Chương 8841. Kết quả. Chương 8841. Kết quả. Hắn ở 7 ngày trước, vì đánh lui Hồng Nguyệt yêu nữ, liền động tới Vạn Hoa Đồng Huyết Nhãn. Cửa này thần thuật, đối với thân thể con người tiêu hao cực kỳ to lớn, hôm nay chỉ qua 7 ngày, Cổ Vĩnh Tiêu còn không hoàn toàn khôi phục như cũ, chỉ có thể mở một con mắt. Nhưng một con mắt mở, uy lực cũng là khủng bố. Chỉ thấy chung quanh hư không, bỗng nhiên vặn vẹo biến hóa, thật giống như bị vô số ảo ảnh bao phủ. Trong hư không, xuất hiện từng cái ác ma xúc tu, còn có từng cái gián độc, còn có các loại không thể danh trạng đen sẫm ma vật. Những cái kia liều chết xông tới chấn thủ các người, lập tức bị vô số ảo ảnh quấn quanh, phát ra nhọn kêu thảm thiết, như đụng vào liệt hỏa bướm đêm vậy, thân thể rối rít từ không trung rơi xuống. Mà Cổ Vĩnh Tiêu huyết nhãn bên trong, vậy chảy ra máu loãng, hiển nhiên tiêu hao cực kỳ to lớn. Tiền bối, Diệp Thần xa xa thấy Cổ Vĩnh Tiêu như vậy hình dáng, nội tâm buộc phát lo âu. Rất tốt, không hổ là đệ nhất thiên hạ ảo thuật cao thủ, đáng tiếc, giết thiên đế, ngươi tu vi rơi xuống quá nhiều, ngươi không phải ta đối thủ. Khương Tiêu Vân trong con ngươi lộ ra vẻ tán thưởng, nhưng càng nhiều hơn chính là tự tin cùng quyết đoán. Cổ Vĩnh Tiêu đã mở ra một cái Vạn Hoa Đồng huyết nhãn, thế nhưng các loại ảo thuật khí tượng cũng không có thể ảnh hưởng đến Khương Tiêu Vân. Khương Tiêu Vân con mắt kiên quyết, từ hắn trong con ngươi là có thể nhìn ra hắn đạo tâm cùng ý chí, tuyệt không phải phổ thông ảo thuật có thể dung chuyển. Nếu như Cổ Vĩnh Tiêu thực lực có thể khôi phục lại không không thời không tiêu chuẩn, hắn có thể sẽ có chỗ kiêng kỵ, nhưng hôm nay Cổ Vĩnh Tiêu tu vi rơi xuống quá nhiều, hắn cũng không sợ. Bang! Chỉ gặp Khương Tiêu Vân dương cung bắn tên, một chi như rồng vậy linh khí mũi tên nổ bắn ra ra, xuyên thấu trùng trùng ảo ảnh, hướng Cổ Vĩnh Tiêu bắn chết đi. Cổ Vĩnh Tiêu sắc mặt trầm xuống, lập tức thi triển ảo thuật, tại chỗ lưu lại một đạo ảo ảnh, mình chân thân ẩn nặc, tránh ở một bên tầng mây bên trong. Nhưng không ngờ, Khương Tiêu Vân mũi tên bắn tới nửa đường, đột nhiên quẹo cua, rời đi quy tích, bắn chết hướng hắn chân thân. Nguy rồi! Cổ Vĩnh Tiêu thần sắc đại biến, không nghĩ tới mình lưu lại ảo ảnh, lại có thể mê muội không tới đối phương. Phốc xích! Khương Tiêu Vân một mũi tên phá không xuyên vân, bắn tới Cổ Vĩnh Tiêu chân thân trên, người sau ngực bị xuyên qua, máu tươi văng tung tóe, rơi xuống đất, lập tức bị trọng thương. Ta nói, ngươi hôm nay ảo thuật, còn mê muội không tới ta. Khương Tiêu Vân ánh mắt sắc bén như ưng chuẩn, lại hội tụ trong thiên địa canh kim hơi thở, hóa thành bốn cây màu vàng mũi tên, băng băng bắn liên tục ra, bắn thủng Cổ Vĩnh Tiêu tứ chi, đem hắn đóng xuống đất. Cổ Vĩnh Tiêu một tiếng hét thảm, liền hôn mê bất tỉnh. Tiền bối, Diệp Thần thấy vậy, nội tâm thần trương, muốn xông ra cứu người, nhưng lúc này, luân hồi mộ địa bên trong, truyền ra một giọng nói. Đừng xung động, đối phó Thiên Tâm lão tổ muốn chặt. Là Thiên Quyền đại đế thanh âm, hắn đang khuyên ngăn Diệp Thần. Vậy lớn nghệ vương, tựa hồ cũng không muốn trực tiếp giết chết Cổ Vĩnh Tiêu, ngươi không cần quá lo lắng. Hơn nữa, Cổ Vĩnh Tiêu tinh thông ảo thuật, hắn tất nhiên có thoát thân phương pháp. Ngươi trước hay là đi đỉnh núi chuẩn bị, bắt Thiên Tâm lão tổ muốn chặt. Thật ra thì Cổ Vĩnh Tiêu có thể hay không bị giết, có thể hay không thoát khốn, Thiên Quyền đại đế vậy không chắc chắn. Hắn chỉ là không muốn Diệp Thần ra đi chịu chết. Bên ngoài rất nhiều trấn thủ người, người người đều không phải là đèn cạn dầu, đặc biệt là vậy Khương Tiêu Vân, lại là Đà Đế Thiên Tông 10 đại hộ pháp dạ xoa một trong, tu vi cực kỳ cường hãn, càng chiếm cứ thiên thời địa lợi. Nếu là Diệp Thần đi ra ngoài, chỉ sợ cũng không cách nào chống lại Khương Tiêu Vân cung tên. Người đâu, đem giết tiên đế áp xuống đi, thật tốt trông coi. Chỉ nghe Khương Tiêu Vân một tiếng hò hét, ra lệnh đi, chung quanh rất nhiều trấn thủ các người, liền sẽ bị đóng xuống đất, đã choáng váng mê Cổ Vĩnh Tiêu nâng lên, áp tải đi xuống. Những thứ này trấn thủ người, mới vừa bị vô số ảo thuật chiến thân, thống khổ khó hiểu, hôm nay Cổ Vĩnh Tiêu tuy choáng váng mê, thế nhưng chút ảo thuật ăn mòn, như cũ có to lớn lưu lại. Nhưng mà, bọn họ nhưng hoàn toàn không sợ, toàn bộ tỉnh hồn lại, hoặc là thi hành nhiệm vụ, hoặc tiếp tục thần bảo vệ núi, đủ thấy bọn họ đạo tâm bền bỉ, tuyệt không phải bình thường. Diệp Thần thấy Cổ Vĩnh Tiêu bị giải đi, lại là lòng như lửa đốt. Mộ chủ đại nhân, bắt Thiên Tâm lão tổ muốn chặt. Thiên Quyền đại đế nhắc nhở lần nữa, hắn phỏng đoán Cổ Vĩnh Tiêu là giữ nhiều lành ít, nhưng không nghĩ Diệp Thần ra đi chịu chết. Luân hồi thiên quốc trật tự thành lập, tất nhiên sẽ kèm theo vô số hy sinh, Cổ Vĩnh Tiêu không phải thứ nhất cái, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Diệp Thần trong bụng bi thương, chẳng lẽ mới vừa chiêu mộ một thành viên đại tướng, nhanh như vậy liền phải bỏ mạng. Hắn muốn đi cứu viện, nhưng hắn cũng biết, lớn nghệ vương Khương Tiêu Vân đứng bên ngoài bên, hắn không thể nào có xuất thủ cứu người cơ hội. Trong lòng không biết làm sao mà tức giận, Diệp Thần khát vọng đối với lực lượng, cũng là bộc phát nóng dữ. Nếu như hắn có đủ thực lực, liền có thể trực tiếp giết chết Khương Tiêu Vân, nơi nào còn cần hy sinh Cổ Vĩnh Tiêu. Chỉ là hôm nay, hắn thực lực còn chưa đủ. Chỉ ít, muốn lấy được thiên địa, mới có nghịch thiên khả năng đột phá. Thiên Tâm lão tổ, ta muốn ngươi chết, thiên địa là ta. Diệp Thần trong mắt toát ra như dã thú hung tàn thần sắc, từng bước một đi trên đỉnh núi bay vút đi đi tới trên đỉnh núi sau đó, chỉ thấy chung quanh khói dáng tán thải, tiên khí tràn ngập, mười phần lộng lẫy. Trên trời cao, mơ hồ có một cổ tạo hóa cơ duyên hơi thở đang nổi lên. Diệp Thần biết, cái này cổ tạo hóa là luân hồi tinh ngày ban phúc, đối hắn tác dụng chừng mực, nhưng đối với Thiên Tâm lão tổ mà nói, nhưng là vô cùng trọng yếu. Cái này ban phúc tạo hóa là Thiên Tâm lão tổ tạo nên thân thể hy vọng duy nhất. Có thể khẳng định, bỏ mặc trả giá cao gì, Thiên Tâm lão tổ cũng sẽ từng giết tới. Diệp Thần hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, móc ra một bức trận đồ, lặng yên không tiếng động chôn bố trí. Cái này bức trận đồ là đi qua 7 ngày thời gian bên trong, hắn và Cổ Vĩnh Tiêu chung nhau chế tạo ra, bên trong hàm chứa rất nhiều đạo thuật cùng giết hại đại trận. Trận đồ bố trí xong, giống như là một cái bẫy vậy, chỉ cần Diệp Thần linh khí động một cái, liền có thể đưa tới. Diệp Thần che giấu hơi thở, ẩn thân ở vùng lân cận bên trong một rừng cây, mượn nắng ban mai gió, tự thân liền như một món nhẹ gió vậy, vờn quanh ở nhánh cây lá cây tới giữa, ai cũng không nhìn ra hắn bóng người chỗ. Thần thức thả ra ngoài, Diệp Thần nhìn về chân trời, liền thấy Thiên Tâm lão tổ và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết tới giữa, so tài đã kết thúc. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết khí định thần nhàn, đứng ở tại chỗ, bên người băng vân cổ đèn vờn quanh, ở đó trắng như tuyết ánh đèn chiếu rọi xuống, nàng gương mặt không nhiễm tiêm trần, tuyệt đẹp được như tiên tử. Nhìn lại Thiên Tâm lão tổ, thì là một bộ tức giận kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi hình dáng. Xem ra cái này Vũ Hoàng Ngạo Tuyết đã tiếp nhận Thiên Tâm lão tổ bà triều, chàng này đánh cuộc là Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thắng. Diệp Thần thấy hai người diễn cảm, cũng biết chiến đấu kết quả. Thiên Tâm lão tổ, đa tạ. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thu hồi trường kiếm, thanh âm bình tĩnh nói. Một bên Phù Đồ Huyền, mỉm cười tân mục nói, chúc mừng tiểu thư, ngài tu vi tiến bộ, thật là càng lúc càng nhanh, lại liền Thiên Tâm lão tổ bà triều giết hại, đều có thể ung dung chịu đựng xuống. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương chương 8842. Lấy mạng đổi mạng. Chương 8842, lấy mạng đổi mạng. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết khẽ gật đầu, nhưng không nói thêm gì nữa, nàng sợ mình vừa nói, liền sẽ hộc máu đi ra. Mới vừa đánh cuộc, nàng tuy tiếp nhận Thiên Tâm lão tổ bà triều, nhưng tự thân vậy được to lớn đánh vào, cũng không thoải mái. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trong đầu nghĩ, nếu như là Diệp Thần tên kia, hắn hẳn có thể ung dung chịu đựng xuống đây đi. Hắn tiến bộ quá nhanh, ta nhất định phải hết sức mau đuổi theo hắn. Chỉ có hắn này đám nhân vật mới là có thể cùng ta xứng đôi tồn tại, vậy Vũ Hoàng Giã lại coi là cái gì? Khó hiểu tới giữa, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết liền nghĩ tới Vũ Hoàng Giã, trong bụng chán ghét ý sâu hơn, đối Diệp Thần lại khó hiểu có chút thích. Ngạo Tuyết tiểu thư vi vũ. Toàn trường Vạn Khư thần điện các cường giả cũng là hoan hô kêu gào, cao giọng ủng hộ. Thiên Tâm lão tổ và Diệp Thuần Quân sắc mặt chính là đổi được đặc biệt khó khăn xem. Lão tổ, Diệp Thuần Quân không biết như thế nào cho phải, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Thiên Tâm lão tổ sẽ bị thua. Nếu như là vậy người tuổi trẻ, tuyệt không khả năng tiếp Thiên Tâm lão tổ bà triều, nhưng hết lần này tới lần khác Vũ Hoàng Ngạo Tuyết liền tiếp nhận. Phù Đồ Huyền lớn tiếng nói, Thiên Tâm lão tổ, ngươi thua, mau lăn ra khỏi ta Vũ Hoàng thiên giới, nơi này không hoang nên ngươi. Thiên Tâm lão tổ gương mặt và mẹo, nhưng cũng không chịu cứ vậy rời đi, nói, ta cho các ngươi một viên thiên bia đan, các ngươi chỉ như vậy đuổi ta đi. Phù Đồ Huyền nói, ngươi ngày trước bia đan là ngươi tự nguyện cho, hơn nữa ngươi tâm hoài bất quý, không biết ở viên đan dược kia bên trong bố trí nhiều ít cấm pháp nhân quả, ngươi muốn mưu hại cổ thần bệ hạ, chẳng lẽ còn muốn ta cảm kích ngươi sao? Thiên Tâm lão tổ cắn răng nghiến lợi, nói, các ngươi tránh ra, ngày hôm nay ta phải đi vậy dẫn vô thần núi, ai dám ngăn cản ta, ai sẽ chết. Dứt lời, Thiên Tâm lão tổ sử dụng thiên địa, bàng bạc kinh khủng thiên bia thần uy, như thác vải vậy từ thiên chút xuống, trung quanh hư không nhất thời nổ tung, tầng tầng thời không và mèo, tựa như liền toàn bộ Vũ Hoàng thiên giới đều không cách nào chứa thiên bia uy lực. Toàn trường Vạn Khư thần điện các cường giả, thấy thiên bia hạ xuống, đều là kinh hãi. Chẳng ai nghĩ tới, Thiên Tâm lão tổ thật muốn xé rách ra mặt, chẳng lẽ sẽ không sợ ngọc đá cùng vỡ sao? Oen. Thiên Tâm lão tổ mượn thiên địa, thân thể đi về trước liều chết xung phong, thế như nước thủy triều nước lũ, cuộn sạch thương khung. Rất nhiều Vạn Khư thần điện các cường giả cũng không dám ngăn trở, rối rít tránh lui. Có người tránh lui chậm hơn, gặp phải Thiên Tâm lão tổ thiên bia năng lượng đánh vào, thân thể tại chỗ liền bị xé nát, hóa thành đầy trời mưa máu, tiếng kêu thảm thiết tiếp vang liên tục dậy. Đáng chết. Thiên Tâm lão tổ, ngươi thật lấy vì ngươi cầm thiên địa là có thể vô địch. Võ cực đạo thư, cho ta trấn áp. Phù Đồ Huyền thấy vậy, nhất thời giận dữ, lập tức sử dụng võ cực đạo thư. Lão này, thật làm ta Vạn Khư không người. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết mắt đẹp lạnh lẽo, cũng là sử dụng băng vân cổ đèn, cùng Phù Đồ Huyền cùng nhau, hướng Thiên Tâm lão tổ đuổi giết. Diệp Thuần Quân, cho ta ngăn lại bọn họ. Ngươi yên tâm, ta tương lai sẽ giết Diệp Thần vậy tiểu tử, vì ngươi và Diệp Lâm Nguyên trả thù. Thiên Tâm lão tổ quay đầu nhìn Diệp Thuần Quân một mắt, chợt quát lên. Diệp Thuần Quân thân thể run lên, vậy dàn mua trong mắt đục ngầu bên trong, lóe lên một chút quyết đoán vẻ. Luân hồi chi đạo, bao trùm chư thiên, đốt ta máu tươi, một thể bạo diệt. Hạ một sát, Diệp Thuần Quân thân thể liều chết xung phong đi ra, lại là cháy huyết mạch, một tí nổ. Một tiếng nổ. Diệp Thuần Quân thân thể cùng thần hồn, ngay tức thì ở nơi này phiến bầu trời nổ, nổ lên hung mãnh vô cùng đặc khí, trong hư không thậm chí xuất hiện một đóa mây hình ấm. Hắn lại là muốn tự bạo, tự mình hy sinh, là Thiên Tâm lão tổ tranh thủ thời gian. Diệp Thuần Quân là ngày xưa 10 đại thiên quân lão tổ một trong, tự thân tu vi khá là cường hãn, hơn nữa và cái khác lão tổ không cùng, hắn là Diệp gia lão tổ, cùng Diệp Thần quan hệ mật thiết, cũng nhận được trong chỗ u minh một chút luân hồi lực lượng. Cái này cổ luân hồi lực lượng, phối hợp cùng hắn khí huyết tinh thần, một tí tự bạo, uy năng quá kinh khủng ở Diệp Thuần Quân vùng lân cận Vạn Khư các cường giả, ít nhất có mấy ngàn người, lập tức bị nổ thành kết bụi, người bị thương càng là đến không hết. Phía dưới núi cao mặt đất, ở Diệp Thuần Quân khí lãng nổ dưới sự xung kích, tại chỗ bị san thành bình địa, vô số kiến trúc hóa thành phấn vụ đang. Không biết là bởi vì khí lãng nổ đánh vào, vẫn là cái gì, phương xa Vạn Khư thần điện sơn môn bên trong, truyền ra từng trận kích động tiếng chuông, đó là thiên hoàng cổ trung tiếng chuông, hòa lẫn nổ tiếng vang, như vậy một khúc ngày tận thế chương nhạc ở Diệp Thuần Quân tự bảo dưới, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết và Phù Đồ Huyền đều bị liền to lớn đánh vào, vội vàng vận chuyển linh khí, bảo vệ tự thân, miễn phải gặp bị thương tổn. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nhìn phía sau đáng sợ kia khí lãng nổ, mắt đẹp co rút lại, một hồi kinh hãi, trong đầu nghĩ, cái này Diệp Thuần Quân chỉ là có một chút luân hồi lực lượng, tự bạo uy lực giống như này đáng sợ, nếu là Diệp Thần tên kia tự bạo, lại sẽ kinh khủng đến cái gì bước. Nàng thật sâu cảm thấy lo lắng, tương lai Vạn Khư cùng Diệp Thần quyết chiến, coi như có thể thắng, chỉ sợ cũng sẽ không ung dung. Diệp Thuần Quân tự bạo đặc khí, thậm chí đánh vào đến dẫn vô thần núi bên này, liền Diệp Thần đều cảm thấy một chút hỗn loạn. Đây chính là luân hồi tự bạo uy lực sao? Diệp Thần ngơ ngác nhìn bầu trời phương xa, vậy phiến bầu trời đã bị máu tươi nhuộm đỏ, còn bị mạ lên một tầng luân hồi kim quang, nhìn như mười phần nguy nga. Diệp Thần là thật cắt cảm nhận được luân hồi tự bạo thần uy, hắn tâm lý toát ra một cái ý niệm, nếu như ta tương lai thua ở thiên nữ giới quyền, ta cũng muốn liều mạng chết tự bạo, cùng nàng lấy mạng đổi mạng, không thể mặc cho nàng tàn sát ta luân hồi trận doanh thân hữu. Lúc này, Diệp Thần lại nghe đến phương xa truyền tới Thiên Tâm lão tổ tiếng cười lớn. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương chương 8843. Khủng bố lực. Chương 8843, khủng bố lực. Ha ha ha, các ngươi Vạn Khư thần điện, lại làm sao có thể ngăn trở ta bước chân? chờ ta đúc ra thân xác, ta thì phải tắm máu vạn hư, ta mới là thái thượng thế giới đệ nhất nhân, cũng không phải là các ngươi cái gì đó vũ hoàng cổ đế. Thiên Tâm lão tổ cười lớn, hướng dẫn vô thần núi phương hướng phóng tới. Hắn biết mình một thân một mình, xông vào vạn hư, tất nhiên nguy hiểm, thậm chí có thể ngọc đá cùng vỡ, lương bại câu thương. Nhưng dẫn vô thần núi cám dỗ thực sự quá lớn, hắn cũng không cách nào giữ bình tĩnh. Chỉ cần leo lên dẫn vô thần núi, là có thể lấy được luân hồi tinh ngày ban phúc cơ duyên, đúc ra chân chính thân xác. Thiên Tâm lão tổ biết, nếu như mình có thân thể nói, là có thể tiến hơn một bước, phát huy ra thiên bia uy năng. Thiên bia uy năng, 10 phần khủng bố cường hãn, thậm chí so với trong truyền thuyết 4 đại chí cao thần khí, còn muốn lại lợi hại hơn. Nếu như có thể hoàn toàn không chế thiên bia mà nói, Thiên Tâm lão tổ có lòng tin, trực tiếp tắm máu vạn hư, nghiền ép vũ hoàng cổ đế, xưng bá thái thượng thế giới, thậm chí là tiến hơn một bước, tiến vào không không lúc nào không, thành tựu chư thiên vạn cổ không có sự nghiệp đây hết thảy, đều phải muốn hắn có thân xác. Nếu như liền thân xác cũng không có, căn bản nắm trong tay không được thiên bia rất nhiều uy năng. Ngay lập tức tới giữa, Thiên Tâm lão tổ liền bay đến dẫn vô thần núi dưới, hắn muốn trực tiếp đột phá cấm chế đi vào, nhưng sống lưng nhưng khó hiểu lạnh cả người. Hắn túi đầu vừa thấy, liền thấy một người, thân mặc áo vải, tay cầm một cái cực kỳ hoa mỹ trường cung, vẻ mặt như pho tượng lạnh lùng im lặng. Chính là Lớn Nghệ Vương, Khương Tiêu Vân. Lớn Nghệ Vương, là ngươi? Thiên Tâm lão tổ thấy Khương Tiêu Vân, da mặt run lên. Hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Khương Tiêu Vân sẽ trấn thủ ở chỗ này. Khương Tiêu Vân được gọi là Lớn Nghệ Vương, là không không thời không nhất lưu cao thủ, cho dù là Thiên Tâm lão tổ, mặt đối với người này, vậy cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Thiên Tâm lão tổ, ngươi muốn chấm mút dẫn vô thần núi cơ duyên, trước qua cửa ta nói sau. Khương Tiêu Vân thần tình lạnh lùng, vén lên Lớn Nghệ cùng, hội tụ không không lúc nào không chung năng lượng hắc ám, nổ bắn ra ra ba chi đen nhánh nghiêm ngặt mũi tên, như bắn phá bầu trời hắc long, bắn thẳng về phía Thiên Tâm lão tổ ấn đường, cổ họng, tim chỗ hiểm. Thiên Tâm lão tổ bộ dạng sợ hãi, chỉ cảm thấy vậy ba mũi tên, kinh khí mạnh mẽ liệt, giống như có thể xuyên qua tinh không, mười phần bá đạo. Khương Tiêu Vân có thể bị gọi hơi Lớn Nghệ Vương, ban về thuật bắn, hắn ở không không lúc nào không bên trong, có thể nói thứ nhất, là nổi tiếng nhất thần xạ thủ. Thiên Tâm lão tổ khó mà kháng ngự, vội vàng gọi ra thiên địa. Một tiếng nổ, thiên địa linh khí nổ lên cuồng bạo đặc khí, tại chỗ liền đem Khương Tiêu Vân bắn tới mũi tên, toàn bộ hoanh bay. Trên thần sơn cơ duyên, đối các ngươi vạn khư thần điện vô dụng, vì sao không trực tiếp cho ta? Ta có thể cùng các ngươi vạn khư hợp tác kết minh, chung nhau đối kháng luân hồi. Thiên Tâm lão tổ tuy đánh bay Khương Tiêu Vân mũi tên, nhưng lại thúc giục thiên địa, tự thân tiêu hao to lớn, gương mặt đã là hơi trắng bệnh, hắn muốn cùng vạn khư kết minh, lấy được vậy trên thần sơn cơ duyên đùng đùng. Dẫn không trên núi thần không, luân hồi kim quang đang nổi lên, trong truyền thuyết luân hồi tinh ngày ban phúc đã sắp hạ xuống, đó là Thiên Tâm lão tổ đúc thân thể hy vọng duy nhất. Núi thần cơ duyên coi như vô dụng, cũng không thể cho ngươi, ta vạn khư cũng sẽ không cùng một con rắn độc hợp tác. Khương Tiêu Vân giọng lạnh lùng, hít sâu một hơi, cầm cung bước ra một bước. Oeng. Theo hắn bước này bước ra, thiên địa thương khung tựa như cũng vỡ sụp xuống, mặt đất rạn nứt, từng cục đá vụn vỡ dậy. Hắn dương cung, trên cánh tay bắp thịt như củ long vậy nổi lên, cường tráng lạnh lùng được như sắt thép đổ bê tông pho tượng. Một cổ minh ngông, uy mãnh, như nghiền diệt triều tạ vậy năng lượng kinh khủng hơi thở, ở hắn cong người trên hội tụ, linh khí nổ, dần dần hóa ra một chi thông đỏ như lửa diễm vậy mũi tên. Không không thời không các loại quy luật ở mũi tên kia trên vần quanh. Không tốt, hắn muốn thi triển Nghệ Lạc Thiên thuật bắn. Thiên Tâm lão tổ thấy vậy, con ngươi nhất thời co rút lại, trong lòng kinh hãi. Nghệ Lạc Thiên thuật bắn là trong truyền thuyết 33 thiên thần thuật một trong, cũng là quan hệ lâu đời gian mạnh nhất thuật bắn cùng, uy lực đặc biệt khủng bố, đủ để xuyên qua vô tận tinh không, tan biến hàng tỷ vũ trụ. Diệp Thân ở đứng trên đỉnh núi, thấy Khương Tiêu Vân ngưng tụ ra ngọn lửa mũi tên, nội tâm cũng có một cổ vô hình sợ hãi. Thoáng chốc tới giữa, hắn dòm ngó hôm nay cơ hội, thấy được truyền thuyết lâu đời. Truyền thuyết, ở cực kỳ lâu trước kia, luân hồi thất tinh ở giữa mặt trời gay gắt mệnh tinh, treo ở trên trời, chiếu sáng thập phương thế giới, giải quang minh cùng chân lý. Nhưng sau đó, một tôn đại năng xuất hiện, lấy Nghệ Lạc Thiên thuật bắn rơi mặt trời gay gắt mệnh tinh. Nghe nói, vậy tôn đại năng chính là trong truyền thuyết Nguyên Thiên Đế. Nguyên Thiên Đế bắn rơi mặt trời gay gắt mệnh tinh, là muốn để bầu trời luân hồi tinh thần rơi xuống đến nhân gian, trở thành luân hồi huyết mạch một phần chia. Truyền thuyết này là thật là giả, đã không người biết. Diệp Thần chỉ biết là, hôm nay nắm trong tay Nghệ Lạc Thiên thuật bắn người, chính là vậy Lớn Nghệ Vương Khương Tiêu Vân. Nghệ Lạc Thiên thuật bắn, phá cho ta. Khương Tiêu Vân bắp thịt cầu kết, trong tay dây cung kéo căng tới cực điểm, trên dây cung ngọn lửa mũi tên, so mặt trời gay gắt còn muốn huy hoàng, nhức mắt lóa mắt. Làm ngọn lửa kia mũi tên, ánh sáng sáng chói tới cực điểm sau đó, hắn ngón tay vung lỏng một chút, một tiếng nổ, ngọn lửa mũi tên chính là nổ bắn ra. Một mũi tên này, là Nghệ Lạc Thiên thuật bắn trình độ cao nhất, đại biểu thế gian tuột cùng nhất thuật bắn cung thần uy, cho dù bị thực tế phép tắc đủ loại hạn chế, một mũi tên này uy lực, vậy đủ để xuyên qua tinh không, bắn chết tiên đế. Thiên Tâm lão tổ thấy ngọn lửa kia mũi tên bắn tới, chỉ cảm thấy khủng bố mà bén hơi thở xuyên qua tới, đơn giản là không thể ngăn trở. Thiên địa, cho ta ngăn trở. Sống chết trước mắt, Thiên Tâm lão tổ cháy huyết mạch, thúc giục thiên địa. Thiên địa chấn động, hóa thành trăm trượng cao lớn, phía trên vô số cổ xưa huyền ảo luân hồi phù văn, toát ra chói mắt hào quang. Phích đích một tiếng, Khương Tiêu Vân ngọn lửa mũi tên bắn chết tới, hung hăng bắn vào thiên trên bia mặt, cùng bạo thần thuật năng lượng khí tức, còn có các loại không không thời không quy luật linh khí, ngay tức thì nổ. Thiên bia bên trên lại có thể bị bắn ra một cái nhàn nhạt trong cái hố sâu. Trong truyền thuyết thiên địa, uy năng so với 4 đại chí cao thần khí, còn lợi hại hơn một chút. Luân hồi thư không ra, thiên địa sư hùng. Có thể nói, trước mắt roi mắt toàn bộ chư thiên thời không, thiên địa đều là chân quý nhất, cường đại nhất, nhất là vô địch pháp bảo. Lớn mạnh như vậy vô địch pháp bảo, lại có thể bị Khương Tiêu Vân một mũi tên bắn tổn. Mặc dù vậy tổn thương dấu vết, chỉ là một nhàn nhạt trong cái hố sâu, nếu không cẩn thận xem, căn bản không nhìn ra. Nhưng bất kể như thế nào, Khương Tiêu Vân đích xác là để cho thiên bia xuất hiện thương tổn, vậy nghệ lạc tiên thuật bắn uy lực có thể tưởng tượng được. Phốc xích, Thiên Tâm lão tổ tại chỗ hộc máu, mượn thiên bia ngăn cản, hắn chặn lại Khương Tiêu Vân phần lớn thuật bắn cung uy lực, nhưng còn dư lại phần nhỏ vẫn là đánh vào đến trên người hắn. Hắn tại chỗ trọng thương, cơ hồ phải bị sống sờ sờ nghiền chết, trong lòng lại là bi phẫn, lại là tức giận. Ta không có thân xác, vẫn là quá bị thua thiệt. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương chương 8844. Ngăn cản. Chương 8844, ngăn cản. Còn nữa, nhân vi phạm đều do hắn, nếu không phải hắn, nghiền diệt ta nơi có thời gian tuyến, ta há sẽ như vậy chật vật. Vốn là, Thiên Tâm lão tổ có thiên thiên vạn vạn cái thời gian tuyến, có thể làm được vô hạn sống lại, tự nhiên tự nhiên. Nhưng, nhân vi phạm tại phi thăng trước, chặt đứt hắn tất cả thời gian tuyến, để cho hắn mất đi sống lại có thể. Hắn hôm nay, đối mặt vậy tiên đế cấp tổ giả, còn có làm mưa làm gió có thể, nhưng đối mặt Khương Tiêu Vân loại cấp bậc này cao thủ, chỉ có thể là chật vật thu chàng. Khương Tiêu Vân được gọi là lớn nghệ vương, trong truyền thuyết Đà Đế Thiên Tông 10 đại hộ pháp dạ xoa một trong, Thiên Tâm lão tổ có thể không phải là địch thủ của hắn. Ừ. Khương Tiêu Vân thấy Thiên Tâm lão tổ chỉ là trọng thương, cũng chưa chết, cũng không khỏi nhướng mày một cái. Hắn nghệ lạc thiên thuật bắn, chỉ cần ra tay một cái, cũng chưa có để cho người mạng sống có thể đó là thế gian mạnh nhất thuật bắn cung, truyền thuyết đã từng bắn rơi qua mặt trời gay gắt mệnh tinh. Lấy Khương Tiêu Vân tu vi, hắn mặc dù còn không làm được bắn rơi luân hồi mệnh tinh bước, nhưng muốn bắn chết một cái tiên đế cấp cường giả, cũng không phải là việc khó. Thiên địa bảo vệ lực, quả nhiên là lợi hại. Khương Tiêu Vân ánh mắt nhìn về phía ngày trước địa. Hắn biết, Thiên Tâm lão tổ chỉ là trọng thương, cũng chưa chết, hoàn toàn là bởi vì thiên bia bảo vệ. Lập tức, Khương Tiêu Vân lại dương cung kéo mũi tên, chuẩn bị ra lại một mũi tên, bắn chết Thiên Tâm lão tổ. Lớn nghệ vương, rất tốt, rất tốt, chờ ta đúc ra thân xác, lại để cho ngươi kiến thức một chút ta thiên bia lợi hại. Thiên Tâm lão tổ vành mắt hết sức nước ra, lại không có ngồi chờ chết, hắn ánh mắt mong về phía trước dẫn vô thần núi, lập tức thúc dục thiên địa, vô số năng lượng linh khí hội tụ trong người. Chân huyễn đổi thành, hư thật xen lẫn. Ở trên trời bia lực lượng ra chỉ xuống, Thiên Tâm lão tổ thân thể lập tức từ chân thực tồn tại biến thành hư ảo, sau đó liền hư ảo cũng không tồn tại, chỉ còn lại một cái ảo tưởng khái niệm tại chỗ biến mất. Không tốt. Khương Tiêu Vân mặt liền biến sắc, nghĩ ra tên bắn giết, nhưng nơi nào còn có thể thấy Thiên Tâm lão tổ bóng người. Thiên Tâm lão tổ chỗ lợi hại nhất chính là có thể ung dung nắm trong tay không không thời không quy luật, nắm trong tay chân thực cùng ảo tưởng tới giữa biến hóa. Bàn về đánh giết chiến lược nói, hắn không phải thái thượng đệ nhất thế giới, nhưng bàn về phòng thủ chạy trối chết bản lãnh, roi mắt toàn bộ thái thượng thế giới, vậy không người so hắn lợi hại. Bởi vì, hắn thân thể vừa chuyển hóa thành ảo tưởng cùng khái niệm, thế giới hiện thật bất cứ thủ đoạn công kích nào đều không cách nào lại thương tổn tới hắn. Vậy các loại ảo tưởng phép tắc biến hóa, Khương Tiêu Vân tự nhiên vậy nắm giữ, đó là không không lúc nào không trụ cột nhất thủ đoạn. Nhưng nơi này là thế giới hiện thật, cũng không phải là không không lúc nào không ở cái thế giới này, rất nhiều ảo tưởng thủ đoạn đều không cách nào thi triển ra, phép tắc hạn chế quá lớn ở thực tế hạn chế giới, Khương Tiêu Vân cũng không cách nào nắm trong tay ảo tưởng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Thiên Tâm lão tổ mượn thiên địa, nhưng có thể ung dung vận dụng này các thủ đoạn. Thiên Tâm lão tổ thân thể đổi thành thành ảo tưởng, lập tức liền chạy khỏi Khương Tiêu Vân theo dõi, thậm chí trực tiếp im hơi lặng tiếng, xuyên qua dẫn vô thần núi tầng ngoài cấm chế, trực tiếp bay vào. Dẫn vô thần núi cấm chế có thể ngăn trở người ngoài, nhưng không có thể chống đỡ không khí. Mà ảo tưởng khái niệm, so không khí còn muốn hư không, căn bản không sẽ kích động cấm chế. Xuyên qua cấm chế sau đó, Thiên Tâm lão tổ nhanh chóng bay đến đỉnh núi, thân hình thoát một cái, liền hiện hóa ra thực tế hình thể. Ho. Ở hiện hình sau đó, Thiên Tâm lão tổ đầu tiên là ho khan kịch liệt một hồi, sau đó từng ngụm thở dốc, gương mặt một phiến trắng bệch. Mượn dùng thiên bia lực lượng, ở chân thực cùng ảo tưởng tới giữa đổi thành, đối hắn mà nói, cũng không phải là không có giá cao. Tới. Tránh nút trong bóng tối Diệp Thần, thấy Thiên Tâm lão tổ xuất hiện, trong lòng nhất thời cuộn loạn. Diệp Thần che giấu rất khá, Thiên Tâm lão tổ cũng không có phát hiện hắn. Chủ yếu nhất là, luân hồi tinh ngày ban phúc sắp hạ xuống, trên trời vô cùng kim quang nổi lên, thần âm nổ ầm, cả tòa dẫn vô thần núi, cũng tràn ngập luân hồi phép tắc hơi thở ở nơi này cổ luân hồi quy luật hơi thở thấp thoáng hạ, chính là Vũ Hoàng cổ đế đích thân tới, cũng không thể phát hiện Diệp Thần tồn tại, chớ nói chi là Thiên Tâm lão tổ. Thiên Tâm lão tổ sải bước đạp đến đỉnh núi trung ương vùng, đã đạp phải Diệp Thần bố trí cạm bẫy đại trận trong phạm vi. Diệp Thần nín thở tinh khí, cũng không có lập tức dẫn động đại trận, mà là chờ đợi cơ hội. Thiên Tâm lão tổ hít sâu một hơi, cũng không có phát hiện đại trận tồn tại, hắn ánh mắt ngửa mặt trông lên bầu trời, nhìn trên trời vậy nổi lên kim quang, trong tròng mắt dâng lên vô tận nóng rực vẻ. Chí cao tới vĩ luân hồi quy luật, trong truyền thuyết cứu cực chân lý, xin ban cho ta tạo hóa lực lượng. Thiên Tâm lão tổ sử dụng thiên địa, ngửa mặt lên trời ngâm sướng. Thiên địa hơi thở, cùng trên trời nổi lên luân hồi kim quang, lẫn nhau đồng tình, trong không khí nổi lên cuồng bạo gào thét, tiếng sấm như thần minh chú nói vậy quần quần vang động, chấn động tâm hồn người. Vù vù, một đạo kim sắc phù văn từ chân trời chậm rãi đáp xuống, đó là luân hồi phù văn, tượng trưng cho luân hồi ban phúc, là thiên đại cơ duyên, đủ để cho Thiên Tâm lão tổ đúc thân xác. Thiên Tâm lão tổ nhìn như bánh xe hồi phù văn hạ xuống, trong tròng mắt nóng bỏng vẻ khát vọng nồng đậm hơn. Lúc này, Khương Tiêu Vân cũng nhìn thấy trên đỉnh núi dị tượng, trong bụng kinh hãi, không nghĩ tới Thiên Tâm lão tổ nhanh như vậy liền xông lên đỉnh núi, thậm chí chuẩn bị tiếp nhận luân hồi ban phúc. Phải ngăn cản hắn. Khương Tiêu Vân nội tâm lạnh lùng, hắn biết, một khi Thiên Tâm lão tổ đúc ra thân xác, vậy hắn thì phải nghịch thiên quật khởi, cho dù là vật hư, cũng không cản được hắn mũi nhọn. Niệm đến này, Khương Tiêu Vân mở ra cấm chế, nhanh chóng xông lên đỉnh núi, muốn ngăn cản Thiên Tâm lão tổ. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương chương 8845. Một mũi tên. Chương 8845, một mũi tên. Cùng lúc đó, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết và Phù Đồ Huyền còn có không thiếu vạn khư tinh nhuệ các cường giả, vậy đột phá Diệp Thuần Quân tự bạo đợt khí, đuổi giết được nơi đây. Bọn họ thấy Thiên Tâm lão tổ chuẩn bị tiếp nhận cơ duyên, cũng là lớn kinh, rồi rít đi dẫn Vô Thần núi đỉnh bay đi. Dẫn Vô Thần núi đỉnh, luân hồi phù văn chậm rãi từ không trung bay xuống, kim quang tách thả ra, vô tận cơ duyên tạo hóa hơi thở, làm người ta thèm thuồng. Thiên Tâm lão tổ giang hai cánh tay, chuẩn bị tiếp thu phần cơ duyên này. Hắn ánh mắt híp lại, hơi có chút say mê hình dáng, tuy nói Khương Tiêu Vân, Phù Đồ Huyền, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết các người cũng đang cấp tốc đánh tới, nhưng hắn có lòng tin, ở kẻ địch đến trước, hắn là có thể hoàn toàn tiếp thu cơ duyên, đúc thân xác. Luân hồi phù văn còn không hoàn toàn rơi xuống, thế nhưng cổ luân hồi tạo hóa hơi thở đã bao phủ ở Thiên Tâm lão tổ trên mình ở luân hồi ban phúc hạ, thiên địa chấn động, Thiên Tâm lão tổ vậy bắt đầu đúc ra thân xác. Hắn đầu tiên bị đúc nên là tim. Mạnh mẽ có lực, tràn đầy máu tươi bắp thịt đập nhịp nhàng tim, ngay tức thì thành hình. Cảm nhận được vậy cổ mạnh mẽ tim đập, Thiên Tâm lão tổ vô cùng hưng phấn, trên khuôn mặt xuất hiện uống rượu say vậy đỏ ửng, cả người cũng đang run run. Đến lúc rồi. Diệp Thần thấy vậy, trong mắt dâng lên ác liệt ý định giết người, lập tức thúc dục linh khí, trực tiếp nổ đại trận cả bẫy. Oeng. Thiên Tâm lão tổ dưới chân, một cái ẩn nút đại trận, linh khí nổ, lúc này khởi động. Vô số quỷ bí ảo ảnh, giống như là vạn hoa đồng thế giới xen lẫn, ngay tức thì mãnh liệt lên. Nguy rồi. Thiên Tâm lão tổ hoảng hốt, hắn hoàn toàn đắm chìm trong thân xác tạo nên cảm giác tuyệt vời bên trong, tinh thần buông lỏng, phòng thủ sơ sót, bỗng nhiên gặp phải vô số ảo ảnh đánh vào, trong thoáng chốc rơi vào vô cùng ảo cảnh đan vào trong địa ngục ở tầng tầng ảo cảnh bên trong, hắn thấy được vô số đen sẫm quỷ bí dị tượng, dài cánh rơi bạch tuộc đang gầm thét, người mặc áo vàng địa ngục nắm giữ ở thối giữa thịt đàm đi lên đi, mọc mắt thật to vải đầy dị xét tinh thần, ở trong bầu trời đêm. Ngưng mắt nhìn hắn, vô số phủ đầy sền sệt lục dịch cùng mủ quái vật, đóng đầy hắn thân thể. Cái này các loại quỷ dị đan vào ảo cảnh, đủ để cho tiên đế cấp cường giả, cũng theo đó tan vỡ gào khóc. Nội điên thét chói tai đây là Cổ Vĩnh Tiêu lợi dụng vạn hoa đồng huyết nhãn, trước thời hạn bố trí đại trận. Thiên Tâm lão tổ bị vô số ảo cảnh đánh vào, tim bình bịch bịch đập mạnh, sau đó không chịu nổi áp lực, đùng một tí trực tiếp nổ, máu tươi thịt vụn phun tràn ra. Mới vừa đúc nên tim, cứ như vậy bị nghiền bạo, Thiên Tâm lão tổ tại chỗ bị thương nặng, linh thể đổi được hư ảo, tựa như tùy thời muốn tiêu tán. Tim bạo diệt đau nhức, vậy để cho hắn tỉnh hồn lại, liếc mắt liền thấy được Diệp Thần, ánh mắt toát ra to lớn khiếp sợ cùng tức giận, còn có sợ hãi. Thằng nhóc, ngươi đến đây lúc nào? Thiên Tâm lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, không dám tin, biết mình trúng kế. Đạp phải Diệp Thần cả bẫy, bi phận dưới cũng không đoái hoài được linh thể tiêu hao, trực tiếp thúc dục thiên địa, liền muốn phản kích. Diệp Thần nổ đại trận cả bẫy sau đó, linh khí phóng thích, thân hình cũng đã bại lộ ra, không cách nào lại ở nút. Mắt xem Thiên Tâm lão tổ muốn phản kích, Diệp Thần thông thả, bóp một cái phát quyết. Long đầu súng, phá cho ta. Một cán phong cách cổ xưa chiến thương, mang hồng hoang cự nham sát phạt chập chờn, từ vậy đại trận chỗ sâu phá giết ra, thẳng hướng Thiên Tâm lão tổ thân thể bắn chết đi, đó là Diệp Thần đã sớm bố trí xong thủ đoạn, giết hại tốc độ cực nhanh, dễ như bỡn, thế không thể đỡ. Thiên Tâm lão tổ cảm nhận được sau lưng tiếng xé gió, trong mắt nhất thời co rút một cái, cũng không đoái hoài được phản kích Diệp Thần, lập tức thúc giục Thiên Bia hộ thể đang đích một tiếng, long đấu súng bắn vào thiên trên bia mặt, tuy không trực tiếp đánh chết Thiên Tâm lão tổ, nhưng trên thân súng lực lượng của bạo, vẫn là để cho hắn được to lớn đánh vào, lại là phun một ngụm máu tươi phun ra. Đáng chết. Thiên Tâm lão tổ khẽ cắn răng, nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn xem sắp đuổi giết đi lên Khương Tiêu Vân, Phù Đồ Huyền, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết các người, trong lòng biết hôm nay cục mình đã là hoàn toàn bị bại, vạn phần hung hiểm, như không nhanh chóng chạy khỏi, chỉ có một con đường chết. Ảo tưởng chi đạo, chân thực biến hóa. Nguy cấp bên trong, Thiên Tâm lão tổ bóp cái dấu tay, liền muốn đổi thành ảo tưởng khái niệm, trực tiếp bỏ trốn. Thiên Tâm lão tổ, ngươi ngày hôm nay không chạy thoát. Thiên Đế linh kiếp, cho ta trấn áp. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, lập tức sử dụng Thiên Đế linh kiếp. Giao giao đích một tiếng, Thiên Đế linh kiếp mở ra, bên trong đen nhánh hủy diệt không gian nổi lên, một đạo hủy diệt hắc mang, cũng là báo tô bắn ra, hướng Thiên Tâm lão tổ bắn tới. Đây là Thiên Đế linh kiếp. Thiên Tâm lão tổ thấy vậy, trong thoáng chốc thần sắc hoảng hốt, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn nghe qua Thiên Đế linh kiếp truyền thuyết, nghe nói đó là thu nạp luân hồi vãng thế thư đồ đựng, uy năng đặc biệt khủng bố, một khi bị phong ấn đi vào, coi như là thiên đế chủ cường giả thần cấp, cũng chỉ có chết không có chỗ chôn kết quả. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể lấy được rồi Thiên Đế linh kiếp. Một khi bị Thiên Đế linh kiếp hủy diệt hắc mang của lấy, hắn cũng sẽ bị kéo nhập linh kiếp bên trong, sống sờ sờ bị nghiền chết, hòa tan, hóa thành kết bụi. Dưới sự kinh hoàng, Thiên Tâm lão tổ muốn né tránh, nhưng hắn người bị thương nặng, đã không có né tránh năng lực. Hơn nữa, hắn khí cơ cũng bị phong tỏa, coi như hóa thành ảo tưởng khái niệm, cũng không khả năng chạy khỏi Thiên Đế linh kiếp truy đuổi quấn. Bang! Mắt xem Thiên Tâm lão tổ sẽ bị vậy hủy diệt hắc mang của lấy, nhưng lúc này một chi mũi tên xuyên mây phá không bắn tới, mang vô cùng uy thế, chỉ một mũi tên liền đem vậy hủy diệt hắc mang trực tiếp nổ. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương chương 8846 toàn lực chương 8846 toàn lực. Ừ, Diệp Thần mặt liền biến sắc, Thiên Đế linh khiếp vậy hơi được một ít phản chấn, hắn ánh mắt nhìn về mũi tên bắn ra phương hướng, liền thấy lớn nghệ vương Khương Tiêu Vân tới, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết và Phù Đồ Huyền cũng là phong tới, ba người có tam giác trận thế, mơ hồ đem Diệp Thần vây ở trung tâm. Ngay sau đó, vạn thư thần điện các cường giả vậy lục tục từ bốn phương phong tới, vây lại đỉnh núi. Khương Tiêu Vân bắn trước ra một mũi tên, bắn thủng Thiên Tâm lão tổ bắt đuổi, đem hắn đóng xuống đất. Thiên Tâm lão tổ, à, một tiếng hét thảm, bị đóng xuống đất, nhúc nhích không được. Khương Tiêu Vân một mũi tên này, mang theo cực mạnh phong tỏa uy năng, Thiên Tâm lão tổ thủ đoạn gì vậy không thi triển được, không cách nào chạy khỏi. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, hắn vốn là kế hoạch là tiêu diệt Thiên Tâm lão tổ, cướp lấy thiên địa, lại bỏ trốn. Vũ Hoàng Thiên Giới tuy là đầm rồng hang hổ, nhưng dẫu sao Vũ Hoàng Cổ Đế còn đang bế quan chữa thương. Chỉ cần Vũ Hoàng Cổ Đế không xuất hiện, Diệp Thần có lòng tin trở lui toàn thân. Tức liền đến giờ khắc này, gặp Khương Tiêu Vân, Phù Đồ Huyền, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết bao vây, Diệp Thần như cũ có lòng tin trở lui toàn thân. Nhưng giết không chết Thiên Tâm lão tổ, không giành được thiên địa, rút lui rời đi lại có ý nghĩa gì? Há chẳng phải là một chuyến tay không? Luân hồi chi chủ, không nghĩ tới ngươi lại dám xông vào ta Vạn Khư địa bàn. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Thần, băng máu thần vào giờ khắc này cháy, băng vân cổ đèn toát ra lạnh lùng hàn mang, không khí chung quanh nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Đầu hàng đi, Luân hồi chi chủ, ngươi dám một mình xông tới, ngươi chính là tự tìm cái chết. Phù Đồ Huyền vậy nhìn chằm chằm Diệp Thần, võ cực thiên hạ đạo thư từ sau lưng hắn nổi lên, vô thượng võ đạo uy nghiêm, như trong truyền thuyết võ tổ đích thân tới vậy, làm người ta nghẹt thở. Giết Thiên Đế đã đầu dựa vào ngươi. Khương Tiêu Vân ngắm nhìn Diệp Thần, trong mơ hồ bắt được thiên cơ, đoán được Cổ Vĩnh Tiêu đã đầu dựa vào Diệp Thần. Thật ra thì ngày hôm nay Diệp Thần xông vào Vạn Hư, cũng không phải là một thân một mình, còn có Cổ Vĩnh Tiêu bầu bạn. Nếu như ta không có ở đây, có thể các ngươi hôm nay âm mưu đã được như ý. Khương Tiêu Vân lại nhìn Thiên Tâm lão tổ một mắt, tự nhiên biết Diệp Thần mục đích hôm nay chính là muốn tiêu diệt Thiên Tâm lão tổ, cướp lấy thiên địa. Nhưng hắn trấn thủ ở chỗ này, tuyệt sẽ không để cho Diệp Thần kế hoạch thực hiện. Thiên Tâm lão tổ bị đinh ở một bên, không cách nào nhúc nhích, nội tâm lại là tức giận, lại là sợ hãi, biết mình hôm nay đã là mệnh treo một đường, bỏ mặc Diệp Thần và Vạn Khư tranh đấu kết quả như thế nào, hắn sợ rằng đều không cách nào thoát thân. Mộ chủ đại nhân, làm thế nào? Luân hồi mộ địa bên trong, Thiên Quyền đại đế thấy tràng diện này, trong ánh mắt vậy tràn đầy vẻ lo âu. Yên tâm, tiền bối, ta phải rời khỏi, không người có thể ngăn được ta, trừ phi Vũ Hoàng cổ đế đích thân tới. Nhưng, chúng ta không thể liền đi như vậy. Tiền bối, ngươi giúp ta giúp một tay, chúng ta lấy thế lôi đỉnh, tiêu diệt Khương Tiêu Vân, Phù Đồ Huyền, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết ba người, lại giết chết Thiên Tâm lão tổ, vậy còn có cướp đoạt thiên bia cơ hội. Diệp Thần ánh mắt đổi được vô cùng xâm nghiêm lãnh khốc. Nếu như hắn là một người mà nói, tối đa chỉ có thể trở lui toàn thân, không cách nào đánh bại Khương Tiêu Vân, Phù Đồ Huyền, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết ba người. Nhưng nếu như mượn dùng Thiên Quyền đại đế lực lượng, hắn có cơ hội đối kháng mỗi một người tại chỗ. Bàn cờ này còn có lật bàn cơ hội. Mộ chủ đại nhân, chỉ mượn dùng ta lực lượng là đủ rồi sao? Thiên Quyền đại đế kinh hãi, vậy biểu thị nghi ngờ. Đủ. Diệp Thần gật đầu. Thiên Quyền đại đế thân phận đặc thù, hắn là Mộ Cung đã từng là đại hộ pháp, cùng Mộ Cung quan hệ mật thiết. Nếu như mượn dùng hắn lực lượng, Diệp Thần cùng Mộ Cung tới giữa, nhân quả liên lạc vậy sẽ càng mật thiết. Hắn đại Mộ thần kiếm, Thiên Đế linh kiếp, đều có thể phát huy ra cực hạn uy lực, đủ để nghiền diệt toàn trường. Dên gì đi, Luân hồi chi chủ, nơi này chính là ngươi nơi chôn cất. Lúc này, Khương Tiêu Vân bước ra một bước, lớn nghệ cung nổ bắn ra, mũi tên như rồng, bắn chết hướng Diệp Thần đầu. Một mũi tên này kình khí hung mãnh, giống như có thể xuyên qua tinh không, đánh chết Thiên Đế. Thiên Quyền đại đế kinh hãi, e sợ cho Diệp Thần không đỡ được, nói: "Mộ chủ đại nhân, ta mượn lực cho ngươi, ngươi mau chạy đi." Hắn lúc này không để ý giá phải trả, cháy mình thần hồn, đem tất cả linh khí năng lượng toàn bộ bơm vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Một tiếng nổ, Diệp Thần cả người linh khí nhất thời nổ, lực lượng cuồng bạo ở dâng trào, hắn sợi tóc kích dương, con ngươi phủ ra tia máu, quanh thân quy luật năng lượng nổ tung, uy mãnh tới cực điểm. Rắc rắc sát. Diệp Thần nắm quyền, xương cốt phát ra hung mãnh tiếng nổ, đạt được Thiên Quyền đại đế trợ lực, hắn cảm thấy tự thân lực lượng ngay tức thì bạo tăng gấp 10 gấp trăm lần, quá nổ tung. Suy. Diệp Thần luân hồi thiên kiếm vung ra, tiện tay một kiếm, liền đem Khương Tiêu Vân bắn tới mũi tên, trực tiếp chặt đứt. Cái gì? Khương Tiêu Vân kinh hãi, lui về phía sau hai bước, cảm nhận được Diệp Thần cuồng tiêu hơi thở, hắn sắc mặt đều thay đổi. Một bên Vũ Hoàng Ngạo Tuyết và Phù Đồ Huyền cũng là lớn kinh. Mới vừa Diệp Thần, tu vi hơi thở còn chỉ là thiên huyền cảnh ba tầng thiên, nhưng thời khắc này hắn đã bao tác tiến mạnh đến không thể tưởng tượng nổi bước, linh khí hung mãnh, làm người ta rung động. Vòng ngoài những cái kia Vạn Khư thần điện các cường giả, cũng là người người chấn động phố, rối rít lui về phía sau, liền đến gần dũng khí cũng không có. Diệp Thần trên mình bộc phát ra khí tức cuồng bạo, đủ để đem phổ thông thiên huyền cảnh cường giả sống sờ sờ nghiền thành phấn vụn, bá đạo vô địch hết sức. Thiên Quyền tiền bối, không cần trốn, ta liền dùng ngươi lực lượng chém chết toàn trường. Trừ phi Vũ Hoàng cổ đế đích thân tới, nếu không toàn bộ Vạn Khư không người có thể đỡ nổi ta. Diệp Thần ánh mắt tác liệt, ý chí chiến đấu sôi sục, bước ra một bước, ngửa mặt lên trời hét điên cuồng. Long Đằng Mệnh Tinh mở, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương Trường 8847. Vì sao là luân hồi? Chương 8847, vì sao là luân hồi ánh sao ngất trời? Luân hồi hơi thở nhất thời nổ. Long Đằng Mệnh Tinh khí tượng ở chân trời hiện lên, giống như là một bức cổ xưa đồ đằng. Hống. Huyết Long một tiếng gầm hét, phóng lên cao, chợt rơi vào Diệp Thần trên mình, cùng Diệp Thần hòa làm một thể. Diệp Thần cánh tay dài ra vảy rồng, cả người long khí nổ tung, như quân lâm thiên hạ ở cắn nuốt bất hủ tôn long cốt. Sau đó, Long Đằng Mệnh Tinh tiến hóa lô xác, uy lực tiến một bước tăng lên. Giờ phút này, Diệp Thần mượn dùng Thiên Quyền đại đế lực lượng, Long Đằng Mệnh Tinh bộc phát ra uy lực, lại là lòng trời lở đất. Diệp Thần trong tay luân hồi thiên kiếm, vô số hồng hoang tổ long hơi thở vần quanh, hóa thành luân hồi long đằng kiếm, phù văn xen lẫn, sang chói long lánh như chí cao chí thánh thần khí. Cảm nhận được Diệp Thần như vậy nổi uy thế, Khương Tiêu Vân, Phù Đồ Huyền, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết ba người đều là sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, bọn họ cũng không dám tin tưởng, thế giới hiện thật bên trong lại có thể sẽ có người lực lượng nổ đến tình cảnh này. Luân hồi tuyệt chém. Diệp Thần thua kiếm giết ra, kim quang long khí dâng trào, luân hồi năng lượng ngất trời, một kiếm trước hướng Phù Đồ Huyền chém chết đi. Trong truyền thuyết võ cực đạo thư, ngay tại Phù Đồ Huyền trong tay. Vậy võ cực thiên hạ đạo thư là cần phải võ tổ mà sống, bên trong thu lục võ tổ tất cả tuyệt học. Võ tổ ra đời, vậy từng ở không không lúc nào không bên trong, nhấc lên võ đạo cùng chiều. Diệp Thần là võ tổ truyền nhân, nếu như hắn có thể được võ cực đạo thư, là có thể thừa kế võ tổ tất cả tuyệt học, thành là chân chính võ đạo chí tôn. Võ cực thiên hạ, thần tượng băng tiên. Phù Đồ Huyền thấy Diệp Thần khua kiếm giết tới, cũng là sợ hết hồn, vội vàng thúc giục võ cực đạo thư, một đầu to lớn thần tượng hư ảnh hiển hóa đi ra, ngửa mặt lên trời gầm thét, như núi cao vậy, thẳng hướng Diệp Thần phóng tới, đó là võ tổ tuyệt học, thần tượng băng tiên đụng khí tượng. Phá! Diệp Thần ánh mắt như điện, một tiếng quát mắng, trong tay luân hồi long đằng kiếm, thế như phá trời, dễ như bỡn. Suy đích một tiếng, Diệp Thần chỉ một kiếm, liền phá hư phủ đồ huyền đạo thư khí tượng, kiếm thế uy lực không giảm, lại phốc xích một tiếng, liền xuyên qua phủ đồ huyền tim. Phủ đồ huyền con ngươi trợ to, thật ra thì hắn nhìn Diệp Thần mũi kiếm gai lúc tới, chỉ muốn né tránh. Nhưng làm sao, Diệp Thần mượn dùng thiên quyền đại đế lực lượng, lại bùng nổ long đằng mệnh tinh, uy thế chân thực quá cường hãn, quá bá đạo, quá vô địch, hắn hoàn toàn không tránh kịp, cũng không cách nào chống lại. Diệp Thần chỉ là một kiếm, liền đánh xuyên phủ đồ huyền tâm bẩn, sau đó kiếm khí biến dạng, đem người sau thân thể thần hồn tại chỗ xé nát, hóa thành đầy trời nổ tung mưa máu, trực tiếp tiêu diệt. Sư đệ, Khương Tiêu Vân thấy một màn này, chỉ hù được hồn phi phách tán, nào nghĩ tới Diệp Thần như thế vô địch, một kiếm liền giết chết sư đệ của hắn. Phù đồ huyền đây chính là Đà Đế Thiên Tông 10 đại hộ pháp giả xoa một trong, là hạng cao thủ lợi hại, lại có thể cứ như vậy bị Diệp Thần giết chết. Phù đồ huyền thân hồn bạo diệt, chỉ có một quyển sách bảo tồn được. Vậy quyển sách tịch, phong cách cổ xưa hòa hợp, hàm chứa vô thượng võ đạo ý vận, một phiến phiến trang sách rào 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 theo gió lật, mỗi một phiến trên trang sách mặt cũng hiện hiện ra các loại mênh mông võ đạo nghĩa sâu xa, đó chính là trong truyền thuyết võ cực thiên hạ đạo thư, là chí cao vô thượng chân lý đại lộ, kỷ niệm võ tổ ra đời, tạo hóa thành đạo thư. Thu. Diệp Thần không nói hai lời, bàn tay một chiêu, đã thu võ cực đạo thư. Vâng. Thu lấy võ cực đạo thư ngay tức thì, Diệp Thần huyết mạch liền cùng võ cực đạo thư hòa làm một thể, hoàn toàn luyện hóa. Hắn là võ tổ truyền nhân, cũng không cần tận lực luyện hóa, cái này võ cực đạo thư cũng đã công nhận hắn, trở thành thân thể của hắn một phần chia. Chấp trưởng võ cực đạo thư, Diệp Thần quanh thân võ đạo hơi thở dâng trào, như sóng triều vậy mãnh liệt. Hắn tu vi cũng là nhanh mạnh tăng vọt, từ thiên huyền cảnh 3 tầng thiên sơ cấp, lập tức liền tăng vọt đến cao cấp bước. Dám giết ta sư đệ, ta muốn ngươi để mạng lại bổ sung. Khương Tiêu Vân giận dữ, lại cũng không cách nào giữ bình tĩnh, lớn nghệ cung vén lên, ánh sáng rực rỡ sáng chói, nghệ rơi thần thuật chuẩn bị bùng nổ. Thần tượng băng thiên đụng. Nhưng lúc này, Diệp Thần nhưng là một quyền hung mãnh giết ra ở võ cực đạo thư ra chỉ xuống, Diệp Thần một quyền này uy mãnh đến mức tận cùng, thiên địa thời không nổ, khí lưu nổ ầm, gió nổi mây vần. Khương Tiêu Vân cung tên thần thuật, còn chưa kịp bùng nổ, liền bị Diệp Thần sống sờ sờ áp chế trở về. Phốc xích. Ở Diệp Thần cuồng bạo quyền phong dưới áp chế, Khương Tiêu Vân lại là máu tươi hói như điên, liên tiếp lui về phía sau, hình dáng vô cùng chật vật. Mộ chủ đại nhân, ngươi quả nhiên dung hợp ta lực lượng rất cường đại, nhưng biết hay không? Thiên quyền đại đế thấy Diệp Thần đại sát tứ phương hình dáng, lại là sùng bái, lại là ngạc nhiên mừng rỡ, hơn nữa hăng hái không để ý thân, cháy thần hồn, là Diệp Thần trợ lực. Diệp Thần ở trong nháy mắt, liền đánh chết phù đồ huyền, đánh tan Khương Tiêu Vân, toàn trường vạn khư cường giả đều là kinh hãi. Thiên Tâm lão tổ cũng là vô cùng khiếp sợ, trong đầu nghĩ, thằng nhóc này vì sao thực lực cường đại như thế nhiều, cái này không thể nào là hắn lực lượng, rốt cuộc là ai cho hắn lực lượng? Diệp Thần ánh mắt rơi vào Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trên mình. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thân thể mềm mại phát run, ở Diệp Thần cuồng bạo uy manh ý chí võ đạo bao phủ hạ, nàng đạo tâm hỏng mất, sợ hai vạn phần quỳ xuống, hướng Diệp Thần dập đầu. Luân hồi chi chủ, tán tụng sự vĩ đại của ngươi, ta nguyện ý quy thuận, cầu ngươi không nên giết ta. Ta đi về sau cuộc đời còn lại, cho ngươi làm nô tỳ, làm ngươi lỏ, cả đời phục vụ ngươi. Nàng đạo tâm tan vỡ dưới, lại cũng không có ngày xưa uy nghiêm cao cao tại thượng khí độ, giống như là một cái hèn mọn chó mẹ. Trung quanh rất nhiều vạn khư các cường giả thấy vậy, toàn đều sợ ngây người. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương chương 8848. Hoàn toàn vẫn. Chương 8848, hoàn toàn vẫn. Ngạo Tuyết tiểu thư. Phương xa truyền đến một đạo thanh âm run run, là Vũ Hoàng Dã. Vũ Hoàng Dã thấy Ngạo Tuyết quỳ xuống, cầu xin Diệp Thần tha mạng, thậm chí nói ra cam làm nô tỳ lọ thứ lời này, hắn vậy sợ ngây người, nội tâm lại là tan thành mây khói. Ngạo Tuyết, đứng lên, không cho phép quỳ. Một đạo giàn mua chấn nộ thanh âm từ Vũ Hoàng Dã sau lưng nổ lên. Chỉ gặp Vũ Hoàng Dã sau lưng, quần quần huyền hoàng khí kinh thiên, Vũ Hoàng Cổ Đế bóng người, biến dạng hư không nổi lên. Trước đây, Vũ Hoàng Cổ Đế bị Nhâm Phi Phàm trọng thương, một mực đều đang bế quan chữa thương. Nhưng trước đây không lâu, Vũ Hoàng Dã là hắn mang đi Thiên Bia Đan, ở trên trời bia đan chữa trị xuống, thời khắc này Vũ Hoàng Cổ Đế đã hoàn toàn khôi phục. Khoáng đạt tiên đế uy nghiêm, còn có cổ thần huyết mạch chí cao vô thượng hơi thở, cuốn sạch toàn trường, làm người ta rung động. Cung nên Vũ Hoàng bệ hạ. Toàn trường vạn khư các cường giả, thấy Vũ Hoàng Cổ Đế xuất quan, nhất thời đại hỉ, rối rít quỳ xuống nên đón. Nghĩa phụ, Vũ Hoàng Cổ Đế xuất hiện, vậy để cho Vũ Hoàng Ngạo Tuyết hỏng mất đạo tâm, khôi phục một chút trầm ổn. Nàng cảm thấy được mình thất thố, lật đật từ dưới đất đứng lên, mắt nhìn Diệp Thần, lại là xấu hổ, lại là căm hận, lại mang một chút vô hình tâm trạng. Vũ Hoàng Cổ Đế nhìn chằm chằm Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, sắc mặt đã là đặc biệt khó khăn xem. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết hướng Diệp Thần quỳ xuống cầu xin tha thứ, cái này đã mất hết hắn mặt mũi. Diệp Thần, ta muốn ngươi chết, còn dám xông vào địa bàn ta, ngày hôm nay ngươi nếu là còn có thể chạy thoát, ta Vũ Hoàng Cổ Đế uổng làm người vậy. Vũ Hoàng Cổ Đế tức giận, ánh mắt như điện vậy bắn về phía Diệp Thần. Hạ một sát, Vũ Hoàng Cổ Đế vung tay lên, Thiên Hoàng Cổ Trung phá không tuấn ra, xen lẫn ngập trời uy thế, còn có toàn bộ Vũ Hoàng Thiên Giới địa mạch khí vận, quay đầu hướng Diệp Thần chấn áp xuống đi. Đây là Vũ Hoàng Cổ Đế cực hạn nhất kích, roi mắt toàn bộ Thái Thượng Thế Giới, không người nào có thể ngăn trở. Diệp Thần ánh mắt lấp liệt, cũng là cảm thấy to lớn áp lực. Cho dù hắn mượn dùng Thiên Quyền Đại Đế lực lượng, cho dù hắn mở ra Long Đằng Mệnh Tinh, hơn nữa còn có võ cực đạo thư bảo vệ, nhưng đối mặt Vũ Hoàng Cổ Đế trình độ cao nhất nhất kích, hắn như cũng không đỡ được. Nếu như là ở bên ngoài, Diệp Thần có lẽ còn có thể miễn cưỡng chống lại nhất kích. Nhưng ở Vũ Hoàng Thiên Giới, ở Vũ Hoàng Cổ Đế nơi chủ yếu trên thay, hắn liền nhất kích cũng không ngăn nổi. Đây chính là Vũ Hoàng Cổ Đế thần uy, là cổ thần huyết mạch uy nghiêm trình độ cao nhất. Mộ chủ đại nhân, chạy mau ạ. Thiên Quyền Đại Đế điên cuồng cháy thần hồn, đem tất cả năng lượng linh khí cũng bơm vào cho Diệp Thần. Diệp Thần cũng muốn chạy, nhưng căn bản chạy không thoát. Hắn nơi có khí cơ đều bị Vũ Hoàng Cổ Đế phong tỏa. Tại Thiên Hoàng Cổ Trung Uy áp hạ, Diệp Thần thậm chí liền một ngón tay đều không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể cứng ngắc tại chỗ, cho đến bị Thiên Hoàng Cổ Trung sống sờ sờ đập chết. Không, sư phụ. Lúc này, lại nghe Vũ Hoàng Giã quát to một tiếng, vọt tới Diệp Thần bên người, sử dụng một thanh kiếm sao? Thanh kiếm này sao? Lại là Thiên Tội Cổ Kiếm Vỏ Kiếm. Thiên Tội Cổ Kiếm Vỏ Kiếm chế tạo ra tới sau đó, bình thời là do Vũ Hoàng Giã giữ, bởi vì chế tạo vỏ kiếm, hắn xuất lực tối đa, hơn nữa trên người hắn mang theo Thiên Khải Chí Tôn nhân quả, cũng chỉ có hắn mới có thể không có áp lực chút nào chấp trưởng vỏ kiếm. Vỏ kiếm sử dụng từng luồng mang thiên tội thần phạt kiếm ảnh, vậy từ vỏ kiếm bên trong nổ bắn ra, lạc kiếm thành trận, ngay tức thì liền hóa thành một cái kiếm thật lớn trận, tràn ngập kinh khủng kiếm thế uy năng, đem Diệp Thần và Vũ Hoàng Giã thân thể cũng bao phủ đi vào. Vâng. Thiên Hoàng Cổ Trung chấn áp xuống tới, nhưng cũng không có thể phá hư cái kiếm trận này, bởi vì cái kiếm trận này mang theo thiên tội cổ kiếm kiếm khí thần uy, cả ngày Hoàng Cổ Trung đều không cách nào kích phá. Vũ Hoàng Giã, ngươi làm gì? Vũ Hoàng Cổ Đế thấy một màn này, nhất thời giận dữ, lại là kinh ngạc. Sư phụ, đi mau! Vũ Hoàng Giã cắn chặt hàm răng, khoe miệng dịn ra máu tươi, hiển nhiên vận dụng thiên tội vỏ kiếm, đối hắn mà nói, giá phải trả cũng là to lớn. Hắn quay đầu thúc giục Diệp Thần rời đi, từ hắn trong ánh mắt, Diệp Thần thấy được to lớn thống khổ cùng mâu thuẫn. Học trò, ngươi chẳng muốn phản bội ta? Diệp Thần lẩm bẩm nói nhỏ, hắn biết Vũ Hoàng Giã không hề muốn phản bội mình, nhưng một chữ tình, nhất là giết người. Vũ Hoàng Giã thích Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, đoạn tình này tơ nghiệt duyên, là vô luận như thế nào cũng vung chém không ngừng. Hắn bởi vì một người phụ nữ phản bội Diệp Thần, nhưng nội tâm cuối cùng là ấy nay thống khổ, cực kỳ mâu thuẫn. Hôm nay thấy Diệp Thần gặp nạn, hắn lại ra tay liều mạng cứu giúp. Sư phụ, đi nhanh đi! Vũ Hoàng Giã nói. Diệp Thần hít sâu một hơi, biết cái này các loại nhân quả dây dưa, thật sự là phức tạp. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại tình thế quá nguy hiểm, hắn phải mau rời khỏi. Lập tức, Diệp Thần lắc người một cái, liền hướng bên ngoài chạy trốn đi. Cho ta lưu lại! Vũ Hoàng Cổ Đế thấy Diệp Thần phải đi, nhất thời giận dữ kêu to, muốn ra tay lưu lại Diệp Thần, nhưng mới vừa thúc giục Thiên Hoàng Cổ Trung, tiêu hao quá lớn, lúc này hơi thở còn không chậm lộ lại, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần chạy khỏi. Mắt xem Diệp Thần sẽ phải rời khỏi, nhưng lúc này, một bàn tay đột nhiên xuyên thấu Diệp Thần tim. Diệp Thần ngẩn ngơ, cảm thấy trong trái tim đau nhức, tự thân cánh mạng đang cấp tốc trôi qua, thế giới đang nhanh chóng đổi được hắc ám. Hắn khó khăn quay đầu vừa thấy, lại thấy Thiên Tâm lão tổ đang cười tủm tỉm nhìn hắn. Thiên Tâm lão tổ bàn tay là như vậy kiên cố, dàn mùa, mặt trên có chứa máu thịt nhiệt độ. Hắn không biết lúc nào lại có thể đúc tạo ra được thân xác. Diệp Thần nhìn về hắn ấn đường, thấy được một cái luân hồi phù văn dấu vết, thiên cơ thấy rõ dưới, cái gì cũng rõ ràng. Lúc đầu tại mới vừa, hắn cùng Phù Đồ Huyền, Khương Tiêu Vân các người đại chiến, vậy không lưu ý Thiên Tâm lão tổ. Luân hồi ban phúc rơi xuống, vậy một đạo luân hồi phù văn, không người tranh đoạt, cuối cùng lại là bị Thiên Tâm lão tổ hấp thu. Thiên Tâm lão tổ im hơi lặng tiếng, đạt được luân hồi ban phúc, thành công đúc ra thân xác. Mà Diệp Thần, còn ở cùng Phù Đồ Huyền, Khương Tiêu Vân các người chiến đấu, hoàn toàn không người lưu ý hắn biến hóa đúc ra thân thể Thiên Tâm lão tổ, căn cơ mặc dù còn không vững chắc, nhưng thương thế nguyên khí đã hoàn toàn khôi phục, thấy Diệp Thần phải đi, hắn vận dụng ảo tưởng cùng nhân quả luật thủ đoạn, ra tay tập sát, một lần hành động thuận lợi, liền xuyên thủng Diệp Thần tim. Cái gì? Vũ Hoàng Cổ Đế thấy một màn này, nhất thời kinh hãi. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Vũ Hoàng Giã, Khương Tiêu Vân, còn có rất nhiều vạn khư các cường giả, cũng là kinh hãi vạn phần, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Gần đây vô địch luân hồi chi chủ, lại có thể bị Thiên Tâm lão tổ xuyên qua tim. Chẳng lẽ nói, Diệp Thần lần này phải chết thật. Trên bầu trời Diệp Thần, chỉ cảm thấy mình sinh mạng liền nhanh chóng trôi qua, cả người sức sống thật ra thì đã đoạn tuyệt, chỉ còn lại luân hồi huyết mạch còn cất giữ một chút tánh mạng. Thiên Tâm lão tổ ra tay quá nhanh, cũng quá mức đột nhiên, Diệp Thần ngay cả động dùng Thanh Liên phân thân thời gian cũng không có. Cái này một tí tim xuyên qua, là hắn bản thể được công kích chí mạng. Ta phải chết sao? Diệp Thần mờ mịt, trong tròng mắt ánh sáng đang nhanh chóng tan rã. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương chương 8849. Thoát chết trong đường tơ kết tóc. Chương 8849, thoát chết trong đường tơ kết tóc. Thiên Tâm lão tổ, ngươi người dám giết ta? Vừa lúc đó, trên bầu trời chuyển tới một hồi lạnh lót chấn nộ quát mang tiếng. Gió tuyết bạo dũng, băng hoàng múa lên, thiên kiếm nhuệ khí nổ tung, một đạo tuyệt đẹp vung dung bóng đẹp ở chân trời nổi lên. Lại là đảm nhiệm thiên nữ. Diệp Thần bị đả kích chí mạng, thiên nữ cảm giác được, chảy một chút hư không, hạ xuống. Nàng thấy Thiên Tâm lão tổ xuyên qua Diệp Thần tim, trong tròng mắt toát ra to lớn khiếp sợ, tủng sợ hãi, không thể tin thần sắc. Suy, thiên nữ huy động băng hoàng thiên kiếm, một kiếm bổ xuống, sau lưng cầu nguyện hồ tiên khí tượng lững lờ, một kiếm này lại mang theo nham thần nặng nề khí thế, uy áp ngút trời. Từ dung hợp nham thần cốt, nắm trong tay địa hoàng sách thần sau đó, thiên nữ tu vi thực lực cũng đã dung ngoạn hiện thế võ đạo nhất đỉnh cấp, là cùng Vũ Hoàng Cổ Đế cũng giá tề khu cao cấp tiên đế, linh khí bên trong thậm chí mang theo thần uy nghiêm. Thiên Tâm lão tổ thấy thiên nữ kiếm phong giết tới, vội vàng rút tay về, đánh ra một kiếm, cùng đối kháng. Chanh. Hai kiếm giao phong, Thiên Tâm lão tổ rên lên một tiếng, thân thể khẽ hơi trầm xuống một cái, nhưng cuối cùng là tiếp nhận thiên nữ kiếm, cũng không có bị bại. Hắn chán lộ ra vui mừng, biết mình đúc ra thân xác sau đó, coi như trông cho mượn dùng thiên bia lực lượng, dựa hết vào bề ngoài thực lực, vậy có thể nói là cao cấp tiên đế. Diệp Thần nơi buồng tim xuất hiện một cái trong suốt lỗ thủng, thân thể từ trên trời cao rơi xuống, hắn thấy thiên nữ vì mình ra mặt, trong bụng thật là cảm kích, muốn nói gì, nhưng sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua dưới, nhưng là cái gì đều không nói được. Thiên nữ thấy vậy, nội tâm tức giận mà đau buồn, nhìn chằm chằm Thiên Tâm lão tổ, trong ánh mắt lửa giận sôi trào, ta muốn ngươi chết. Ùng ùng. Thiên nữ ý chí nổ tung, sau lưng hiện ra một tôn to lớn ấn tỷ, toàn thân xích mang vần quanh, đế khí ngất trời, lại là trong truyền thuyết bốn đại chí cao thần khí một trong, Viêm Hoàng Đế Ấn. Viêm Hoàng Đế Ấn vừa ra, toàn bộ Vũ Hoàng Thiên Giới tựa như đều phải vỡ sụp xuống, hoàn toàn không chịu nổi pháp bảo này lực lượng, đây chính là thần chí cao khí ạ, cùng Thiên Đế Kim Luân, Thiên Tội Cổ Kiếm, Thiên Ma Tinh Hải cùng chí bảo, coi như nhau tồn tại. Trước kia, Viêm Hoàng Đế Ấn danh tiếng, không hề nếu như không muốn hắn ba kiện chí bảo như vậy hiển hách, đây là bởi vì Viêm Hoàng Đế Ấn người chấp trưởng là Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ thần uy quá mức mạnh mẽ, thực lực ở không không lúc nào không bên trong, vậy đủ để bước lên trước ba. Hắn ánh sáng che qua Viêm Hoàng Đế Ấn ánh sáng, cho nên Viêm Hoàng Đế Ấn thanh danh không hiển hách. Nhưng trong thực tế, món pháp bảo này thành tựu thần chí cao khí, uy năng cũng là lòng trời lở đất, nghiền ép hàng tỷ vũ trụ tinh không, hơi động một cái đãng liền có thể tan biến vô số thời không, thần uy kinh khủng, thậm chí đủ để phai mở thái thượng thế giới. Thiên nữ thúc giục Viêm Hoàng Đế Ấn hung hăng hướng Thiên Tâm lão tổ trấn áp xuống đi. Lúc này Thiên Tâm lão tổ mới vừa đúc ra thân xác, căn cơ đặc biệt phù phiếm, còn không vững chắc, đối mặt Viêm Hoàng Đế Ấn trấn áp, hắn sắc mặt nhất thời chấn động phố, vạn phần hoảng sợ. Thiên địa, cho ta ngăn trở. Trong lúc nguy cấp, Thiên Tâm lão tổ sử dụng thiên địa, gắt gao che trước mặt mình. Phịch. Viêm Hoàng Đế Ấn hung hăng nện ở thiên trên bia mặt, hai người đụng nhau, trong chốc lát rơi vào giằng co. Thiên Tâm lão tổ mồ hôi lạnh nhễ nhại, thiên nữ vậy rên lên một tiếng. Như vậy giằng co đụng nhau, hai người cũng không tốt bị. Ngạo Tuyết đem luân hồi chi chủ thi thể mang về. Đây là Vũ Hoàng Cổ Đế hơi thở đã thoáng chậm lại, hít sâu một hơi, hướng Vũ Hoàng Ngạo Tuyết ra lệnh ở hắn trong mắt, Diệp Thần đã là một cổ thi thể đoạn đường này tới, nhiều như vậy tranh đấu giết hại, cuối cùng đánh xuyên Diệp Thần tim, lại là Thiên Tâm lão tổ, cái này để cho hắn cảm thấy vô hạn thổ thức. Bất quá bất kể như thế nào, Diệp Thần chết ở trên địa bàn hắn, hắn chính là lớn nhất người được lợi. Chỉ cần bắt được Diệp Thần, rút ra lấy huyết mạch hắn, cướp lấy tất cả luân hồi pháp bảo, vạn khư đủ để bao trùm thái thượng thế giới, trấn diệt hết thể địch. Ùm, nghĩa phụ. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết phi thân ra, thì đi đem Diệp Thần bắt trở về. Sư phụ. Vũ Hoàng Giả chính là mặt đầy tủng sợ hãi, nào nghĩ tới Diệp Thần sẽ bị giết chết. Đừng đụng người ta. Ngay tại Vũ Hoàng Ngạo Tuyết muốn đến gần Diệp Thần thời điểm, thiên nữ quát to một tiếng, đang cùng Thiên Tâm lão tổ đối lập để gặp, ý chí nổ tung, trong hư không bắn ra một cán long đấu súng, thương mang xuyên qua, bước lui Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Nghĩa phụ. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết bị bước lui, quay đầu nhìn Vũ Hoàng Cổ Đế một mắt. Vũ Hoàng Cổ Đế sắc mặt trầm xuống, nói, rất tốt, thiên nữ, ta vốn đang dự định cướp lấy luân hồi huyết mạch sau đó sẽ chậm chậm đối phó ngươi. Nhưng ngươi gấp như vậy trước tự tìm cái chết, ta là được toàn ngươi. Dứt lời, Vũ Hoàng Cổ Đế không nói nhảm nữa, bàn tay một chiều, linh khí nổ, lại thúc giục dậy Thiên Hoàng Cổ Trung. Thiên Hoàng Cổ Trung gùng gùng vang dội, bay lên, tách thả ra vạn trượng chói lọi, vô số phù văn cổ xưa long lánh, mang chấn áp thiên địa uy thế, hướng thiên nữ và Thiên Tâm lão tổ đập xuống. Vừa lúc đó, Diệp Thần bên cạnh hư không đột nhiên vặn mèo, hiển hóa ra một bóng người, lại là Cổ Vĩnh Tiêu. Cổ Vĩnh Tiêu bắt Diệp Thần, thân thể thoáng một cái, giống như là hóa thành ảo ảnh, lập tức liền mang theo Diệp Thần từ tại chỗ biến mất. Hắn thời cơ xuất thủ, cầm nặng được tốt vô cùng, thiên nữ đang cùng Thiên Tâm lão tổ đối lập, mà Vũ Hoàng Cổ Đế cũng đang thúc giục Thiên Hoàng Cổ Trung, đều không cách nào thoát thân. Hắn xuất thủ cứu đi Diệp Thần, vậy là ai cũng không thể ngăn trở. Cái gì? Vũ Hoàng Cổ Đế thấy một màn này, nhất thời bất ngờ cùng tức giận, linh khí hơi chậm lại, Thiên Hoàng Cổ Trung vậy dừng lại ở giữa không trung. Thiên nữ thấy vậy, mắt đẹp bên trong thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng biết Cổ Vĩnh Tiêu là Diệp Thần người, nội tâm cũng là an ổn không thiếu. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trạm Thiền Trường 8850. Làm chủ. Chương 8850, làm chủ. Thằng nhóc này lại phải thoát chết trong đường tơ cái tóc. Thiên Tâm lão tổ thấy Diệp Thần được cứu đi, nhất thời giận cả tóc gáy, trong chỗ u minh thấy rõ thiên cơ, hắn cảm thấy Diệp Thần có thể sẽ không chết. Mặc dù hắn xuyên qua Diệp Thần tim, nhưng Diệp Thần là đại khí vận người, lần này bị Cổ Vĩnh Tiêu cứu đi, rất có thể lại phải sống lại. Nghĩ tới đây, Thiên Tâm lão tổ nhất thời hồn hện, nổi nóng tùng sợ hãi. Lao tam bao, Diệp Thần không phải ngươi có thể giết chết. Thiên nữ hừ lạnh một tiếng, trong mắt ý định giết người bại lộ, lại là cháy tự thân huyết mạch, khoáng đạt tiên đế linh khí, bơm vào đến Viêm Hoàng Đế Ấn bên trong. Viêm Hoàng Đế Ấn uy năng nổ tung, một tiếng nổ, đã đột phá thiên bia phòng ngự, hung hăng nện ở Thiên Tâm lão tổ trên mình. Thiên bia tuy lợi hại, nhưng Thiên Tâm lão tổ cũng không thể hoàn toàn phát huy uy lực, hơn nữa hắn mới vừa đúc thân xác, căn cơ bất ổn, bị thiên nữ không tiếc giá phải trả đòn nghiêm trọng, lập tức liền để không chịu nổi, tại chỗ liền bị Viêm Hoàng Đế Ấn đập thành trọng thương, thiên bia vậy rơi xuống ùng ùng. Hai người dưới người dẫn vô thần núi, vậy gặp phải to lớn đánh vào, núi đá nổ tung, bụi bặm cuộn lên, địa mạch mơ hồ sụp đổ, khí vận lưu tán. Đi. Thiên nữ nội tâm ý niệm động một cái, bàn tay một quyển, đem Thiên Tâm lão tổ và thiên địa toàn bộ thu, sau đó nhanh chóng đi bên ngoài phi độ đi. Nơi này cuối cùng là Vũ Hoàng Cổ Đế địa bàn, ở chỗ này ở lâu nói, tuyệt đối là nguy hiểm. Đáng chết. Vũ Hoàng Cổ Đế thấy thiên nữ phải đi, thậm chí mang đi Thiên Tâm lão tổ và thiên địa, nhất thời sấm sét tức giận, vung tay lên, hóa thành vạn trượng, phong tỏa thời không, thì phải đem thiên nữ lưu lại. Nhưng, thiên nữ là cao cấp tiên đế cao thủ, nàng muốn phải đi nói, thế gian không người có thể lưu được nàng. Chỉ gặp thiên nữ thúc dục địa hoàng sát thần, tuôn ra một cán ngàn vạn trượng dài nham súng, động phá hư không, ngự phong hóa tuyết, bay vút lên đi. Vũ Hoàng Cổ Đế khí được thất khiếu bốc khói, thiên nữ nói đến là đến, nói đi là đi, hoàn toàn không cầm hắn đặt ở bên trong mắt, hắn có thể nói là mặt mũi quét sân. Hơn nữa, thiên nữ mới vừa cùng Thiên Tâm lão tổ đánh giết, vậy tạo thành to lớn phá hoại. Dẫn vô thần núi núi đá vang tung tóe, địa mạch bể tan cảnh, tích góp nhiều năm linh khí cùng khí vận, đại lượng chạy mất đây chính là Vũ Hoàng Cổ Đế tương lai phi thăng chi địa, hôm nay linh khí lưu tán, phi thăng chi địa bị phá xấu xa, hắn tổn thất tất nhiên thảm trọng. Nghiêm trọng hơn phải, liền Diệp Thần cũng bị cứu đi. Thiên nữ, Diệp Thần, ta muốn các ngươi chết. các ngươi muốn giả mù sa mưa quyết chiến, ám kết liền cảnh tốt, đó là cầm ta làm ngu dại. Ta muốn ở các ngươi quyết chiến trước, đem các ngươi toàn bộ giết chết, không chừa một ngống. Vũ Hoàng Cổ Đế giận dữ như sấm, nội tâm thoáng qua vô số giết hại hung ác ý niệm. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Khương Tiêu Vân, Vũ Hoàng Giã, còn có rất nhiều vạn khư các cường giả đều cúi đầu, không dám lên tiếng đáp lại. Bọn họ biết thời tiết muốn thay đổi. Cùng lúc đó, không không lúc nào không. Một phiến đỏ thám huyết nguyệt bao gồm thế giới bên trong. Một cái ngồi ở một đầu cự kình trên người đàn ông, đột nhiên mở mắt ra, đó là một đôi dạng gì ánh mắt? Giống như nắm trong tay địa ngục bóng tối sứ giả. Màu đen con ngươi bên trong phảng phất có một đoàn ngọn lửa đang cháy. Vô tận ngọn lửa bên trong, là hắn cơn giận đốt trời. Thật lấy là ta bước chân vào không không lúc nào không, các ngươi là có thể đối người ta xuất thủ như thế. Hôm nay động hắn, ta Nhâm Phi Phàm, cần thiết hắn táng diệt mỗi một cái tương lai. Rất lâu Nhâm Phi Phàm không có như vậy tức giận. Chỉ ít ở hắn bước vào không không lúc nào không sau đó, hắn chưa từng như vậy nổi giận. Hắn không cam lòng, hắn hối hận, hắn quyết tâm. Hắn biết mình tiếp theo phải làm gì. Thái thượng thế giới cờ, cố nhiên trọng yếu, nhưng còn có một bàn cờ quan trọng hơn. Bàn cờ này, hắn phải ở Diệp Thần trước khi tới hạ tốt. Nếu không, Diệp Thần hết thảy cố gắng đều uổng phí. Lúc này, Diệp Thần bị Cổ Vĩnh Tiêu cứu đi, hai người xuất hiện ở Vũ Hoàng Thiên giới bên ngoài trong hư không. Diệp Thần chỉ còn lại một điểm cuối cùng sinh mạng, mơ mơ màng màng ngẩng đầu, thấy Cổ Vĩnh Tiêu cặp mắt chảy xuôi máu loãng, con ngươi phơi bày tàn cảnh hình dáng, mười phần khủng bố. Tiền bối, ngươi không phải bị nhốt sao? Diệp Thần có chút mơ hồ, hắn nhớ Cổ Vĩnh Tiêu bị Khương Tiêu Vân tổn thương nặng, lại bị áp xuống đi nhốt, theo lý mà nói, hắn không có chạy trốn có thể. Nhưng hiện tại, Cổ Vĩnh Tiêu không chỉ có chạy trốn ra ngoài, thậm chí còn có thể cứu hắn rời đi, hơn nữa Cổ Vĩnh Tiêu thương thế trên người, vậy đã hoàn toàn hết bệnh, chỉ có cặp mắt bị tổn thương nghiêm trọng, một viên con ngươi tan cảnh thành mười mấy khối, cực kỳ khủng bố, đây tựa hồ là sử dụng vạn hoa đồng huyết nhãn quá độ, tạo thành hậu di chứng. Tôn chủ, đừng nói trước những thứ này, ta trước cứu sống ngươi, ngươi tuyệt không thể xảy ra chuyện, ta có thể chết, ngươi không thể, bởi vì cái thế giới này cần ngươi, không không thế giới cần ngươi. Cổ Vĩnh Tiêu nhắm mắt lại, trong mắt tràn đầy kiên định, nhẹ nhàng tụng niệm thần chú, giữa trời đất có vô số ảo ảnh xen lẫn. Thậm chí, Diệp Thần cảm giác được, tựa như mình chân thân cũng được ảo ảnh một phần chia, đây là một loại cực kỳ quỷ dị lại cảm giác thần bí, không cách nào kể lể, nhưng tựa hồ có một loại đặc thù nào đó lực lượng. Rồi sau đó, Cổ Vĩnh Tiêu mở hai mắt ra, vậy đôi nhuộm đầy máu loang ánh mắt, lại nổi lên vạn hoa đồng dị tượng, huyễn người ánh mắt. Diệp Thần cảm thấy một hồi mê ly, lại là một hồi choáng váng. Mơ mơ màng màng tới giữa, hắn thần thức lại dần dần tỉnh hồn lại, làm hắn mở mắt lần nữa, nhưng phát hiện thiên địa thời không, so với trước đó rõ ràng quá nhiều quá nhiều. Hắn bị xuyên qua tim, giờ phút này đã tốt lắm rất nhiều. Chí ít sẽ không chết. Tự thân linh khí cũng là không ngừng đang khôi phục, nhìn như hoàn toàn không giống cơ hồ phải bỏ mạng người. Tiền bối, Diệp Thần có vẻ giật mình, nắm quyền một cái, cảm thấy mình thương thế tốt lắm rất nhiều, mặc dù thực lực trước mắt chỉ có đỉnh cấp một nửa, nhưng chỉ cần đầy đủ thời gian, tất nhiên có thể toàn bộ trở về. Mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trạm Thiện Trường 8851, viên thứ 2 mệnh tinh. Chương 8851, viên thứ 2 mệnh tinh. Diệp Thần có chút chấn động. Mới vừa vẫn là sắp chết hình dáng, hiện tại lại có thể thành công từ quỷ môn quan đi trở về. Cố nhiên còn có thương thế, nhưng khôi phục lại đỉnh cấp, chẳng qua là thời gian thôi. Hắn nhìn về phía Cổ Vĩnh Tiêu, nhưng thấy Cổ Vĩnh Tiêu con ngươi đã đổ chảy máu. Hắn cặp mắt không còn tồn tại, trong hốc mắt trống rỗng, máu loang không ngừng thấm ra, chạy qua mặt hắn gò má, như vậy hai hàng máu nước mắt. Tôn chủ, người không sao chứ? Cổ Vĩnh Tiêu lộ ra một người mỉm cười, nói: Tiền bối, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Thần sợ ngây người, hắn mơ hồ cảm giác được, mình có thể thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, là bởi vì là Cổ Vĩnh Tiêu hy sinh cặp mắt cứu sống mình. Ta đã dùng vạn hoa đồng huyết nhãn, đem ngươi cứu vãn lại được. Ngươi hẳn không có gì đáng ngại. Ta vạn hoa đồng huyết nhãn, đại biểu thế gian ảo thuật mạnh nhất, thậm chí có thể đem thứ chân thật vậy thay đổi thành hư ảo. Người tim bị xuyên qua, trọng thương hẳn phải chết. Ta đem chuyện này chuyển biến thành ảo ảnh ngộng, vì vậy ngươi liền sống lại, có thể hiểu không? Cổ Vĩnh Tiêu cười giải thích, trong giọng nói hơi có chút kiêu ngạo, là đối với ảo thuật mình kiêu ngạo, tựa như một cái kỳ đạo cao thủ ở hướng Diệp Thần xiển thích mình bước cờ này có bao nhiêu tuyệt diệu tuyệt luân. Ngươi đem ta phải chết sự thật chuyển hóa thành huyết ngộng. Diệp Thần trong lòng chấn động ngạc, vậy mơ hồ nghe rõ ràng, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn bị Thiên Tâm lão tổ đánh xuyên tâm, vốn là chết chắc, nhưng Cổ Vĩnh Tiêu ra tay, lợi dụng vạn hoa đồng huyết nhãn, đem sự thật này biến thành hư ảo ngộng. Nếu là ảo ảnh ngộng, vậy dĩ nhiên không phải thật. Cho nên, Diệp Thần bị đánh xuyên tâm chuyện này cũng không phải thật, hắn liền sống lại. Diệp Thần rung động trong lòng, không nghĩ tới Cổ Vĩnh Tiêu ảo thuật lại có thể tuyệt diệu đến tình cảnh này. Muốn đến hắn có thể thoát khốn, thoát khỏi vạn cư nhốt, vậy là dựa vào cái loại này ảo thuật. Chỉ là, như vậy nghịch chuyển sống chết, thay đổi thực tế thủ đoạn, giá phải trả vẫn là quá lớn. Cổ Vĩnh Tiêu cặp mắt đã hoàn toàn nổ tung. Tiền bối, vậy ngươi ánh mắt. Diệp Thần nội tâm cảm kích, lại là không đành lòng. Đây là ta phải trả giá cao, tôn chủ, có thể cứu sống ngươi liền tốt. Ngươi không thể chết được, sau này thành lập Luân Hồi Thiên Quốc trật tự, kết thúc không không lúc nào không hỗn loạn, còn cần dựa vào ngươi. Như Luân Hồi Thiên Quốc thật có thể thành lập, muốn đến Lôi Thần Thiên Tôn, vậy sẽ rất vui vẻ, yên tâm đi. Cổ Vĩnh Tiêu mỉm cười khoát khoát tay, cũng không để bụng mình hy sinh. Rất tốt, không hổ là ngày xưa ám các chủ, quả nhiên là đại khí phách, lớn quyết đoán, ta coi như là phục ngươi. Lúc này, một đạo giọng nữ vang lên, chỉ gặp một đạo bóng đẹp, ngự gió tuyết rơi, hạ xuống, chính là thiên nữ. Thiên nữ tỷ. Diệp Thần thấy thiên nữ, trong lòng lật lên vô số tâm trạng, muốn gọi nàng một tiếng tỷ tỷ, nhưng cuối cùng lại nhịn được. Nhớ tới thiên nữ mới vừa không để ý giá phải trả, là hắn báo thù tình cảnh, hắn trong lòng cũng là khá là cảm kích. Thiên nữ thấy Diệp Thần đã khôi phục, cũng là không che giấu được vui sướng, nói: "Diệp Thần, chúc mừng ngươi, ta còn lấy là ngươi sẽ chết." Diệp Thần, ừ, một tiếng, gật đầu một cái, ánh mắt nhìn thiên nữ, đột nhiên thấy rõ thiên cơ, nhưng phát hiện ở thiên nữ trên mình, có thiên tâm lão tổ và thiên bia hơi thở. "Ngươi thu phục thiên tâm lão tổ, còn lấy được thiên bia." Diệp Thần có vẻ chấn động, lui về phía sau một bước. "Đúng vậy." Thiên nữ khẽ mỉm cười một cái, "Ta bắt được thiên bia, coi như là ta vật khí, ha ha, ta xem qua tương lai, nếu là ngươi bắt được thiên bia mà nói, ngươi là có thể giết được ta." Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói: "Thiên nữ, ngươi chấp trưởng Viêm Hoàng Đế ấn và thiên địa, ngươi hôm nay muốn giết ta, thật là dễ như trở bàn tay." Thiên nữ cười nói: "Không đơn giản như vậy, ta tuy chấp trưởng Viêm Hoàng Đế ấn, nhưng căn cơ còn không vững chắc, mà ngày trước địa cũng không phải ta có thể nắm trong tay, cưỡng ép luyện hóa, chỉ sẽ gặp bị cắn trả. Ta hôm nay ra tay, coi như có thể giết ngươi, giá phải trả cũng là to lớn, cuối cùng chỉ sẽ tiện nghi những người khác. A, ta dự định đem thiên bia và thiên tâm lão tổ đều giao cho Tử Hoàng Thiên Cung, coi như là báo đáp bọn họ cho ta mượn Viêm Hoàng Đế ấn ân tình. Còn như chúng ta quyết chiến, ta dự định ở sau nửa năm, ngươi thấy thế nào?" "Sau nửa năm, ta hẳn có thể vững chắc nắm trong tay Viêm Hoàng Đế ấn, ngươi cũng có thể tiến một bước trở nên mạnh mẽ, như vậy thứ nhất, chúng ta quyết chiến mới có ý tứ." Diệp Thần cũng biết hôm nay thiên nữ không thể nào đem thiên bia giao cho mình, hắn ánh mắt hơi chăm chú, "Nửa năm sau quyết chiến sao?" Thiên nữ cười nói, "Đúng vậy, cái này nửa năm, ngươi đừng nghĩ đoạt lại thiên bia, cái này không thể nào, thiên bia đem sẽ rơi vào Đạo Đức Thiên Tôn hoặc là Trùng Dương chân nhân trong tay, ngươi cưỡng ép đoạt lại, chẳng qua là tự tìm đường chết. Ngươi muốn chiến thắng ta mà nói, có lẽ có thể thử nghiệm thắp sáng viên thứ hai mệnh tinh, ta mong đợi ngươi biểu hiện." Luân hồi thất tinh, mỗi một viên mệnh tinh đều có kinh thiên động địa uy lực. Trước mắt, Diệp Thần chỉ thức tỉnh viên thứ nhất Long Đằng mệnh tinh. Nếu như hắn có thể thắp sáng viên thứ hai mặt trời gay gắt mệnh tinh, hắn tu vi thực lực tuyệt đối là đột nhiên tăng mạnh đến lúc đó, coi như không có thiên địa, hắn cũng có giết ngược tiên nữ có thể. Nhưng, bất kể như thế nào, thiên địa đem rơi vào Tử Hoàng Tiên Cung trong tay, đây đối với Diệp Thần mà nói, không thể nghi ngờ là một cái đòi mạng tin tức xấu. Thiên nữ khi nói xong lời nói kia sau đó, đột nhiên lại đi tới trước, ôm Diệp Thần cổ, nhón chân lên hôn môi của hắn. Diệp Thần trong lòng không biết là ý tưởng gì, theo bản năng liền ôm eo thon của nàng, tịch liệt ôm hôn. Nếu như không phải là cố kỵ Cổ Vĩnh Tiêu tại chỗ, hai người có thể thì phải quan hệ vui vẻ, hoàn toàn kết hợp, ở đó đòi mạng quyết chiến đến trước hưởng thụ thân thể này chốc lát vui vẻ. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trạm Thiền Trường 8852, ẩn bên trong kẻ địch. Chương 8852, ẩn bên trong kẻ địch ở ôm hôn liền cực kỳ lâu sau đó, hai người chính là vương đối phương, không có nói thêm câu nào. Sau đó, thiên nữ đi. Diệp Thần lưu tại chỗ, nhìn nàng đi xa hình bóng, buồn bã mất mát. Cổ Vĩnh Tiêu cũng là yên lặng, có thể cảm nhận được Diệp Thần và thiên nữ tới giữa mâu thuẫn, đang trầm mặc sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng mở miệng hỏi: "Tôn chủ, ngươi có lòng tin ở nửa năm sau đó giết chết thiên nữ sao?" Hắn biết Diệp Thần quyết tâm cùng ý chí, cho dù là thiên nữ tơ tỉnh, cũng có thể đoạn tuyệt chặt đứt. Nửa năm sau quyết chiến, Diệp Thần sẽ không nương tay. Nhưng vấn đề là, hôm nay thiên bia muốn rơi vào Tử Hoàng Tiên Cung trong tay, Diệp Thần không lấy được thiên bia, muốn cùng thiên nữ chống lại, nhưng là muôn vàn khó khăn. Trừ phi có thể thắp sáng mặt trời gay gắt mệnh tinh. Nhưng thắp sáng mặt trời gay gắt mệnh tinh, chuyện này độ khó sẽ không so cướp đoạt thiên bia đơn giản. "Nửa năm sau nói sau, tiền bối, chúng ta đi về trước, nghĩ biện pháp chữa trị cặp mắt của ngươi." Diệp Thần hít sâu một hơi, thoáng bình phục tâm tình, liền chuẩn bị mang Cổ Vĩnh Tiêu trở về. Cổ Vĩnh Tiêu vạn hoa đồng huyết nhãn, hoàn toàn là dựa vào ánh mắt thi triển, là cực hạn ảo thuật, cũng là cực hạn đồng thuật. Nếu như cặp mắt cũng mù hết, ảo thuật này lại không thể lại thi triển ra, Cổ Vĩnh Tiêu cũng phải lâm vào là phế nhân. Diệp Thần không nhẫn tâm luân hồi trận doanh, tổn thất một tên đại tướng, càng không nhẫn tâm thấy Cổ Vĩnh Tiêu biến thành phế nhân. Không chữa khỏi, Cổ Vĩnh Tiêu không biết làm sao cười khổ, một tiếng thở dài. Hắn biết mình tình huống, cặp mắt mù hết, con ngươi nổ, lại làm sao có thể chữa khỏi. Diệp Thần mang Cổ Vĩnh Tiêu trở lại tinh nguyệt giới bên trong, triệu tập Giả Mẫu, Gia Gia, Huyền Hàn Ngọc, Võ Giao, Kỷ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết các người thương nghị. Đám người nghe được Diệp Thần ở Vũ Hoàng Thiên giới sống chết trải qua, đều là lau mồ hôi một cái, lại gặp Cổ Vĩnh Tiêu thương thế nghiêm trọng như vậy, trong bụng đều cảm khó giải quyết. Diệp Thần thử nghiệm dùng mình y thuật thủ đoạn, bắt quái thiên đan thuật, thiên tiên cá chép sao, luân hồi máu vân. Vân, cứu chữa Cổ Vĩnh Tiêu, nhưng không có chút nào tác dụng. "Nữ huynh cô đương, ngươi nhưng có phương pháp, có thể cứu chữa Cổ Vĩnh Tiêu tiền bối?" Diệp Thần hỏi. "Ta cũng không có, ta thấy vận mạng hắn đường đã bị chém đứt, vận mạng hắn đến đây chấm dứt, sau này sẽ là một người phế nhân." "À, ta coi như vận dụng một ít chân quý tài nguyên, khôi phục hắn ánh mắt, hắn vạn hoa đồng huyết nhãn, cũng không khả năng khôi phục." Phong Ngữ Anh không biết làm sao thở dài một cái, nàng cũng không có cứu chữa Cổ Vĩnh Tiêu biện pháp. Vạn hoa đồng huyết nhãn, một khi tan biến, đó chính là vận mệnh đoạn tuyệt, nơi nào có như thế khôi phục dễ dàng. Kỷ Tư Thanh nói, "Diệp Thần, không bằng thử một chút ngươi túi gấm." Diệp Thần có 5 cái túi gấm, hiện đang dùng 2 cái, còn dư lại 3 cái ở nguy cấp thời điểm, nếu như vận dụng cẩm năng nói, thì có thể đạt được chỉ dẫn. Diệp Thần trong lòng động một cái, lập tức lấy ra một cái túi gấm mở ra, bên trong nhưng là trống chân như vậy. Nhìn trống rỗng túi gấm, Diệp Thần nhất thời không biết làm sao, nói: "Không được, túi gấm cũng vô dụng." Cổ Vĩnh Tiêu nói: "Được rồi đi, tôn chủ, ngươi có lòng cứu chữa ta, ta rất là cảm kích, nhưng vận mệnh ta, vậy đến đây chấm dứt, chỉ tiếc sau này không thể phụ tá ngươi." Diệp Thần nói: "Tiền bối, đừng nói lời như vậy, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi." Nhưng như thế nào cứu, hắn tâm lý nhưng là phiền não rất. Kỷ Tư Thanh thấy Diệp Thần như vậy phiền não hình dáng, cũng là tại tim không đành lòng, đang do dự liền một lát sau, nàng rốt cục thì mở miệng nói: "Diệp Thần, ta biết có một địa phương, có lẽ có thể giải quyết." Diệp Thần ánh mắt sáng lên, vội vàng nói: "Là địa phương nào?" Kỷ Tư Thanh nói: "Chỗ đó, Têu vận mệnh thiên địa, xen vào thực tế và không không tới giữa, bị dự là vận mạng phúc địa, không có lôi vào, ta từng có một lần bất ngờ tiến vào trong đó. Ở đó phiến vận mệnh thiên địa, vô số vận mạng quý tích xen lẫn, nếu như có thể bước vào bên trong, có lẽ có cơ hội thay đổi vận mệnh. Diệp Thần nói, thay đổi vận mệnh sao? Kỳ Tư Thanh nói, đúng vậy, nếu như có thể thay đổi Cổ Vĩnh Tiêu tiền bối vận mệnh, là có thể để cho hắn cặp mắt khôi phục, thậm chí là đem ngày xưa đồng thuật ảo thuật, vậy khôi phục lại đỉnh cấp. Diệp Thần vội hỏi, vậy vận mệnh thiên địa ở địa phương nào? Kỳ Tư Thanh lắc lắc đầu nói, vậy phiến thiên địa không có cố định lối vào, ta đã từng cũng là bất ngờ tiến vào, ta thi triển vận mệnh thuật pháp, hao phí điểm linh khí, có lẽ có thể mở một cái lối đi, tiếp nhập vậy phiến vận mệnh thiên địa. Nhưng thay đổi vận mệnh, át phải đưa tới thiên đại thay đổi, có thể sẽ trêu chọc không không lúc nào không một ít đáng sợ tồn tại. Diệp Thần nghe được có thay đổi Cổ Vĩnh Tiêu vận mạng cơ hội, nơi nào còn sợ gì trêu chọc không không lúc nào không, nói, bỏ mặc, Tư Thanh, ngươi thi triển thuật pháp, giúp ta mở lối đi, ta muốn đi đâu phiến vận mệnh thiên địa. Cổ Vĩnh Tiêu nói, tôn chủ, ngươi phải đi vận mệnh thiên địa. Diệp Thần nói, đúng vậy, tiền bối, ta không thể để cho ngươi một mực chịu khổ. Cổ Vĩnh Tiêu trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nói, ta nghe nói ở Cựu Thần thời đại, Băng Thần Thiên Tôn vậy từng đi qua vận mệnh thiên địa, muốn phải thay đổi mình vận mệnh, nàng vốn là mau muốn thành công, nhưng cuối cùng gặp phải Đà Đế Cổ Thần ngăn trở, bi thảm thất bại, cũng bỏ mạng ở vận mệnh thiên địa bên trong. Băng Thần Thiên Tôn tuy chết, nhưng nàng ý chí thượng tích chữ, chúng ta nếu là bước vào vận mệnh thiên địa, rất có thể đưa tới Băng Thần Thiên Tôn cam thủ. Nghe nói như vậy, Diệp Thần trong lòng nhất thời rét một cái. Hắn cho tới bây giờ không gặp qua Băng Thần Thiên Tôn, nhưng hắn và Băng Thần Thiên Tôn truyền nhân, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết tới giữa, ân oán dây dưa thực không cạn. Bởi vì Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nhân quả, Diệp Thần và Băng Thần Thiên Tôn, mặc dù cho tới bây giờ không gặp mặt, nhưng cũng có thể coi như là ẩn bên trong kẻ địch. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trạm Thiền Trường 8853. Tóc trắng bảo vệ. Chương 8853, tóc trắng bảo vệ. Thư Thanh, Băng Thần Thiên Tôn ngay tại vận mệnh thiên địa sao? Diệp Thần hỏi. Kỳ Tư Thanh trầm ngâm một hồi, lắc lắc đầu nói, ta không biết, ta trước đây bất ngờ tiến vào vận mệnh thiên địa, thời gian quá ngắn, rất nhiều bí mật đều không rõ sẽ đến, nếu là Băng Thần Thiên Tôn ý chí thật hoạt động tại vận mệnh thiên địa bên trong, vậy cũng phiền toái. Ngươi còn muốn đi sao? Diệp Thần liền không chút nghĩ ngợi, nói, đi, dĩ nhiên phải đi, coi như vậy vận mệnh thiên địa là đầm rồng hang hổ, ta cũng phải đi xông vào một lần. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thần quả đấm nắm chặt, trong ánh mắt cũng là tràn đầy ý chí chiến đấu. Lần đi vận mệnh thiên địa, không chỉ là vì cứu chữa Cổ Vĩnh Tiêu, hắn còn muốn xem tương lai mình vận mệnh. Kỳ Tư Thanh gặp Diệp Thần tâm ý đã quyết, liền nói, được, ta cần 34 ngày thời gian, bố trí thuật pháp, mở lối đi, đến lúc đó, ta và các ngươi cùng đi. Diệp Thần gật đầu nói, có thể. Thương nghị xong, Diệp Thần thu xếp ổn thỏa Cổ Vĩnh Tiêu, sau đó mình trở lại phòng tu luyện bên trong, điều dưỡng sống. Lần này vạn khư chuyến đi, hắn tuy không có thể bắt được thiên địa, nhưng cũng có không thiếu thu lấy được. Truyền thuyết võ cực thiên hạ đạo thư đã rơi xuống trong tay hắn. Diệp Thần sử dụng võ cực đạo thư, nhất thời liền cảm thấy từng trận hào hùng ý chí võ đạo như thác vải vậy chút xuống. Thậm chí xuyên thấu qua cái này võ cực đạo thư, hắn mơ hồ tới giữa còn bắt được võ tổ chỗ. Võ tổ sư tôn bị nhốt ở cổ tinh môn cấm địa, ta sau này nếu là đi liền không không lúc nào không, dựa vào cái này võ cực đạo thư, có lẽ có thể tinh chuẩn tìm được hắn chỗ. Diệp Thần nghĩ thầm, cổ tinh môn có 100.000 cấm địa, võ tổ bị nhốt ở nơi nào, Diệp Thần cũng không biết. Nhưng có võ cực đạo thư mà nói, hắn liền có cơ hội ngược dòng thiên cơ, điều tra rõ. Bất quá lấy hắn hôm nay tu vi, nói phải đi cứu ra võ tổ, vẫn là quá xa vời một chút. Việc cần kíp vẫn là mau sớm tăng lên mình tu vi, trước đánh bại thiên nữ nói sau. Sau nửa năm, chính là cùng thiên nữ quyết chiến này. Trận chiến này vô luận như thế nào, Diệp Thần đều không thể bại. Thu hồi võ cực đạo thư, Diệp Thần lại sử dụng tịch diệt thiên thư còn sót một trang, còn có vậy một phiến kết bụi. Nhìn vậy một trang tịch diệt thiên thư cùng kết bụi, Diệp Thần tâm tư khẽ nhúc đích, linh khí vận chuyển, bước ra một giọt máu tươi, thử nghiệm luyện hóa. Vốn là tịch diệt thiên thư là thần tích tụng đời điện chương 8, thần uy đặc biệt khủng bố, coi như chỉ còn lại một trang, coi như chỉ là kết bụi, cũng không phải Diệp Thần có thể nắm trong tay. Nhưng ở cắn nuốt bất hủ tôn long cốt sau đó, Diệp Thần vậy thừa kế bất hủ tôn long hơi thở ý chí, hắn hôm nay đã có nắm trong tay tịch diệt thiên thư tư cách. Bất hủ tôn long, nhân quả thừa kế, luân hồi đạo pháp, mất đi quý phủ. Diệp Thần nhẹ giọng ngâm sướng, sau lưng long đằng mệnh tinh khí tượng hiện lên, huyết long gầm thét lao ra. Hôm nay huyết long ở cắn nuốt bất hủ tôn long cốt sau đó, đã có bất hủ khí, sát phạt tương đương hung mãnh. Diệp Thần đem vậy tịch diệt thiên thư kết bụi, cùng còn sót lại một trang thiên thư, hoàn toàn dung hợp, vậy một trang thiên thư biến thành đen sẫm màu sắc, phía trên vô số thai kiếp vần quanh, lôi điện màu đen nhảy, đặc biệt khủng bố. Màu đen tịch diệt thiên thư xuất hiện, để cho được Diệp Thần cũng là được to lớn phản chấn. Nhưng Diệp Thần thong thả, vung tay lên, huyết long bay xuống đến màu đen kia trên trang sách mặt ở huyết long bất hủ vai rồng dưới áp chế, màu đen kia trang sách bạo động, dần dần lắng xuống. Diệp Thần vậy cảm giác được, có một cổ ấm áp hơi thở từ minh minh thời không bên trong bơm vào đến mình đan điền bên trong, đó là chân lý hơi thở, là đại đạo cuối cùng hơi thở. Vậy một trang màu đen tịch diệt thiên thư, đặc biệt thuận lợi, liền bị Diệp Thần luyện hóa nắm trong tay. Mượn một trang này thiên thư, Diệp Thần đối đại đạo linh ngộ cũng là càng thâm thúy. Anh, Diệp Thần tu vi linh khí vào giờ khắc này nhanh mạnh tăng lên, từ thiên huyền cảnh 3 tầng thiên cao cấp cảnh giới tăng lên tới đỉnh cấp. Ta tấn thăng thiên huyền cảnh còn không mấy ngày, nhanh như vậy đã đến 3 tầng thiên đỉnh cấp, như vậy tiến bộ đơn giản là một ngày ngàn dặm à. Diệp Thần cảm thấy được tự thân tiến bộ, nội tâm cũng là vui sướng liền liền. Dựa theo như vậy tấn thăng tiết tấu kéo dài nữa, hắn sợ rằng không bao lâu là có thể chứng đạo vô lượng, lại nghịch thiên phi thăng, bước vào không không lúc nào không, cùng Nhâm Phi Phạm đoàn viên ở bước vào 3 tầng thiên đỉnh cấp sau đó. Diệp Thần điều động cả người linh khí, toàn bộ bơm vào đến mặt trời gay gắt mệnh tinh bên trong, muốn thắp sáng ngôi sao này. nhưng các loại linh khí bơm vào vẫn là trâu đất xuống biển. Vậy mặt trời gay gắt mệnh tinh không có chút nào sáng lên dấu hiệu. Viên này mệnh tinh còn thật là khó khăn thức tỉnh. Thấy vậy, Diệp Thần nội tâm cũng là mười phần không cam lòng cùng không biết làm sao. Mặt trời gay gắt mệnh tinh thức tỉnh, so hắn tưởng tượng còn muốn khó khăn rất nhiều rất nhiều. Còn dư lại nửa năm thời gian, nếu như không lấy được tiên địa, cũng không thể thắp sáng mặt trời gay gắt mệnh tinh mà nói, hắn liền nguy hiểm, rất có thể phải chết ở thiên nữ trong tay. Hôm nay ở mặt trời gay gắt mệnh tinh trong không gian, chỉ có một viên mặt trời gay gắt ma tinh trôi lơ lửng, đó là Diệp Thần đánh chết Cửu Dương Tiên Đế, cướp được đồ. Còn như chân chính mặt trời gay gắt mệnh tinh, thức tỉnh thắp sáng ngày, vẫn là xa xa không kỳ. Không biết làm sao, Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông tha thức tỉnh ý niệm, tiếp tục điều tức tu luyện, củng cố tự thân tu vi. Làm hắn hơi thở, trở lại luân hồi mộ địa thời điểm, nhưng phát hiện, nghĩa địa bên trong trống chân như vậy, Thiên Quyền Đại Đế bóng người biến mất. Thiên Quyền tiền bối. Diệp Thần lớn tiếng kêu gọi, nhưng không có được bất kỳ đáp lại. Hắn đã tiêu tán, trước khi đi, kêu ngươi không nên tùy tiện dính mộ cung nhân quả, nếu như ngươi không muốn chết. Hoàng lão thân ảnh xuất hiện, lạnh giọng hướng Diệp Thần cảnh cáo nói. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, đã dòm ngó hôm nay cơ hội, nguyên trước khi tới hắn ở dẫn vô thần núi thời điểm, Thiên Quyền Đại Đế cháy thần hồn, mượn lực cho hắn, tiêu hao quá lớn, cuối cùng tiêu tán đi. Chỉ bất quá, Thiên Quyền Đại Đế tiêu tán thời điểm, Diệp Thần tim bị xuyên qua, trọng thương ngã gục, vậy không lưu ý đến hắn rời đi, càng không nghe được hắn trước khi đi giao phó. Không nên tiếp xúc mộ cung sao? Diệp Thần như có điều suy nghĩ, hắn hôm nay cùng mộ cung nhân quả dây dưa quá phức tạp, nơi nào có như thế dễ dàng chặt đứt. Lắc đầu một cái, Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, vẫn là mau sớm tăng lên thực lực trọng yếu nhất. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, Kỷ Tư Thanh bên kia, thuật pháp vậy rốt cuộc chuẩn bị hoàn thành ở trong tinh nguyệt giới mặt, Kỷ Tư Thanh có mình lãnh địa, tiêu Tử Vi động thiên. Giờ khắc này, Tử Vi động thiên bên trong, sáng mở phóng lên cao, đỏ nghe cuộn cuộn, vận mệnh quy luật chấn động, trong hư không thậm chí truyền xuống vận mệnh bánh răng xe chuyển động thanh âm, làm người ta rung động. Diệp Thần và Cổ Vĩnh Tiêu đi tới Tử Vi động thiên, liền thấy một cái cầu vồng vậy lối đi, kéo dài hướng hư không chỗ sâu, giống như là nối liền vận mệnh bờ bên kia thế giới, sâu thẳm mà thần bí. Kỷ Tư Thanh đứng ở nơi này cái cầu vồng lối đi cạnh, trán toát ra mồ hôi, tóc lại là xuất hiện một ít trắng như tuyết, hiển nhiên là linh khí tiêu hao to lớn. Tư Thanh. Diệp Thần thấy vậy, trong bụng thật là thương tiếc, đi lên sờ một cái gò má mặt nàng. Mời ủng hộ bộ nhân đạo trạm thiền trường 8854. Vận mệnh thiên chỉ. Chương 8854, vận mệnh thiên chỉ. Ta không có sao, lối đi đã mở, chúng ta lên đường đi. Ta ở vận mệnh thiên địa bên kia, vậy biết vài bằng hữu, có lẽ có thể giúp được các ngươi. Kỷ Tư Thanh khẽ mỉm cười nói. Vận mệnh chủ, đa tạ. Cổ Vĩnh Tiêu không người hướng Kỷ Tư Thanh nói cảm ơn, nếu như vậy vận mệnh thiên địa, thật có khôi phục hắn ánh mắt phương pháp, hắn thật ra thì vậy không muốn bỏ qua. Chúng ta đi thôi. Diệp Thần hít sâu một hơi, thiên cơ thấy rõ dưới, vậy cảm thấy vậy phiến vận mệnh thiên địa, khắp nơi hung hiểm. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại đều không thể lùi bước, coi như là đầm rồng hang hổ, cũng phải đi xông vào một lần. Hắn muốn thay đổi Cổ Vĩnh Tiêu vận mệnh, cũng muốn xem tương lai mình vận mệnh. Lập tức, Diệp Thần mang Cổ Vĩnh Tiêu và Kỷ Tư Thanh, bước lên vậy cầu vồng lối đi, truyền tống đi thần bí kia vận mệnh thiên địa. Một hồi trời đất quay cuồng, hư không qua lại sau đó, Diệp Thần đã rời đi tinh nguyệt giới, bị truyền tống đến một cái địa phương xa lạ. Cái địa phương này hoàn cảnh, khó mà dùng lời nói đi miêu tả ở Diệp Thần đỉnh đầu, nổi lơ lửng từng cục kính phiến tựa như đồ, những thứ này kính phiến bên trong, lóe lên một màn chúng sanh vận mạng hình ảnh. Chúng sanh vận mệnh xen lẫn, tạo thành bầu trời cảnh, mười phần lộng lẫy nguy nga ở Diệp Thần dưới chân, có một con sông lao nhanh không ngừng đó là vận mạng sông dài. Xuyên thấu qua mạng này vận sông dài ánh chiếu, Diệp Thần thấy được mình hình dáng, đi qua, hiện tại, tương lai vận mệnh, các loại hình dáng không ngừng biến hóa, làm người ta hoa mắt. Trong hư không, mơ hồ lại truyền tới từng trận rắc 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 thanh âm, hình như là vận mạng bánh răng xe ở thời không chỗ sâu chuyển động. Nơi này chính là vận mệnh thiên địa sao? Diệp Thần nhìn cái này phiến thần bí đẹp lạ thường địa phương, hơi có chút mê ly. Cổ Vĩnh Tiêu vậy đang quan sát mảnh thế giới này, hắn mất đi cả mắt, nhưng còn có lòng tồn tại, có thể rõ ràng thấy chung quanh hết thảy. Vận mệnh ta ở địa phương nào? Cổ Vĩnh Tiêu lẩm bẩm nói nhỏ, nhìn khắp bốn phía, vậy không thấy mình vận mạng chỗ. Do ngó vận mệnh là đặc biệt chật vật, người vận mệnh tổng là không thể do mình nắm trong tay. Cổ Vĩnh Tiêu đứng ở vận mệnh dài bên bờ sông, thế nhưng trong nước sông mặt lại không có ánh chiếu ra cái bóng của hắn, bởi vì hắn còn không có tư cách theo dõi mình vận mệnh, chớ nói chi là thay đổi. Xem Diệp Thần như vậy, có thể trực tiếp thấy mình vận mệnh cái bóng được người, dõi mắt chư thiên đều là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại, ít chi lại càng ít. Cái này chứng minh Diệp Thần có chủ làm thịt mình vận mạng tư cách, chân chính mạng ta do ta, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Liền Cổ Vĩnh Tiêu cái loại này ngày xưa thiên đế cấp từng giả, vậy không làm được. Cẩn thận một chút, cái này phiến vận mệnh thiên địa quy luật hỗn loạn, thời không xen lẫn, rất nguy hiểm, chúng ta dựa vào mình. Kỷ Tư Thanh đi lên, vận mệnh sông dài chiếu ngược nàng thân ảnh hiểu điệu, nàng thân là vận mệnh chủ, cũng có thể nắm trong tay mình vận mệnh. Diệp Thần nhìn Kỷ Tư Thanh, một hồi kỳ dị ở trước khi lên đường, Kỷ Tư Thanh còn khá là yếu ớt, nhưng hiện tại, nàng hơi thở mượt mà hùng hồn, vậy vốn là có chút trắng như tuyết tóc, vậy toàn bộ khôi phục màu đen, trạng thái tinh thần thật tốt, cả người cùng cái này phiến vận mệnh thiên địa mơ hồ hòa làm một thể. Một màn này nhìn như, Kỷ Tư Thanh tựa như chính là vận mệnh thiên địa chủ nhân, nàng chính là vận mạng nắm giữ. Tư Thanh, ngươi hơi thở. Diệp Thần thậm chí có loại ảo giác, coi như là Vũ Hoàng cổ đế tới, ở nơi này phiến vận mệnh tiên địa bên trong, cũng sẽ không là Kỷ Tư Thanh đối thủ. Ta ở chỗ này, thực lực sẽ có một chút tăng trưởng, thực lực các ngươi hẳn biết bị áp chế một ít. Kỷ Tư Thanh nói. Diệp Thần cẩn thận cảm ứng, quả nhiên phát hiện mình đang điền linh khí, mơ hồ bị áp chế chút, cả kinh nói, tại sao sẽ như vậy? Kỷ Tư Thanh nói, là vận mạng áp chế, người vận mệnh, tổng là không thể do mình nắm trong tay, vô luận là ai, vào cái này vận mệnh tiên địa, cũng sẽ phải chịu trong chỗ u minh áp chế. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng là rõ ràng tới đây. Hắn có luân hồi huyết mạch, có thể nắm trong tay mình vận mệnh, nhưng tổng là không thể tùy mình muốn, bước vào cái này phiến vận mệnh tiên địa, nhiều hơn thiếu thiếu vậy sẽ phải chịu một ít hạn chế. Thật may, những thứ này hạn chế không hề coi là quá nghiêm trọng. Diệp Thần phỏng đoán, lấy mình trước mắt sức chiến đấu, muốn chu diệt chính xác tiên đế, cũng không phải là việc khó gì. Ta ở chỗ này biết vài bằng hữu, ta kêu bạn ta tới đây, để cho nàng dẫn chúng ta đi một chỗ. Kỷ Tư Thanh vừa nói, một bên truyền ra ý chí, kêu gọi bằng hữu đến. Muốn đi chỗ nào? Diệp Thần hỏi. Vận mệnh tiên trì, một cái có thể thay đổi vận mạng thần bí cấm địa. Nếu là Cổ Vĩnh Tiêu tiền bối, có thể đi vào vận mệnh tiên trì, vận mạng hắn liền có thể thay đổi, mù rơi ánh mắt có thể lần nữa khôi phục. Kỷ Tư Thanh nói. Vận mệnh chủ, ta một cái người ngoài, muốn đi đâu vận mệnh tiên trì, muốn đến không dễ dàng đâu. Cổ Vĩnh Tiêu nhíu mày một cái, vậy vận mệnh tiên trì nếu được gọi là cấm địa, muốn đến không phải ai cũng có thể vào. Hơn nữa, thay đổi vận mệnh, chuyện lớn như vậy, tuyệt đối vậy không đơn giản. Bạn ta tới hay nói. Kỷ Tư Thanh bình tĩnh nói. Cổ Vĩnh Tiêu gật đầu, liền tại chỗ chờ. Chỉ chốc lát sau, phương xa trong bóng tối, có một đạo lưu quang phóng tới, nhanh chóng liền đi tới Kỷ Tư Thanh trước mặt, nhưng là một cái ăn mặc băng tuyết quần dài thiếu nữ, da thịt trắng non lạ thường, giống như là hàn băng ngàn năm vậy thấu rõ, xuyên thấu qua nàng da thịt, thậm chí có thể mơ hồ thấy nàng mạch máu mạch lạc, mười phần kỳ dị. Tư Thanh tỷ tỷ, người kêu ta. Cô gái này vừa nhìn thấy Kỷ Tư Thanh, lập tức lộ ra kinh ngạc vui mừng thân sắc, đi tới khoác ở Kỷ Tư Thanh tay, lại nhìn xem Diệp Thần và Cổ Vĩnh Tiêu. Mời ủng hộ bộ dưới hắc chương 8855. Thế cục. Chương 8855, thế cục. Cái này hai người là Luân Hồi Chi Chủ và Giết Thiên Đế. Trời ạ, Tư Thanh tỷ tỷ, ngươi mang bọn họ vào làm gì? Thiếu nữ kinh hãi thất sắc, một mắt liền khám phá Diệp Thần và Cổ Vĩnh Tiêu thân phận. Diệp Thần và Cổ Vĩnh Tiêu, hơi thở đã sớm thu liễm, nhưng vẫn bị đối phương một mắt nhìn thấu. Thiếu nữ này, xem ra không đơn giản. Diệp Thần nghĩ thầm, cô gái này hẳn là ở vận mệnh tiên địa sinh trưởng ở địa phương người, trời xanh là có thể dòm ngó gặp tương lai vận mệnh, cho nên lập tức đoán được Diệp Thần thân phận. Diệp Thần và Cổ Vĩnh Tiêu đến, để cho được cô gái này vô cùng khiếp sợ. Giang tiểu thư, không cần lo lắng, bọn họ đều là bạn của ta, không là người xấu. Kỷ Tư Thanh khẽ mỉm cười một cái, chợt liền hướng Diệp Thần và Cổ Vĩnh Tiêu hai người giới thiệu. Cô bé này là ta trước kia ở vận mệnh thiên địa biết bằng hữu, nàng tên Giang Mệnh Tâm, là Giang gia thiên kim tiểu thư. Nàng Giang gia, nhưng mà vận mệnh thiên địa thế lực lớn nhất, mấy đời vâng mệnh vận quy luật ban phúc, khí vận lâu dài, vĩnh hằng bất diệt, vẫn luôn là mảnh thế giới này bá chủ. Diệp Thần chắp tay nói, gặp qua Giang tiểu thư. Cổ Vĩnh Tiêu vậy không người thi lễ, Giang tiểu thư, hành hội. Cái đó gọi Giang Mệnh Tâm thiếu nữ, hết sức lo sợ, khoát tay lia lịa, một bộ thụ sủng nhược kinh hình dáng, nói, không cần khách khí, thật ra thì chúng ta Giang gia cũng không phải là vận mệnh thiên địa nắm giữ. Mảnh thiên địa này còn có một cái thế lực đáng sợ, kêu tới Đông Thần Điện. Kỷ Tư Thanh nói, tới Đông Thần Điện. Giang Mệnh Tâm nói, đúng vậy, tới Đông Thần Điện là tuân theo Băng Thần Thiên Tôn ý chí sáng lập thế lực. Băng Thần Thiên Tôn lại bị gọi là Băng Chi Nữ Hoàng. Tới Đông Thần Điện bên trong tất cả người đều là phụng Băng Thần Thiên Tôn là chủ thể. Tư Thanh tỷ tỷ, trước kia chúng ta quen biết ngày ngắn, ta còn không cùng ngươi đề cập tới Đông Thần Điện và Băng Thần Thiên Tôn sự việc. Hơn nữa, Băng Thần Thiên Tôn ý chí thần uy lạnh lùng, nếu là người ngoài qua loa nói tới, ngang hàng là bước lên độc nàng uy nghiêm, phải bị thần phạt. Ta trước kia cũng không dám nói bậy bạn. Bất quá bây giờ nói tới chỗ này, Giang Mệnh Tâm ngừng lại một chút, không nói tiếp nữa, tựa hồ có cái gì khó nói nên lời nhân quả. Kỷ Tư Thanh hỏi, hiện tại thì thế nào? Giang Mệnh Tâm thở dài một cái, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần và Cổ Vĩnh Tiêu, nói, được rồi, Tư Thanh tỷ tỷ, không nói cái này, ngươi mang Luân Hồi Chi Chủ và Giết Thiên Đế đi vào, là muốn làm cái gì? Kỷ Tư Thanh cũng không giấu giếm, nói ngay vào điểm chính, vị này Cổ Vĩnh Tiêu tiền bối, hôm nay là chúng ta Luân Hồi trận doanh nhân vật trọng yếu, hắn cặp mắt bạo diệt, mất hết tu vi, chúng ta muốn giúp hắn khôi phục cặp mắt cùng đồng thuật. Cổ Vĩnh Tiêu cả người tu vi đều ở đây cặp mắt phía trên, cặp mắt bạo diệt cũng chính là mất hết tu vi, lâm vào là phế nhân. Giang Mệnh Tâm nhìn Cổ Vĩnh Tiêu trống rông hốc mắt, lấy làm kinh hãi, hơi nặng chỉ tính toán, nói, thì ra là như vậy. Truyền thuyết Giết Thiên Đế chấp trưởng Vạn Hoa Đồng huyết nhãn, hắn đồng thuật có thể nói thế gian thứ nhất, nếu là mất hết tu vi, vậy thì thật là đáng tiếc. Kỷ Tư Thanh nói, Giang tiểu thư, ta muốn mang Cổ Vĩnh Tiêu tiền bối đi vận mệnh thiên trì chữa trị. Truyền thuyết vậy vận mệnh thiên trì là hết sức hung hiểm cấm địa, có thạch tượng quỷ bảo vệ, nhưng ta và Diệp Thần liên thủ hẳn có thể chống lại vậy thạch tượng quỷ. Là Cổ Vĩnh Tiêu tiền bối tranh thủ trị liệu thời gian, xin ngươi mang ta cửa đi qua, ta biết chỗ đó là các ngươi Giang gia lãnh địa. Diệp Thần nghe được thạch tượng quỷ ba chữ thời điểm, trong lòng khẽ động, cũng là theo dõi đến thiên cơ, biết vậy thạch tượng quỷ bí ẩn. Lúc đầu vậy thạch tượng quỷ là không không thời không một loại mạnh mẽ hung thú, hình như ác ma, nếu như hình người con rơi có thể biến thành pho tượng, hung tàn thích giết chóc, ở thần thú trên bảng hạng thứ 30 vị. Thần thú bảng là không không thời không một cái bảng danh sách, cộng thu lục 33 đầu hung thú thần thú, mỗi một đầu đều là thông thiên triệt địa tồn tại, thậm chí có chút thần thú thực lực đủ để cùng thiên đế chủ thần so sánh, cực kỳ khủng bố lợi hại. Ví dụ như Diệp Thần trước đây đã gặp Bất Hủ Tôn Long, chính là hạng thứ 10 mạnh mẽ thần thú. Cái này thạch tượng quỷ, bàn về thực lực, mặc dù không có thể cùng Bất Hủ Tôn Long so sánh, đã xếp hạng thứ 30 tên, nhưng bất kể như thế nào, nó thủy chung là có thể bước lên thần thú bảng tồn tại, uy năng kinh khủng, có thể tưởng tượng được. Nghe nói, ở chín thần còn không sinh ra cổ thần thời đại, chư thiên cổ thần tranh bá, cơ hồ mỗi một tôn cổ thần đều có một đầu thạch tượng quỷ làm thú cưỡi. Sau đó, chín thần quật khởi, cổ thần thời đại bị chung kết, thạch tượng quỷ vậy cơ hồ diệt tuyệt, chỉ còn lại cuối cùng mấy đầu. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, ở nơi này vận mệnh thiên địa, vận mệnh tiên chỉ cấm địa bên trong, lại có một đầu thạch tượng quỷ bảo vệ. Khó trách vậy vận mệnh thiên trì sẽ bị liệt là cấm địa, có thạch tượng quỷ trấn thủ, đích xác là vô cùng hung hiểm. Nhưng vì cứu chữa Cổ Vĩnh Tiêu, Diệp Thần cũng sẽ không lùi bước. Hắn tin tưởng lấy mình thực lực, muốn chỉ hoãn thạch tượng quỷ, là Cổ Vĩnh Tiêu tranh thủ trị liệu thời gian, cũng không là chuyện không thể nào. Vậy thạch tượng quỷ đã bị chém giết. Giang Mệnh Tâm nhẹ giọng mở miệng, nhưng là để lộ ra một cái kinh người sự việc. Cái gì? Kỷ Tư Thanh nhất thời ngạc nhiên. Tư Thanh tỷ tỷ, thật ra thì vậy vận mệnh thiên trì cũng không phải là ta Giang gia có 102 lãnh địa, mà là và tới Đông Thần Điện chung nhau có. Trước đây không lâu, chúng ta Giang gia và tới Đông Thần Điện liên thủ, hao phí vô cùng giá thật lớn, rốt cuộc đem vậy thạch tượng quỷ chém chết, ta Giang gia chết thảm thiết nhất. Vốn là chúng ta Giang gia và tới Đông Thần Điện ước định, cùng chém chết thạch tượng quỷ sau đó, hai bên chung nhau hưởng dụng vận mệnh thiên trì, nhưng bọn họ gặp chúng ta chết thảm trọng, liền dứt khoát làm trái lời hứa, đem vận mệnh thiên trì làm của riêng. Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cựu Tùy Hệ Tường 8856. Nghịch Thiên Cử Chỉ. Chương 8856, Nghịch Thiên Cử Chỉ. Chúng ta Giang gia tổn thương nguyên khí nặng nề, căn bản không cách nào phản kháng. Hôm nay, vậy vận mệnh thiên trì đã bị tới Đông Thần Điện chiếm đoạt, các ngươi muốn lợi dụng vận mệnh thiên trì chữa thương, đó là tuyệt đối không thể nào. Giang Mệnh Tâm thanh âm bất đắc dĩ nói. Vậy tới Đông Thần Điện lại có thể như thế vô sỉ sao? Bọn họ tuân theo Băng Thần Thiên Tôn ý chí, chẳng lẽ lấy Băng Thần Thiên Tôn thân phận, còn muốn làm trái lời hứa? Kỷ Tư Thanh mắt đẹp tràn đầy tức giận và khó tin, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Giang gia sẽ gặp này cùng biến cố. Nếu là vận mệnh thiên trì hoàn toàn rơi vào tới Đông Thần Điện trong tay, nàng và Diệp Thần muốn cứu chữa Cổ Vĩnh Tiêu mà nói, tuyệt đối là muôn vàn khó khăn. Cổ Vĩnh Tiêu cặp mắt đã bạo diệt, như vậy thương thế nghiêm trọng, không phải bất kỳ thủ đoạn thần thông nào có thể chữa trị, chỉ có dựa vào vận mệnh thiên trì trực tiếp sửa đổi vận mệnh mới có thể từ căn nguyên trên cứu vãn. Ta không biết. Tóm lại, hôm nay vận mệnh thiên trì đã bị tới Đông Thần Điện chiếm đoạt, người ngoài nếu ai dám đến gần, sẽ bị bọn họ giết chết. Giang Mệnh Tâm giọng nói mang một chút tức giận, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Nàng chính mắt gặp qua tới Đông Thần Điện lãnh khốc cùng tàn nhẫn, nếu như là Giang gia thời kỳ toàn thịnh, có lẽ có thể đối kháng. Nhưng hôm nay, chém chết thạch tượng quỷ đánh một trận sau này, Giang gia tổn thương nguyên khí nặng nề, đã mất đi cùng tới Đông Thần Điện chống lại tư cách, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Kỷ Tư Thanh và Diệp Thần nhìn nhau một mắt, đều cảm tình hình gay gắt. Kỷ Tư Thanh cũng coi là rõ ràng, trước kia Giang Mệnh Tâm không dám xách Băng Thần Thiên Tôn, sợ xúc phạm, mới vừa liền dám trực tiếp nói tới, là bởi vì là Giang gia cùng tới Đông Thần Điện, đã hoàn toàn sẽ rách ra mặt, vậy không quan tâm cái gì xúc phạm cũng không mạo phạm. Tư Thanh tỷ tỷ, các ngươi không nên đi vận mệnh tiên trì, chỗ đó quá nguy hiểm, tới Đông Thần Điện phái vô số cường giả trấn thủ, trong đó thậm chí còn có ngày xưa mộ cung người. Giang Mệnh Tâm kéo Kỷ Tư Thanh tay, khuyên, nàng không hề muốn Kỷ Tư Thanh đi mạo hiểm. Mộ cung người? Diệp Thần nghe được lời này, chân mày cau lại, chẳng lẽ nói cái này tới Đông Thần Điện, còn cùng mộ cung có liên quan? Đúng vậy, năm đó mộ cung vậy một đời luân hồi chi chủ, muốn tạo luân hồi vãng thế thư, gặp phải rất nhiều người phản đối, thậm chí mộ cung bên trong vậy có rất nhiều người phản đối. Lúc ấy mộ cung bên trong có rất nhiều cường giả phản bội ra đi, bọn họ tình nguyện làm phản đồ, vậy không muốn cùng vậy một đời luân hồi chi chủ chôn theo, bởi vì bọn họ cảm thấy chế tạo luân hồi vãng thế thư nhất định là thất bại, không thể nào thực hiện, chỉ có một con đường chết. Những cái kia trốn tránh người sau khi rời đi, phần lớn cũng chạy trốn tới vận mệnh tiên địa, trở thành tới Đông Thần Điện tinh nguyện. Giang Mệnh Tâm giải thích. Vậy cũng không trách được bọn họ. Diệp Thần ảm đạm, chế tạo luân hồi vãng thế thư đích xác là thật quá khó khăn. Mộ cung bên trong có người trốn tránh cũng không hiếm lạ, càng dễ hiểu. Không phải vậy, luân hồi chi chủ năm đó những cái kia trốn tránh người, bọn họ không chỉ là phản bội, trốn tránh trước còn trộm đi mộ cung đại lượng thiên tài địa bảo. Vốn là vậy một đời luân hồi chi chủ vì chế tạo luân hồi vãng thế thư chuẩn bị vô số thiên tài địa bảo cùng tài nguyên, nhưng cuối cùng bởi vì trốn tránh người quá nhiều, bị trộm đi thiên tài địa bảo số lượng cũng quá hơn, cái này cuối cùng đưa đến luân hồi vãng thế thư chế tạo thất bại. Thật ra thì nếu như có đủ tư nguyên nói, luân hồi vãng thế thư là có một chút chế tạo thành công có thể, nhưng tiếc là. Giang Mệnh Tâm thở dài một cái, giọng nói mang vô hạn thương tiếc. Nếu là luân hồi vãng thế thư có thể chế tạo ra tới, vậy sợ rằng là đại sự kinh thiên động địa, chư thiên vạn giới nhân quả vận mệnh đều đưa phát sinh thay đổi lòng trời lở đất. Nàng tin tưởng ở luân hồi chi chủ thống trị hạ, tất cả hỗn loạn cũng sẽ kết thúc, công chính trật tự sẽ thành lập, nhân gian thiên đường vậy sẽ tới. Cái gì? Diệp Thần nghe lời nói này, nhất thời chấn động. Hắn vốn đang lấy là trốn tránh người chỉ là đơn thuần thoát đi, nào nghĩ tới bọn họ ở trước khi đi còn trộm đi mộ cung đại lượng tài nguyên, gián tiếp đưa đến luân hồi thư chế tạo thất bại. Diệp Thần, không nên nổi giận, chuyện năm đó đã qua. Kỷ Tư Thanh nhẹ nhàng nắm Diệp Thần tay, nhẹ giọng nói. Diệp Thần hít sâu một hơi, trong mắt vẫn là mang một chút lửa giận, khó khăn để lắng dịu. Tuy nói chuyện năm đó đã qua, nhưng hắn vậy là vậy một đời luân hồi chi chủ, cảm thấy tiếc nuối. Nếu như tài nguyên đầy đủ, truyền thuyết luân hồi vãng thế thư có lẽ thật là có thể chế tạo ra tới. Hiện tại vẫn là muốn biện pháp cứu chữa Cổ Vĩnh Tiêu tiền bối nói sau. Kỷ Tư Thanh nói. Đúng là như vậy. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, nhìn lại Cổ Vĩnh Tiêu một mắt. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất, dĩ nhiên là cứu chữa Cổ Vĩnh Tiêu. Nhưng vận mệnh tiên chỉ bị tới Đông Thần Điện chiếm đoạt, muốn đi đâu địa phương chữa thương, cơ hội là không thể nào. Giang tiểu thư, phiền thoái đem ngươi vận mệnh tiên chỉ tọa độ cho ta. Suy tư một hồi, Diệp Thần trong lòng nghĩ đến một cái biện pháp, liền hướng Giang Mệnh Tâm nói: Luân hồi chi chủ, ngươi muốn làm cái gì, ta có thể nói cho ngươi. Tới Đông Thần Điện cường giả vô số, hơn nữa có Băng Thần Thiên Tôn ý chí che chở, ngươi cho dù có thông thiên uy năng, cũng không khả năng chống lại sau lưng Băng Thần Thiên Tôn. Giang Mệnh Tâm nghe được Diệp Thần muốn tọa độ, nhất thời giật mình, chỉ sợ Diệp Thần mạo hiểm. Diệp Thần cười nói, không phải, ta không phải muốn đi vận mệnh tiên trì, ta làm ớn. Đem vậy vận mệnh tiên trì, trực tiếp trồng ra. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thần ánh mắt ác liệt, quả đấm nắm chặt, thả ra một chút quỷ bí hoang cổ linh khí, đó là đại hoang thâu thiên thuật khí tượng. Vận mệnh thiên chỉ canh phòng xâm nghiêm, không dễ dàng đột phá, nhưng Diệp Thần còn có một cái biện pháp, có thể phá cuộc, đó chính là lợi dụng đại hoang thâu thiên thuật, trực tiếp đem vận mệnh thiên chỉ trùng ra. Đây là đại hoang thâu thiên thuật. Giang Mệnh Tâm thấy vậy hoang cổ hơi thở khí tượng, rất chấn động vố, đơn giản là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Nàng có thể dò ngó tương lai vận mệnh, tự nhiên biết đại hoang thâu thiên thuật bí ẩn. Chỉ là nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể vậy nắm giữ môn bí thuật này, hơn nữa xem vậy hoang cổ hơi thở khoáng đạt khí tượng, hiển nhiên thành tựu không cạn. Diệp Thần nếu như ra tay, muốn ăn cắp vận mệnh thiên chỉ mà nói, cũng không là chuyện không thể nào. Giang tiểu thư, phiền toái ngươi cầm tọa độ cho ta. Diệp Thần nói. Thư Thanh tỷ tỷ. Giang Mệnh Tâm hơi chần chờ, nhìn một chút Kỷ Tư Thanh. Cho chúng ta đi, nếu như đắc tội tới Đông Thần Điện, có cái gì tai họa, chúng ta một mình gánh chịu chính là, sẽ không họa đạt tới các ngươi Giang gia. Kỷ Tư Thanh nói. Hôm nay thế cục gay gắt, vận mệnh thiên chỉ bị tới Đông Thần Điện chiếm đoạt, nếu như xông vào, quá mức nguy hiểm. Diệp Thần ra tay ăn trộm, là nhất là nhanh gọn, nguy hiểm hệ số nhỏ nhất biện pháp. Được rồi. Giang Mệnh Tâm không biết làm sao, lập tức con ngón tay bắn ra, một đạo lưu quang bắn ra, đem vận mệnh thiên chỉ tọa độ chuyển cho Diệp Thần. Vù vù. Diệp Thần thức hải trong sạch, nhất thời cảm giác được vậy vận mệnh thiên chỉ tồn tại. Đại hoang trọng trời, chư pháp đều là không, an cấp vận mệnh, như vậy ta van. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cựu tùy hệ tưởng 8857. An cấp. Chương 8857, an cấp. Diệp Thần nhẹ nhàng ngâm sướng, phong tỏa vận mệnh thiên chỉ tọa độ, đại hoang thâu thiên thuật lặng yên không tiếng động thả ra ngoài, trực tiếp xuyên thấu hư không, như ác ma xúc tu vậy, lặng lẽ đến vận mệnh thiên chỉ. Vận mệnh thiên chỉ bốn phía, hoa cỏ tươi tốt, cây cối xanh um, Diệp Thần đại hoang thâu thiên thuật khí tượng, che giấu ở cây cối bóng mờ bên trong, đi về trước kéo dài, ai cũng không có phát hiện. Diệp Thần thần thức, vậy lặng lẽ đến vận mệnh thiên chỉ, liền thấy đó là một phiến tiên khí hòa hợp, giống như tiên cảnh vậy địa phương. Một tòa trong suốt như ngọc cao nước, tọa lạc tại trung ương nhất, trung quanh kỳ hoa thủy thảo, tốt lâm tu trúc, hà thải tràn ngập, thủy ải trùng trùng, như vậy thiên đế chủ thần chỗ ở, không nhiễm chút nào bụi bặm. Đây chính là vận mệnh thiên chỉ sao? Diệp Thần nhìn tòa kia trong suốt ao nước, một mắt liền có thể khẳng định, đó chính là trong truyền thuyết vận mệnh thiên chỉ, là cái này phiến vận mệnh thiên địa, linh khí nồng nặc nhất địa phương, hội tụ vô số vận mệnh phép tắc bí ẩn ở vận mệnh thiên chỉ bên cạnh, có một tòa bị phá hủy pho tượng. Diệp Thần thiên cơ thấy rõ dưới, nhất thời cũng biết, pho tượng kia nhưng thật ra là thạch tượng quỷ hải cốt. Thạch tượng quỷ, không không lúc nào không thần thú bảng bên trong hạng thứ 30 tồn tại, đã từng cổ thần thời đại nổi tiếng nhất hung thú, cơ hồ mỗi một tôn cổ thần đều sẽ có một đầu thạch tượng quỷ thú cưỡi. Từ xưa thần thời đại sau khi kết thúc, chư thiên thời không, còn sót lại xuống thạch tượng quỷ, chỉ có mấy đầu. Trong đó một đầu, liền trấn thủ vận mệnh thiên chỉ. Bất quá đầu này thạch tượng quỷ, đã bị Giang gia và tới Đông Thần Điện liên thủ chém chết, Giang gia vậy vì vậy tổn thương nguyên khí nặng nề. Hôm nay, ở vận mệnh thiên chỉ bên trong, còn lưu tồn thạch tượng quỷ cái bóng ngược. Thạch tượng quỷ chân thân đã bị phá hủy chém chết, nhưng cái bóng ngược lại còn nguyên vẹn cất giữ tới, sẽ ở đó vận mệnh thiên chỉ bên trong, đầu như đầu sói, lưng mọc con rơi hai cánh, hình dáng đặc biệt dữ tợn hung ác. Diệp Thần biết, cái này cái bóng ngược, hẳn là thạch tượng quỷ còn sót lại khái niệm. Xem thạch tượng quỷ loại cấp bậc này hung thú, muốn phải hoàn toàn tiêu diệt là đặc biệt khó khăn, coi như giết chết cũng sẽ có còn sót lại khái niệm dấu vết lưu lại. Nếu như có cao nhân ra tay, liền có thể căn cứ cái này khái niệm dấu vết đem thạch tượng quỷ xuống lại. Bất quá, cái này hẳn không quá có thể, bởi vì toàn bộ vận mệnh thiên chỉ đều đã bị tới Đông Thần Điện chiếm đoạt. Nếu như người ngoài muốn xông đi vào, nhất định phải đánh bại rất nhiều tới Đông Thần Điện cường giả, ngang hàng là khiêu chiến băng thần thiên tôn, băng chi nữ hoàng uy nghiêm, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Diệp Thần thần thức thả ra ngoài, liền thấy ở vận mệnh thiên chỉ bốn phương cách đó không xa, chi chít, khắp nơi đều là tuần tra cường giả. Bọn họ thân mặc áo đen, hơi thở lạnh lùng sâm nghiêm, và áo trên có dấu băng thần huy hiệu, đang nghiêm mật tuần tra bốn phía, đề phòng bất trắc. Còn có một chút cường giả, ở thanh trừ thạch tượng quỷ pho tượng hải cốt, đứng sừng sững dậy một tòa mới pho tượng, chỗ tòa này mới pho tượng, hoàn toàn là hàn băng đúc thành, khí lạnh tràn ngập, chính là trong truyền thuyết băng thần thiên tôn pho tượng ở băng thần pho tượng hơi thở bao phủ hạ, vậy vận mệnh thiên trì ao nước lại dần dần đóng băng. Nếu là vậy vận mệnh thiên trì hoàn toàn đóng băng nói, Diệp Thần muốn lại ăn trộm, vậy khó khăn. Lập tức, Diệp Thần chấn định tâm thần, tiếp tục thúc dục đại hoang thâu thiên thuật, không tiếng động chạm đến vận mệnh thiên trì, bắt đầu ăn trộm. Trung quanh tới Đông Thần Điện các cường giả, cũng không có phát hiện Diệp Thần thuật pháp hơi thở. Xem ra kiếm tông người, còn không phát hiện ta, nhưng không thể khinh thường, phải tốc chiến tốc thắng. Diệp Thần nghĩ thầm. Thiên cơ thấy rõ dưới, hắn đã rõ ràng biết, những cái kia quần áo đen tuần tra các cường giả thân phận. Bọn họ đến từ tới Đông Thần Điện, chuẩn xác hơn mà nói, là tới từ kiếm tông. Tới Đông Thần Điện bên trong, phân chia kiếm tông và thuẫn tông, hai bên thế thành nước lửa, nội đấu khá là kịch liệt. Cũng chính là bởi vì kiếm tông cùng thuẫn tông nội đấu, cho nên tới Đông Thần Điện không cách nào hợp lực, cho dù có băng thần thiên tôn che chở, vậy từ đầu đến cuối không thể nắm giữ vận mệnh thiên chỉ. Năm đó mộ cung rất nhiều đệ tử trốn tránh, bọn họ chạy tới vận mệnh thiên chỉ, đầu phục tới Đông Thần Điện, tuyên thệ thành tâm ra sức băng thần thiên tôn, hợp thành kiếm tông lúc ban đầu thế lực. Kiếm tông cho rằng, bọn họ xuất thân mộ cung, lại có luân hồi nhân quả, nếu như phụ tá băng thần thiên tôn, đủ để cho băng thần thiên tôn nghịch thiên quật khởi, như thần kiếm giết phá thiên địa, thành tựu vạn cổ nghiệp bá. Kiếm tông các cường giả, thời thời khắc khắc đều nhớ để cho băng thần thiên tôn rời núi, giết đến thế giới bên ngoài đi. Nhưng Thuẫn tông cũng không như thế cho rằng. Thuẫn tông là tới Đông Thần Điện nguyên sơ thế lực, bọn họ muốn trầm ổn được nhiều, chẳng muốn nhanh như vậy liền để cho băng thần thiên tôn rời núi. Bọn họ muốn từ từ tính tới, cùng băng thần thiên tôn trở thành vận mệnh thiên địa nắm giữ, chấp trưởng vận mệnh đại lộ, chứng đạo vận mệnh đứng đầu nghiệp vị, lại ra khỏi núi cũng không mượn. Kiếm tông cùng Thuẫn tông, một cái cấp tiến, một cái bảo thủ, hai bên cũng không ai chịu em nhường, nội đấu cực kỳ thảm thiết. Nếu như bọn họ không nội đầu nói, Giang Mệnh Tâm chỗ ở Giang gia, căn bản không có quật khởi cơ hội. Lần này chém chết Thạch Tượng Quỷ, là Kiếm Tông cùng Giang gia liên hiệp, cùng Thuẫn Tông không có bao nhiêu quan hệ. Làm trái lời hứa, độc bá vận mệnh tiên trì, cũng là Kiếm Tông. Hôm nay bảo vệ ở vận mệnh tiên trì bốn phía cường giả, tự nhiên cũng là Kiếm Tông xuất thân cao thủ tinh nhuệ. Diệp Thần nhìn những thứ này Kiếm Tông cao thủ, trong lòng hơi có chút thổ tức. Hắn biết những thứ này Kiếm Tông cao thủ, phần lớn đều là từ mộ cung phản bội trốn ra được, bọn họ đã từng thành tâm ra sức luân hồi, cuối cùng nhưng toàn bộ phản bội, lại đổi đầu trận doanh, tuyên thệ thành tâm ra sức băng thần thiên tôn. Thôi, dưới mắt trọng yếu nhất chính là sự việc chính là vận mệnh thiên trì, trước ăn cắp vận mệnh thiên trì nói sau. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, thần thức lần nữa tập trung ở vận mệnh thiên trì phía trên. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cựu tùy hệ tường 8858. Mạnh yếu. Chương 8858, mạnh yếu. Hán đại hoang thâu thiên thuật đã đang thi triển, bắt đầu ăn trộm vận mệnh thiên trì linh khí năng lượng, còn có nước trong ao ẩn chứa các loại quy luật. Ao nước bên trong, vậy thạch tượng quỷ cái bóng ngược, nhưng để cho Diệp Thần có chút bất an. Làm hắn nhìn thạch tượng quỷ ánh mắt thời điểm, nội tâm khó hiểu một hồi chấn động kịch liệt. Đôi mắt này, Diệp Thần có chút ngẩn người, bởi vì hắn phát hiện, thạch tượng quỷ ánh mắt, thâm thủy đen nhánh được khủng bố, thậm chí so với ngày xưa hắn đã gặp bất hủ tôn long, còn kinh khủng hơn ngàn lần gấp vạn lần, ma khí nổ tung, giống như là một cái lỗ xoáy đen vậy, để cho người nhìn một cái, liền lập tức bị lôi kéo đi vào, lõm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế. Phải biết, ở thần thú bảng bên trong, thạch tượng quỷ hạng, có thể so với bất hủ tôn long thấp rất nhiều rất nhiều. Nhưng hiện tại, Diệp Thần nhìn thạch tượng quỷ cái bóng ngược ánh mắt, nhưng cảm thấy trước đó chưa từng có khủng bố, thần thức linh hồn đều bị lôi kéo đi vào, phải bị nghiền nát chiếm đoạt. Luân hồi thánh hồn thiên, luân hồi thiên kiếm, cho ta ổn định. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần vận dụng luân hồi thánh hồn thiên, thậm chí còn vận dụng luân hồi thiên kiếm năng lượng. Luân hồi thánh hồn thiên trong kết giới tim, xuất hiện một đạo luân hồi thiên kiếm kiếm ảnh. Cái này đạo kiếm ảnh xuất hiện, để cho được toàn bộ luân hồi thánh hồn thiên, bảo vệ hiệu quả cũng là lớn lớn tăng lên, thậm chí đủ để chống lại không không thời không giết hại ý chí. Ở luân hồi thánh hồn thiên dưới bảo vệ, Diệp Thần thần thức lập tức liền từ vậy lỗ xoáy đen vậy thất thủ bên trong chịu ly đi ra, khôi phục bình thường. Đôi mắt này, không, đây không phải là thạch tượng quỷ ánh mắt, đây là thiên đế chủ thần ánh mắt. Diệp Thần gương mặt chấn động phố, mơ hồ dò ngó hôm nay cơ hội. Hắn lập tức phát hiện, mới vừa hắn thấy thạch tượng quỷ cái bóng ngược, đôi mắt kia cũng không thuộc về thạch tượng quỷ, rất có thể là thạch tượng quỷ sau lưng chủ nhân, là thiên đế chủ thần cấp nhân vật khác. Hơn nữa, hơi thở đặc biệt cổ xưa, rất có thể là và Thương Huyền Đại Đế cùng thời đại cường giả. Thương Huyền Đại Đế chính là Huyền Hàn Ngọc tổ tiên, là đã từng cựu thần thời đại thông thiên cao thủ, tàn sát hết chư thần. Vậy thạch tượng quỷ sau lưng chủ nhân, chắc cũng là một tôn cựu thần, là so cựu thần thời đại còn muốn cổ xưa tồn tại, hơi thở quá kinh khủng. Diệp Thần hồi tưởng cặp mắt kia, nội tâm như cũ có chút hỗn loạn. Vậy thạch tượng quỷ sau lưng chủ nhân, giết hại ý chí vô cùng mãnh liệt, ma khí ngất trời, như vậy phải chiếm đoạt hết thảy, tuyệt đối là một tôn đặc biệt đáng sợ ma thần. Thật may Diệp Thần có luân hồi thánh hồn thiên và luân hồi thiên kiếm bảo vệ, cũng không có bị thương. Diệp Thần, ngươi thế nào? Kỷ Tư Thanh tiến lên trước một bước, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc thần sắc. Bởi vì nàng phát hiện, mới vừa còn ở nghiêm túc ăn cắp vận mệnh thiên trì Diệp Thần, sắc mặt đột nhiên đổi được thảm trắng, đầu đầy mồ hôi, thật giống như gặp biến cố gì vậy. Cổ Vĩnh Tiêu và Giang Mệnh Tâm thấy vậy, cũng là vô cùng ngạc nhiên ở Diệp Thần trước người, đã có từng luồng hơi nước hội tụ, đó là vận mệnh thiên trì hơi nước, tràn đầy đậm đà quy luật năng lượng ba động. Hiển nhiên, Diệp Thần đại hoang thâu thiên thuật đã có hiệu lực. Nhưng, Diệp Thần đột nhiên biến cố, nhưng để cho Kỷ Tư Thanh, Giang Mệnh Tâm, Cổ Vĩnh Tiêu ba người cảm thấy khiếp sợ. Chẳng lẽ nói, Diệp Thần bị tới Đông Thần Điện phát hiện? Vận mệnh thiên trì bên kia, ao nước bên trong, đột nhiên vọt lên một vạch kim quang, đó là luân hồi thánh hồn thiên bảo vệ ánh sáng. Ở nơi này cổ bảo vệ tia sáng dưới sự xung kích, ao nước bên trong, vậy thạch tượng bị cái bóng ngược, vậy nhanh chóng tán loạn. Nhưng, luân hồi thánh hồn thiên ánh sáng tách thả ra, Diệp Thần ý chí, còn có đại hoang thâu thiên thuật hơi thở, vậy hoàn toàn bại lộ. Cái này cổ ánh sáng, là luân hồi chi chủ, còn có khí này voi, là trong truyền thuyết đại hoang thâu thiên thuật. Đáng chết, luân hồi chi chủ muốn ăn cắp vận mệnh tiên chỉ. Trung quanh tới Đông Thần Điện Kiếm Tông các cường giả, cảm thấy được một màn này, nhất thời tức giận tùng sợ hãi. Bọn họ bày ra trùng trùng bảo vệ, liều mạng chấn thủ vận mệnh tiên trì, liền cùng băng thần thiên tôn pho tượng thành lập, là được ổn định căn cơ, chậm rãi luyện hóa vận mệnh tiên trì linh khí, trợ giúp băng thần thiên tôn hồi phục. Nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, ở sắp đại công cáo thành thời điểm, vận mệnh tiên trì lại có thể gặp phải Diệp Thần ăn cắp. Luân hồi chi chủ lại có thể vậy tiến vào vận mệnh tiên địa liền sao? Một cái thanh niên áo đen bước ra, hắn trán thanh tú, lưng đeo một cái trọng xích, trong giơ tay nhấc chân, tự nhiên mang một cổ uy nghiêm, tựa hồ là những thứ này Kiếm Tông các cường giả thủ lãnh. Thiếu tông chủ, luân hồi chi chủ ăn cắp thiên trì, chúng ta nên làm như thế nào cho phải? Một cái Kiếm Tông trưởng lão hướng vậy thanh niên áo đen hỏi. Lúc đầu cái này thanh niên áo đen chính là Kiếm Tông thiếu tông chủ, tin đồn vậy luân hồi chi chủ là tuyệt thế thiên tài, chúng ta đi liền viếng thăm hắn, xem đời này luân hồi người thừa kế cùng mộ cung vậy nhất thế so sánh, rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Thanh niên áo đen cười một tiếng, liền sải bước hướng luân hồi hơi thở chuyển ra phương hướng, bay vút đi. Rất nhiều Kiếm Tông các cường giả trố mắt nhìn nhau, nội tâm lại khó hiểu có chút sợ hãi. Mộ cung sự việc đã qua rất lâu, bọn họ đều đã dần dần quên mất. Lúc này nghe được thiếu tông chủ nhắc tới, nhớ tới vậy một đời luân hồi chi chủ ý muốn chế tạo luân hồi thư kinh tiên dạ tâm, tất cả người đều là run rẩy, lại không khỏi thổ thức. Vù vù. Diệp Thần đầu chấn động, mở mắt ra, hướng Kỷ Tư Thanh, Giang Mệnh Tâm, Cổ Vĩnh Tiêu ba người nói: "Không tốt, bại lộ." Đại Hoang Thâu Thiên thuật hơi thở, từ Diệp Thần trên mình thu liễm lại đi, mới vừa ăn cắp mà đến thiên trì hơi nước, còn không chân chính hội tụ thành hình, liền suy đích một tiếng, tiêu tán đi, lại lần nữa trở về địa mạch bên trong. Ta bắt được Kiếm Tông cường giả hơi thở, bọn họ sắp tới sát, đi mau. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân chương 8859. Ước chiến. Chương 8859, ước chiến. Giang Mệnh Tâm che cái miệng nhỏ nhắn, nhìn phương xa, trên mặt phủ đầy hoảng sợ thân sắc, xoay người muốn đi. Không đi được. Kỷ Tư Thanh đem nàng kéo trở lại, ánh mắt vậy ngắm nhìn phía trước. Chỉ gặp phương xa trong rừng cây, suy suy vang dội, tiếng gió sức lực cấp. Không cần thiết đã lâu, một cái lưng đeo trọng xích thanh niên áo đen, liền dẫn mười mấy hơi thở nghiêm ngặt kiếm tông cường giả, phóng tới, phân tán ra, đem nàng và Giang Mệnh Tâm, còn có Diệp Thần và Cổ Vĩnh Tiêu, vây ở trong. Luân hồi chi chủ, vận mệnh chủ, hành hội. Tại Hạ Tiêu Nhất Nam, là băng chi nữ hoàng tọa hạ, tới Đông Thần Điện kiếm tông thiếu tông chủ. Vậy thanh niên áo đen sai bước bước ra, hướng Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh thi lễ, hình dáng ngược lại là mười phần khách khí. Bọn họ tới Đông Thần Điện bên trong, đối băng thần thiên tôn, vậy gọi là băng chi nữ hoàng. Tiêu Nhất Nam, ngươi vây quanh chúng ta làm gì? Mau thả chúng ta đi. Giang Mệnh Tâm nhìn Tiêu Nhất Nam bóng người, rõ ràng có chút luống cuống, giọng nói run rẩy. Không có chuyện gì, giao cho chúng ta đi. Kỷ Tư Thanh nhẹ nhàng cầm Giang Mệnh Tâm tay, nhẹ giọng nói. Vận mệnh chủ, đại giá ngươi đến chơi vận mệnh thiên địa, là muốn hoàn toàn nắm trong tay vận mệnh chân lý, trở thành trí cao vô thượng vận mệnh nắm giữ sao? Ha ha, ta xin khuyên ngươi một câu, tuy nói hôm nay ngươi có thể nói là vận mệnh chủ, nhưng tương lai vận mệnh chủ tuyệt không phải ngươi, mà là ta tới Đông Thần Điện nữ hoàng bệ hạ. Tiêu Nhất Nam ánh mắt lướt qua một chút hàn mang, nhìn Kỷ Tư Thanh một mắt, ánh mắt cuối cùng lại rơi vào Diệp Thần trên mình. Hắn hiển nhiên lấy là Diệp Thần ăn cắp vận mệnh thiên chỉ, là phải giúp Kỷ Tư Thanh vững chắc quy luật tu vi, thậm chí muốn đoạt lấy trung cực vận mệnh chúa tể quyền bính. Kỷ Tư Thanh mắt đẹp chớp động, trong lòng không biết lướt qua ý niệm gì, từ từ mở miệng nói, ta không muốn cùng băng thần thiên tôn tranh nhau, chúng ta lần này tới cũng không phải muốn đoạt lấy vận mệnh thiên chỉ là muốn mượn vận mệnh thiên chỉ linh khí, giúp cái này vị tiền bối khôi phục cặp mắt. Chỉ Cổ Vĩnh Tiêu, mới vừa Diệp Thần ra tay, nhưng thật ra là phải hoàn toàn ăn cắp thiên chỉ, nhưng Kỷ Tư Thanh cơ biến cực nhanh, gặp Tiêu Nhất Nam bên này thế lớn, lập tức liền nói chỉ là muốn mượn dùng linh khí, cũng không phải là hoàn toàn cướp bóc. Vị này là Tiêu Nhất Nam nhìn về phía Cổ Vĩnh Tiêu, thấy Cổ Vĩnh Tiêu cặp mắt hết sức mù, hơi thở suy đổi, giống như phế nhân, nhưng cẩn thận thấy rõ nhân quả, lại cảm thấy vô cùng là kinh khủng đi qua. Nguyên lai là trong truyền thuyết giết thiên đế, thất kính. Thiên cơ thấy rõ dưới, Tiêu Nhất Nam nhất thời giòn ngó gặp Cổ Vĩnh Tiêu thân phận, con mắt nhìn xem Diệp Thần, trong lòng vừa khiếp sợ, luân hồi chi chủ, không nghĩ tới ngươi đã chiêu mộ giết thiên đế, thật là không tưởng tượng nổi. Diệp Thần cười khổ một tí, lắc lắc đầu nói, hôm nay Cổ Vĩnh Tiêu tiền bối cặp mắt hủy hết, ta cần phải nghĩ biện pháp giúp hắn chữa trị, ta muốn mượn dùng vận mệnh tiên chỉ linh khí, xin Tiêu thiếu tông chủ mở điều kiện. Diệp Thần gặp cái này Tiêu Nhất Nam, tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn rất không nói lý người, liền muốn bàn giải quyết. Nghe được Diệp Thần muốn mượn dùng vận mệnh tiên chỉ, Tiêu Nhất Nam nhất thời chần chờ. Trung quanh kiếm tông các cường giả cũng là một hồi xôn xao. Thiếu tông chủ, cái này vận mệnh tiên chỉ là lão tông chủ hao phí vô số tâm huyết mới đoạt vào tay, cũng không thể tùy tiện cho mượn người ngoài ạ. Đúng vậy, thiếu tông chủ, hôm đó chém chết thạch tự quỷ, đánh được trời long đất lở, ngươi chưa từng tham chiến, là không biết có bao nhiêu thảm thiết. Chúng ta kiếm tông tiêu phí vô cùng giá thật lớn, mới miễn cưỡng bắt lại tiên chỉ, hôm nay chính là đứng sừng sững băng chi nữ hoàng pho tượng, thành lập thân uy thời điểm, tại sao có thể đem tiên chỉ cho mượn người ngoài? Mấy trưởng lão bộ dáng nhân vật, không người hướng Tiêu Nhất Nam quên, đều không đồng ý cho mượn vận mệnh tiên chỉ. Tiêu Nhất Nam khẽ to mày, nói, ta nghe nói các ngươi rực dây cha ta, làm trái lời hứa, đuổi răng ra, độc bá vận mệnh tiên chỉ, hại được cha ta gặp vận mệnh cắn trả, các ngươi có từng biết tội? Vậy mấy trưởng lão vừa nghe, nhất thời hù được mồ hôi lạnh nễ ngại, nói, cái này cũng là vì hồi phục băng chi nữ hoàng, một chút thủ đoạn nhỏ, dễ hiểu. Giang Mệnh Tâm nghe được lời này, hừ một tiếng, núp ở Kỷ Tư Thanh phía sau, hướng về phía vậy mấy trưởng lão quát lên, các ngươi không biết xấu hổ, nói xong chém chết thạch tượng quỷ sau đó, vận mệnh tiên chỉ một người một nửa, các ngươi kiếm tông nhưng toàn bộ chiếm đoạt, được không xấu hổ? Dừng một chút, lại hướng Tiêu Nhất Nam nói, Tiêu Nhất Nam, ngươi cầm thuộc về chúng ta Giang gia vậy một nửa, trả lại thôi. Tiêu Nhất Nam lắc lắc đầu nói, ta không làm chủ được, đó là cha ta quyết định, nếu như có cái gì chỗ đắc tội, xin tha thứ, ta sẽ bẩm báo băng chi nữ hoàng, mời nàng định đoạt. Giang Mệnh Tâm nói, chỉ sợ các ngươi cái gì đó băng chi nữ hoàng, cũng là vì tư lợi, không giữ chữ tín hàng người. Tiêu Nhất Nam ánh mắt run lên, nói, không cho phép làm nhục nữ hoàng bệ hạ. Hắn mới vừa vẫn là hết sức khách khí hình dáng, nhưng lúc này bỗng nhiên đổi được sâm nghiêm ác liệt, trong mắt toát ra sát ý, bước chân đạp một cái, thân hình như quỷ mị vậy, liền liều chết xung phong đến Giang Mệnh Tâm trước mặt, trong tay hiện ra một cái băng tuyết đúc ra quả truy, ám sát ra. Giang Mệnh Tâm, ai yêu, một tiếng thét kinh hãi, nào nghĩ tới Tiêu Nhất Nam lại đột nhiên ra tay. Tiêu Nhất Nam là kiếm tông thiếu tông chủ, thực lực cực kỳ cường hãn, ván này nũ băng sát phạt dọn ra, mũi nhọn khủng bố vô cùng. Dừng tay. Kỷ Tư Thanh mắt đẹp trước mắt, trong tay chu tức kiếm nổ lên, màu đỏ lửa cháy mạnh ngất trời, ngăn trở Tiêu Nhất Nam nũ băng ở đó chu tức ngọn lửa cháy mạnh dưới sự xung kích, Tiêu Nhất Nam trong tay nũ băng, ngay tức thì liền dung hóa thành nước đá, sau đó suy suy văng rọi, hóa thành nước chứng khí. Tư Thanh tỷ tỷ. Giang Mệnh Tâm thoát chết trong đường tơ cái tóc, mặt đẹp một trắng, bắt chặt Kỷ Tư Thanh cánh tay. Ha ha, không hổ là Hỏa Thần Thiên Tôn truyền nhân, ngược lại là có chút con đường. Tiêu Nhất Nam nhìn Kỷ Tư Thanh trong tay chu tức kiếm, cũng là cảm thấy nóng rực hơi thở đập vào mặt. Cổ khí tức kia sau lưng, mang theo Hỏa Thần Thiên Tôn uy nghiêm. Đối mặt Kỷ Tư Thanh, Tiêu Nhất Nam dĩ nhiên là không dám kinh thường, chậm rãi rút ra sau lưng trọng xích. Hắn cái này cầm trọng xích, không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành, toàn thân đen nhánh như thép, nhưng vừa không có mũi, phơi bày ra trầm hậu khí tức cổ xưa. Kỷ Tư Thanh thấy Tiêu Nhất Nam rút ra binh khí, cũng là cảm thấy vẻ ngưng trọng. Ngay vào lúc này, một đạo cao ngất bóng người đi tới nàng trước mặt, mang cho nàng vô hạn cảm giác an toàn, đó chính là Diệp Thần. Có chiêu số gì, còn là hướng về phía để ta đi. Diệp Thần đem Kỷ Tư Thanh Giang Mệnh Tâm che chở ở phía sau mình, trực diện Tiêu Nhất Nam. Tiêu Nhất Nam sửng sốt một chút, cảm nhận được Diệp Thần ý chí cùng mũi nhọn, hơi lộ ra một cái nụ cười, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi muốn mượn dùng tiên chỉ, thật ra thì vậy là có thể. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta lập tức mang ngươi đi vận mệnh tiên chỉ." Lời nói này rơi xuống, Diệp Thần mười phần bất ngờ, bởi vì hắn tu vi đã đến thiên huyền cảnh 3 tầng thiên đỉnh cấp. Lấy hắn thực lực, đồng bối bên trong có thể nói là hoành đẩy vô địch tồn tại. Dõi mắt toàn bộ thái thượng thế giới, có thể áp chế người hắn đã không nhiều lắm. Hắn nơi nào nghĩ đến, Tiêu Nhất Nam lại dám khiêu chiến hắn. Chương 8860, áp lực tăng lên gấp bội. Chương 8860, áp lực tăng lên gấp bội. Là đơn đả độc đấu sao? Diệp Thần có chút không dám tin tưởng. Đúng vậy. Tiêu Nhất Nam vẫn là mang mỉm cười. Trung quanh rất nhiều kiếm tông các cường giả, nhất thời chấn động phố bộ dạng sợ hãi. Thiếu tông chủ, tuyệt đối không thể. Luân hồi chi chủ hạng lợi hại, ngươi nếu là đơn đả độc đấu, tuyệt đối không phải là địch thủ của hắn à? Chúng ta cùng tiến lên, mượn băng chi nữ hoàng ân uy, còn có cơ hội tiêu diệt luân hồi, nhưng ngươi một mình tác chiến, đó là một con đường chết. Mấy trưởng lão dậm chân tiến lên, hết sức khuyên can. Bọn họ mặc dù không có rời đi vận mệnh thiên địa, nhưng từ vận mạng sông dài bên trong, vậy dòm ngó thấy ngoại giới biến hóa, thấy rõ Diệp Thần một đường nghịch thiên đột phá. Bọn họ rất rõ ràng, Diệp Thần thực lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói là hoành đẩy đồng bối không địch thủ, trừ một ít nghịch thiên tiên đế lao yêu quái, dõi mắt toàn bộ thái thượng thế giới, cơ hồ đều không người có thể đè ép được Diệp Thần. Tiêu Nhất Nam mặc dù cũng là một đời anh tài thiên tiêu, nhưng vậy tuyệt không thể nào là Diệp Thần địch thủ. Các vị trưởng lão, các ngươi không cần nói, ta muốn lãnh giáo một chút luân hồi chi chủ cao chiêu. Tiêu Nhất Nam nhàn nhạt khoát khoát tay, vẫn còn là cố ý cùng Diệp Thần so tài. Nếu như ngươi đánh bại, ngươi nguyện ý đem vận mệnh thiên chỉ cho ta mượn sử dụng. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, lần nữa hỏi nói. Đúng vậy, nhưng chỉ là mượn dùng để khôi phục giết thiên đế ánh mắt. Nếu là ngươi muốn chiếm đoạt vận mệnh thiên chỉ, đó là tuyệt đối không thể. Tiêu Nhất Nam nói. Cổ Vĩnh Tiêu cặp mắt hủy hết, thế gian không có bất kỳ thủ đoạn thần thông nào có thể trị liệu, nhưng dựa vào vận mệnh thiên chỉ sửa đổi vận mạng nói, vẫn có thể trực tiếp đem hắn chữa khỏi. Đây là vận mệnh thiên chỉ mạnh mẽ, là vận mệnh phép tắc mạnh mẽ. Yên tâm, ta không phải các ngươi, ta sẽ tuân thủ lời hứa. Diệp Thần mỉm cười đáp lại, thật ra thì coi như hắn muốn chiếm đoạt, lấy hắn hôm nay và kỷ tư thanh thực lực, nghĩ xong toàn chiếm đoạt vận mệnh thiên chỉ, vậy cũng là chuyện không thể nào. Bởi vì vận mệnh thiên chỉ hội tụ đại lượng vận mệnh thiên địa mạch linh khí, không biết tích lũy nhiều ít kỷ nguyên, năng lượng quá dư thừa, bên trong hàm chứa vô cùng số mệnh biến hóa. Trừ phi là chân chánh thần minh hạ xuống, nếu không ai cũng không khả năng hoàn toàn chiếm đoạt vận mệnh thiên chỉ. Diệp Thần mong muốn chỉ là mượn dùng vận mệnh thiên chỉ năng lượng, trước chữa khỏi Cổ Vĩnh Tiêu cặp mắt nói sau, đồng thời hắn cũng muốn đi vận mệnh thiên chỉ xem xem mình tương lai vận mệnh. Nghe Diệp Thần mà nói, Tiêu Nhất Nam có chút lúng túng, ho khan hai tiếng, nói: "Gia phụ hồi phục băng chi nữ hoàng nóng lòng, có chút không chừa thủ đoạn nào, xin các ngươi hãy thứ lỗi. Giang gia tổn thất, ta sẽ hết sức đền bù." Tiêu Nhất Nam phụ thân chính là Kiếm Tông tông chủ, cùng Giang gia liên thủ chém chết Thạch Tượng Quỷ, sau đó lại bội tín nghĩa khí, độc bá thiên chỉ người, cũng là phụ thân hắn. Nghe được Tiêu Nhất Nam muốn đền bù Giang gia tổn thất, Diệp Thần từ chối cho ý kiến, lắc đầu nói: "Sau này hay nói đi, ngươi xuất thủ trước, ngươi nếu có thể đánh bại ta, ta lập tức rời đi." Tiêu Nhất Nam nắm chặt trọng xích, nói: "Được." Cái chữ này âm rơi xuống, hắn dậm chân cùng sông lên ra, trọng xích huy động, hung hăng hướng Diệp Thần chém chết đi. Loạn phi phong kiếm pháp. Chỉ gặp Tiêu Nhất Nam trọng xích múa như gió, đại khai đại hạc, cực kỳ bá đạo, lại có võ tổ di phong. Ồ. Cảm nhận được Tiêu Nhất Nam cuồng bạo bá đạo kiếm pháp, Diệp Thần một hồi kinh dị, lui về phía sau hai bước né tránh. Hắn từ Tiêu Nhất Nam kiếm pháp bên trong, lại có thể cảm nhận được liền võ tổ di phong. Chẳng lẽ nói, Tiêu Nhất Nam và võ tổ có liên quan? Diệp Thần phân thần để gặp, Tiêu Nhất Nam múa trọng xích trong tay, như rồng như hổ vậy bạo đập tới, trung quanh khí lưu nổ, thanh thế hung hãn, ép được Diệp Thần từng bước lui về phía sau. Thiếu tông chủ Lý Vũ, thấy Tiêu Nhất Nam ra tay một cái, liền chiếm cứ thượng phòng, trung quanh kiếm tông các cường giả, rối rít ủng hộ. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, thấy Tiêu Nhất Nam chiêu pháp động tác bên trong, rất có võ tổ tinh thần, hiển nhiên là lấy được võ tổ đạo pháp tinh túy, trong bụng lại là kỳ dị. Bất quá, hắn cũng không hoảng loạn, bước chân đạp một cái, khoáng đạt hồng ngông hơi thở, liền từ trong cơ thể hắn nổ ra. Hồng ngông đại tinh không, mở. Một phiến khoáng đạt tinh không, lập tức ở Diệp Thần đỉnh đầu chống đỡ lên, đó là trong truyền thuyết Hồng Mông Đại Tinh Không, là võ tổ tuyệt kỹ một trong ở Hồng Mông Đại Tinh trên không mặt, còn mơ hồ có luân hồi thất tinh mạch lạc hiện lên. Nhưng Diệp Thần không có mở ra mệnh tinh, bởi vì hắn có tự tin, đối mặt Tiêu Nhất Nam, cho dù không mở ra Long Đằng mệnh tinh, cũng có thể chiến thắng. Hồng Mông Đại Tinh Không bạo ra sau đó, Diệp Thần khí thế tăng lên gấp bội, lập tức huy động luân hồi thiên kiếm, len ken tranh mấy kiếm vung chém, đánh vào Tiêu Nhất Nam trọng xích phía trên, cương nhu tịnh tể kiếm thế xung kích ra, tại chỗ liền lịch chuyển chiến cuộc, đem Tiêu Nhất Nam đánh lui. Võ tổ sư tôn tuy là võ dũng người, nhưng cũng không phải là lô mãng ra man, hắn võ đạo là vừa mềm gom lại, không phải một vị lô mãng. Diệp Thần ánh mắt như điện, chữ chữ như châu ngọc, điểm phá Tiêu Nhất Nam kiếm chiêu thiếu sót. Tiêu Nhất Nam loạn phi phong kiếm pháp hung mãnh vô cùng, nhưng thiếu ít một chút mềm dẻo cơ biến. Cái gọi là qua mới vừa dịch chết, một mặt cương manh nói cũng không thể kéo dài. Võ tổ đạo pháp hạch tâm là vừa mềm gom lại, tuyệt không phải dã man lô mãng. Tiêu Nhất Nam lấy được một chút võ tổ đạo pháp tinh túy, nhưng lĩnh ngộ hiển nhiên không có Diệp Thần vào sâu như vậy. Tiêu Nhất Nam nghe được Diệp Thần chỉ điểm, ngẩn ngơ sau đó chính là như có hiểu ra, trọng xích thoáng vừa chuyển, vẫn là đại khai đại hợp, loạn phi phong kiếm pháp cũng như vậy chém ra. Nhưng lần này, hắn cùng mãnh kiếm thế bên trong, lại có mấy phần mềm dẻo biến hóa, đem tự thân linh khí uy lực bùng nổ đến mức tận cùng. Thoáng chốc tới giữa, Diệp Thần áp lực tăng lên gấp bội. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ trưởng 8861. Nhân quả. Chương 8861, nhân quả. Thiên vấn, thần tượng băng thiên đụng. Dưới áp lực to lớn, Diệp Thần cũng không có hốt hoảng, luân hồi thiên kiếm hoàn toàn hóa thành kim quang, quanh quẩn ở hắn trên nắm tay mặt. Nắm đấm của hắn, nhất thời uy thế nổ, hiện ra viễn cổ thần tượng hư ảnh ở sau lưng hắn, còn có một quyển đạo thư nổi lên, đó là thần tích tụng đời điển chương thứ nhất, Thiên vấn đạo thư, cũng là võ tổ đã từng đưa cho hắn đạo thư. Vì sao là võ? Thiên vấn đạo thư vừa ra, Diệp Thần chính là phát ra mình nghi vấn. Hắn nghi vấn, kinh động Thiên vấn đạo thư, rung động chư thiên. Vì sao là võ? Cái gì là võ đạo? Cái này kinh thiên hỏi, chấn động chân lý đại lộ, Thiên vấn đạo thư thả ra từng luồng võ đạo hơi thở, dung nhập vào Diệp Thần quả đấm bên trong. Diệp Thần thần tượng băng thiên đụng khí thế, càng bá đạo hơn cuồng liệt. Hắn một quyền đánh liệt, cuồng bạo thần tượng quyền mang, xông lên đánh ra, mang vô cùng uy thế, hung hăng đụng vào Tiêu Nhất Nam trọng xích phía trên. Phịch. Tiêu Nhất Nam trọng xích, nhất thời gặp phải Diệp Thần hung mãnh quyền thế đánh vào, tại chỗ bị đánh bay. Cái gì? Tiêu Nhất Nam hoàn toàn kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Thần như thế lợi hại, vậy võ đạo thần uy, thậm chí kinh động thiên địa đại lộ, rung động thời không chân lý, chỉ là một quyền, liền đánh bay binh khí của hắn, đơn thuần dùng võ đạo mà nói, hắn cùng Diệp Thần chênh lệch quá xa. Trung quanh kiếm tông rất nhiều các cường giả, thấy Tiêu Nhất Nam binh khí bị đánh bay, cũng là kinh hãi thất sắc. Bảo vệ thiếu tông chủ, giết hắn. Không biết là ai kêu một câu, sau đó toàn trường kiếm tông các cường giả, liền điên cuồng hướng Diệp Thần vây giết đi. Các ngươi dám? Võ cực thiên hạ, ta là võ tổ hóa thân, trấn áp hết thảy địch. Diệp Thần nhìn chung quanh cường giả vây giết tới, trong ánh mắt dâng lên cuồng như vậy võ đạo sát phạt hơi thở, tâm niệm vừa động, sử dụng võ cực thiên hạ đạo thư ngùng. Võ cực đạo thư vừa ra, Diệp Thần ý chí liền rung động thời không, nguyên cuốn đạo thư bộc phát ra trước đó chưa từng có võ đạo uy nghiêm, thậm chí xa xa cùng không không lúc nào không chỗ sâu võ tổ đồng tình. Trong sâu thẳm, Diệp Thần lấy được một chút võ tổ bản phúc, bắp thịt nổ cầu kết, như sắt thép núi cao, trên da hiện ra các loại cổ xưa uy manh phù văn, cả người giống như hóa thân võ tổ. Oanh! Diệp Thần bước ra một bước, long trời lở đất, chấn diệt thời không, cuồng bạo võ đạo uy nghiêm nổ. Những cái kia kiếm tông các cường giả, phốc xích hộc máu, tại chỗ thì có một nửa người bị Diệp Thần võ đạo uy thế nghiền nát. Một nửa kia người cũng là được tổn thương nặng. Kỳ Tư Thanh, Giang Mệnh Tâm, Cổ Vĩnh Tiêu ba người, thấy Diệp Thần uy mãnh như vậy vô địch hình dáng, đều là rung động được tột đỉnh. Bọn họ biết Diệp Thần tấn thăng đến thiên huyền cảnh sau đó, thực lực nhất định là đột nhiên tăng mạnh, chỉ là không nghĩ tới lại có thể tăng vọt đến tình cảnh này. Bên kia Tiêu Nhất Nam, thấy Diệp Thần uy mãnh như vậy hình dáng, lại mơ hồ cảm nhận được võ tổ ý chí, nội tâm sợ hãi, cắn răng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời ngâm sướng. Vĩ đại băng chi nữ hoàng, mọi người ở nơi này thế gian biểu dương ngươi ân uy. Hắn lại là phát động ngâm sướng, muốn triệu hoán băng thần thiên tôn hạ xuống, cùng Diệp Thần đối kháng. Giao. Băng thần thiên tôn ý chí, liền hoạt động tại cái này phiến vận mệnh thiên địa bên trong. Cơ hồ là ở Tiêu Nhất Nam ngâm sướng mới vừa rơi xuống ngay tức thì, trong hư không liền chuyển đối lại, mảng lớn hàn băng xương mù nổi lên đối với băng xương cánh, ở trên trời rào mở ra, mang thánh khiết cao nhã, thần thánh mênh mông ý vậy băng xương cánh sau khi xuất hiện, băng thần thiên tôn bóng người cũng là dần dần nổi lên. Ừ. Diệp Thần thấy băng thần thiên tôn bóng người hiện lên, chân mày cao lại, cũng là cảm thấy nguy hiểm, lập tức một quyền đánh ra, thần tượng băng thiên, cách không bạo giết, muốn phá hủy băng thần thiên tôn bóng người. Nhưng, một màn kinh người xuất hiện, hắn đủ để tan biến tinh không quyền thế, lại có thể không cách nào nghiền diệt băng thần thiên tôn bóng người. Băng thần muốn hạ xuống, cái này thế gian, tựa hồ không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn trở. Mắt xem băng thần thiên tôn đánh đến nơi xuống, nhưng lúc này Tiêu Nhất Nam lại khẽ cắn răng, trong mắt toát ra vùng vây hay náy thần sắc, cuối cùng một tiếng thở dài, buông tha tất cả triệu hoán cùng ngâm sướng cử động, như đưa đám cúi đầu. Hắn buông tha triệu hoán, trên bầu trời băng thần thiên tôn hư ảnh lập tức nhạt đi đi xuống, vậy đối với băng xương cánh, vậy rất nhanh tiêu tán, chỉ có chung quanh lưu lại băng xương hơi lạnh, chứng kiến mới vừa băng thần thiên tôn uy nghiêm. Luân hồi chi chủ là ngươi thắng. Tiêu Nhất Nam răng cũng mau cắn nát, vẻ mặt vô cùng như đưa đám cúi đầu nhận thua. Trung quanh còn sót lại kiếm tông các cường giả, thấy Tiêu Nhất Nam lại có thể nhận thua, nhất thời người người kinh ngạc. Tại sao? Diệp Thần cũng là vô cùng kinh ngạc nghi ngờ, mới vừa hắn võ đạo nổ tung, uy thế tuy khủng bố, nhưng dẫu sao không thể cùng chân chính thần minh so sánh. Nếu như Tiêu Nhất Nam trực tiếp triệu hoán băng thần thiên tôn hạ xuống nói, Diệp Thần chưa chắc có thể ngăn cản. Nếu là ở ngoại giới, hắn có lẽ có thể đánh gãy Tiêu Nhất Nam triệu hoán ngâm sướng, nhưng ở chỗ này, nhưng là tuyệt không khả năng. Bởi vì chỗ này, ngang hàng chính là băng thần thiên tôn địa bàn, chỉ cần có tín đồ kêu gọi băng thần, sẽ được đáp lại, bất kỳ lực lượng đều không thể ngăn cản. Luân hồi chi chủ, ngươi thắng, ta có thể đem vận mệnh thiên chỉ cho ngươi mượn, các ngươi cùng để ta đi. Tiêu Nhất Nam ánh mắt mang một ít đỏ tươi, không biết lòng bên trong là ý tưởng gì, ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói. Diệp Thần cùng Kỷ Tư Thanh, Giang Mệnh Tâm hai cô gái nhìn nhau, lại nhìn xem Cổ Vĩnh Tiêu, đều là cảm thấy mười phần bất ngờ. Nhưng bất kể như thế nào, nếu Tiêu Nhất Nam đáp ứng cho mượn thiên chỉ, đây đối với Diệp Thần mà nói, dĩ nhiên là thiên đại hảo sự. Được, đa tạ. Diệp Thần chỉ sợ Tiêu Nhất Nam đổi ý, lập tức gật đầu nói. Thiếu tông chủ, những cái kia còn sót lại kiếm tông các cường giả, còn muốn quên can. Không cần nói nữa. Tiêu Nhất Nam nhàn nhạt khoát khoát tay, không có để ý bọn họ, nhìn Diệp Thần một mắt, liền đi về phía trước. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nhanh chóng đi theo Tiêu Nhất Nam bên người, hai người sóng vai hướng vận mệnh thiên chỉ đi tới. Kiếm tông còn sót lại cường giả, còn có Kỷ Tư Thanh, Giang Mệnh Tâm, Cổ Vĩnh Tiêu các người, thì theo ở phía sau, ngươi thật ra thì có lật bản cơ hội, vì sao phải nhận thua? Diệp Thần trầm giọng hỏi, trong lòng vẫn là mười phần nghi ngờ. Tiêu Nhất Nam cười khổ một tí, đang trầm mặc sau một lúc lâu, mới thở dài nói, bởi vì, ta thật xin lỗi võ tổ. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, ngươi biết võ tổ? Ngươi là đệ tử của hắn sao? Tiêu Nhất Nam ngẩng đầu nhìn trời một cái không, ánh mắt hơi có chút xa xưa, tựa như rơi vào ngày xưa nhớ lại bên trong, nói, ta từng đã từng võ tổ chỉ điểm, coi như là hắn nửa chuyển nhân, ta vốn là muốn bái sư, nhưng hắn nói ta tư chất không đủ, từ đầu đến cuối không chịu thu ta làm đồ đệ, kêu ta nhiều ở mộ cung bên trong rèn luyện một chút. Ta lúc đó là mộ cung đệ tử, phụ trợ vậy một đời luân hồi chi chủ, chế tạo luân hồi vãng thế thư. Võ tổ cùng ta nói, chỉ cần ta có thể kiên trì đến cuối cùng, chứng minh đạo tâm của mình, bỏ mặc chế tạo luân hồi thư kết quả như thế nào, hắn cũng sẽ thu ta làm đồ đệ, hơn nữa còn là duy nhất thân truyền học trò. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ chương 8862. Luân hồi vận mệnh. Chương 8862, luân hồi vận mệnh. Ta đã từng có trở thành võ tổ thân truyền cơ hội, nhưng tiếc là Diệp Thần nghe đoạn này chuyện cũ, không nghĩ tới Tiêu Nhất Nam cùng võ tổ tới giữa, lại còn có mật thiết như vậy nhân quả. Thậm chí, Tiêu Nhất Nam thiếu chút xíu nữa, là được là võ tổ duy nhất thân truyền học trò. Nếu như Tiêu Nhất Nam thành duy nhất thân truyền, vậy cũng không Diệp Thần chuyện gì. Ngươi không có thể kiên trì đến cuối cùng. Diệp Thần hỏi. Tiêu Nhất Nam cười khổ nói, đúng vậy, chế tạo luân hồi vãng thế thư, cực kỳ nguy hiểm, ta cũng sợ, mặc dù võ tổ nói qua, hắn sẽ che chở ta, coi như cuối cùng chế tạo thất bại, ta cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng, thời điểm đó hắn, đã đi không không lúc nào không, ta không dám tin tưởng. Mà khi đó, cha ta vậy chuẩn bị trốn tránh mộ cung, nhiều lần khuyên ta cùng nhau. Ta không thể làm gì, cuối cùng đi theo cha ta, trộm đi mộ cung đại lượng thiên tài địa bảo, phản bội vậy một đời luân hồi chi chủ, cũng đầu dựa vào băng thần thiên tôn. Chúng ta từ mộ cung trộm ra đồ, đều được hồi phục băng thần thiên tôn tài nguyên và chất dinh dưỡng. Võ tổ biết ta phản bội, rất là tức giận, hắn lúc ấy ở không không lúc nào không bên trong, gặp phải cổ tinh môn đuổi giết, bởi vì bị ta phát cáu, tạm thời lỡ tay, liền bị cốt thiên đế bắt, một mực bị nhốt đến nay. Thật ra thì nếu như không phải là bị ta phát cáu, võ tổ hắn sẽ không lỡ tay, hắn là hùng bá thiên địa nhân vật lớn, liền võ cực thiên hạ đều là bởi vì hắn mà ra đời, cổ tinh môn lại có cái gì bản lãnh có thể bắt hắn? Đều là bởi vì ta phản bội, hại được võ tổ đạo tâm tức giận, mất lòng người, cuối cùng gây thành đại họa. Những lời này nói xong, Tiêu Nhất Nam vẻ mặt đã là vạn niệm câu hôi, ánh mắt thật giống như đã chết. Những thứ này đi qua thống khổ nhân quả, hắn thật ra thì đã dần dần quên mất, nhưng ngày hôm nay thấy Diệp Thần, thấy ngày xưa võ tổ tuyệt học, hắn nhớ lại bị câu dạy rồi, mười phần đau khổ. Diệp Thần im lặng, không biết nói cái gì cho phải. Tiêu Nhất Nam thở dài nói, luân hồi chi chủ, ngươi là chân chính võ tổ truyền nhân, ngươi có đầy đủ cường nhận đạo tâm, không sợ hết thảy, không giống ta như thế rụt rè e sợ, ngươi nhất định phải đi không không lúc nào không, cứu ra võ tổ. Diệp Thần gật đầu, ta biết. Hắn coi như là rõ ràng, Tiêu Nhất Nam buông tha triệu hoán băng thần thiên tôn, hơn nữa nhận vừa, hiển nhiên là xem ở võ tổ phân thượng. Ngươi có hứng thú chế tạo luân hồi vãng thế thư sao? Tiêu Nhất Nam đột nhiên hỏi, thanh âm lộ ra thần bí. Diệp Thần tim căng thẳng, chợt lắc lắc đầu nói, không biết, bây giờ nói cái này, quá xa vời chút, ngươi trước cầm vận mệnh thiên chỉ cho ta mượn dùng nói sau. Tiêu Nhất Nam thở dài nói, à, được rồi. Hắn mang Diệp Thần, một đường đi tới trước, rất nhanh sẽ đến vận mệnh thiên chỉ. Chỉ gặp toàn bộ vận mệnh thiên chỉ, linh khí hòa hợp, có cây xanh um, vậy một tòa thiên chỉ, liền như trung thiên thanh tú mỹ ngọc, tọa lạc tại cái này phiến phúc địa trung ương nhất ở vận mệnh thiên chỉ bốn phía, còn có rất nhiều kiếm tông cường giả đang bảo vệ. Bọn họ thấy Tiêu Nhất Nam và Diệp Thần tới, thiên cơ thấy rõ dưới, đã biết hết thảy, đều là im lặng. Các ngươi tránh ra đi. Tiêu Nhất Nam nói. Rất nhiều bảo vệ cường giả trố mắt nhìn nhau, một cái kiếm tông trưởng lao đứng dậy, hướng Tiêu Nhất Nam nói, thiếu tông chủ, chúng ta kiếm tông sát phí khổ tâm, mới đoạt được vận mệnh thiên chỉ, ngươi thật phải đem cho mượn người ngoài sử dụng. Tiêu Nhất Nam nói, chỉ là mượn dùng, cũng không phải là đưa đi, các ngươi sợ cái gì? Trưởng lão kia nói, chỉ sợ vận mệnh thiên chỉ linh khí hao tổn, đối hồi phục băng chi nữ hoàng kế hoạch, thật to bất lợi. Tiêu Nhất Nam nói, một chút hao tổn không sao cả, các ngươi tránh ra, có hậu quả gì không, ta một mình gánh chịu là được. Trưởng lão kia không thể làm gì, nói, ừ, liền không người tránh ra. Cái khác tất cả thủ hộ giả, cũng là tránh ra. Tiêu Nhất Nam và Diệp Thần nhìn nhau, gật đầu một cái, sai bước đi tới vận mệnh thiên chỉ trước. Lúc này, Kỷ Tư Thanh, Giang Mệnh Tâm, Cổ Vĩnh Tiêu các người, vậy đến. Mọi người thấy vận mệnh thiên chỉ, cảm thụ vận mệnh thiên chỉ vậy linh khí nồng nặc, trong lòng lại là rung động, vừa mừng rỡ. Diệp Thần ngắm nhìn vận mệnh thiên chỉ, ao nước bên trong còn lưu lại thạch tượng quỷ cái bóng ngược, mười phần dữ tợn đáng sợ. Mà làm hắn tầm mắt, ngưng mắt nhìn ao nước thời điểm, vậy thạch tượng quỷ cái bóng ngược, nhưng là vặn vẹo tàn đi, dần dần bị khác một màn hình thay thế, đó là vận mạng hình ảnh. Là Diệp Thần tương lai vận mệnh. Cái này vận mệnh thiên chỉ, lại là phản chiếu lại Diệp Thần tương lai vận mệnh. Hình ảnh bên trong là một phiến bóng tối cấm địa, trung quanh có từng ngọn sâm nghiêm phong cách cổ xưa đại điện, còn có tất cả xương trắng canh phòng, trên bầu trời còn quấn từng cái to lớn xương trắng chim, hu hu rít lên trước. Diệp Thần nhìn hình ảnh này, nội tâm chấn động, dòng ngó hôm nay cơ hội, cũng biết chỗ này chính là cổ tinh môn một nơi cấm địa. Võ tổ sư tôn nhốt ở chỗ này. Diệp Thần con ngươi co rút một cái, liền gặp hình ảnh bên trong, từng đạo thần quang từ phương xa phóng tới, đều là luân hồi trận doanh cường giả. Diệp Thần ở trong đó, thấy được tương lai mình, còn có Nhâm Phi Phàm. Tương lai hắn đã là thiên đế cấp cường giả khác, quanh thân thần quang chiếu sáng, chư thiên quy luật vờ quanh, hơi thở mênh mông khoáng đạt, luân hồi thất tinh đã thức tỉnh 6 viên, chỉ kém một viên cuối cùng thiên đế ra lệnh tinh, còn không có thức tỉnh. Giết. Hình ảnh bên trong, Diệp Thần vung tay lên, luân hồi trận doanh rất nhiều những cao thủ, chính là gào thét xông lên đánh tiếp. Toàn bộ cổ tinh môn cấm địa, nhất thời sôi trào, vô số hắc ám ma vật gieo họ, cùng luân hồi trận doanh người kích đánh nhau. Giáp rất sát. Xương trắng nảy sinh. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ chương 8863. Ma thiên đế. Chương 8863, Ma thiên đế ở giữa thiên địa, từng cây một xương cốt điên cuồng sinh trưởng, biến thành xương trắng phi kiếm, xương trắng phi đao, xương trắng cối vân. Vân. Rồi sau đó, cốt thiên đế bóng người, từ chi chít xương cốt trong nhà tù phá giết ra tới, cầm một chuôi cốt mâu, đâm thẳng hướng Nhâm Phi Phàm. Giờ khắc này Cốt Thiên Đế, người khoác tinh thần đế bảo, đã là chủ thần cấp nhân vật khác, đồng thời vậy nắm trong tay toàn bộ cổ tinh môn, vô cùng mạnh mẽ. Đi cứu võ tổ. Nhân Phi Phàm chính diện đối kháng Cốt Thiên Đế, hướng Diệp Thần quát lên. Lúc đầu luân hồi trận doanh hạ xuống cái này phiến cấm địa, chính là vì cứu võ tổ. Nhân Phi Phàm trì hoãn ở Cốt Thiên Đế, là Diệp Thần tranh thủ thời gian. Diệp Thần gật đầu một cái, liền dẫn dưới quyền một người, đi cứu võ tổ. Người dưới tay hắn, chính là Tiêu Nhất Nam. Hai người sai bước tiến vào cấm địa chỗ sâu, rốt cục thì thấy võ tổ. Võ tổ thân thể hùng tráng, lúc này đã đổi được khô đét suy hủ, như một cái gần đất xa trời ông già, lại cũng không nhìn ra ngày xưa kiêu ngạo. Hắn cả người bị vô số xích sắt trói, mỗi một sợi xích sắt cũng thật sâu nguyên vẹn hắn trong da thịt, thống khổ mà đau khổ. Thấy Diệp Thần và Tiêu Nhất Nam tới, võ tổ vậy trong mắt đục ngầu bên trong, lộ ra to lớn tuyệt vọng và như đưa đám, dùng bi phẫn thanh âm khạc ra hai chữ, chạy mau. Diệp Thần và Tiêu Nhất Nam lên ngẩn. Rồi sau đó, một đạo kinh thiên kiếm quang từ trong hư không phá giết ra. Chỉ một kiếm, liền đem hai người đầu lâu chém xuống, trực tiếp giết chết. Một bóng người từ trong hư không bước ra, lại là Hồng Quân lão tổ. Chân trời, thật xin lỗi. Hồng Quân lão tổ nắm nhỏ màu kiếm, ngắm nhìn võ tổ, trong ánh mắt tràn đầy than thở cũng không biết làm sao. Hình ảnh đến nơi này, đột nhiên tiêu tán. Oeng. Diệp Thần đầu lớn chấn động, phục hồi tinh thần lại xem vận mệnh thiên chỉ, nơi nào còn có cái gì tương lai hình ảnh, chỉ có thạch tượng bị tàn xem hình chiếu thôi. Hắn mới vừa chỗ đã thấy hình ảnh, tựa như chỉ là ảo giác. Nhưng Diệp Thần biết, vậy tuyệt đối không phải ảo giác, đó là tương lai có thể sự tình phát sinh. Hắn thấy được mình tương lai chính là thành tiểu thiên đế nghiệp vị, sau đó đi dẫn người đi cứu võ tổ, kết quả thất bại, bởi vì Hồng Quân lão tổ ngăn trở. Hồng Quân lão tổ tự mình ra tay giết chết tương lai Diệp Thần, ngăn cản hắn cứu võ tổ. Diệp Thần mồ hôi lạnh nhễ nhại, nghiêng đầu nhìn Tiêu Nhất Nam, chỉ gặp Tiêu Nhất Nam cũng là đầu đầy mồ hôi hình dáng, thần sắc trắng bệnh. Hiển nhiên mới vừa Diệp Thần thấy hình ảnh, hắn cũng nhìn thấy đây cũng là hắn tương lai vận mệnh. Hắn đi theo Diệp Thần muốn cứu võ tổ, giống vậy bị Hồng Quân lão tổ giết chết. Luân hồi chi chủ, đây chính là chúng ta tương lai vận mệnh sao? Tiêu Nhất Nam nuốt nước miếng một cái, thần sắc thật là lạnh lẽo hoảng hốt. Vận mệnh thiên chỉ, hội tụ toàn bộ vận mệnh thiên địa địa mạch linh khí, truyền thuyết từ nơi này vận mệnh thiên chỉ bên trong, có thể thấy tương lai mình vận mệnh. Hiện tại Tiêu Nhất Nam thấy được, hắn cuối cùng vận mệnh chính là và Diệp Thần cùng nhau, bị Hồng Quân lão tổ giết chết. Này, các ngươi thế nào? Giang Mệnh Tâm tiến lên trước một bước, thấy Diệp Thần và Tiêu Nhất Nam sắc mặt không đúng, nhất thời lẩm bẩm hỏi. Mới vừa vận mệnh thiên chỉ bên trong hình ảnh, chỉ có Diệp Thần và Tiêu Nhất Nam thấy. Còn như Giang Mệnh Tâm, Kỷ Tư Thanh, Cổ Vĩnh Tiêu các người, chỉ thấy thạch tượng quỷ tàn ảnh, cũng không có phát hiện cái khác khác thường. Không việc gì. Diệp Thần cười khổ một tí, hít sâu một hơi, phục hồi tinh thần lại. Mặc dù tương lai vận mệnh 10 phần hung hiểm, nhưng bất kể như thế nào, tương lai còn chưa tới, hắn còn có nghịch chuyển vận mạng cơ hội. Cổ Vĩnh Tiêu tiền bối, ngươi tiến vào vận mệnh thiên chỉ, mau sớm khôi phục cặp mắt. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Cổ Vĩnh Tiêu, nói: tương lai sự việc còn không phát sinh, suy nghĩ nhiều cũng là vô ích. Hiện tại trọng yếu nhất chính là để cho Cổ Vĩnh Tiêu khôi phục cặp mắt. Cổ Vĩnh Tiêu gật đầu một cái, liền muốn tiến vào vận mệnh thiên chỉ bên trong. Chờ đợi một chút. Tiêu Nhất Nam lên tiếng ngừng, chỉ trong ao nước thạch tượng quỷ tàn ảnh, hướng Cổ Vĩnh Tiêu nói: nơi này còn có Ma Thiên Đế tàn ảnh, nhất định phải người dẫn đường tán, nếu không ngươi tùy tiện tiến vào, rất có thể bị Ma Thiên Đế ý chí ăn mòn. Ma Thiên Đế? Đây không phải là thạch tượng quỷ sao? Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Không phải, thạch tượng quỷ tàn ảnh có thể ở lại vận mệnh thiên trì, âm hồn không tiêu tan, chủ yếu là bởi vì sau lưng nó chủ nhân. Sau lưng nó chủ nhân chính là trong truyền thuyết Ma Thiên Đế, là cũ thần thời đại cường giả, truyền thuyết là ma đạo ngọn nguồn, ban đầu thiên ma tinh hải từ trong nào từng đúc, bắt đầu từ Ma Thiên Đế trên mình lấy được linh cảm. Vậy Ma Thiên Đế, vậy có thể nói là thiên ma tinh hải năng lượng ngọn nguồn, thực lực cực kỳ đáng sợ, vậy thạch tượng quỷ chính là hắn thu cưới. Tiêu Nhất Nam giải thích, tự nói ra một đoạn cổ xưa bí mật, là liên quan tới Ma Thiên Đế truyền thuyết. Diệp Thần nội tâm chấn động, mơ hồ tới giữa, vậy dòm ngó hôm nay cơ hội. Cái này Ma Thiên Đế lại là cùng Thương Huyền Đại Đế, cùng người cùng một thời đại vật. Thương Huyền Đại Đế chính là Huyền Hàn Ngọc Tổ Tiên, đã từng khai sáng Đồ Thần Kỷ Nguyên, chu diệt qua vô số cũ thần. Ngày xưa Thương Huyền Đại Đế đã từng cùng Ma Thiên Đế đã giao thủ, hai bên đánh ngang tay, cho dù là Thương Huyền Đại Đế cũng không cách nào áp chế Ma Thiên Đế. Có thể tưởng tượng được, cái này Ma Thiên Đế có lợi hại dường nào. Vận mệnh thiên chỉ bên trong, vậy thạch tượng bị cái bóng ngược, cặp mắt lộ vẻ được đặc biệt là dữ tợn, đó chính là Ma Thiên Đế ánh mắt, là hắn còn sót lại ý chí hiển hóa. Thì ra là như vậy, vậy Ma Thiên Đế cuối cùng là bị Băng Thần Thiên Tôn giết chết sao? Diệp Thần dò ngó thấy cổ xưa thiên cơ, mơ hồ thấy được Ma Thiên Đế sau cùng số mệnh. Đúng vậy, Ma Thiên Đế bị Băng Chi Nữ Hoàng giết chết, bất quá xem loại cấp bậc này ma thần, cơ hồ không thể nào hoàn toàn xóa bỏ, từ đầu đến cuối sẽ có ý chí lưu lại. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ chương 8864. Tiêu Huyền Đỉnh. Chương 8864, Tiêu Huyền Đỉnh. Còn có Ma Thiên Đế thú cười thạch tượng quỷ, năm đó cũng bị Băng Chi Nữ Hoàng giết chết. Băng Chi Nữ Hoàng đem Ma Thiên Đế và thạch tượng quỷ hải cốt phong ấn ở liền vận mệnh thiên địa. Vậy phiến đất phong ấn bị hậu nhân gọi là tuyệt nhân cốc, cũng là mảnh thiên địa này đáng sợ nhất đường cùng. Theo thời gian đưa đẩy, Ma Thiên Đế và thạch tượng quỷ đều có hồi phục dấu hiệu. Đầu tiên hồi phục là thạch tượng quỷ. Vạn năm trước, thạch tượng quỷ cũng đã hồi phục, cũng chiếm cứ vận mệnh thiên trì, muốn dựa vào thiên trì linh khí hồi phục Ma Thiên Đế. Thật may, hôm nay vậy thạch tượng quỷ đã bị ta kiếm tông chu diệt, nếu không, một khi bị Ma Thiên Đế cướp lấy thiên trì năng lượng hồi phục sống lại, hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi. Tiêu Nhất Nam cảm thán nói. Còn có ta Giang Gia. Giang Mệnh Tâm tiến lên trước một bước, bĩu môi nói: chu diệt thạch tượng quỷ, nàng Giang Gia xuất lực cũng là to lớn, bất quá chiến quả toàn bộ bị kiếm tông chiếm đoạt. thật xin lỗi. Tiêu Nhất Nam chợt lại nói ấy nấy. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, lúc đầu tới Đông Thần Điện Kiếm Tông và Giang Gia liên thủ giết chết, đã là hồi phục sau Thạch Tượng Quỷ. Vạn năm trước, Thạch Tượng Quỷ cũng đã hồi phục. Vậy thật may, hồi phục chỉ là Thạch Tượng Quỷ, cũng không phải là Ma Thiên Đế. Nếu là Ma Thiên Đế hồi phục nói, vậy thì thật là không có thể tưởng tượng tai nạn. Luân Hồi Chi Chủ, hôm nay cái này vận mệnh thiên chỉ, có Ma Thiên Đế một chút ý chí lưu lại, xin ngươi hãy dùng Luân Hồi máu xô tan. Tiêu Nhất Nam chỉ trong hồ cái bóng ngược, nói. Ao nước bên trong, vậy Thạch Tượng Quỷ cái bóng ngược, mười phần dữ tợn, đặc biệt là một đôi mắt, đó là Ma Thiên Đế ánh mắt, tại chỗ mỗi một người thấy được, đều cảm thấy trong lòng phát mau, thật giống như thấy được mãi mãi ma thần, liền đứng ở trước mặt mình. Vậy ở ma thần dưới bóng tối, cho dù là Thiên Đế cấp cường giả, cũng như con kiến hơi nhỏ bé. Thiếu Tông Chủ, tuyệt đối không thể. Thanh trừ Ma Thiên Đế ý chí lưu lại, chúng ta có thể triệu hoán Băng Chi Nữ Hoàng ra tay, cần gì phải đem công lao này chắp tay nhường cho người ngoài. Một cái Kiếm Tông trưởng lao đứng dậy, trực tiếp phản đối, không hề muốn để cho Diệp Thần ra tay, sợ Diệp Thần cướp đi công đức. Một chút chuyện nhỏ, cũng không cần quấy rầy Băng Chi Nữ Hoàng thanh tĩnh. Tiêu Nhất Nam nói, đây không phải là chuyện nhỏ. Trưởng lao kia còn muốn tranh cãi, bị Tiêu Nhất Nam khoát khoát tay dừng lại. Luân Hồi Chi Chủ, mời ngươi ra tay đi. Tiêu Nhất Nam cung kính nhìn Diệp Thần, nói, ừ. Diệp Thần suy nghĩ một hồi, liền gật đầu một cái, lúc này cắn bể đầu ngón tay, linh khí hội tụ, đem một giọt luân hồi máu tươi nhỏ xuống đến vận mệnh thiên chỉ bên trong. Suy, luân hồi máu tươi nhỏ xuống, nhất thời để cho được toàn bộ vận mệnh thiên chỉ kịch liệt sôi trào. Ao nước sôi trào, từng luồng màu đen hơi khói bốc hơi lên, ẩn chứa trong đó thạch tượng quỷ gầm hét, còn có vô số ma vật kêu rên, thật giống như có cái gì quỷ dị đồ bị Diệp Thần luân hồi máu bốc hơi rớt. Luân Hồi Chi Chủ, ta nhớ ngươi. Một đạo cực kỳ sâm nghiêm đáng sợ thanh âm, mang vô tận ma huy, từ trong hư không truyền ra, làm run sợ lòng người. Diệp Thần khó hiểu có chút rợn cả tóc gáy, biết đó chính là truyền thuyết bên trong Ma Thiên Đế thanh âm. Ma Thiên Đế thanh âm tiêu tán sau đó, hắc khí kia vậy hoàn toàn tiêu tán, chung quanh tất cả khí tượng lắng xuống. Mọi người nhìn về phía vận mệnh thiên trì, liền thấy ao nước đã bị lọc sạch, đổi được trong suốt vô cùng, bên trong lại cũng không có thạch tượng quỷ cái bóng ngược, cũng không có Ma Thiên Đế ý chí lưu lại. Cổ Vĩnh Tiêu tiền bối, tốt. Diệp Thần trong lòng vui mừng, quay đầu hướng Cổ Vĩnh Tiêu nói, ao nước đã lọc sạch, hiện tại Cổ Vĩnh Tiêu có thể tiến vào. Cổ Vĩnh Tiêu nhìn xem Tiêu Nhất Nam cũng là gật đầu. Lấy được Tiêu Nhất Nam cho phép, Cổ Vĩnh Tiêu chính là phi thân tiến vào vận mệnh thiên trì, ngâm ở trong đó. Hắn một ngâm đi vào, trong thiên trì linh khí liền lăn lăn đi trên người hắn bơm vào đi. Tại thiên trì linh khí bồi bổ hạ, hắn ngủ rơi cả mắt, đang chậm rãi khôi phục, trống rỗng trong hốc mắt, truyền ra một hồi máu thịt nảy sinh thanh âm cổ quái. Thanh âm này nghe tuy cổ quái, nhưng Diệp Thần biết, đây là Cổ Vĩnh Tiêu cặp mắt khôi phục dấu hiệu. Hắn phỏng đoán chỉ cần mấy giờ thời gian, Cổ Vĩnh Tiêu liền có thể hoàn toàn khôi phục. Trung quanh kiếm tông các cường giả, thấy một màn này, đều là tim thương yêu không dứt. Cái này vận mệnh thiên trì, bọn họ cũng không muốn cho mượn người ngoài sử dụng. Tiêu Nhất Nam thần sắc bình tĩnh, ngược lại là không có để ý, yên lặng đứng tại chỗ. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, Cổ Vĩnh Tiêu cặp mắt cũng ở đây vững bước khôi phục bên trong. Một canh rưỡi sau đó, hắn một cái mắt phải, đầu tiên khôi phục như cũ, ánh mắt thần mang dính, hào quang sáng ngời. Khôi phục. Kỷ Tư Thanh thấy vậy, trong bụng đại hỉ. Nàng mạo hiểm mang Diệp Thần tới vận mệnh thiên địa, chính là muốn giúp luân hồi trận doanh, vãn hồi một thành viên đại tướng. Hiện tại Cổ Vĩnh Tiêu ánh mắt khôi phục, nàng tất nhiên vô cùng mừng rỡ. Còn có một con mắt. Diệp Thần lại không có nhiều ít vui sướng, hiện tại Cổ Vĩnh Tiêu chỉ là khôi phục một nửa, còn thiếu con mắt trái không có khôi phục. Trong sâu thẳm, Diệp Thần bắt được một chút nguy cơ hơi thở. Cổ Vĩnh Tiêu muốn khôi phục cặp mắt, sợ rằng sẽ không như thế thuận lợi ung ung. Quả nhiên, ở lại chờ đợi một lát sau, trên bầu trời truyền ra một hồi phong vân chấn động lăn lăn tiếng vang, khí tượng nổ tung, chỉ gặp một cái thần sắc cháy lốc, to lớn hùng trắng, thân mặc trường bào màu đen người trung niên từ chân trời hạ xuống. Cha. Tiêu Nhất Nam thấy trung niên kia người hạ xuống, nhất thời thần sắc đại biến. Bái kiến tông chủ. Trung quanh tất cả kiếm tông các cường giả chính là hưng phấn vui sướng, cung kính quỳ xuống. Từ trên bầu trời hạ xuống người trung niên chính là kiếm tông tông chủ Tiêu Nhất Nam phụ thân Tiêu Huyền Đỉnh. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ chương 8865. Luân hồi hoa bị ngạ. Chương 8865, Luân hồi hoa bị ngạ. Tiêu Huyền Đình hơi thở, hơi có chút phập phồng không yên, hiển nhiên là trước đây chu diệt thạch tự quỷ, linh khí hao tổn to lớn. Vốn là hắn lúc này, hẳn đang bế quan nghỉ ngơi, nhưng hắn vẫn là hạ xuống, rõ ràng cho thấy cảm thấy vận mệnh thiên chỉ thay đổi. Một nam, ngươi tại sao có thể đem vận mệnh thiên chỉ cho mượn người ngoài sử dụng? Tiêu Huyền Đình thấy thiên chỉ bên trong Cổ Vĩnh Tiêu, lại nhìn xem Kỷ Tư Thành, Giang Mệnh Tâm, Diệp Thần các người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tiêu Nhất Nam trên mình. Tràn đầy lửa giận. Cha. Tiêu Nhất Nam hết sức lo sợ, muốn giải thích, nhưng bị Tiêu Huyền Đình trực tiếp cắt đứt. Không cần giải thích. Dừng một chút, Tiêu Huyền Đình ánh mắt thấm ra ý định giết người, ánh mắt rơi vào Cổ Vĩnh Tiêu trên mình. Giết Thiên Đế, ngươi dám ăn cắp ta vận mệnh thiên chỉ linh khí, ta muốn ngươi chết. Ngươi máu tươi sẽ trở thành là cung phụng băng chi nữ hoàng chất dinh dưỡng. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Huyền Đình một trường đánh rất ra, bàng bạc vô cùng trường thế, mang lớn mộ thiên táng vậy hơi thở, hung hăng hướng Cổ Vĩnh Tiêu trấn áp xuống đi. Một trường này, hơi thở lại cùng đại mộ thần kiếm tương thông. Đây là bởi vì, ngày xưa Tiêu Huyền Đình là mộ cung bên trong cường giả, hơn nữa địa vị cao vô cùng, hắn có học hỏi đại mộ thần kiếm tư cách. Đại mộ thần kiếm, 33 thần thuật một trong, lúc ban đầu chính là xuất từ mộ cung. Môn thần thuật này, thâm ảo tinh thâm, ở mộ cung bên trong, trừ Nguyên Thiên Đế ra, không người nào có thể lĩnh ngộ. Nhưng, những cái kia quyền cao chức trọng người, thông qua học hỏi đại mộ thần kiếm, vẫn có thể bắt được rất nhiều thần thuật tinh túy, tăng tiến tự thân đạo pháp. Tiêu Huyền Đình một trường này, mơ hồ có đại mộ thần kiếm mấy phần tinh túy, sát phạt vô cùng lợi hại. Cổ Vĩnh Tiêu tại thiên trì bên trong, đang yên lặng hấp thu thiên chỉ linh khí, khôi phục ánh mắt, đối mặt Tiêu Huyền Đỉnh một trường vô xuống, nhưng là khó mà chống lại. Đại Mộ Thần Kiếm, phá cho ta. Diệp Thần mắt gặp Cổ Vĩnh Tiêu gặp nạn, lập tức cổ động linh khí, một kiếm cùng như vậy giết ra. Một kiếm này chính là Chánh Tông Đại Mộ Thần Kiếm, kiếm khí biến dạng hư không, như có hàng tỷ quỷ thần gầm thét, cực kỳ kinh khủng. Diệp Thần cũng không có bùng nổ toàn bộ kiếm thế, bởi vì Đại Mộ Thần Kiếm đối với linh khí tiêu hao cực kỳ đáng sợ, coi như chỉ là vung ra một kiếm, vậy đủ để đem Diệp Thần nhín thời giờ. Diệp Thần chấn định tâm thần, chỉ thả ra một nửa linh khí. Cái này Đại Mộ Thần Kiếm, hắn chỉ sử dụng 5 thành công lực, nhưng 5 thành công lực cũng đủ rồi. Suy rồi, kiếm quang phá không, chỉ một kiếm, Diệp Thần liền đem Tiêu Huyền Đỉnh trường thế trực tiếp chạm phá. Kinh khủng kia lớn mộ kiếm khí, lại là mang chém ngược trời uy thế, cắt vỡ Tiêu Huyền Đỉnh bàn tay. Tiêu Huyền Đỉnh, một tiếng hét thảm, lòng bàn tay máu tươi văng tung tóe, phun ra máu, nhưng là cho đen màu sắc, giống như mang địa ngục lăng mộ xâm nghiêm quỷ khí, cực kỳ khủng bố. Đại Mộ Thần Kiếm, Luân Hồi Chi Chủ, ngươi lúc nào luyện thành kiếm này? Tiêu Huyền Đỉnh cảm thấy không tưởng tượng nổi, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hắn sấm sét hạ xuống, vốn là muốn chấn áp hết thảy, nào nghĩ tới chỉ là một đối mặt, liền bị Diệp Thần đánh bại. Cái này còn là Diệp Thần hạ thủ lưu tình. Diệp Thần chỉ dùng 5 thành công lực, nếu như hắn toàn lực bùng nổ, không, thậm chí hắn chỉ sử dụng 80% công lực nói, vậy đủ để đem Tiêu Huyền Đỉnh giết chết. Đại Mộ Thần Kiếm chính là 33 thiên thần thuật bên trong, hạng thứ 10 tồn tại, lực sát thương cực kỳ đáng sợ, tuyệt không phải Tiêu Huyền Đỉnh có thể đối kháng. Tiêu Huyền Đỉnh cũng không nghĩ tới, Diệp Thần đã luyện thành kiếm này. Phải biết, Đại Mộ Thần Kiếm đặc biệt phức tạp, thật sâu áo trình độ, có thể nói là đứng sau thiên đấu lớn đồ sát kiếm. Năm đó ở mộ cung bên trong, vô số cường giả hiểu vạn cổ, cũng không thể hiểu thấu đáo cái này môn kiếm pháp. Nhưng Diệp Thần, nhưng là thu thả tự nhiên, thua kiếm sát phạt, nước chảy mây trôi, muốn gì được ấy. Tiêu Nhất Nam và rất nhiều kiếm tông các cường giả, còn có Giang Mệnh Tâm, thấy Diệp Thần Đại Mộ Thần Kiếm như vậy tuyệt diệu cường đại hình dáng, cũng là rung động không dứt. Diệp Thần thu kiếm, ngưng mắt nhìn Tiêu Huyền Đỉnh, nói, cái này vị tiền bối, ta không muốn cùng ngươi tranh nhau, chỉ là muốn mượn dùng thiên chỉ chốc lát, xin ngươi hãy châm trước một chút. Tiêu Huyền Đỉnh cuối cùng là Tiêu Nhất Nam phụ thân, Diệp Thần không hề muốn xé rách ra mặt. Tiêu Huyền Đỉnh nhìn Diệp Thần vậy chấn định như thường tư thái, thân thể hơi phát run. Hắn cũng không biết, Diệp Thần có thể nắm giữ Đại Mộ Thần Kiếm, là bởi vì là Diệp Thần đã sớm luyện qua. Chính xác mà nói, là Diệp Thần tương lai có thể tu luyện qua Đại Mộ Thần Kiếm. Tương lai nhân quả, hình chiếu đến thực tế, cho nên thời khắc này Diệp Thần liền dễ dàng lĩnh ngộ cái này môn kiếm pháp, hơn nữa kiếm pháp thành tựu đã đến lô hỏa thuần thanh bước. Ngươi thật lấy vì ngươi nắm giữ Đại Mộ Thần Kiếm, thì có tư cách cản rỡ trước mặt ta. Ta nói cho ngươi, coi như là năm đó mộ cung vậy một đời luân hồi chi chủ, cũng phải đối với ta lễ để cho ba phần. Ngươi chính là thiên huyền cảnh, còn không tư cách cùng ta nói chuyện. Luân hồi hoa bị ngạ, cho ta trấn áp. Tiêu Huyền Đỉnh căm tức nhìn Diệp Thần, đột nhiên cháy cả người khí huyết, sử dụng một đóa hoa này, lộ ra tinh không bờ bên kia hơi thở, lại tràn ra luân hồi kim quang, toát ra 3000 thế giới, vô cùng vũ trụ, khí tượng mênh mông muôn vàn. Hoa này vừa ra, hào hùng uy áp chính là bao phủ toàn trường. Phốc xích. Ở nơi này to lớn dưới áp lực, Kỷ Tư Thanh, Giang Mệnh Tâm hai người, tại chỗ hộc máu. Cha. Tiêu Nhất Nam có vẻ chấn động chỉ, như bánh xe hồi hoa bị ngạn như thế, cũng không có chen ép đến trên người hắn, nhưng hắn là Diệp Thần thật sâu lo âu. Diệp Thần chỉ cảm thấy ngập trời áp lực bao phủ xuống, như vậy 3000 đại thế giới, hàng tỷ vũ trụ tinh không chấn áp, nếu như không phải là hắn linh khí hùng hồn nói, hắn chỉ sợ cũng muốn tại chỗ hộc máu. Giáp giáp sát. Chỉ bất quá, ở nơi này vậy áp lực uy bách hạ, Diệp Thần cũng có chút để không chịu nổi, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ chương 8866. Băng chi nữ hoàng. Chương 8866, băng chi nữ hoàng. Thằng nhóc, có thể ép ta sử dụng luân hồi hoa bị ngạ, ngươi vậy coi là không hưởng công cuộc đời này. Tiêu Huyền Đỉnh áo khoác nổ tung, tóc hóa thành tái nhợt màu sắc, liền trên mặt cũng đông nhiên toát ra rất nhiều nếp nhăn, hiển nhiên thúc dục như bánh xe hồi hoa bị ngạ, hắn tiêu hao cũng là 10 phần to lớn. Diệp Thần thiên cơ thấy rõ dưới, vậy dòm ngó thấy như bánh xe hồi hoa bị ngạn sâu xa, nội tâm một hồi chấn động. Luân hồi hoa bị ngạn là ngày xưa mộ cung pháp bảo, là vậy một đời luân hồi chi chủ, hao phí vô số tâm huyết tạo ra đồ, là chuẩn bị dùng để trang sức luân hồi vãng thế thư. Luân hồi vãng thế thư, thiên đế linh khiếp là hắn đồ đựng, luân hồi hoa bị ngạn là hắn đồ trang sức. Cái này luân hồi hoa bị ngạn có thể không phải là đơn giản đồ trang sức đến luân hồi thư phía trên, còn có thể tăng lên luân hồi thư uy lực. Luân hồi thư nếu như có thể chế tạo ra tới, uy lực đã là long trời lở đất. Thế nhưng một đời luân hồi chi chủ cảm thấy như vậy còn chưa đủ, còn cần tiếp tục tăng lên. Luân hồi hoa bị ngạ chính là từ trong ảo tưởng sáng tạo, dùng để thăng luân hồi thư uy lực đồ trang sức. Vậy một đời luân hồi chi chủ, giá tâm lớn, có thể tưởng tượng được. Như bánh xe hồi hoa bị ngạn uy lực, vậy có thể tưởng tượng được. Năm đó Tiêu Huyền Đỉnh trốn tránh thời điểm, liền đem luân hồi hoa bị ngạn trộm ra ngoài, hóa thành bổn mạng của mình pháp bảo. Cái này luân hồi hoa bị ngạn, năm đó chế tạo thời điểm, còn bắt chước trung cực đạo thư tinh không vở bên kia. Cho nên cái này một đóa hoa, có tinh không đạo thư uy lực cùng ủng. Hoa bị ngạn linh khí nổ tung, tinh không thần uy tràn ngập, từ không trung hạ xuống từng hạt tròn tinh không thần lôi, hội tụ thành lôi kết vậy, hung hăng đánh giết hướng Diệp Thần. Diệp Thần ban đầu tấn thăng thiên huyền cảnh thời điểm, liền đụng phải những thứ này tinh không thần lôi, không nghĩ tới giờ phút này còn có thể gặp phải. Hơn nữa, Tiêu Huyền Đỉnh phóng thích ra tinh không thần lôi, so với Diệp Thần ban đầu tấn thăng lúc gặp lôi kiếp, còn đáng sợ hơn được hơn. Trảm Thiên Cửu Kiếm. Diệp Thần thần sắc nghiêm trọng, vội vàng vận chuyển luân hồi huyết mạch, mở ra Trảm Thiên Cửu Kiếm, kiếm khí như thác vải vậy bay chém ra, đem vậy vành tạc xuống tinh không thần lôi, từng kiếm một chém phá, khó khăn cùng Tiêu Huyền Đỉnh đối kháng. Thật ra thì bàn về thực lực tổng hợp mà nói, Diệp Thần so Tiêu Huyền Đỉnh lợi hại. Nhưng, Tiêu Huyền Đỉnh cái này pháp bảo, luân hồi hoa bị ngạ, uy thế chân thực quá mức khủng bố, áp chế gắt gao Diệp Thần, để cho hắn rơi xuống hạ phong, thậm chí còn có rơi xuống nguy hiểm. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, đó chính là trì hoãn thời gian. Luân hồi hoa bị ngạn uy lực quá lớn, Tiêu Huyền Đình hiển nhiên vậy không chống đỡ được bao lâu, chỉ cần trì hoãn nữa, Diệp Thần thì có chuyển bại thành thắng cơ hội. Nhưng sợ là sợ ở đây, hắn kéo không được ở đó luân hồi hoa bị ngạn uy áp kinh khủng hạ, Kỷ Tư Thanh và Giang Mệnh Tâm cũng thừa nhận to lớn chấn ép, hai cô gái đều bị từng hạt tròn tinh không thần lôi nổ ngã xuống đất. Tông chủ Uy Vũ, trung quanh rất nhiều kiếm tông các cường giả, rối rít vung cánh tay hô to ủng hộ. Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, tất cả lên cho ta, làm thịt thằng nhóc này. Tiêu Huyền Đình tức giận, chỉ Diệp Thần, ra lệnh. Hắn biết dựa hết vào mình, chưa chắc có thể giết chết Diệp Thần, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Năm đó hắn trốn tránh mộ cùng, cuối cùng là chỗ dạ, nếu là Diệp Thần truy cứu xuống, hắn cũng khó. Rất nhiều kiếm tông các cường giả liền chuẩn bị giết ra. Cha, đủ rồi. Tiêu Nhất Nam sai bước ra, ngăn lại đám người, gắt gao bảo vệ Diệp Thần, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Huyền Đình. Chúng ta năm đó trốn tránh, phụ lòng luân hồi quá nhiều, ngươi ngày hôm nay làm sao còn phải tổn thương luân hồi chi chủ? Tiêu Huyền Đình hừ một tiếng, nói, một nam, ngươi tránh ra cho ta, ngươi bị thằng nhóc này mê hoặc, hắn không tư cách trở thành bá chủ, chân chính bá chủ chỉ có băng chi nữ hoàng. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Huyền Đình lại không để ý tự thân tiêu hao, liều mạng thúc giục luân hồi hoa bị ngạ, từng hạt tròn tinh không thần lôi, xen lẫn kinh khủng luân hồi uy thế, như thiên vũ như sao rơi xuống. Không, cha, dừng tay đi. Tiêu Nhất Nam ánh mắt buồn bã, đột nhiên rút ra trọng xích, một kiếm mang võ tổ khí tượng, võ đạo uy thế nổ tung, hung hăng bổ về phía Tiêu Huyền Đình. Nghị tử, ngươi. Tiêu Huyền Đình kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới Tiêu Nhất Nam sẽ đối với hắn ra tay, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị một kiếm trẻ bay ra ngoài, cả người linh khí hỗn loạn, luân hồi hoa bị ngạn vậy phát ra nghẹn ngào thanh âm. Trong hư không, luân hồi hoa bị ngạn mang tới uy áp thật to giảm bớt, liền tinh không thần lôi cũng dịu xuống một chút đi. Đi. Tiêu Nhất Nam ở đánh lui phụ thân sau đó, lập tức mang Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Giang Mệnh Tâm ba người thoát đi ra ngoài. Rất nhiều kiếm tông các cường giả trố mắt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Tiêu Huyền Đình chính là kêu la như sấm, liền liền gầm thét, tức giận vạn phần. Ở Tiêu Nhất Nam dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Giang Mệnh Tâm ba người rất nhanh liền chạy ra vận mệnh tiên chỉ, đi tới một cái an toàn tĩnh lặng địa phương. Cổ Vĩnh Tiêu tiền bối còn ở bên trong. Diệp Thần khẽ cắn răng, muốn phải đi về. Đừng xung động, luân hồi chi chủ, cha ta hắn đã điên rồi, ngươi nếu là bây giờ đi về, chắc là phải bị hắn giết chết. Tiêu Nhất Nam vội vàng ngăn lại Diệp Thần, thật ra thì hắn vậy lo lắng hắn phụ thân, nếu như quá độ sử dụng luân hồi hoa bị ngạn mà nói, sợ rằng sẽ làm khí huyết khô kiệt, thân tử đạo tiêu. Hôm nay hắn mang Diệp Thần thoát đi ra, cũng có là phụ thân tính toán ý. Diệp Thần nhớ tới luân hồi hoa bị ngạn khủng bố, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Nhưng niệm đến Cổ Vĩnh Tiêu, hắn cũng không nói hoài được nhiều như vậy, nói, ta phải trở về, ta không thể để cho Cổ Vĩnh Tiêu tiền bối bị ngươi phụ thân giết chết. Tiêu Nhất Nam bận bịu ngừng Diệp Thần, nói, đừng xung động, luân hồi chi chủ, ta mang ngươi đi tới Đông Thần Điện, hôm nay cục diện này, chỉ có mời băng chi nữ hoàng ra mặt, mới khá phá cuộc. Diệp Thần trong bụng rét một cái, nói, ngươi muốn mời băng thần thiên tôn ra tay. Tiêu Nhất Nam nói, đúng vậy, ta còn có một cái khác thân phận, chính là băng chi nữ hoàng linh tính giả, ta có thể cùng nàng câu thông. Diệp Thần nói, chỉ sợ băng thần thiên tôn ra tay, muốn trực tiếp giết ta. Tiêu Nhất Nam lắc đầu một cái, nói, sẽ không, băng chi nữ hoàng nhận luân hồi ân huệ, nàng sẽ không dễ dàng tổn thương ngươi, hôm nay chỉ có nàng ra tay, mới có thể ngăn lại ta phụ thân. Diệp Thần bấm ngón tay tính toán, quả nhiên cảm giác được lần đi tới Đông Thần Điện, lại có chút cắt tinh cao chiều ý, tuy có chỗ hung hiểm, nhưng càng nhiều hơn chính là cơ duyên cùng tạo hóa. Vậy băng thần thiên tôn, đích xác là phá cuộc mấu chốt. Được, ta liền cùng ngươi đi tới Đông Thần Điện một chuyến. Diệp Thần lúc này gật đầu đáp ứng, lại hướng Kỷ Tư Thanh và Giang Mệnh Tâm nói. Tư Thanh, ngươi và Giang tiểu thư ở chỗ này chờ ta. Giang Mệnh Tâm nói, luân hồi chi chủ, ta mang Tư Thanh tỷ tỷ hồi nhà ta. Ừ, vậy Tiêu Huyền Đỉnh quá ghê tởm, ta muốn triệu tập ta người của Giang ra tay, cùng hắn quyết tử chiến một trận cũng được. Tiêu Nhất Nam cảm giác sâu sắc không biết làm sao, nói, Giang tiểu thư, sự việc còn có chu toàn chỗ trống, không cần như vậy xung động. Giang Mệnh Tâm nói, các ngươi kiếm tông như vậy hèn hạ vô sỉ, còn có cái gì chu toàn chỗ trống? Tiêu Nhất Nam thở dài nói, à, tóm lại, chờ ta và luân hồi chi chủ thấy băng chi nữ hoàng sau nói sau. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thư chương 8867. Chớ ép ta. Chương 8867, chớ ép ta. Giang Mệnh Tâm hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, ta bây giờ đi về rời cứu binh, ngươi nếu là ở tới Đông Thần Điện gặp phải nguy hiểm gì, ta Giang gia coi như liều mạng cá chết lưới rách, cũng không thể để cho tới Đông Thần Điện được như ý. Diệp Thần trong bụng cảm kích, nói, đa tạ. Tiêu Nhất Nam không biết làm sao, nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Thỏa thuận xong, Giang Mệnh Tâm liền dẫn Kỷ Tư Thanh trở lại gia tộc của nàng, chuẩn bị viện binh. Luân hồi chi chủ, mời. Tiêu Nhất Nam thì mang Diệp Thần hướng tới Đông Thần Điện phương hướng chạy tới. Hôm nay thế cục nguy cấp, Cổ Vĩnh Tiêu tùy thời cũng có thể bị Tiêu Huyền Đình giết chết, chỉ có mời băng chi nữ hoàng ra mặt mới có phá cuộc có thể. Một đường bay vút, Diệp Thần đi theo Tiêu Nhất Nam, rất nhanh là đến tới Đông Thần Điện lãnh địa. Xa xa nhìn lại, từng ngọn băng tuyết mài giũa mà thành cung điện, mang sâm nghiêm lạnh lùng khí thế xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Bầu trời là sáng mai màu sắc, vạn cổ tuyết bay nổi lên, cho tới bây giờ chưa từng trời tạnh. Nơi này chính là tới Đông Thần Điện, trong truyền thuyết băng thần thiên tôn lãnh địa, một cái quanh năm tuyết bay bao phủ, cho tới bây giờ không thấy được trời trong địa phương. Diệp Thần và Tiêu Nhất Nam đi tới Đông Thần Điện cửa. Chỉ gặp lối vào có hai cái thị vệ trấn thủ, một người mặc áo đen, một người khác mặc quần áo đỏ. Vậy quần áo đen người gặp Tiêu Nhất Nam tới, lập tức không người thi lễ, kêu lên, thiếu tông chủ. Một cái khác đồ đỏ người, chính là không nói một lời, nhìn về phía Tiêu Nhất Nam trong ánh mắt mang vẻ để ý, lại thấy Diệp Thần, trong mắt toát ra kinh ngạc thần sắc, hiển nhiên nhận ra Diệp Thần thân phận. Diệp Thần gặp vậy đồ đỏ thị vệ, và áo trên in một đạo tấm Thuẫn khắc hoa văn, cũng biết hắn là Thuẫn tông người, cũng không phải là Tiêu Nhất Nam dưới quyền. Tới Đông Thần Điện phân Kiếm Tông và Thuẫn Tông, hai cái tông phái thế thành nước lửa, nội đấu 10 phần kịch liệt. Kiếm Tông mặc áo đen, Thuẫn Tông mặc quần áo đỏ, tốt vô cùng phân biệt. Ta phải đi tổ điện gặp Băng Chi nữ hoàng, các ngươi tránh ra đi. Tiêu Nhất Nam nói. Ừ. Vậy thị vệ quần áo đen nhìn xem Diệp Thần, trong mắt có chút chần chờ, nhưng vẫn là lập tức tránh ra, đặc biệt tuân theo Tiêu Nhất Nam mệnh lệnh. Tiêu Nhất Nam gật đầu một cái, liền muốn mang Diệp Thần đi vào. Chậm. Nhưng lúc này, một cái khác đồ đỏ thị vệ chính là ngăn trở ở hai người. Tiêu thiếu tông chủ, ngươi không thể mang người ngoài đi vào, đặc biệt là người này, vẫn là trong truyền thuyết Luân Hồi chi chủ. Vậy đồ đỏ thị vệ nhìn Diệp Thần, ánh mắt không che giấu được kiêng kỵ cùng sợ hãi, nhưng hắn vẫn đủ thân đi ra ngăn trở. Diệp Thần từ hắn trong ánh mắt, thấy được kiên định tín ngưỡng đó là đối Băng Thần Thiên Tôn tín ngưỡng. Vì bảo vệ Băng Thần Thiên Tôn, cái này đồ đỏ thị vệ không cho phép bất kỳ người ngoài bước vào tới Đông Thần Điện, miễn được quấy nhiễu Băng Thần trật tự. Ta có việc gấp muốn gặp nữ hoàng, các ngươi Thuẫn Tông muốn ngăn trở ta, vậy thì kêu Thuẫn Thiên Sơn tự mình đi ra. Tiêu Nhất Nam thần sắc lạnh lùng, cũng không nói nhảm, một trưởng đánh ra, đánh lui vậy đồ đỏ thị vệ, liền mang theo Diệp Thần đi vào. Hai người vào được tới Đông Thần Điện, thẳng hướng tổ điện đi tới. Theo dọc đường, tất cả Kiếm Tông thị vệ đều là để cho phải, cũng không có ngăn trở Tiêu Nhất Nam. Nhưng Thuẫn Tông bên này thì là khắp nơi gây khó khăn. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, Kiếm Tông cùng Thuẫn Tông thủ án đã đến nước lựa không dung bước. Coi như coi thường hắn thân phận, Thuẫn Tông bên kia cũng không khả năng cho đi, chính là muốn gây khó khăn Tiêu Nhất Nam. Tiêu Nhất Nam vậy không khách khí, cưỡng ép vượt qua ải, Thuẫn Tông bên kia đệ tử, nếu như dám cố ý ngăn trở, hắn liền trực tiếp giết chết, thủ đoạn đặc biệt tàn bạo. Diệp Thần cảm giác Tiêu Nhất Nam liền cùng biến thành người khác vậy, đối mặt Thuẫn Tông thời điểm, đặc biệt hung tàn thích giết chóc, đặc biệt nóng nảy, ra tay không chút lưu tình. Luân Hồi chi chủ, để cho ngươi chê cười, Thuẫn Tông những cái kia tạp chủng, ngươi không thể khách khí với bọn họ, ngươi khách khí, bọn họ liền sẽ lấn áp ngươi. Tiêu Nhất Nam vậy cảm thấy được mình thất thố, bất đắc dĩ nói. Diệp Thần im lặng, thật ra thì hắn xem Thuẫn Tông các đệ tử, ánh mắt tín ngưỡng kiên định, cũng không phải là cái gì hung ác hạng người, chẳng qua là cho Kiếm Tông đạo không cùng, hai bên liền tàn sát lẫn nhau, chân thực khó phân ai đúng ai sai. Cái này thế gian sự việc, luôn là khó phân đúng sai, rất lâu, chỉ là lập trường không cùng. Kiếm Tông muốn dùng nhanh nhất tốc độ, hồi phục Băng Thần Thiên Tôn thực lực, đi ngoại giới chinh chiến sát phạt, thành lập sự nghiệp phong công. Thuẫn Tông bên này, chính là bảo thủ rất nhiều, ở Băng Thần Thiên Tôn không có hoàn toàn nắm trong tay vận mệnh quy luật, trở thành vận mệnh chủ trước, bọn họ tuyệt chẳng muốn để cho Băng Thần Thiên Tôn rời núi mạo hiểm. Một đường đi tới tổ điện, truyền thuyết đó là Băng Thần Thiên Tôn hải cốt ngủ yên chi địa, cũng là Băng Thần ý chí hội tụ chỗ. Cả tòa tổ điện hoàn toàn là băng cứng nước thành, phía trên hiện đầy cổ xưa phiền phức phù văn, vô số tuyết bay còn cuốn tổ điện phiêu vũ, trong hư không ẩn nhiên lại có cầu vồng ngang trời, khí tượng khá là nguy nga. Ở tổ điện bốn phía có mười mấy ông già trấn thủ, bọn họ đều là tới Đông Thần Điện cao cấp trưởng lão, Kiếm Tông và Thuẫn Tông số người mỗi người chiếm một nửa. Tất cả trưởng lão cửa sớm cảm giác được thiên cơ, thấy Diệp Thần và Tiêu Nhất Nam tới, Kiếm Tông trận doanh trưởng lão lập tức không người tránh ra. Thuẫn Tông mấy trưởng lão chính là thần sắc gâm trầm đứng dậy, ngăn ở tổ điện đóng chặt cửa trước mặt. Tránh ra. Tiêu Nhất Nam lạnh lùng nói. Tiêu thiếu tông chủ, ngươi là linh tính giả, ngươi có thể vào tổ điện, nhưng Luân Hồi chi chủ không được. Một cái Thuẫn Tông trưởng lão giọng nói âm trầm nói. Chớ ép ta động thủ. Tiêu Nhất Nam không nói nhảm, ánh mắt tàn bạo. Hắn tiếng nói rơi xuống sau đó, chung quanh mấy cái Kiếm Tông trưởng lão toàn bộ đi lên, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, liền muốn động thủ. Tuy nói Kiếm Tông các trưởng lão cũng không gặp được đồng ý Diệp Thần, nhưng có tàn sát Thuẫn Tông cơ hội và mở cớ, bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua. Mời ủng hộ bộ Bách Luyện Thành Thương Trường 8868. Con cờ. Chương 8868, con cờ. Tại chỗ Thuẫn Tông các trưởng lão, không có một cái lùi bước, lên tiếng trước nhất trưởng lão kia, ánh mắt sắc bén, khí tức trầm ổn, nói: "Băng chi nữ hoàng trật tự, không thể bị người ngoài quấy nhiễu, Luân Hồi chi chủ, ngươi nếu như tức thời, liền lập tức rời đi." Diệp Thần gặp cái này kiếm bạt nỗ trương tình cảnh, liền hướng Tiêu Nhất Nam nói: "Tiêu huynh, ngươi một mình đi gặp Băng Thần Thiên Tôn, ta ở bên ngoài chờ ngươi cũng có thể." Tiêu Nhất Nam nói: "Không, Luân Hồi chi chủ, ta nếu là thấy Băng chi nữ hoàng, sợ rằng liền lời cũng không dám nói, chỉ có ngươi mới có thể cùng nàng trao đổi." Lúc nói lời này, Tiêu Nhất Nam giọng nói khẽ run, hiển nhiên là sợ hãi Băng Thần Thiên Tôn uy nghiêm. Trung quanh Kiếm Tông và Thuẫn Tông các trưởng lão cũng không có ai cười nhạo hắn, bởi vì người người đều biết Băng Thần Thiên Tôn là thần minh chí tôn, uy nghiêm cực kỳ khủng bố, người bình thường ở nàng trước mặt liền dũng khí ngẩng đầu cũng không có. Diệp Thần trong lòng bừng tỉnh, thiếu chút nữa không để mắt đến người bình thường và thần linh chênh lệch. Muốn mời Băng Thần Thiên Tôn hạ xuống, ra tay phá cuộc mà nói, chỉ có thể là Diệp Thần mở miệng thỉnh cầu. Tiêu Nhất Nam ở Băng Thần trước mặt là nói đều nói không lanh lẹ, chỉ có Diệp Thần mới có tư cách nhìn thẳng Thiên Đế chủ thần, bình đẳng trao đổi. Các vị Thuẫn Tông trưởng lão, xin cho đi, ta cùng Băng Thần có duyên phận, chỉ muốn gặp nàng một mặt, tuyệt sẽ không quấy rầy nàng trật tự. Diệp Thần hướng tại chỗ Thuẫn Tông các trưởng lão chắp tay nói. Hắn nói hắn cùng Băng Thần có duyên phận cũng không phải là nói bậy, năm đó Tiêu Huyền Đỉnh trốn tránh thời điểm, mang đi mộ cung đại lượng thiên tài địa bảo, những thứ này thiên tài địa bảo cuối cùng đều được Băng Thần Thiên Tôn hồi phục tài nguyên cùng chất dinh dưỡng, cho nên nói là Diệp Thần trước mấy đời hy sinh, mang cho Băng Thần Thiên Tôn hồi phục hy vọng. Luân Hồi chi chủ, ta không thể để cho ngươi tiến vào tổ điện, ngươi cần phải rời đi. Cầm đầu một cái Thuẫn Tông trưởng lão thần sắc lạnh lùng, hội tụ linh khí trong trời đất, hóa ra một mặt hàn băng tấm thuẫn, vững vàng bảo vệ sau lưng tổ điện. Xem hắn hình dáng, hiển nhiên là dự định liều mạng cái mạng này, cũng phải ngăn trở Diệp Thần tiến vào. Lao ra, ngươi lấy là ngươi thật có thể chống đỡ chúng ta. Tiêu Nhất Nam hừ một tiếng, trong mắt lộ ra lửa giận, rút ra sau lưng trọng xích, võ tổ đạo bật cháy, cực hạn võ đạo hơi thở nổ tung ra, liền muốn động thủ. Đủ rồi. Ngay tại lúc này, chỉ nghe một hồi tiếng hét phẫn nộ vang lên. Cả người hình cao lớn, mặt đầy râu màu vàng, lưng đeo một mặt to lớn băng thuẫn người đàn ông trung niên, sải bước từ đằng xa đi tới. Hắn ánh mắt như ưng chuẩn vậy sắc bén, quét nhìn toàn trường, làm người ta không lạnh mà run. Toàn trường thuẫn tông người đám người, thấy cái này lưng đeo băng thuẫn người đàn ông trung niên, lập tức không người hỏi thăm sức khỏe, kêu lên, bái kiến tông chủ. Lúc đầu người trung niên này nam tử, chính là thuẫn tông tông chủ, Thuẫn Tiên Sơn. Diệp Thần nhìn Thuẫn Tiên Sơn, liền cảm thấy người sau hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa trên mình tựa hồ có một cổ đặc thù hơi thở vần quanh, đó là thần linh chúc phúc hơi thở, là băng thần thiên tôn chúc phù hộ ở băng thần thiên tôn chúc phù hộ hạ, cái này Thuẫn Tiên Sơn sức chiến đấu, sợ rằng có thể cùng cao cấp tiên đế sánh bằng, mười phần cường hãn, liền Diệp Thần cũng không dám khinh thường. Tiêu Nhất Nam thấy Thuẫn Tiên Sơn tới, cũng là trong bụng rét một cái, ánh mắt lộ ra một hồi vẻ đề phòng. Thuẫn Tiên Sơn nhìn xem Tiêu Nhất Nam, lại nhìn xem Diệp Thần, chắp hai tay sau lưng, hướng chung quanh rất nhiều Thuẫn Tông người đám người nói, để cho bọn họ vào đi thôi. Thuẫn Tông đám người nghe được, đều cảm ngạc nhiên. Một cái trưởng lão nói, tông chủ, ngươi muốn thả bọn họ đi vào. Vạn quay giày liền bằng chi nữ hoàng trật tự. Thuẫn Tiên Sơn ánh mắt sắc bén, rơi vào Diệp Thần trên mình, gàn từng chữ một, ta dòm ngó gặp tương lai, luân hồi chi chủ, hoặc giả là giải quyết ma thiên đế ung thư mấu chốt, liền để cho hắn đi gặp nữ hoàng, ta muốn hắn sẽ trở thành là nữ hoàng con cờ, cuối cùng giải quyết hết ma thiên đế. Ma thiên đế chính là thạch tượng quỷ sau lưng chủ nhân, ngày xưa cũ thần, được gọi là ma đạo ngọn nguồn, cũng là thiên ma tinh hải ảo tưởng linh tàng nguyên, thực lực đặc biệt khủng bố. Hắn bị băng thần thiên tôn chém chết, hài cốt phong ấn mai táng ở tuyệt nhân cốc. Vậy phiến tuyệt nhân cốc chính là vận mệnh thiên địa kinh khủng nhất đường cùng, không người dám can đảm đến gần. Ma thiên đế tuy vẫn, nhưng ý chí không tiêu tan, như một viên ung thư vậy, phụ thuộc vào ở vận mệnh thiên địa mạch phía trên. Nếu như ma thiên đế chưa trừ diệt mà nói, cái này phiến vận mệnh thiên địa, thủy chung là ẩn hàm to lớn thai hoàng ẩm. Thuẫn Tiên Sơn lời nói này, nói được đặc biệt thẳng trắng, lại là muốn cầm Diệp Thần làm con cờ, trừ ma thiên đế. Diệp Thần sửng sốt một tí, âm thầm bấm ngón tay tính toán, vậy không coi là đến mình cùng ma thiên đế tới giữa, sẽ có cái gì dây dưa dễ má liên lụy. Hắn chỉ mơ hồ cảm thấy, ma thiên đế là ma đạo ngọn nguồn, nếu như có thể thu lấy hắn hải cốt, luyện hóa hấp thu, đem sẽ có thiên đại chỗ tốt. Nhưng ý niệm này, cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút, không việc gì thực hiện có thể. Dẫu sao, ma thiên đế là cũ thần thời đại cường giả, hắn hải cốt, năng lượng khí tức quá kinh khủng, so với bất hủ tôn long còn kinh khủng hơn rất nhiều, muốn luyện hóa hấp thu, cơ hồ không thể nào. Hiện tại đặt ở Diệp Thần trước mắt, chuyện trọng yếu nhất chính là thấy băng thần thiên tôn, mời nàng ra tay phá cuộc. Ngươi chính xác ta đi gặp băng thần thiên tôn. Diệp Thần nhìn Thuẫn Tiên Sơn, nói: đúng vậy, nếu như ngươi không ngại trở thành con cờ. Thuẫn Tiên Sơn nói: ha ha, có thể cầm ta làm con cờ, điều khiển ta vận mạng người, chỉ sợ thế gian vậy không mấy cái. Diệp Thần cười lạnh nói: như vậy, ngươi cứ việc đi gặp nữ hoàng cũng được. Thuẫn Tiên Sơn không có nói nhảm nữa cái gì, nghiêng người tránh ra. Tại chỗ Thuẫn Tông các cường giả, chố mắt nhìn nhau, vậy yên lặng tránh ra. Luân hồi chi chủ, chúng ta đi thôi. Tiêu Nhất Nam trong mày, biết Thuẫn Tiên Sơn trong lòng không ý tốt, nhưng đương thời giây phút, vậy không có lùi bước đạo lý. Diệp Thần gật đầu một cái, lập tức hai người sai bước đi đến tổ chức cửa điện. Tiêu Nhất Nam đưa tay ra, đặt ở tổ điện trên cửa. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thương trường 8869. Vì sao không ra tay? Chương 8869, vì sao không ra tay? Khách trầm ầm. Tổ điện cửa từ từ mở ra, nội bộ băng tuyết bao trùm, một tòa hàn tượng đá chắc thành pho tượng, xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt, đó là băng thần thiên tôn pho tượng, uy nghi ung dung, khí chất tuyệt nhã, sau lưng linh khí nô lên, băng tuyết thủy ải có tượng, biến ảo thành một đôi hàn băng cánh hình dáng, mười phần lộng lẫy. Hắn và Tiêu Nhất Nam bước vào trong đại điện, sau lưng cửa phịch đích một tiếng, tự động đóng lại. Tội nhân Tiêu Nhất Nam, bái kiến băng chi nữ hoàng. Tiêu Nhất Nam nhìn băng thần thiên tôn pho tượng, hết sức lo sợ, quỳ xuống, tự xưng là tội nhân. Băng thần thiên tôn tín đồ đều là tự xưng là tội nhân, bọn họ cho rằng mọi người sinh ra liền mang theo nguyên tội, chỉ có thờ phượng băng thần thiên tôn mới khá tha tội phi thăng. Luân hồi chi chủ, quỳ xuống đi. Tiêu Nhất Nam lại kéo Diệp Thần ống tay áo, để cho hắn quỳ xuống, nhưng Diệp Thần cũng không có quỳ, vẫn là đứng tại chỗ, nhìn thẳng băng thần pho tượng. Nữ hoàng ân uy ở trên cao, xin ban cho tội nhân vô thượng vinh quang, đồng ý ta yết kiến ngài vĩ đại uy nghi. Tiêu Nhất Nam cúi đầu khấn cầu, thanh âm mười phần thành kính, và mới vừa ở bên ngoài vậy cổ cáo kinh thích giết chóc hình dáng, lại lớn là không cùng. Diệp Thần không nói gì, yên lặng đứng, chỉ chốc lát sau, liền cảm đến trong đại điện, băng tuyết gào thét, khí lạnh từng trận tập sát tới, thư không vậy dần dần vặn mèo, trước mắt hoàn cảnh không ngừng biến hóa. Hoàng hốt tới giữa, Diệp Thần liền phát hiện, mình đã tới một cái ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu thế giới. Mảnh thế giới này bên trong, bầu trời bay vút lên trước từng cái to lớn tuyết chim, sư thiếu, chim ưng, trên vùng đất chạy tuyết báo, cửu vĩ hồ, trắng lộc vân. Vân, linh khí dư thừa, sương mù hòa hợp, khí tượng mười phần nguy nga. Hắn và Tiêu Nhất Nam, đứng ở một phiến tuyết động thật dày phía trên, phía trước là một phiến đóng băng rừng cây. Một cô gái, mái tóc dài đạt tới eo, xích hai chân, cưới một đầu trắng lộc, chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra. Nàng da thịt như tuyết, mắt ngọc mày ngài, trên mặt từ đầu đến cuối mang biểu tình cười mỉa, mặc trên người trước nhàn nhạt tuyết sắc xiêm áo, như lụa mỏng vậy nông cạn, có thể mơ hồ thấy nàng nguyện chuyển động lòng người dáng vẻ, gió thổi dậy sợi tóc của nàng, càng lộ vẻ được ôn nhu lưu luyến, như bên trong cung trang tiên tử, tuyết quốc trung thần nữ. Tiêu Nhất Nam thấy cô gái này, sắc mặt bị sợ trắng bệnh, lập tức quỳ sụp xuống đất, sợ hãi và phần, run rẩy khó hiểu, nói: "Gặp qua băng chi nữ hoàng." Lúc đầu cô gái này, lại chính là băng thần thiên tôn. Ở bên ngoài, Diệp Thần thấy băng thần thiên tôn pho tượng, ung dung tuyệt nhã, uy nghi cao nhất, nhưng không nghĩ tới cái này băng thần thiên tôn chân nhân, lại là một cái bề ngoài như vậy nhu nhược tươi đẹp thiếu nữ. Thật bất ngờ, phải không? Thiếu nữ mỉm cười cười một tiếng, ngắm nhìn Diệp Thần, tựa hồ xem thấu hắn tâm tư, nói: "Là có chút." Diệp Thần trầm mặc một hồi, liền đáp lại: "Người ngoài lấy là ta bất cận nhân tình, lạnh lùng như hàn băng, thật ra thì đó là ta chứa, ha ha, ta còn không chấp trưởng băng thần quyền trôi thời điểm, là một cái đại thế gia thiên kim tiểu thư, các trưởng bối cũng cứ gọi ta chú ý đại tiểu thư lễ nghi, nhưng thực ta rất ghét những thứ này. Tên ta kêu Vũ Lăng Hoa, ngươi có thể kêu ta Lăng Hoa." Băng Thần ôn hòa cười nói, nàng tên chữ chính là kêu Vũ Lăng Hoa. "Vũ Lăng Hoa?" "Ừ, ta nhớ." Diệp Thần gật đầu, liếc mắt nhìn xem Tiêu Nhất Nam, nhưng gặp người sau sắc mặt trắng bệnh được dọa người, thân thể run run dữ dội hơn, đặc biệt là nghe Văn Băng Thần tên thật sau đó, lại là thống khổ muốn chết, nghẹn ngào lên tiếng, túi đầu đi, cơ hồ đều muốn chôn ở tuyết trong ruộng. Thần linh tên chữ, uy áp mạnh mẽ liệt, đối người bình thường mà nói, không thua gì Ngũ Lôi Oanh. "Lên đây đi, chúng ta trò chuyện một chút." Vũ Lăng Hoa hướng Diệp Thần vẫy vẫy tay, thái độ là mười phần khách khí. "Ừ." Diệp Thần không do dự, lập tức phi thân nhảy lên Vũ Lăng Hoa cười trắng lộc, liền ngồi ở nàng phía sau, hai tay nhưng có chút không chỗ sắp đặt. "Lạc Lạc, ôm eo ta đi." Vũ Lăng Hoa cười duyên một tiếng, nói: "Ừ." Diệp Thần theo bản năng ôm nàng eo thon chi, vào tay một hồi dịu dàng, tâm thần nhất thời hơi rung động, vội vàng mắt nhìn mũi, cái mũi xem tim, coi giữ lạc tâm, miễn cho ra hiện cái gì dao động. Hắn biết, nơi này là Vũ Lăng Hoa lãnh địa, hơi lơ là mà nói, rất có thể phải bị nàng mê muội. Vũ Lăng Hoa thổi một cái huýt sáo, cười trắng lộc, mang Diệp Thần đi trong rừng rậm chạy đi. Tiêu Nhất Nam sợ hãi không trạng, vậy không dám thở ơ. Hoàng đội vàng đứng dậy, lảo đảo nghiêng ngã đuổi theo đi. Hắn ở thế giới bên ngoài là kiếm tông thiếu tông chủ, quyền cao chức trọng, nhưng ở chỗ này hắn bất quá là băng thần thiên tôn nô buộc. Luân hồi chi chủ, ừ ta hay là gọi ngươi Diệp Thần đi, có thể không? Vũ Lăng Hoa cưỡi trắng lộc tiến vào rừng rậm sau đó liền thả chậm tốc độ, ở rừng cây gian bước chậm, quay đầu hướng Diệp Thần nói. Diệp Thần có thể cảm nhận được và băng thần thiên tôn đến gần, thậm chí vậy mang đặc thù nhàn nhạt nhang. Có thể. Diệp Thần đáp lại. Ừ Diệp Thần, thật ra thì ta muốn giết ngươi. Vũ Lăng Hoa cười nói, hung ác như vậy lời nói. Từ nàng vậy cười yếu ớt xinh đẹp trên gò má nói ra, để cho được Diệp Thần cũng là một hồi kinh ngạc. Cái gì? Vũ Hoàng Ngạo Tuyết là ta truyền nhân, ngươi và nàng thù oán không nhỏ, thật ra thì ta có nghĩ tới là nàng ra mặt đem ngươi giết. Vũ Lăng Hoa cười nói, vậy ngươi vì sao không ra tay? Diệp Thần xích chặt chặt Vũ Lăng Hoa eo, nói, lạc lạc, bởi vì ta không có tuyệt đối chắc chắn, hơn nữa nếu là cùng các ngươi luân hồi trận doanh sẽ rách ra mặt, Nhâm Phi Phàm sẽ không bỏ qua ta. Hôm nay Nhâm Phi Phàm thực lực đã ở trên ta. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần trường 8870. 7 ngày thời gian. Chương 8870, 7 ngày thời gian. Vũ Lăng Hoa đầu tiên là cười một tí, rồi sau đó lại là thật sâu than thở, nhắc tới Nhâm Phi Phàm thời điểm, giọng nói bên trong tràn đầy hâm mộ kiên kỵ ý, lại là bội phục. Diệp Thần trong đầu nghĩ, Nhâm tiền bối còn đang bảo vệ trước ta. Vũ Lăng Hoa lại nói, hơn nữa, ngươi cũng đã nói, ngươi cùng ta có duyên, ta năm đó bước vào vận mệnh thiên địa, muốn thay đổi mình vận mệnh, kết quả bị đà đế cổ thần ngăn trở, cuối cùng tiếc nuối thất bại, chết bỏ mình. Ta chỉ còn lại một chút ý chí bất diệt, vốn là tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng sau đó dựa vào mộ cung thiên tài địa bảo, khôi phục thực lực liền rất nhiều, hôm nay chín thần bên trong hẳn là ta khôi phục thực lực được nhanh nhất, cũng là ta mạnh nhất, cái này cũng muốn nhờ có ngươi kiếp trước, ta làm sao có thể giết ngươi. Năm đó Tiêu Huyền Đình từ mộ cung trốn tránh, mang đi đại lượng thiên tài địa bảo. Những thứ này thiên tài địa bảo đều được Vũ Lăng Hoa khôi phục thực lực chất dinh dưỡng. Chín thần bên trong, nàng khôi phục thực lực được nhanh nhất, hôm nay cũng là mạnh nhất tồn tại. Nàng nhận luân hồi ân huệ, dĩ nhiên là không thể lại tùy tiện tổn thương Diệp Thần, nếu không nhân quả thiếu nợ quá lớn, nàng trả lại không rõ, còn có lưng đeo tội nghiệp nguy hiểm. Diệp Thần nói, ngươi nếu như muốn đa tạ ta, vậy thì giúp ta một chuyện. Hắn nhất nhớ nhung, chính là Cổ Vĩnh Tiêu An Uy. Vũ Lăng Hoa dòm ngó hôm nay cơ hội, dĩ nhiên là biết được hết thảy, cười nói, ta biết, ngươi muốn ta ra tay, giúp ngươi phá cuộc, giải cứu Cổ Vĩnh Tiêu. Nhưng, Cổ Vĩnh Tiêu người này, chính là ngày xưa giết thiên đế, ngươi muốn ta xuất thủ cứu hắn, có thể cho ra chút máu, coi như ngươi ngày xưa đối với ta có ân, cũng không thể để cho ta dùng lớn như vậy nhân quả tới trả lại. Nếu như Diệp Thần là muốn giải cứu người bình thường, vậy Vũ Lăng Hoa liền trực tiếp ra tay. Nhưng Diệp Thần phải cứu người, thân phận chân thực quá đặc thù, quá trọng yếu, danh tiếng cũng quá lớn. Cổ Vĩnh Tiêu sống chết vận mệnh, thậm chí có thể ảnh hưởng đến không không lúc nào không tương lai cách cục. Trọng đại như vậy nhân quả, Vũ Lăng Hoa cũng không khỏi không thận trọng suy xét, nàng nhất định phải Diệp Thần trả tiếp ra điểm giá phải trả. Cần ta cầm ra cái gì tiền đặt cuộc? Diệp Thần nhướng mày một cái, nhưng trong lòng cũng biết, muốn giải cứu Cổ Vĩnh Tiêu mà nói, tuyệt không phải chuyện dễ, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Không cần ngươi cầm ra cái gì tiền đặt cuộc, ta cũng không phải là giả mẫu, không cần gì giao dịch, ta chỉ cần ngươi thông qua ta khảo nghiệm. Vũ Lăng Hoa cười nói. Cái gì khảo nghiệm? Diệp Thần trong lòng căng thẳng, biết Vũ Lăng Hoa khảo nghiệm tuyệt đối là vô cùng khó khăn, nhưng vì giải cứu Cổ Vĩnh Tiêu, hắn tự nhiên sẽ không lùi bước. Tiếp theo 7 ngày thời gian, Thuận Tông người sẽ đuổi giết ngươi. Lại qua 2 ngày, ta còn sẽ đem ta truyền nhân Vũ Hoàng Ngạo Tuyết từ Vạn Khư bên trong tiếp đón xuống. Ngươi nếu có thể thoát khỏi bọn họ đuổi giết, kiên trì 7 ngày không chết, coi như ngươi thắng. Ngươi nếu có thể thắng, ta cái gì đều tùy ngươi. Nhưng ngươi như thua, ngươi lại phải chết nha, cũng không nên trách ta vô tình, đây là ngươi lựa chọn. Vũ Lăng Hoa cười nói. Diệp Thần trong lòng run lên, từ Vũ Lăng Hoa nụ cười bên trong, hắn cảm nhận được liền một chút sát cơ lạnh như băng. Vũ Lăng Hoa thật muốn giết hắn, nhưng sợ hãi Nhâm Phi Phàm uy nghiêm, không liền trực tiếp động thủ. Cho nên, nàng bày ra cái này khảo nghiệm. Nếu như Diệp Thần khảo nghiệm không qua, đó cũng là hắn lôi do tự mình gánh, Nhâm Phi Phàm không có báo thù đạo lý. Lăng Hoa cô nương, ngươi thật đúng là giỏi tính toán. Diệp Thần lắc đầu cười một tiếng, nhìn Vũ Lăng Hoa vậy thanh thuần động lòng người gương mặt, lại có loại nhìn một con rắn độc vậy cảm giác. Lạc lạc, như nhau, ngươi muốn mượn tay ta, vì ngươi phá cuộc, cũng không phải tính toán rất khá sao? Đáng tiếc, ta không thích đường người mưu hại ta. Vũ Lăng Hoa cười dịu dàng, ngắm nhìn Diệp Thần, mảnh khảnh bàn tay đưa ra, nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn gò má, rồi sau đó hôn môi hắn một tí. Bầu trời màu xám, nơi tuyết, rừng rậm, trắng lộc, cái này một tí hôn, hình ảnh thật là như mộng như ảo. Hậu phương Tiêu Nhất Nam thấy được, ngẩn ngơ, rồi sau đó hoảng vội vàng túi đầu, không dám lại xem. Diệp Thần vậy không khách khí, vuốt Vũ Lăng Hoa cằm, cũng ác tàn nhẫn hôn nàng một tí, nói, ngươi nói ta nếu là thông qua khảo nghiệm, ngươi cái gì cũng theo ta. Vũ Lăng Hoa quyến rũ cười một tiếng, nói, đúng vậy, nhưng chỉ sợ ngươi khảo nghiệm thất bại, thân tử đạo tiêu, vậy cũng không oán ta được. Diệp Thần con ngươi híp lại, ha ha cười một tiếng, trong lòng suy nghĩ, thuận tông người, hơn nữa Vũ Hoàng Ngạo Tuyết đuổi giết ta 7 ngày, ta chỉ cần chịu đựng qua 7 ngày, liền coi là thông qua khảo nghiệm, đích xác có chút hung hiểm, nhưng hôm nay cũng chỉ có thể mạo hiểm. Hắn nhớ tới Thuận Tông tông chủ Thuận Thiên Sơn, đây chính là đủ để cùng cao cấp tiên đế sánh ngang nhân vật, tuyệt không thể khinh thường. Mà Vũ Hoàng Ngạo Tuyết hạ xuống nói, khẳng định không phải là một thân một mình, tất nhiên sẽ mang theo vạn khư cao thủ, cũng là khó đối phó vô cùng. Thật may, cái này khảo nghiệm cũng không phải là muốn Diệp Thần đánh bại bọn họ, chỉ cần tránh được đuổi giết, còn sống xuống, chính là thông qua, vậy vẫn là có quá quan có thể. Diệp Thần liền ôm Vũ Lăng Hoa eo, nói: "Được, ta liền tiếp nhận ngươi khảo nghiệm. Nhưng, cái này 7 ngày thời gian." Vũ Lăng Hoa nói: "Yên tâm, cái này 7 ngày thời gian, ta sẽ để cho Tiêu Huyền Đình dừng tay, sẽ không lại tổn thương vậy Cổ Vĩnh Tiêu chút nào, chỉ chờ ngươi cuối cùng khảo nghiệm kết quả." "Ha ha, ngươi nếu là đánh bại, không chỉ là ngươi phải chết, vậy Cổ Vĩnh Tiêu, còn có Kỷ Tư Thanh, đều phải chết." Nói xong lời cuối cùng, Vũ Lăng Hoa ánh mắt bên trong, ý định giết người hiện lên, cái này cổ sát cơ lạnh như băng, cùng nàng thanh thuần gương mặt, 10 phần không tương xứng, làm người ta giận cả tóc gáy. Nàng đã sớm muốn thay đổi mình vận mệnh, đáng tiếc năm đó bị Đà Đế cổ thần ngăn trở, cuối cùng thất bại. Nếu có thể giết chết Kỷ Tư Thanh, chiếm đoạt vận mệnh linh khí, nàng thì có lần nữa sửa đổi vận mạng có thể. Mời ủng hộ bộ Bách Luyện Thành Thư chương 8871. Nguy cơ. Chương 8871, nguy cơ. Lăng Hoa cô nương, ngươi thật đúng là lòng dạ ác độc sao? Diệp Thần cười một tí, bóp nặn Vũ Lăng Hoa vậy dịu dàng gương mặt trắng đoán, nội tâm nhưng là 10 phần nghiêm trọng. Nếu không đâu, thật lấy là ta cái này băng thần quyền bính, là trên trời rơi xuống tới sao? Vũ Lăng Hoa cười duyên nói. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng biết nàng có thể trở thành băng thần, muốn đến năm đó vậy trải qua rất nhiều gặp nhiều chắc trở chắc trở. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, muốn trở thành là trí cao thần minh, cũng không biết muốn đạp bể nhiều ít hải cốt. Tiêu Nhất Nam, ngươi là muốn cùng Luân Hồi chi chủ cùng nhau tiếp nhận khảo nghiệm sao? Ta xem qua tương lai, ngươi tương lai và hắn cùng nhau cứu võ tổ, muốn đến ngươi là dự định phản bội ta, lần nữa quy thuận Luân Hồi trận doanh. Vũ Lăng Hoa quay đầu nhìn về Tiêu Nhất Nam, mỉm cười nói. Tiêu Nhất Nam hù được hồn phi phách tán, quỳ xuống đất run run nói, không dám, không dám, tội nhân nguyện vĩnh sinh đi theo băng chi nữ hoàng, thành lập cao nhất phong công nghiệp bá. Vũ Lăng Hoa cười nói, thôi, ngươi dậy đi, ngươi liền đi theo Luân Hồi chi chủ bên người, nếu không vận mệnh thiên địa lớn như vậy, hắn chạy thoát thân cũng không biết trốn nơi nào, há chẳng phải là gây go. Ta không thể quá khi dễ người. Bàn tay khẽ vuốt ve trắng lộc dừng bước lại. Nàng lại hướng Diệp Thần nói, Diệp Thần, ngươi đi thôi, chỉ cần ngươi có thể chống nổi 7 ngày không chết, liền coi là ngươi thắng. Hư không hỗn loạn, ở Diệp Thần và Tiêu Nhất Nam sau lưng, xuất hiện một miếng cửa không gian. Diệp Thần trong đầu nghĩ, Thuận Tông tông chủ Thuận Thiên Sơn nói qua, băng thần thiên tôn có thể sẽ lợi dụng ta, cầm ta làm con cờ, diệt trừ ma thiên đế viên này ung thư, nhưng nàng không có đề cập tới, không biết có gì dự định. Hắn trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng lúc này tự nhiên cũng không tiện hỏi nhiều, liền gật đầu một cái, chắp tay hướng Vũ Lăng Hoa tạm biệt, Lăng Hoa cô nương, vậy ta đi, như ta có thể chống nổi 7 ngày không chết, ta muốn ngươi gia nhập ta Luân Hồi trận doanh, trở thành ta đồng minh. Vũ Lăng Hoa cưỡi ở trắng lộc trên, hình dáng ôn nhu mà thanh thuần, phía sau là băng thiên tuyết địa, càng lộ vẻ cho ra trần không nhiễm. Nghe Diệp Thần mà nói, nàng cười dịu dàng nói, ngươi nếu có thể thông qua khảo nghiệm, đừng nói trở thành đồng minh của ngươi, ta chính là làm ngươi lọ đều có thể. Nói xong lại hướng Diệp Thần chớp chớp mắt, hơi có chút dí dỏm hình dáng. Diệp Thần tâm thần rung động, nhưng chợt lắc đầu một cái, không nói thêm gì nữa, mang Tiêu Nhất Nam xuyên qua vậy cửa không gian, trực tiếp rời đi. Hai người rời đi băng thần thế giới, lần nữa trở lại tổ địa ra. Ho ho ho, phong tuyết đầy trời, một phiến sông nghiêm. Tới Đông Thần Điện phía trên bầu trời, lơ lửng một đạo to lớn hư ảnh, đó là băng thần tiền tôn bóng người, uy nghiêm, mênh mông, vô địch, ngàn vạn băng tuyết vần quanh, sau lưng một đôi băng tuyết cánh hơi vũ động, thiên địa làm run rẩy, vũ trụ thời không tựa như đều phải đông. Toàn bộ vận mệnh thiên địa cũng có thể thấy băng thần tiền tôn hư ảnh. Tất cả người cũng có thể cảm nhận được băng thần tiền tôn ý chí. Thiên cơ tràn ngập, tất cả mọi người đều biết, Diệp Thần và băng thần tiền tôn ước định. Như Diệp Thần thông qua khảo nghiệm, thì băng thần tiền tôn quy thuận Luân Hồi trận doanh, trở thành Diệp Thần đồng minh, thậm chí là lò. Như Diệp Thần thất bại, thì Luân Hồi bỏ mình, Kỷ Tư Thanh và Tiêu Nhất Nam, giáng mệnh tâm các người cũng sẽ gặp bị liên lụy chết đi. Tổ ngoài điện, từng cái Thuận Tông cường giả im lặng không lên tiếng, đem Diệp Thần và Tiêu Nhất Nam bao vây lại đạp 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 đạp. Toàn bộ tới Đông Thần Điện các nơi, tất cả Thuận Tông cường giả vậy từ bốn phương tám hướng chạy tới. Kiếm Tông người đám người chính là chố mắt nhìn nhau, yên lặng lui về phía sau chạy đi. Băng Thần Thiên Tôn muốn giết Diệp Thần, bọn họ tự nhiên không dám chống lại băng thần ý chí, cho dù Tiêu Nhất Nam vậy đứng ở Diệp Thần bên kia. Thoáng chốc tới giữa, trên trời dưới đất, chi chít, khắp nơi đều là Thuận Tông cường giả, bọn họ đem Diệp Thần đường lui hoàn toàn phong kín. Thậm chí Diệp Thần cảm giác được, liền toàn bộ vận mệnh thiên địa không gian cũng bị phong tỏa ở, không cách nào thoát thân. Điều này hiển nhiên là băng thần thiên tôn mục đích. Nàng muốn để Diệp Thần lưu lại nơi này phiến vận mệnh thiên địa, tiếp nhận nàng khảo nghiệm. Luân Hồi chi chủ, không cần cùng 7 ngày, ta ngày hôm nay thì phải ngươi táng thân ở chỗ này. Cả người hình to lớn, dài mặt đầy râu màu vàng đại hán, sải bước bước ra, ánh mắt như điện vậy bắn thẳng đến trước Diệp Thần. chính là Thuẫn Tông Tông chủ Thuẫn Thiên Sơn. Hắn chậm rãi cầm xuất thân sau lưng đeo băng thuẫn, phịch đích một tiếng, rơi thuẫn thành trận, một cái nghiêm ngặt băng trận lá chắn pháp, liền đem Diệp Thần và Tiêu Nhất Nam bao phủ ở cái này băng trận lá chắn pháp, mơ hồ cùng bầu trời băng thần thiên tôn hư ảnh đồng tình, khí tượng muôn vạn, sâm nghiêm khí lạnh thấu xương. Luân hồi chi chủ, chúng ta có thể đi chưa xong. Ở nơi này cực hạn khí lạnh dưới sự kích thích, Tiêu Nhất Nam cũng là tỉnh táo lại, cắn răng, rút ra sau lưng trọng xích, nhìn Thuẫn Thiên Sơn và chúng quanh chi chít Thuẫn Tông các cường giả. Nếu như hắn còn có thể chỉ huy kiếm tông người, có lẽ có thể đột phá ra ngoài. Nhưng kiếm tông các cường giả, rõ ràng không dám chuyến nước đục này. Một cái kiếm tông trưởng lao nói, thiếu tông chủ, luân hồi chi chủ đã là hẳn phải chết, ngươi mau trở lại, chớ theo hắn chôn theo. Thuẫn Thiên Sơn nói, Tiêu thiếu tông chủ, ngươi tránh ra đi, ta chỉ giết luân hồi chi chủ, không giết ngươi. Tiêu Nhất Nam ánh mắt run lên, nói, không. Lần thi này nghiệm, ta cùng luân hồi chi chủ đồng sanh cộng tử. Tiếng nói rơi xuống, hắn bỗng nhiên huy động trọng xích, sử dụng loạn phi phong kiếm pháp, hung hăng hướng Thuẫn Thiên Sơn chém tới. Ở hắn xuất kiếm ngay tức thì, Diệp Thần vậy là đặc biệt ăn ý, sử dụng luân hồi thiên kiếm, võ cực đạo thư vần quanh, một kiếm chém điên cuồng ra. Hai người cũng có thể nhìn ra, Thuẫn Tông vòng vây bên trong, Thuẫn Thiên Sơn là mạnh nhất một vòng, cũng là đột phá mấu chốt. Chỉ cần có thể đánh lui Thuẫn Thiên Sơn, là có thể chạy ra khỏi chỗ này. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thương trường 8872. Một con mắt. Chương 8872, một con mắt. Diệp Thần và Tiêu Nhất Nam sử đều là võ tổ tuyệt học, đặc biệt là Diệp Thần kiếm, còn mang võ cực đạo thư uy nghiêm, kiếm khí lăn lăn như nước thủy triều, sát phạt đặc biệt tác liệt. Ta có băng chi nữ hoàng che chở, các ngươi điểm này tu vi, chỉ sợ còn không đả thương được ta. Thuẫn Thiên Sơn hừ một tiếng, giơ lên trong tay băng thuẫn, ngăn cản ở trước người. Chanh. Diệp Thần và Tiêu Nhất Nam kiếm khí chém ở đó băng trên lá chắn mặt, chém ra hai đạo sâu đậm dấu vết, như dánh vậy, băng vụn văng khắp nơi, nhưng cũng không có thể chân tránh phá vỡ băng thuẫn, càng không có thể làm bị thương Thuẫn Thiên Sơn chút nào. Nếu như là vậy tình huống, Diệp Thần và Tiêu Nhất Nam hợp lực, đủ để đem phổ thông tiên đế giết chết. Nhưng hiện tại, Thuẫn Thiên Sơn có băng thần thiên tôn cao nhất chúc phù hộ, cả người linh khí dâng trào, hắn băng thuẫn bảo vệ, căn bản không phải hai người có thể đột phá. Đáng chết. Diệp Thần cắn răng, vậy cảm thấy mười phần khó giải quyết. Thuẫn Thiên Sơn trên mình che chở hơi thở, rõ ràng so mới vừa rồi hùng hồn nhiều, điều này hiển nhiên là băng thần thiên tôn mục đích, nàng chính là muốn giết chết Diệp Thần, không hề muốn Diệp Thần ung dung thông qua khảo nghiệm. Băng chi nữ hoàng ân uy, không cho tiêu quyền, luân hồi chi chủ, Tiêu thiếu tông chủ, các ngươi đều phải vì các ngươi lô mãng, trả giá thật lớn. Thuẫn Thiên Sơn ánh mắt ác liệt, kiên định được như nhất tín đồ trung thành, hắn sải bước bước ra, trong tay to lớn băng thuẫn, trên tấm thuẫn các loại hoa văn ánh sáng tách thả ra, linh khí nổ tung, tiên đế uy nghiêm dâng trào, hung hăng hướng Diệp Thần và Tiêu Nhất Nam vỗ tới. Xem hắn vậy bá đạo uy thế, cái này băng thuẫn nếu là trụ thực, sợ rằng có thể đem Diệp Thần và Tiêu Nhất Nam trực tiếp đánh thành thịt nát. Long đằng mệnh tinh, mở. Luân hồi long quyền. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần đột nhiên mở long đằng mệnh tinh, cả người long khí nổ, huyết long gào thét gầm thét, bao trùm ở nắm đấm của hắn trên. Hắn một quyền đánh rất ra, mang luân hồi lực, cương mãnh vô cùng, hung hăng đánh vào Thuẫn Thiên Sơn băng trên lá chắn. Rắc rắc. Rắc rắc. Băng thuẫn tan vỡ. Diệp Thần quả đấm, vậy đồng thời truyền ra bệ thanh âm, xương cốt vỡ vụn, máu tươi thấm vào, đem vậy băng thuẫn cũng nhiễm đỏ, bước chân lảo đảo lui về phía sau hai bước. Thuẫn Thiên Sơn lui về sau ba bước, khen, không hổ là luân hồi chi chủ, quả nhiên là hung mãnh. Cái này một tí va chạm, lại là Diệp Thần thoáng chiếm thượng phong. Trung quanh Thuẫn Tông cường giả, còn có kiếm tông mọi người, thấy một màn này, đều là kinh hãi. Diệp Thần lực lượng, quả nhiên là hung mãnh vô cùng, long đằng mệnh tinh mở dưới, lại vẫn có thể áp chế tiên đế. Nếu như Thuẫn Thiên Sơn không có băng thần che chở nói, chỉ sợ sớm đã bị Diệp Thần một quyền đánh chết. Bất quá, vậy đến đây chấm dứt. Ngươi lực lượng tuy hung mãnh, nhưng cũng không thể kéo dài. Thuẫn Thiên Sơn nắm chặt băng thuẫn, tiến lên trước một bước, vốn là đã bể băng thuẫn, lại lần nữa tu bổ, vung thuẫn hướng Diệp Thần bổ tới. Diệp Thần thần sắc nghiêm trọng, nghiêng người tránh. Thuẫn Thiên Sơn nói không sai, hắn long đằng mệnh tinh mở, mặc dù hung mãnh, nhưng cũng không thể kéo dài như vậy nữa, hắn sớm muộn phải bại ung ung. Vừa lúc đó, trên trời truyền tới một hồi hung mãnh linh khí chập chờn, chỉ gặp một cái áo bào đen người đàn ông trung niên, xé rách hư không, từ trời cao hạ xuống. Lại là Kiếm Tông Tông chủ, Tiêu Huyền Đình. Thuẫn Thiên Sơn, ngươi làm mưa làm gió, có thể có hỏi qua ta không? Tiêu Huyền Đình cười nhạt, cả người kiếm khí nổ tung, như một con chim ưng vậy, từ chân trời nổ bắn ra xuống, hướng Thuẫn Thiên Sơn đánh chết đi. Kiếm khí gào thét, nhất thời liền đem Thuẫn Thiên Sơn ép được từng bước lui về phía sau. Cha. Tiêu Nhất Nam thấy Tiêu Huyền Đình tới, nhất thời kinh hãi. Tiêu Huyền Đình, ngươi làm sao tới? Chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm băng chi nữ hoàng ý chí? Thuẫn Thiên Sơn sắc mặt trầm xuống, nhìn thẳng Tiêu Huyền Đình, mơ hồ cảm thấy không đúng. Băng thần thiên tôn muốn giết Diệp Thần, Tiêu Huyền Đình không có ngăn trở đạo lý. Diệp Thần cũng là mười phần bất ngờ, nhìn về phía Tiêu Huyền Đình, bỗng nhiên tới giữa, giật mình trong lòng, cảm thấy ở Tiêu Huyền Đình trên mình có một cổ đặc thù nhân quả chập chờn, lại có thể cùng cổ Vĩnh Tiêu có liên quan. Không đúng, đây không phải là Tiêu Huyền Đình, khả năng này là cổ Vĩnh Tiêu tiền bối chế tạo ảo ảnh. Diệp Thần trong lòng toát ra một cái ý niệm, nhất thời giận cả tóc gáy. Chỉ nghe Tiêu Huyền Đình vui vẻ cười to, nói: "Ta không phải muốn vi phạm nữ hoàng ý chí, ta là chuẩn bị trước hết giết ngươi, lại đi chu diệt luân hồi, ha ha ha, tiêu diệt luân hồi công lao lớn, cũng không thể bị các ngươi Thuẫn Tông đoạt đi." Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Huyền Đình thua kiếm chém liên tục, từng cái tiên đế kiếm khí cùng như vậy rất ra, như sóng như nước thủy triều vậy hướng Thuẫn Thiên Sơn bổ đi. Thuẫn Thiên Sơn không biết làm sao, đành phải giơ lên băng thuẫn ngăn cản. Là cơ hội, đi. Diệp Thần gặp Thuẫn Thiên Sơn bị kéo ở, chính là cách thời cơ mở, lập tức mang Tiêu Nhất Nam đi bên ngoài bay đi. Thuẫn Tông cường giả muốn ngăn trở, nhưng không có Thuẫn Thiên Sơn chấn giữ, căn bản không người có thể ngăn cản Diệp Thần. Đừng để cho bọn họ chạy. Thuẫn Thiên Sơn tức giận, cuồng uống, lại sử dụng một kiện pháp bảo, chính là một hạt châu, kêu băng thần thiên châu, phía trên còn cuốn các loại băng thần chúc phúc hơi thở. Băng thần thiên châu vừa ra, khoáng đạt chúc phúc linh khí, liền bao phủ toàn trường, để cho được rất nhiều thuẫn tông các cường giả khí thế tăng lên gấp bội. Thuẫn Thiên Sơn sắc mặt chính là hơi trắng bệnh, hiển nhiên thúc giục cái này băng thần thiên châu, đối hắn tự thân tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn ở băng thần thiên châu chúc phúc hạ, từng cái thuẫn tông cường giả nhất thời như sói như hổ, tiêu giết truy đuổi đánh ra. Thuẫn Thiên Sơn hít sâu một hơi, trong tay băng thuẫn hung hăng một chụp, vỗ vào trước mặt Tiêu Huyền Đỉnh trên mình. Ra dự liệu, cái này một chụp lại có thể đánh trúng, nhưng cũng không có chuyển tới máu gì thị tiếp xúc cảm giác, ngược lại tốt giống như là vỗ trúng liền không khí. Chỉ gặp Tiêu Huyền Đỉnh thân thể tại chỗ đổi được hư ảo, chợt như bọt nước vậy tiêu tán. Đây là ảo thuật, đáng chết, là giết thiên đế. Thuẫn Thiên Sơn thấy một màn này, nhất thời tức giận dị thường, lại là sợ hãi bộ dạng sợ hãi. Hắn biết mới vừa đối mặt mình Tiêu Huyền Đỉnh, thật ra thì cũng không phải là bản thể, mà là một đạo ảo ảnh. Một đạo ảo ảnh lại có thể như vậy chân thực, này chỉ có thể là giết thiên đế Cổ Vĩnh Tiêu bút tích. Cái này thế gian, trừ Cổ Vĩnh Tiêu bên ngoài, không có cái người thứ hai có thể chế tạo ra như thế chân thật ảo ảnh. Xa xa, vận mệnh thiên chỉ cạnh, Cổ Vĩnh Tiêu đã từ trong hồ đi ra, đứng ở một cây đại thụ hạ, một tay nặng quyết, một cái con mắt trái đã hóa thành đỏ tươi, con ngươi hình dáng như vạn hoa đồng, khí tượng sâm nghiêm. Chính là hắn, lợi dụng ảo thuật chế tạo ra Tiêu Huyền Đỉnh hình dáng, chiếu đến tới Đông Thần Điện bên trong, là Diệp Thần kéo lại Thuẫn Thiên Sơn. Chân chính Tiêu Huyền Đỉnh đang đứng ở hắn bên người, ở tiếp xúc tới Băng Thần Thiên Tôn ý chí sau đó, Tiêu Huyền Đỉnh đã ngưng bất kỳ thường tổn gì cử động, chỉ là canh chừng Cổ Vĩnh Tiêu, không để cho hắn chạy khỏi. Hết thảy đều phải cùng 7 ngày sau, Diệp Thần có thể hay không thông qua Băng Thần Thiên Tôn khảo nghiệm, lại làm quyết đoán. Giết Thiên Đế, ngươi đang lợi dụng ta. Tiêu Huyền Đỉnh nhìn Cổ Vĩnh Tiêu con mắt trái dị tượng, nhất thời cảm giác được tất cả, da mặt tràn đầy không có gì sánh kịp nghiêm trọng. Cổ Vĩnh Tiêu chỉ khôi phục một con mắt, mắt phải còn không khôi phục, nhưng chỉ là một con mắt, là có thể chế tạo ra kinh khủng như vậy ảo ảnh, đơn giản là điên đảo cả khôn, làm được Tiêu Huyền Đỉnh cũng là vô cùng chấn động. Mời ủng hộ bộ toàn quân 7 trần trường 8873. Thiên thư chấn địch. Chương 8873, Thiên thư chấn địch. Ta giúp ngươi, ngươi cũng không muốn ngươi con trai bị Thuẫn Tông người giết chết chứ? Cổ Vĩnh Tiêu thần sắc dừng dừng, thu hồi ảo thuật, bình tĩnh nói. Hừ, cùng 7 ngày sau, vậy tiểu tử không thông qua khảo nghiệm, chính là ngươi ngày rỗ. Tiêu Huyền Đỉnh hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến, bàn tay khẽ động, Cổ Vĩnh Tiêu dưới chân liền nổi lên một cái kiếm trận. Hắn sớm đã đem Cổ Vĩnh Tiêu vây khốn, chỉ cùng khảo nghiệm kết quả cuối cùng. Nếu như Diệp Thần thất bại, hắn liền sẽ không chút do dự, đem Cổ Vĩnh Tiêu giết chết. Cổ Vĩnh Tiêu gương mặt trầm tĩnh, tựa hồ đã đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính. Tiêu Huyền Đình nhìn hắn biểu tình bình tĩnh, trong lòng khó hiểu có chút phát mao, luôn cảm giác nếu là Diệp Thần thất bại vẫn diệt, cái này Cổ Vĩnh Tiêu liền sẽ bùng nổ, kéo hắn lấy mạng đổi mạng vậy. Lúc này, Diệp Thần và Tiêu Nhất Nam chạy trốn tới Đông Thần Địa ra, Thuẫn Tông rất nhiều các cường giả ở phía sau đuổi giết. Còn có Thuẫn Thiên Sơn, ở kích pha ảo ảnh sau đó, cũng là tức giận vạn phần đuổi giết đi ra, thế cục mười phần nguy cấp. Diệp Thần, ta tới giúp ngươi. Lúc này, chân trời truyền tới một hồi quát mang tiếng, lửa cháy mạnh hơi thở nổ tung. Chỉ gặp Kỷ Tư Thanh như lửa thần hạ xuống vậy, từ xa thiên phong tới. Nàng trên mình còn cuốn hỏa thần thiên tôn hơi thở, còn có vận mệnh phép tắc uy nghiêm. Từng tia vận mệnh phép tắc linh khí hóa thành từng cái xích thần ở trên người nàng vờn quanh chớp động, đặc biệt uy nga, nàng liền giống như là vận mạng nắm giữ, chí cao vô thượng vận mệnh nữ thần ở lưng nàng trên xương sống, ngọn lửa hơi thở hội tụ hóa thành một đôi to lớn nóng rực chu tức cánh, thoáng vung lên động, liền che khuất bầu trời, uy nga tới cực điểm. Với anh, Kỷ Tư Thanh hai cánh một miếng, u đùn kéo đến lưu diễm, giống như lưu tinh hỏa vũ vậy gào thét xuống. À à à! Trên mặt đất, rất nhiều Thuẫn Tông cường giả gặp phải Kỷ Tư Thanh lửa cháy mạnh ngất chết, nhất thời hét thảm lên. Thuẫn Tông sùng bái băng thần, cũng là tu luyện hệ băng thuật pháp, vừa vặn bị Kỷ Tư Thanh hỏa diễm thuật cờ mở nở chế ở đó ngập trời liệt hỏa gào thét hạ, không thiếu Thuẫn Tông cường giả tại chỗ liền bị đốt thành kết bụi. Bất quá, Thuẫn Tông cao thủ như mây, đang hy sinh một nhóm người sau đó, còn có chi chít người đám người như nước thủy triều như biển vậy đuổi giết đi lên. Vù vù, bầu trời bên trong dâng lên một viên lạnh như băng tinh thần, đó là Thuẫn Tông hạch tâm pháp bảo, băng thần thiên châu. Ở nơi này viên băng thần thiên châu chiếu dọi xuống, Kỷ Tư Thanh ngọn lửa uy nghiêm, nhất thời bị áp chế xuống, trong thiên địa nhiệt độ giảm xuống, Thuẫn Tông áp lực lớn giảm. Vận mạng tiếng của người, ngươi dám bảo vệ luân hồi, ta liền liền ngươi vậy cùng nhau giết. Một đạo uy manh bóng người, đạp phá hư không, phá giết tới, chính là Thuẫn Thiên Sơn. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Kỷ Tư Thanh, mang vô hạn sát khí. Kỷ Tư Thanh được gọi là vận mệnh chủ, nhưng ở hắn trong mắt, chỉ là một tiếng của người. Chân chính vận mệnh chủ, vận mệnh nữ thần, hẳn là băng thần thiên tôn. Ở Thuẫn Thiên Sơn cuồng bạo tiên đế uy áp hạ, Kỷ Tư Thanh hơi thở, tiến một bước bị áp chế. Tư Thanh tỷ tỷ, đây là, ở Kỷ Tư Thanh sau lưng, lại có một từng đạo thần quang phong tới. Một người cầm đầu, chính là Giang gia tiểu thư Giang Mệnh Tâm ở Giang Mệnh Tâm phía sau, đủ có mấy trăm người, toàn bộ là Giang gia hạch tâm tinh nhuệ. Bé gái, ngươi Giang gia còn dư lại bao nhiêu người, ngươi còn dám tới chịu chết? Thuẫn Thiên Sơn thấy Giang Mệnh Tâm người đám người đến, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Bảo vệ vận mệnh, dù chết không tiếc. Giang Mệnh Tâm khẽ cắn răng, động thân đứng ở Kỷ Tư Thanh trước mặt. Bảo vệ vận mệnh, dù chết không tiếc. Toàn trường tất cả Giang gia các cường giả cũng là hô to kêu gào, bảo vệ Kỷ Tư Thanh. Giang Mệnh Tâm phải bảo vệ là Kỷ Tư Thanh, nhưng gián tiếp vậy đến giúp liền Diệp Thần. Kỷ Tư Thanh hướng Diệp Thần nói, Diệp Thần, ngươi đi trước, ta tới ngăn lại bọn họ. Diệp Thần nói, không, phải đi cùng đi. Tịch Diệt Thiên Thư, cho ta trấn áp. Diệp Thần cũng không có ném xuống Kỷ Tư Thanh một mình thoát đi, mà là đột nhiên sử dụng một phiến trang sách. Vậy phiến trang sách phơi bày mở tối màu sắc, phía trên còn cuốn vô số kiếp nạn hơi thở, tràn đầy hủy diệt năng lượng ba động, chính là Tịch Diệt Thiên Thư. Cái này Tịch Diệt Thiên Thư là thần tích tụng đời điện chương thứ 8, đã đặc biệt đến gần cuối cùng tinh không bờ bên kia. Diệp Thần ở trước đây không lâu, liền đem Tịch Diệt Thiên Thư một trang cuối cùng, cùng tất cả kiếp bụi toàn bộ dung hợp luyện hóa. Chỉ bất quá, cái này Tịch Diệt Thiên Thư, đến gần trung cực, khí tức hủy diệt cực kỳ khủng bố, hắn luyện hóa sau đó, vậy không sử dụng qua, bởi vì lo lắng tiêu hao quá lớn và cản trở. Giờ khắc này, Diệp Thần cũng không đoán hoài được nhiều như vậy, trực tiếp sử dụng Tịch Diệt Thiên Thư. Tịch Diệt Thiên Thư vừa ra, thoáng chốc tới giữa, cuồng bạo khí tức hủy diệt nổ, ở lăn lăn hủy diệt kiếp nạn bên trong, lại lộ ra một cổ Phật quang. Phật quang ngất trời, mang lực dịch vạn ma uy áp, mất đi chư thiên, chợt như thác vải vậy chút xuống. Thác nước Phật quang thủy thiên, như lăn lăn ngân hà rủ xuống, để cho được toàn trường Thuẫn Tông các cường giả, cũng cảm nhận được liền một cổ uy áp kinh khủng. Lại là Tịch Diệt Thiên Thư. Thuẫn Tiên Sơn nhìn vậy một phiến Phật quang cùng thai nạn hội tụ trang sách, cũng là cảm thấy trước đó chưa từng có khủng bố. Hắn đã sớm nghe nói qua, Diệp Thần pháp bảo rất nhiều, chỉ là không nghĩ tới, Diệp Thần lại còn nắm trong tay Tịch Diệt Thiên Thư. Trang sách này vừa ra, vậy cổ kinh khủng mất đi uy áp, liền Thuẫn Tiên Sơn cũng cảm nhận được nguy hiểm, liên tiếp lui về phía sau, thúc dục Băng Thần Thiên Châu hộ thể. Rắc rắc sát. Ở Tịch Diệt Thiên Thư uy áp hạ, hắn Băng Thần Thiên Châu lại có thể xuất hiện từng kia vết rách. Tựa như liền trí cao vô thượng băng thần, đều không cách nào ngăn trở Tịch Diệt Thiên Thư sát phạt. Đi. Diệp Thần một trang Tịch Diệt Thiên Thư, áp chế toàn trường, nhưng cũng không có ham chiến, lập tức mang Kỷ Tư Thành, Tiêu Nhất Nam, Giang Mệnh Tâm, còn có Giang gia rất nhiều các cường giả rút lui. Mời ủng hộ bộ toàn quân bảy trần trường 8874. Sóng vai tác chiến. Chương 8874, sóng vai tác chiến. Tịch Diệt Thiên Thư uy áp tản đi, nhưng tại chỗ Thuẫn Tông người đám người cửa, đều là người người sợ hãi, thất hồn lạc phách, không ít người đã sớm ở kinh khủng kia mất đi uy áp hạ, hóa thành thịt nát. Đáng chết, chẳng lẽ chỉ dựa vào một trang Tịch Diệt Thiên Thư, sẽ bị vậy tiểu tử tránh được ta Thuẫn Tông đuổi giết. Thuẫn Tiên Sơn cắn răng nghiến lợi, căm hận không dứt ùng ùng. Lúc này, chân trời kim quang nô lên, mơ hồ hiện ra một phiến cung khuyết hư ảnh, đó là Vạn Khư thần điện khí tượng. Ngay sau đó, một cái mang mặt nạ hộ pháp giả xoa, mang hàng ngàn hàng vạn Vạn Khư cường giả, chậm rãi từ bầu trời hạ xuống. Vạn Khư người tới. Thuẫn Tiên Sơn thấy vậy rất nhiều Vạn Khư cường giả, trong bụng ngạc nhiên mừng rỡ. Xa xa, Diệp Thần và người thoát đi ra Thuẫn Tiên Sơn đuổi giết, trong lòng đang là vui duyệt, nhưng bỗng nhiên thấy bầu trời Vạn Khư khí tượng, tất cả người đều là kinh hãi. Người này là Phù Đồ Huyền. Không đúng, hắn không phải là bị ta giết chết sao? Diệp Thần con ngươi co rút lại, nhìn bầu trời bên trong, cầm đầu hộ pháp giả xoa, đó lại là Phù Đồ Huyền. Hắn nhớ, Phù Đồ Huyền đã bị mình giết chết, thậm chí liền võ cực đạo thư cũng bị hắn cướp đoạt lại. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, giờ khắc này, Phù Đồ Huyền lại có thể dẫn rất nhiều Vạn Khư cường giả từ trên trời hạ xuống. Đúng rồi, Phù Đồ Huyền là không không thời không cường giả, thậm chí là Đà Đế Tiên Tông thập đại giả xoa một trong, này đám nhân vật, trừ phi đem hắn tất cả thời gian tuyến xóa bỏ toàn bộ, nếu không là không giết chết. Diệp Thần thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, liền biết, không không thời không cường giả, sinh mệnh lực đều vô cùng ngưỡng ngạnh, bọn họ có thể vô hạn sống lại, chỉ cần còn có thời gian tuyến tồn tại. Cái này Phù Đồ Huyền, tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn bị Diệp Thần giết chết, chỉ là hiện tại điều này thời gian tuyến chết. Hắn còn có thiên thiên vạn vạn cái thời gian tuyến, căn bản không có thể như thế đơn giản sẽ chết đi. Vốn là, vậy không không thời không cường giả, hạ xuống đến thế giới hiện thật sau đó, bị thực tế phép tắc hạn chế, một khi chết, liền không có cách nào sống lại, vô cùng nguy hiểm. Ví dụ như Tử Thần Giáo Đoàn hạ 6 tiệt hộ pháp, chết sau đó, liền hoàn toàn chết đi, cơ hồ không có lại sống lại khả năng, trừ phi là có thông thiên đại có thể nghịch chuyển thời gian sông dài, đem bọn họ từ đi qua thời gian sông dài bên trong lần nữa mò ra, nhưng giá phải trả to lớn. Nhưng Phù Đồ Huyền sau lưng là Vạn Khư thần điện, là Vũ Hoàng cổ đế, cùng tương lai Đà Đế cổ thần hơi thở tương thông, ở Vũ Hoàng cổ đế cổ thần huyết mạch dưới sự che chở, hắn cho dù người ở thế giới hiện thật cũng có vô hạn sống lại có thể, vô cùng lợi hại. Dĩ nhiên, như vậy vô hạn sống lại cũng không phải là không có giá phải trả. Mỗi một lần tử vong cũng sẽ cho tự thân đạo tâm mang đến nghiêm trọng vết thương. Những thứ này đạo tâm vết thương không ngừng tích lũy, liền sẽ tạo thành to lớn mai mòn. Mai mòn chất đống dưới, đủ để cho người sống sờ sờ đau khổ mà chết. Cho nên, cái gọi là vô hạn sống lại, cuối cùng chỉ là lý luận. Trên thực tế, không người nào có thể làm được vô hạn sống lại, mỗi lần tử vong đều sẽ có nghiêm trọng giá phải trả. Phù Đồ Huyền đáp xuống, tháo xuống mặt nạ, lộ ra một tấm lạnh lùng gương mặt, thần sắc so trước kia nhiều hơn một chút che lấp, đó là tử vong mang tới mai mòn cùng mệt mỏi. Hắn đi tới Tuấn Thiên Sơn trước mặt, nói, tại hạ Vạn Khư Phù Đồ Huyền, bị Băng Thần Thiên Tôn cảm cho đòi, đặc biệt tới tương trợ Quý Tông, đuổi giết luân hồi chi chủ. Thuận Tiên Sơn vui vẻ nói, đa tạ, đa tạ. Lại hỏi, không biết Ngạo Tuyết tiểu thư ở nơi nào? Hắn biết, Phù Đồ Huyền chỉ là Vũ Hoàng Ngạo Tuyết dưới quyền. Chỉ có Vũ Hoàng Ngạo Tuyết mới là Băng Thần Thiên Tôn chân chính truyền nhân ở bên ngoài, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết không phải Diệp Thần đối thủ. Nhưng ở chỗ này, nàng có thể được Băng Thần Thiên Tôn cao nhất ban phúc, đủ để áp chế Diệp Thần. Phù Đồ Huyền nói, Ngạo Tuyết tiểu thư huyết mạch đặc thù, nàng còn cần điểm thời gian chuẩn bị, đại khái 2 ngày sau mới có thể chân chính hạ xuống. Thuận Tiên Sơn nhướng mày một cái, lại gật đầu nói, cũng tốt, chúng ta liên thủ đánh ra, tốt nhất ở Ngạo Tuyết tiểu thư hạ xuống trước, đem Diệp Thần vậy tiểu tử giết chết. Phù Đồ Huyền gật đầu một cái, thần thức thả ra, nhanh chóng tràn ngập ngàn vạn dặm, lập tức liền bắt được Diệp Thần chỗ, kỳ hi cười lạnh một tiếng, nói, vậy tiểu tử cướp đi ta võ cực đạo thư, ta sẽ để cho hắn hối hận. Trong lúc nói chuyện, Phù Đồ Huyền vung tay lên, trên bầu trời rất nhiều Vạn Khư thần điện các cường giả, lập tức phong tỏa Diệp Thần hơi thở, hóa thành từng đạo thần quang, như sao rơi hướng Diệp Thần bay tập kích đi. Động thủ. Thuẫn Tiên Sơn vẫy tay hét ra lệnh, để cho dưới quyền Thuẫn Tông người dốc toàn bộ ra. Có Vạn Khư trợ giúp, hắn có tuyệt đối lòng tin trấn áp Diệp Thần. Suy, suy. Một khắc sau, Thuẫn Tiên Sơn và Phù Đồ Huyền hai người cũng là tự mình điều động, hướng Diệp Thần chỗ ở phương hướng bạo cấp đi. Xa xa, Diệp Thần gương mặt hơi trắng bệnh, hắn mới vừa vận dụng Tịch Diệt Thiên Thư, linh khí tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, lúc này đối mặt Vạn Khư cùng Thuẫn Tông liên hiệp vây giết, nhất thời rơi vào hiểm cảnh. Chỉ gặp trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, Vạn Khư thần điện cùng Thuẫn Tông các cường giả, hơi thở hung hãn, như nước thủy triều như biển vậy đuổi giết tới đây. Hư không ở chấn động, quanh mình linh khí nổ, quy luật dao động. Bảo vệ luân hồi. Kỷ Tư Thanh một tiếng quát mắng, Chu Tước kiếm sử dụng, cả người lửa cháy mạnh nổ tung, sau lưng lần nữa huyễn hóa ra một đôi ngọn lửa cánh, cuồn bạo lửa trời hơi thở phóng lên cao, xen lẫn từng luồng số mệnh mây tía, che khuất bầu trời, khí tượng mười phần nguy nga. Và Tư Thanh tỷ tỷ sóng vai tác chiến. Giang Mệnh Tâm cũng không nói nhảm, mang dưới quyền người của Giang gia đám người, đứng ở Kỷ Tư Thanh bên người, đối kháng tới địch. Luân hồi chi chủ, người trước hay là đi thôi, chỉ cần chống nổi bệnh này, liền coi là chúng ta thắng. Tiêu Nhất Nam nhìn Diệp Thần một mắt, rồi sau đó kiên quyết nâng kiếm bước ra, cùng phía trước liều chết xông tới Vạn Khư Thuẫn Tông các cường giả, kích đánh nhau. Mời ủng hộ bộ toàn quân bảy trận trường 8875. Tà môn. Chương 8875, Tà môn. Trong thoáng chốc, đại chiến đỉnh dậy. Vạn Khư, Thuẫn Tông, Kỷ Tư Thanh, Giang gia, Tiêu Nhất Nam các người hoàn toàn hôn chiến với nhau, tình cảnh khá là hỗn loạn. Diệp Thần bị Kỷ Tư Thanh các người bảo vệ ở nhất trung tâm. Hắn hiện tại có hai cái lựa chọn, hoặc là lưu tại chỗ, cùng hơi thở khôi phục, sau đó gia nhập chiến đấu, hoặc là lập tức rời đi, né tránh đuổi giết, chờ đợi 7 ngày thời gian trôi qua. Chính quyền nhận định để gặp, phương xa hư không, đồng nhiên có hai đạo thần mang, như sấm vậy hướng Diệp Thần sâu từng giết tới. Là Thuẫn Thiên Sơn và Phù Đồ Huyền. Hai người đều là hàng đầu cường giả, nhưng giờ khắc này, lại là liên thủ đánh ra, đồng loạt hướng Diệp Thần lướt đi. Diệp Thần bốn phía, là giang ra rất nhiều cường giả, nhưng bọn họ căn bản không ngăn được Thuẫn Thiên Sơn và Phù Đồ Huyền. Thuẫn Thiên Sơn và Phù Đồ Huyền liền như hai đạo lợi kiếm, thế như trẻ tre, dễ như bỡn, đột phá trùng trùng cường giả bảo vệ, trong nháy mắt liền giết tới Diệp Thần trước mặt. Thằng nhóc, dám cướp ta Võ Cực Đạo Thư, ta muốn ngươi cầm mệnh trả lại. Phù Đồ Huyền thần sắc hung tàn hết sức, một trưởng đánh phía Diệp Thần đầu. Luân hồi chi chủ, nhận mệnh đi, băng chi nữ hoàng muốn giết ngươi, ngươi vừa có thể trốn đi nơi nào? Thuẫn Thiên Sơn gương mặt lạnh lùng, trong tay cầm to lớn nặng nề băng thuẫn, cũng là hung hăng đập về phía Diệp Thần thân thể. Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh kinh hãi, muốn cứu viện, nhưng vậy không còn kịp rồi. Thuẫn Thiên Sơn và Phù Đồ Huyền liên thủ giết hại, coi như là phổ thông tiên đế, đều phải bị bọn họ nhất kích giết chết, huống chi là thiên huyền cảnh 3 tầng thiên Diệp Thần. Đại Hoang Thâu Thiên Thuật. Diệp Thần biết không có thể cứng rắn đụng, nguy cấp bên trong, sử dụng Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, đem sau lưng trăm dặm không gian, lập tức toàn bộ trốn mất, người liền xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Oanh! Thuẫn Thiên Sơn và Phù Đồ Huyền đánh giết, nhất thời rơi vào khoảng không, cuồng bạo thế công, toàn bộ oanh ở trên mặt đất, đánh được động đất đãng, bản khối rạn nứt, nhưng cũng làm bị thương Diệp Thần chút nào. Cái gì? Thuẫn Thiên Sơn ra mặt run lên, nhìn xem ngoài trăm dặm Diệp Thần, lại không nghĩ rằng Diệp Thần còn có này cùng né tránh thân pháp. Vốn là hắn và Phù Đồ Huyền tấn công, khí thế hung mãnh, phong tỏa thiên địa không gian, Diệp Thần không cách nào chạy khỏi. Nhưng Diệp Thần nhưng lợi dụng Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, đột phá phong tỏa, tránh thoát công kích của bọn họ. Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, này các loại bí pháp, ta xem ngươi có thể sử dụng mấy lần. Phù Đồ Huyền hừ một tiếng, ngược lại cũng thong thả, lập tức sải bước bay vút, hướng Diệp Thần đuổi giết. Thuẫn Thiên Sơn vậy vội vàng đi theo lên. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, chỉ có thể đi về trước phi đội đi. Hán Đại Hoang Thâu Thiên Thuật có thể phạm vi nhỏ thuần gì, nhưng muốn đột phá toàn bộ vận mệnh thiên địa phong tỏa, chạy tới ngoại giới đi, nhưng là tuyệt đối không thể. Dẫu sao vận mệnh thiên địa phong tỏa là Băng Thần Thiên Tôn tự tay bố trí, nàng là thật muốn đem Diệp Thần vây chết ở chỗ này. Thuẫn Thiên Sơn và Phù Đồ Huyền, hai đại cường giả đuổi giết, để cho Diệp Thần bội cảm áp lực. Dưới áp lực to lớn, Diệp Thần suy diễn thiên cơ, hy vọng có thể tìm được phương pháp phá cuộc, trong sâu thẳm còn thật cho hắn thấy được một chút sức sống. Ồ, Diệp Thần có chút bất ngờ, dọc theo cái này sinh cơ hơi thở, đi về trước bay vút. Một đường bay vút, Diệp Thần nhưng cảm thấy không khí xung quanh dần dần đổi được kiểm chế, hoàn cảnh đổi được tối xuống, bầu trời hiện ra khói mù, khắp mọi nơi âm phong gào thét. Lại bay vút chốc lát, một cái sâu thẳm tung lũng, lộ ra tử vong cùng bóng tối hơi thở, ma xương mù tràn ngập, quỷ bí hơi thở bao phủ, xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Tung lũng lối vào, đứng sừng sững một khối đá bia, vậy trên tấm bia đá, bất ngờ khắc ba cái màu máu chữ to. Tuyệt nhân gốc. Tuyệt nhân gốc. Vận mệnh thiên địa kinh khủng nhất đường cùng. Diệp Thần ngây ngẩn, hắn lấy mà sống cơ hội hơi thở chi địa, sẽ là cái gì động thiên phúc địa, nơi nào nghĩ đến lại là tuyệt nhân gốc. Chẳng lẽ nói, bước vào tuyệt nhân gốc là có thể thoát khỏi đuổi giết, thành công phá cuộc sao? Nhưng vấn đề là, cái này tuyệt nhân gốc, nhưng mà vận mệnh thiên địa đáng sợ nhất địa phương, là ngày xưa Ma Thiên Đế hải cốt mai táng chi địa. Trong truyền thuyết ma đạo ngọn nguồn, thế gian vị thứ nhất nghịch thiên đại ma, xuất xứ từ mãi mãi Ma Thiên Đế, hắn hải cốt liền mai táng ở chỗ này. Cho dù là Băng Thần Thiên Tôn, năm đó chém chết Ma Thiên Đế sau đó, cũng không cách nào nghiền diệt Ma Thiên Đế hải cốt, chỉ có thể đem phong ấn ở tuyệt nhân cốc bên trong. Cái này tuyệt nhân cốc, vậy là tuyệt đối tử địa, không có bất kỳ sinh mạng nào cùng linh khí tồn tại, chỉ có chết cùng kiềm chế. Vạn cổ tới nay, vận mệnh thiên địa bên trong, phàm là lơ là bước vào tuyệt nhân cốc người, cũng không có mới đi ra qua, truyền thuyết bọn họ đều bị Ma Thiên Đế cắn nuốt. Ma Thiên Đế lại bị gọi là thần nguyên rủa, truyền thuyết hắn là giữa trời đất viên thứ nhất sinh ra ung thư, hắn có tiến hóa cố ý ma thần có thể, nhưng ở tiến hóa trước, liền bị Băng Thần Thiên Tôn giết chết, đời sau sinh ra tâm ma chủ, ký túc ở luân hồi cùng vận mệnh quy luật tới giữa, cũng là một viên lớn ung thư, hắn linh khí ngọn nguồn, thật ra thì chính là Ma Thiên Đế. Tâm ma chủ nếu như thành thần, đó chính là tâm ma thần. Diệp Thần ngắm nhìn tuyệt nhân cốc, nhất thời cảm thấy kinh khủng nguyên rủa hơi thở, như khói độc vậy gào thét tới. Hắn đạo tâm, thậm chí cũng xuất hiện một chút dao động, tựa như gặp phải tâm ma tập kích vậy. Thật may, Diệp Thần tim công xiềng đã sớm chặt đứt, hắn sẽ không lại bị tâm ma ảnh hưởng, thoáng hít sâu một hơi, tâm thần liền chấn định lại. Chỗ này, thật đúng là tà môn. Diệp Thần lui về phía sau hai bước, lẩm bẩm nói: "Thằng nhóc, ngươi còn có thể trốn tới chỗ nào?" Phía sau, Phù Đồ Huyền Long mày đảo thụ, khí thế như điên vậy đuổi giết tới. Luân hồi chi chủ, trước mặt chính là tuyệt nhân cốc, ngươi không đường có thể trốn. Thuận Tiên Sơn cũng là lớn bước phóng tới, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, tựa như đang nhìn một cổ thi thể. Mời ủng hộ bộ toàn quân bảy trần trường 8876. Tuyệt người. Chương 8876, tuyệt người. Diệp Thần phía sau chính là tuyệt nhân cốc, truyền thuyết vô lượng cảnh hậu kỳ cường giả tiến vào, cũng chỉ có lâm vào là Ma Thiên Đế thức ăn kết quả, phải bị sống sờ sờ nuốt ăn cắn nát, sống không bằng chết ở hắn trong mắt, Diệp Thần đã không có đường lui, chỉ có thể đối mặt cái chết. Diệp Thần nhìn Phù Đồ Huyền và Thuận Thiên Sơn đến, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Nếu như trực diện cái này hai người, hắn chỉ có chết. Nếu như bước vào tuyệt nhân cốc, vậy chỉ sợ cũng là chết, thậm chí so chết còn thảm. "Này, các ngươi nếu là muốn giết ta, vậy thì vào đi." Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đột nhiên xoay người, sải bước xông vào tuyệt nhân cốc bên trong. Hắn suy diễn thiên cơ, mơ hồ dòm ngó gặp ở tuyệt nhân cốc bên trong, còn có một đường sinh cơ, chưa chắc thật sẽ chết. "Cái gì?" Thấy Diệp Thần vào tuyệt nhân cốc, Thuận Tiên Sơn và Phù Đồ Huyền đều là kinh hãi. "Thằng nhóc này, thật không sợ chết sao?" Thuận Tiên Sơn rất chấn động, hắn một mực sống ở vận mệnh thiên địa bên trong, tự nhiên biết cái này tuyệt nhân cốc đáng sợ. Cho dù là băng thần thiên tôn, hôm nay cũng không dám lại vào tuyệt nhân cốc, sợ gặp phải Ma Thiên Đế hơi thở ô nhiễm. Chỗ này có thể nói là tuyệt đối tử địa, liền thần đô muốn tránh lui 90 dặm địa phương. Nhưng Diệp Thần lại có thể cứ như vậy tiến vào. "Chúng ta truy đuổi." Phù Đồ Huyền khẽ cắn răng, tuy cũng nghe qua tuyệt nhân cốc truyền thuyết, nhưng lại không muốn lúc này buông tha, liền muốn đuổi giết đi vào. "Ngươi muốn truy đuổi liền mình truy đuổi, ta không đi, ta không muốn chết." Thuận Thiên Sơn lắc đầu một cái, cầm trong tay băng thuẫn, thu về, không có lại đuổi giết Diệp Thần ý. Phù Đồ Huyền thấy Thuận Thiên Sơn bộ dáng kia, vô hình một hồi giận cả tóc gáy, càng cảm thấy cái này tuyệt nhân cốc đáng sợ. Hắn hừ một tiếng, cũng chỉ tốt dừng lại ở bước chân, trong đầu nghĩ, cùng Ngạo Tuyết tiểu thư tới, nàng tự nhiên có biện pháp đi vào. Lập tức, Phù Đồ Huyền liền cùng Thuận Thiên Sơn cùng nhau thủ ở bên ngoài. Cùng lúc đó, Diệp Thần bên này, Diệp Thần vào tuyệt nhân cốc, lập tức liền cảm thấy từng trận âm phong như đao vậy thổi qua tới, trong không khí tràn đầy âm trầm khói mù, hoàn cảnh chung quanh mơ hồ, tựa như bao phủ một tầng bụi bặm, không thấy được một chút hoa cỏ cây cối dấu vết, chỉ có một phiến phiến lởm chởm vặn vẹo quái thạch. Nơi này chính là tuyệt nhân cốc. Diệp Thần tim đập khó hiểu tăng nhanh, mơ hồ tới giữa, có thể bắt được tuyệt nhân cốc chỗ sâu, hàng loạt ma khí năng lượng ba động, làm người ta nghẹt thở. Bốn phía sương mù phong tỏa, hắn đã không thấy được lúc đi vào hậu đường, vậy không thấy được con đường phía trước. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, vận công điều tức, dự định trước khôi phục mình linh khí nói sau. Cái này tuyệt nhân cốc, khắp nơi đều là khói mù cùng ma sương mù, thiên địa linh khí hiện đầy dơ bẩn cùng tạp chất, không cách nào hấp thu. Nhưng Diệp Thần luân hồi huyết mạch, có thể tự động khôi phục năng lượng, vậy không cần thiên địa linh khí bổ sung, hắn nghỉ ngơi chốc lát, tự thân linh khí liền khôi phục rất nhiều. Vì phòng ngừa ma khí cùng dơ bẩn ăn mòn, Diệp Thần lại sử dụng Kim Trương thần ấn, bảo vệ tự thân. Cái này Kim Trương thần ấn, là Nham Thần Thiên Tôn lưu lại tổ khí pháp bảo, hơn nữa không có một chút hư hại dấu hiệu, vô cùng lợi hại. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, vẫn không thể hoàn toàn phát huy Kim Trương thần ấn uy lực, nhưng phải dùng tới bảo vệ tự thân, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay ở Kim Trương thần ấn dưới bảo vệ, chung quanh ma khí năng lượng cũng không có thể ô nhiễm đến Diệp Thần. Diệp Thần trong đầu nghĩ, ta chỉ cần ở chỗ này chống nổi 7 ngày thời gian, há chẳng phải là liền thắng. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, chỗ này sương mù dày đặc phong tỏa, ma khí tràn ngập, ta coi như thắng thì như thế nào có thể đi ra ngoài? Hống. Hống đang suy nghĩ lúc đó, Diệp Thần chợt nghe phương xa truyền tới từng trận như có như không, thật thấp chậm chậm, như đoạn như tiếp theo tiếng gào. Thứ gì? Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, liền cảm thấy lòng đất chấn động, một cổ xưa hung hãn hơi thở không ngừng nổi lên. Oeng. Hạ một sát, mặt đất nứt ra. Một đạo tràn đầy cổ xưa ý vị tiếng gầm gừ, đột nhiên nổ vang, ngay sau đó, là một đạo ngập trời màu máu ánh sáng, phóng lên cao. Suy rồi. Màu máu ánh sáng ngất trời, lại là đem không gian cũng xé, một chút xíu máu loãng như mưa sa nghiêng về xuống, hiện ra kinh khủng hơi thở. Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy một đầu to lớn quái vật vắt ngang ở chân trời. Vậy con quái vật, chừng trăm trượng to lớn, đầu sói thân người, sau lưng chiều dài cánh rơi vậy thì cánh, thoáng một miếng động, liền nổi lên hung manh cương phòng, cắn nát mây mù, cắt bay đá chạy, đặc biệt khủng bố. Đây là Thạch Tượng Quỷ. Diệp Thần nhìn cái này con quái vật, con người hơi co rút một cái, nhất thời liền nhận ra, đó lại là Ma Thiên Đế đã từng là thu cưới, Thạch Tượng Quỷ. Thạch Tượng Quỷ vốn là bá chiếm vận mệnh tiên trì, sau đó bị tới Đông Thần Điện Kiếm Tông và Giang Gia liên thủ chém chết. Nhưng loại cường đại này ma vật, coi như bị giết chết, cũng sẽ không hoàn toàn biến mất, từ đầu đến cuối sẽ có một chút ý chí dấu vết lưu lại tới. Diệp Thần hiện tại đối mặt, hẳn là Thạch Tượng Quỷ ý chí hóa thân. Nhưng cho dù là một đạo ý chí hóa thân, ở tuyệt nhân cốc địa mạch ra chỉ xuống, cái này hóa thân hơi thở, cũng là vô cùng cứng hãn. Luân hồi chi chủ, ngươi lại dám xông vào tuyệt nhân cốc? Thạch Tượng Quỷ ánh mắt quan sát Diệp Thần, trong mắt chớp động hung mang, tựa hồ có chút không tưởng tượng nổi. "Chủ nhân, cái này Thạch Tượng Quỷ ý chí hóa thân, đối ta lại nói, nhưng mà thiên đại đồ bộ sao, cho ta cắn nuốt đi." Đây là, Diệp Thần nghe được huyết long thanh âm, tràn đầy khát vọng ý trước đây, huyết long cắn nuốt bất hủ tôn long cốt, long đằng mệnh tinh tiến hóa, nó thực lực cũng lớn lớn tăng lên. Diệp Thần mượn long đằng mệnh tinh cùng huyết long lực lượng, thậm chí có thể cùng tiên đế cường giả đối kháng. Mời ủng hộ bộ toàn quân bảy trần trường 8877. Cứu cực giết hại. Chương 8877, cứu cực giết hại. Thực tùy chi vị. Huyết Long đối những cái tia cường đại tồn tại cũng là tràn đầy đói khát, muốn trực tiếp cắn nuốt hết, lớn mạnh thực lực bản thân, thậm chí tiến một bước để cho Long đằng mệnh tinh tiến hóa, chiếm đoạt Thạch Tượng Quỷ sao? Diệp Thần khoe miệng giật một cái này Thạch Tượng Quỷ hơi thở cực kỳ khủng bố, muốn phải chiếm đoạt mà nói, sợ rằng không quá dễ dàng. Ngươi muốn chiếm đoạt ta? Thạch Tượng Quỷ thấy Diệp Thần diễn cảm, nhất thời cảm giác được cái gì, ánh mắt lướt qua ý định giết người, không biết tự lượng sức mình. Nếu như ở bên ngoài, ngươi có lẽ còn có áp chế ta cơ hội, nhưng ở Tuyệt Nhân Cốc, ngươi không phải ta địch thủ, ngươi còn muốn chiếm đoạt ta. Ha ha, hẳn là ta chiếm đoạt ngươi. Ngươi biết trở thành ta tế phẩm, trở thành Ma Thiên Đế đại nhân hồi phục chất dinh dưỡng. Tiếng nói rơi xuống, Thạch Tượng Quỷ vung ra móng vuốt sói vậy sắc bén móng vuốt, lăng không hướng Diệp Thần đầu lấy xuống. Móng vuốt kia máu đổ tung, thanh thế ác liệt, mỗi một cây móng nhọn cũng giống như lao kiếm, giết phá hư không, hơi thở sắc bén vô cùng, tựa như có thể xuyên qua tinh thần. Thiên Quân Phong Thần Địa, cho ta ngăn trở. Diệp Thần phong thả, lập tức sử dụng Thiên Quân Phong Thần Địa, như tấm thuẫn vậy che trước mặt mình đinh. Thạch Tượng Quỷ móng nhọn huy kích xuống, lập tức liền bị Thiên Quân Phong Thần Địa ngăn trở, thậm chí bị phản chấn, đi không trung bay ngược. Ồ, Thạch Tượng Quỷ một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Thần còn có như vậy thần khí. Nó nhất kích, đủ để xuyên qua tinh thần, vốn còn muốn coi như giết không chết Diệp Thần, chí ít có thể trọng thương, nào nghĩ tới lại bị Diệp Thần ung dung ngăn trở. Trảm Thiên Cửu Kiếm, sát tâm vô ngân. Diệp Thần huy động Luân Hồi Thiên Kiếm, từ Thiên Quân Phong Thần Bia sau lưng ám sát ra, kiếm khí lăn lăn, nhưng cũng không có sát khí bại lộ ra. Đây là Trảm Thiên Cửu Kiếm bên trong kiếm thứ 8, sát tâm vô ngân, giết người không có dấu vết. Thạch Tượng Quỷ không cảm giác được sát khí, không cách nào phong tỏa Diệp Thần kiếm khí chỉ, lật đật lần nữa đi trời cao bay ngược. Diệp Thần luân hồi huyết mạch vận chuyển, kiếm khí bạo dài, phốc xích một tiếng, đánh trúng Thạch Tượng Quỷ đầu vai, một kiếm xuyên qua, máu tươi văng tung tóe. À, Thạch Tượng Quỷ phát ra một tiếng hét thảm, nhất thời cảm thấy Diệp Thần thực lực mạnh mẽ. Đáng chết tiểu tử, ta nếu có nguyên vẹn thân xác, ngươi có thể gây tổn thương cho ta. Thạch Tượng Quỷ vô cùng tức giận, hôm nay nó cuối cùng chỉ là một đạo ý chí hóa thân, đối phó người bình thường còn có thể, nhưng muốn đối kháng Diệp Thần, nhưng là tuyệt đối không thể. Coi như nó có Tuyệt Nhân Cốc địa mạch gia trì, cũng không phải Diệp Thần địch thủ. Ồn ào rêu rao thì có ích lợi gì? Trảm Thiên Cửu Kiếm, cho ta tiêu diệt. Diệp Thần hừ một tiếng, lần nữa khua kiếm chém điên cuồng ra, Trảm Thiên Cửu Kiếm quý nhất, Phượng Vũ 9 tầng trời khí tượng bùng nổ, lan lăn kiếm quang như nước thủy triều, như vượng hoàng vậy, hướng Thạch Tượng Quỷ chém chết đi. Ma Thiên Đế đại nhân, mượn ta lực lượng. Thạch Tượng Quỷ cảm nhận được Diệp Thần kiếm khí khủng bố, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, phát ra lanh lảnh tiếng ngâm sướng, lại là đang kêu gọi Ma Thiên Đế lực lượng ủng. Nhất thời, trên bầu trời mây đen nổi lên, sấm sét cuồng đãng, một đôi đen nhánh con người, ở chân trời nứt ra đôi tròng mắt kia, tràn đầy kinh khủng ả uy, giống như là mang thế gian nồng nhất mãnh liệt, nhất nghiêm ngặt sát khí, lại thích xem hàm chứa cực hạn khí tức tử vong, làm người ta nghẹt thở. Đây là Ma Thiên Đế ánh mắt. Ma Thiên Đế ánh mắt xuất hiện, Diệp Thần nhất thời cảm thấy lăn lăn ma uy nện xuống, hô hấp một tí ngưng động chất, kiếm thế cũng là suy yếu đi xuống. Cùng lúc đó, Thạch Tượng Quỷ như có thần rút, tiêu căng bạo tăng, cả người bắp thịt rắc rắc sắt vang rọi, từng cục bạo nổi lên, tràn đầy nổ lực lượng, trên da toát ra các loại quỷ bí hắc ám phù văn. Thằng nhóc, chết đi. Thạch Tượng Quỷ một tay nắm quyền, một quyền lăng không đánh rớt xuống, như vậy ma thần thiên phạt, quyền phong kích động, nổ tung hư không. Diệp Thần hít sâu một hơi, cũng là cảm thấy to lớn áp lực. Không nghĩ tới cái này Ma Thiên Đế, ý chí lại có thể hùng mạnh như vậy. Bầu trời đen nhánh ma nhãn, làm người ta chấn động chỉ ở Ma Thiên Đế hơi thở bao phủ hạ, Diệp Thần võ đạo lớn bị hạn chế, trên mình lại quỷ dị toát ra từng cái màu đen sương mù gồm xiển, đó chính là Ma Thiên Đế ý chí phong tỏa ở nơi này cổ phong tỏa hạ, Diệp Thần 100% thực lực, không phát huy ra 50% thậm chí liền long đằng mệnh tinh, cũng mơ hồ bị phong tỏa ở xem ra vậy Ma Thiên Đế, cũng biết Diệp Thần long đằng mệnh tinh lợi hại, liền trực tiếp bố trí phong tỏa, không cho Diệp Thần bùng nổ. Cơ hội. Thậm chí liền Diệp Thần luân hồi huyết mạch, vậy được hạn chế đối mặt Thạch Tượng Quỷ hùng mãnh một quyền, Diệp Thần nhất thời nguy hiểm. Liệt Nhật Ma Tinh, phá cho ta. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần quát to một tiếng, Liệt Nhật mệnh tinh không gian mở, một viên đen nhánh ma tinh từ từ bốc lên. Luân hồi thất tinh bên trong, Diệp Thần viên thứ hai Liệt Nhật mệnh tinh còn không có chút sáng. Nhưng trước đây ở Bất Hủ Thần Quốc, hắn chu diệt Liệt Nhật ma tộc Cửu Dương Tiên Đế, chiếm đoạt đối phương khí huyết, cũng đem đối phương Liệt Nhật ma tinh cướp đoạt lại. Hôm nay Diệp Thần Liệt Nhật mệnh tinh trong không gian, mặc dù không có chân chính mệnh tinh tồn tại, nhưng lại có một viên ma tinh. Ùng ùng, Liệt Nhật ma tinh bay lên, giống như là đen nhánh mặt trời, đột phá sương mù dày đặc phong tỏa, bay lên bầu trời, bảy vô hạn chói lọi ở Liệt Nhật ma tinh chiếu rọi xuống. Diệp Thần luân hồi huyết mạch cũng bị mang động, cấp tốc vận chuyển, khí huyết bừng bừng, dễ như bỡn, phá hủy Ma Thiên Đế tất cả phong tỏa, trên mình từng cái xương mù xích sắt toàn bộ vết nứt. Cuồng bạo luân hồi hơi thở, hóa thành kim quang, phóng lên cao. Cái gì? Thạch Tượng Quỷ cảm nhận được Diệp Thần tăng vọt hơi thở, nhất thời kinh hãi dị, liền quả đấm thế nói, vậy xuất hiện suy yếu. Luân hồi thiên kiếm, cứu cực giết hại. Diệp Thần ánh mắt run lên, luân hồi khí huyết bơm vào đến luân hồi thiên kiếm bên trong, cả cây luân hồi thiên kiếm bộc phát ra trước đó chưa từng có trình độ cao nhất chói lọi, kinh khủng màu vàng kiếm khí chém ra. Hung hăng hướng trên bầu trời Thạch Tượng Quỷ chém chết đi ở Diệp Thần toàn lực thúc dục dưới, luân hồi thiên kiếm mũi nhọn, thậm chí đã vượt qua nhân hoàng thánh đao, sắp phạt hơi thở long trời lở đất, như vậy muốn chém diệt tinh không, đặc biệt khủng bố đây là cực hạn một kiếm. Đủ để trong nháy mắt giết vô lượng cảnh hậu kỳ cấp cường giả khác. Không. Thạch Tượng Quỷ phát ra một tiếng thét kinh hãi, muốn né tránh, nhưng căn bản không kịp. Phốc xích. Diệp Thần kiếm quang chém qua, tại chỗ liền đem Thạch Tượng Quỷ chém eo, trực tiếp giết chết. Thạch Tượng Quỷ bị giết chết sau đó, từng luồng linh khí tản ra, đi bốn phía thổi tới. Còn muốn chạy? Diệp Thần hừ một tiếng, biết loại cấp bậc này quái vật, chỉ cần có một chút linh khí bất diệt cũng sẽ sống lại. Huyết Long, cắn nuốt đi. Diệp Thần mở Long Đằng mệnh tinh, đem Huyết Long thả ra ngoài. Huyết Long ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, miệng mở mở, như gió cuốn mây tan vậy, đem Thạch Tượng Quỷ còn sót lại tất cả linh khí, toàn bộ cắn nuốt hết. Kỳ hỉ, chủ nhân, đa tạ, tốt nhất ngươi có thể giết chết Ma Thiên Đế, để cho ta tới chiếm đoạt, như vậy ta có thể lại tiến hóa. Huyết Long nuốt Thạch Tượng Quỷ linh khí, giống như là ăn đại bộ phẩm, chép miệng một cái, vô cùng hài lòng cười một tiếng, lại hướng Diệp Thần nói. Chương 8878, đi qua thân. Chương 8878, đi qua thân. Chiếm đoạt ma thiên đế, ngươi vẫn là đừng có nằm động. Diệp Thần lắc đầu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Vậy đôi ma thiên đế con ngươi đã dần dần tiêu tán đi, nhưng ma thiên đế vậy cổ uy áp, như cũng để cho Diệp Thần có lòng dư quý. Hắn phỏng đoán, coi như là mình long đằng mệnh tinh, đều không cách nào chứa ma thiên đế thi hải, bởi vì ma thiên đế uy năng chân thực quá kinh khủng. Muốn chứa ma thiên đế thi hải, thậm chí luyện hóa nói, cần dựa vào liệt nhật mệnh tinh. Liệt nhật mệnh tinh độ dung nạp so với long đằng mệnh tinh lớn hơn rất nhiều, coi như là chí tôn ma thần hải cốt đều có thể chứa hấp thu. Nếu là hấp thu ma thiên đế hải cốt, ta đạt được thiên đại linh khí tư bổ, liệt nhật mệnh tinh có lẽ có thể thức tỉnh, nhưng nếu là hấp thu thất bại, ta liền biết bị tán trả. Diệp Thần trong lòng thoáng qua rất nhiều ý niệm, hiện tại thiên bia rơi vào Tử Hoàng Tiên Cung trong tay, khó mà đoạt lại, hắn muốn ở nửa năm sau quyết chiến bên trong, chiến thắng thiên nữ mà nói, chỉ có dựa vào liệt nhật mệnh tinh. Liệt nhật mệnh tinh muốn thức tỉnh, cực kỳ khó khăn, không biết cần phải hao phí nhiều ít tài nguyên. Nhưng nếu như mới có thể có ma thiên đế hải cốt, thành tựu đồ bổ, Diệp Thần viên này mệnh tinh lại có thắp sáng có thể. Dẫu sao ma thiên đế đỉnh cấp thời điểm thực lực, đủ để cùng chín thần chí tôn sánh bằng, hắn lưu lại hải cốt, năng lượng tự nhiên cũng là khủng bố. Thôi, trước hay là nghĩ biện pháp, rời đi nơi này nói sau. Diệp Thần lại lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước vào. Ma thiên đế uy năng như vậy khủng bố, đừng nói luyện hóa hắn hải cốt, lấy Diệp Thần thời khắc này thực lực, sợ rằng liền đối kháng hắn ý chí, cũng là vô cùng chật vật sự việc. Coi như là hôm nay băng thần thiên tôn, đối ma thiên đế cũng là vô cùng kiêng kỵ, sợ gặp phải ma thiên đế hơi thở ô nhiễm. Diệp Thần muốn đối kháng ma thiên đế, có thể tưởng tượng được có khó khăn bao nhiêu. Một đường đi tới trước, Diệp Thần đâu đâu vòng vo một chút, từ đầu đến cuối không có tìm được đường ra, chung quanh vẫn là mây sâu sương mù khóa, khắp nơi khói mù hình dáng, thỉnh thoảng sẽ có một ít ma vật xuất hiện, nhưng cũng không có thể thương tổn tới Diệp Thần. Diệp Thần lo lắng ma thiên đế thì từ đầu đến cuối không có xuất hiện, nhưng hắn biết, ma thiên đế khẳng định ẩn nút ở trong bóng tối, chờ đợi thời cơ ra tay. Rất có thể, ma thiên đế là muốn cùng Vạn Khư và Thuẫn Tông người giết đi vào, cùng Diệp Thần đại chiến, hắn liền ẩn thân ở phía sau, lấy được ngư ông thủ lợi. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Diệp Thần đâu đâu vòng vo một chút đi hai ngày, từ đầu đến cuối không tìm được đường đi ra ngoài. Hai ngày trôi qua, muốn đến hôm nay, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết vậy hạ xuống chứ? Diệp Thần bấm ngón tay tính toán, muốn theo dõi bên ngoài thiên cơ, nhưng tuyệt nhân cốc ma xương mù phong tỏa nghiêm trọng, hắn vậy không thấy được ngoại giới tình huống đáp đang mê mang tới giữa. Diệp Thần chợt nghe phía trước chuyển tới một hồi nhanh nhẹn tiếng vó ngựa, thật giống như giã lộc ở giữa núi dầm chân, mang sinh mạng sống động hơi thở, cùng chung quanh không khí trầm lặng hoàn cảnh, rất không cùng. Ồ, Diệp Thần một hồi kinh y lìa, trong lòng khẽ nhúc nhích, sai bước đi về trước, dọc theo tiếng vó ngựa kia phát ra đi về phía. Chỉ chốc lát sau, hắn thấy chung quanh âm sương mù lại có thể dần dần nhạt đi, bên tai nghe được thác nước chảy thanh âm, lại tiến lên trước mấy bước, đột nhiên rộng rãi, một phiến tiên cảnh vậy phúc địa xuất hiện ở hắn trước mắt, đó là một cánh hoa cỏ xun xuê đất này, chim bay lượn, cây cối xanh um, núi cao sừng sững, một tòa bạch long tựa như thác nước từ trên núi chút xuống, khắp nơi tràn ngập sinh mạng hương thơm, ở nơi này phiến ma sương mù bao phủ, tử khí tràn ngập, hoàn toàn yên tinh thung lũng bên trong. Diệp Thần trước mắt đất này đơn giản là tiên gia thánh cảnh, là tiên nhân cư trú động tiên phúc địa. Một cô gái cưỡi một đầu trắng lộc bước chậm ở đó phiến phúc địa bên trong, nàng mang cánh hoa bệnh thành đầu vòng, mặc trên người trước làm màu trắng xiêm áo, mái tóc dài bù xù, mắt ngọc mày ngài, da thịt nước non non, trắng trẻo, sinh được đặc biệt đáng yêu, ngũ quan như trắng nõn, mềm mịn. Dài gió thổi tới, trong không khí truyền tới nàng mát mẻ gái trinh tâm dịu, để cho người hít thở một cái, liền giác tâm thần sảng khoái. Băng thần thiên tôn. Diệp Thần một mặt kinh ngạc, cô gái kia chính là băng thần thiên tôn. Hắn chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này thấy băng thần thiên tôn, liền cất bước muốn đến gần đi lên. Nhưng làm hắn đến gần phía trước vậy phiến động thiên phúc địa lúc đó, liền gặp phải một tầng cấm chế tinh bích hệ ngăn trở, thiếu chút nữa đụng vào lỗ mũi. Lúc đầu cái này phiến phúc địa có một tầng cấm chế bảo vệ, ngăn cách ngoại giới ma khí ăn mòn, ngăn cách hết thể dơ bẩn cùng bóng tối quấy nhiễu. Ai yêu, đại ca này, ngươi không có sao chứ? Cô gái kia thấy Diệp Thần gặp hắn thiếu chút nữa bị cấm chế gây thương tích, lộ ra một vẻ lo âu thần sắc, kêu lên. Diệp Thần sửng sốt một chút, lại nhìn về phía cô gái kia, liền phát hiện thiếu nữ tướng mạo tuy cùng băng thần thiên tôn giống nhau như lúc, nhưng trẻ hơn đơn thuần rất nhiều. Băng thần thiên tôn hình dáng nhìn như ít nhất có 18 tuổi, nhưng cô gái này nhiều nhất là 13-14 tuổi, muốn non nớt rất nhiều, dáng vẻ cũng phải tiểu nhỏ rất nhiều. Ngươi không phải băng thần thiên tôn? Diệp Thần khẽ to mày. Cái gì băng thần thiên tôn? Ta kêu Vũ Lăng Hoa, người nhà cũng gọi ta tiểu Vũ. Thiếu nữ hì hì cười một tiếng, nhảy xuống lưng mai, vây tay mở ra cấm chế, lại là không có một chút tâm cơ cùng phòng bị, liền đem Diệp Thần kéo đi vào. Tiểu Vũ. Diệp Thần nội tâm đại chấn, băng thần thiên tôn tên chữ chính là để cho Vũ Lăng Hoa. Cô gái này lộ vẻ lại chính là băng thần thiên tôn không sai, nhưng xem nàng hồ đồ non nớt hình dáng, tựa như lại không biết mình thân phận. Diệp Thần trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, thiên cơ thấy rõ dưới, mơ hồ liền đoán được cái gì, trong đầu nghĩ, đúng rồi, cái cô gái này là băng thần thiên tôn đi qua thân. Chương 8879, thiên đế huyết mạch. Chương 8879, thiên đế huyết mạch. Muốn đến là băng thần thiên tôn thành thần sau đó, vì vững chắc đạo tâm, đem mình đi qua thân cắt, vậy phong ấn ở nơi đây, là đoạn tuyệt đi qua, trực diện tương lai ý, đoạn tuyệt đi qua, ngang hàng là chặt đứt đi qua nhân quả, đây là lớn quyết đoán, đại khí phách cử động, hơi lơ là, tự thân đạo tâm thì sẽ sụp đổ. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, băng thần thiên tôn lại có lớn như vậy quyết đoán, lại đem tự thân đi qua, cắt đi, hoàn toàn phong ấn. Tiểu Vũ, người nhà ngươi đâu? Diệp Thần nhìn băng thần thiên tôn đi qua thân, trong chốc lát không biết nói cái gì cho phải, cái này đạo đi qua thân, hiển nhiên không có tương lai băng thần thiên tôn trí nhớ, chỉ là một non nớt hồ đồ cô gái, hắn liền tùy ý hỏi: "Người nhà ta sao?" Tiểu Vũ trong suốt trong trong mắt, lộ ra một chút tạm đạm, lắc lắc đầu nói: "Ta cũng không biết, ta tỉnh dậy, liền xuất hiện ở nơi này, cái này phiến động thiên phúc địa cũng không lớn, chỉ có ta một người, người nhà ta toàn bộ không thấy. Ta đã thử đi ra ngoài, nhưng bên ngoài toàn bộ là hắc ám sương mù dày đặc, có rất nhiều quái vật hành hành, ta chỉ có thể lui rút về. Ta bị vây ở chỗ này, không biết vượt qua nhiều ít năm thời gian." Diệp Thần trong đầu nghĩ, Băng Thần Thiên Tôn thật là lòng dạ ác độc, lại có thể đem mình đi qua thân, phong kín ở chỗ này, đối mình cũng như thế vô tình, chớ nói chi là đối người bên ngoài. Diệp Thần nhìn Tiểu Vũ nhu nhược kia đáng thương hình dáng, cũng không khỏi sờ một cái nàng đầu nhỏ, tỏ vẻ an ủi, cười nói: "Tiểu Vũ, vậy ngươi làm sao trực tiếp kéo ta tiến vào? Không sợ ta là người xấu sao?" Tiểu Vũ cười nói: "Không sợ, mẫu thân ta nói qua, xem mắt của một người con ngươi, cũng biết hắn là người tốt hay là người xấu, ta xem ngươi ánh mắt, cũng biết ngươi là người tốt." Diệp Thần cười ha ha một tiếng, lại nhìn hướng ngoại giới, gặp cái này phiến động thiên phúc địa ra, âm sương mù phong tỏa, ma khí bao phủ, không hôm nay ngày, sắc mặt cũng là ngưng trọng xuống. Tiểu Vũ nói: "Đại ca ca, ngươi tên gọi là gì? Ngươi biết đường đi ra ngoài sao?" Diệp Thần nói: "Ta kêu Diệp Thần, còn như đường đi ra ngoài, ta cũng không biết." Tiểu Vũ ánh mắt lóe sáng, nói: "Diệp Thần, ngươi chính là Luân Hồi Chi Chủ sao?" Diệp Thần nói: "Đúng vậy, ngươi biết ta." Tiểu Vũ nói: "Nhà ta đã từng chấp trưởng Kỷ Nguyên Đạo Thư, ta xem qua tương lai Kỷ Nguyên, thiên địa vũ trụ tan biến sống lại trăm triệu tỷ vạn thế sau đó, mới Luân Hồi Chi Chủ sẽ ở trong cho bụi ra đời, tên thật chính là kêu Diệp Thần. Ai yêu, ta bị vây ở chỗ này, đã qua trăm triệu tỷ vạn thế liền sao? Cái này, đây thật là..." Nàng trong ánh mắt toát ra to lớn sợ hãi, trăm triệu tỷ vạn thế Kỷ Nguyên, thời gian qua khá dài, so bể dâu còn muốn bể dâu, rất lâu đến không thể tưởng tượng nổi bước. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, Tiểu Vũ là Băng Thần Thiên Tôn đi qua thân, nàng lúc ban đầu nhà nhân đại, khoảng cách hôm nay, đích xác là đi qua trăm triệu tỷ vạn thế, thời gian lâu dài xa đến đáng sợ. "Không có sao, chúng ta nghĩ biện pháp đi ra ngoài." Diệp Thần lại sờ một cái nàng đầu nhỏ, cười nói. Tiểu Vũ nói: "Ừ, đại ca ca, thật ra thì ta biết có một con đường, có thể đi ra ngoài, nhưng..." Diệp Thần kinh nghi nói: "Ngươi biết có đường ra?" Tiểu Vũ chăn thủ nhẹ một chút, nói: "Đúng vậy, nhưng..." "Vậy cái đường ra, nhưng thật ra là Ma Thiên Đế cổ họng, hắn hải cốt bị mai táng ở chỗ này, ta cũng không dám dọc theo hắn cổ họng chạy ra ngoài, nếu bị hắn một hơi nuốt, chết như thế nào cũng không biết." Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Vũ lé lưỡi, tràn đầy kiêng kỵ vẻ sợ hãi. Diệp Thần nghe được tuyệt nhân cốc đường ra, lại chính là Ma Thiên Đế cổ họng, cũng là lớn cảm ngạc nhiên, lại hỏi: "Ngươi biết Ma Thiên Đế là chết như thế nào sao?" Tiểu Vũ lắc lắc đầu nói: "Không biết, ta nhớ mẫu thân ta nói qua, Ma Thiên Đế là đặc biệt đáng sợ chủ thần, là thiên ma tinh hải ảo tưởng ngọn nguồn, ta chân thực không nghĩ tới cái này thế gian, có ai có thể đem Ma Thiên Đế giết chết, người kia nhất định rất lợi hại chứ." Diệp Thần dở khóc dở cười, xem ra Tiểu Vũ đích sắc không có tương lai chỉ nhớ. Thật ra thì chém chết Ma Thiên Đế, chính là tương lai nàng, Băng Thần Thiên Tôn. "Thôi, Tiểu Vũ, ngươi dẫn ta đi ra ngoài xem xem." Diệp Thần nói: "Ngươi muốn đi vậy cái đường ra? Đây chính là Ma Thiên Đế hải cốt mai táng chỗ, ma khí rất đáng sợ." Tiểu Vũ cả kinh nói: "Ừ, ngươi trước mang ta đi xem nói sau, nếu như không thể đi ra ngoài nói, chúng ta lại lui về." Diệp Thần nói: "Được rồi, nhưng, đại ca ca, ngươi muốn kéo tay ta, cẩn thận một chút, không nên bị ma khí ăn mòn." Tiểu Vũ suy xét sau một lúc, liền gật đầu đáp ứng, lại ngước mắt hướng Diệp Thần nói. Diệp Thần nhìn nàng như vậy thanh thuần bộ dáng đáng yêu, muốn liên tưởng đến Băng Thần Thiên Tôn tàn bạo, trong lòng mười phần ảo mộng, cười khổ gật đầu một cái. "Chúng ta đi thôi." Tiểu Vũ cười hì hì kéo Diệp Thần tay, mở ra cấm chế, đi ra ngoài. Nàng tuy biết con đường phía trước hung hiểm, nhưng lúc này có Diệp Thần bầu bạn, không còn là một thân một mình, trong lòng cũng là rất vui vẻ. Diệp Thần nắm tay nàng, liền cảm thấy có một cổ năng lượng đặc thù linh khí từ trên người nàng chuyển tới, như chúc phúc vậy, bảo vệ mình. Cẩn thận cảm ứng dưới, vậy cổ năng lượng đặc thù lại có thể cùng cổ tinh môn có liên quan, thậm chí là cùng thiên đế ra lệnh tinh có liên quan. "Huyết mạch ngươi, cổ tinh môn." Diệp Thần vô cùng ngạc nhiên nhìn Tiểu Vũ, nội tâm rất chấn động, nào nghĩ tới Tiểu Vũ huyết mạch lại có thể cùng cổ tinh môn có liên quan. "Ồ, đại ca ca, ngươi nhìn thấu ta huyết mạch sâu xa. Kỳ hỉ, ngươi không hổ là Luân Hồi Chi Chủ, kiến thức thật là rộng lớn à. Ta huyết mạch, tiêu thiên đế huyết mạch, ta nương thân chính là cổ tinh môn cao nhất thiên đế, được gọi là Vũ Thiên Đế, ngươi hẳn nghe nói qua chứ?" Tiểu Vũ cười nói, trong giọng nói mang tiêu ngạo chi ý: "Cao nhất thiên đế, Vũ Thiên Đế." Diệp Thần ra mặt run lên. "Đúng vậy, cổ tinh môn có năm đại thiên đế, mẫu thân ta chính là lợi hại nhất một cái. Chúng ta cổ tinh môn lúc ban đầu là từ thiên bia ảo mộng bên trong ra đời. Ngươi luân hồi thất tinh một viên cuối cùng mệnh tinh, tiêu thiên đế ra lệnh tinh, viên này mệnh tinh ngay tại thiên trên bia mặt. Lúc ban đầu đạt được thiên bia ban phúc người chính là mẫu thân ta, nàng huyết mạch bởi vì thiên bia mà lột xác, từ người bình thường huyết mạch tiến hóa là thiên đế huyết mạch. Nàng nói luân hồi nhà chúng ta tộc có ân, cũng đúng cổ tinh môn có ân, tương lai muốn tận tâm hồi báo mới được." Tiểu Vũ ánh mắt lập lòe, nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng sùng bái thân sắc. Luân hồi huyết mạch bao trùm chư thiên, luân hồi thất tinh ở giữa thiên đế ra lệnh tinh, thành tựu gia tộc của nàng, vậy thành tựu cổ tinh môn. Tận tâm hồi báo. Diệp Thần nghe Tiểu Vũ mà nói, nhưng cảm thấy vô hạn trầm biếm. Hắn cũng biết, cổ tinh môn có năm đại thiên đế, trong đó cốt thiên đế, hắn đã gặp qua. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Tiểu Vũ nương thân, Vũ Thiên Đế, địa vị so cốt thiên đế cao hơn, là năm đại thiên đế đứng đầu, đồng thời chắc cũng là cổ tinh môn trưởng môn. Từ cốt thiên đế qua lại cử động trên, Diệp Thần nhưng không thấy được chút nào hồi báo dấu hiệu, chỉ có thấy được đối nghịch cùng giết hại. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm dùng chương 8880. Kỷ Lâm tương lai. Chương 8880, Kỷ Lâm tương lai. Liên liên hắn võ tổ sư tôn cũng bị cổ tinh môn nơi nhốt. "Đại ca ca, ngươi thế nào? Tiểu Vũ gặp Diệp Thần thần sắc khác thường, hơi có chút nghi ngờ lẩm bẩm một câu, hỏi.
Không có sao.
Diệp Thần cười khổ một tí, xem Tiểu Vũ vậy trong suốt đơn thuần ánh mắt, hắn cũng biết, Cổ Tinh Môn rất nhiều dã tâm nhu đồ, cũng cùng nàng không liên quan. Cổ Tinh Môn ép đi bốn đại yêu tổ, nhốt võ tổ, những chuyện này, muốn đến Tiểu Vũ cũng không biết. Vậy chúng ta đi thôi. Tiểu Vũ một bộ không có tim không có phổi hình dáng, rất là đơn thuần, liền kéo Diệp Thần đi về phía trước. Diệp Thần gật đầu một cái, đi theo nàng đi về phía trước vào, vậy muốn tìm Tuyệt Nhân Cốc đường ra. Hai người một đường đi tới trước, trên đường các loại ma khí xâm nhập, hắc ám dơ bẩn tràn ngập, nhưng ở Tiểu Vũ huyết mạch dưới sự che chở, hai người đều không bị thương. Những ma khí kia dơ bẩn, vậy không có thể đột phá Tiểu Vũ huyết mạch phòng vệ. Tiểu Vũ Thiên Đế huyết mạch, xuất xứ từ Luân Hồi Thất Tinh ở giữa Thiên Đế Tinh. Ngày này Đế Tinh là Luân Hồi Thất Tinh mạnh nhất một viên, trước mắt còn in vào thiền trên bia mặt, từ hỗn độn mở ra đến nay, cho tới bây giờ không có ai thức tỉnh qua. Tiểu Vũ đích gia tộc, từng nhận thiên bia cùng Thiên Đế Tinh chúc phúc, huyết mạch lột xác tiến hóa, đổi được cực kỳ mạnh mẽ ở nơi này vậy huyết mạch dưới sự che chở, Diệp Thần và nàng tự nhiên vậy sẽ không bị ma khí xâm nhập. Chỉ là đạt được Thiên Đế Tinh ban phúc, huyết mạch thì có lực lượng lớn mạnh như vậy, nếu có thể trực tiếp thức tỉnh Thiên Đế Tinh, há chẳng phải là người tiên? Diệp Thần trong lòng hơi có chút nhiệt huyết, thật sâu cảm thấy Luân Hồi Thất Tinh mạnh mẽ. Luân Hồi Thất Tinh một viên cuối cùng Thiên Đế ra lệnh tinh, trực tiếp tạo ra được Cổ Tinh Môn, gián tiếp tạo ra được Băng Thần Thiên Tôn, năng lượng có thể tưởng tượng được có cường đại dường nào. Cái này một viên cuối cùng Thiên Đế ra lệnh tinh, uy năng so với trước 6 viên mệnh tinh, cộng lại mạnh hơn hàng tỷ lần bước, năng lượng kinh khủng, không cách nào dùng lời nói hình dạng. Diệp Thần vậy không hy vọng xa vời có thể thức tỉnh, chỉ muốn bắt được thiên địa, kiến thức một tí Thiên Đế ra lệnh tinh lợi hại. Bởi vì, trong truyền thuyết Thiên Đế ra lệnh tinh, liền khảm nạm in vào thiên trên bề mặt. Muốn thức tỉnh Thiên Đế ra lệnh tinh, phải hoàn toàn luyện hóa thiên địa, hoàn toàn nắm trong tay. Nghĩ xong toàn nắm trong tay thiên địa, hiển nhiên cũng không phải chuyện dễ, Diệp Thần chính là muốn lấy trước được nói sau đáng tiếc, hiện tại thiên bia rơi vào Tử Hoàng Tiên Cung trong tay, coi như chỉ là muốn bắt được, đều là vô cùng chật vật sự việc. Lắc đầu một cái, Diệp Thần thu liễm lại trong lòng nghĩ bậy, kéo Tiểu Vũ tay tiếp tục tiến về phía trước. Hiện tại trọng yếu nhất, dĩ nhiên là tìm được Tuyệt Nhân Cốc đường ra, lại chống đỡ qua mấy ngày thời gian, thông qua Băng Thần Thiên Tôn khảo nghiệm. Nếu như không thể thông qua khảo nghiệm, hắn thậm chí có thể bỏ mạng ở này, cũng không cần nói tương lai chuyện đoạn đường này đi tới trước, ở Tiểu Vũ dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần xuyên qua sương mù dày đặc, còn có rất nhiều hơn ảo tưởng bình phong che chở, các loại ma vật cạm bẫy vân. Vân. Cuối cùng, Diệp Thần đi tới một nơi vô cùng địa phương vắng lặng, đây là một phiến không có một ngọn cỏ đá, trống trải tĩnh mịch trên vùng đất, hoành tuyên một cái to lớn hình người thi hải. Cái này cổ thi hải, không biết có bao nhiêu dài, chỉ ít Diệp Thần đứng ở thi hải bản chân chỗ, một mắt nhìn ra xa, cũng mong không tới thi hải đầu, chỉ thấy cổ họng địa phương. Cái này cái lớn lạ thường thi hải, cổ họng xương cốt thẳng tắp, đi thông phương xa, chỗ cuối mơ hồ có ánh sáng chuyển tới. Đây chính là Ma Thiên Đế đất chôn xương sao? Diệp Thần kinh hãi, liền cảm thấy cổ thi hài này, ma khí năng lượng cực kỳ khủng bố, hình thành từng luồng sương mù, ở trong hư không còn quấn, tạm thời tạo thành xiềng xích, tạm thời tạo thành quỷ bí không chạm đổ, tràn đầy đáng sợ hơi thở. Chỉ là thi hài này tản ra hơi thở, cũng đủ để tiêu diệt phổ thông vô lượng cảnh cường giả. Chỗ này, lộ vẻ lại chính là Ma Thiên Đế đất chôn xương. Nếu như không phải là Tiểu Vũ dẫn dắt, Diệp Thần căn bản không có thể có thể tới bí ẩn như vậy địa phương. Trước mắt hắn thi hài, chính là Ma Thiên Đế di cốt. Di cốt cuối có ánh sáng chuyển tới, tựa hồ chính là cửa ra. Nhưng muốn đến vậy lối ra, cần trước vượt qua Ma Thiên Đế hải cốt cổ họng. Vậy xương trắng cổ họng lối đi, ma khí đặc biệt là nồng nặc, mang cho người một cổ giận cả tóc gáy cảm giác, dường như muốn là nhảy vào, cũng sẽ bị trực tiếp chiếm đoạt vậy. Đại ca ca, ta có chút sợ, chúng ta trước hay là đến bên kia nghỉ một chút. Tiểu Vũ nhìn Ma Thiên Đế hải cốt, con ngươi trong suốt bên trong, lộ ra vẻ sợ hãi ý, liền kéo Diệp Thần tay, đi tới xa xa một pho tượng dưới. Diệp Thần mới vừa sự chú ý, hoàn toàn bị Ma Thiên Đế hải cốt hấp dẫn, thẳng đến lúc này, mới phát hiện Ma Thiên Đế hải cốt cách đó không xa, còn có một pho tượng. Pho tượng này, tản mát ra mơ hồ ánh sáng tím, mang vận mạng hơi thở, như chí cao che chở. Làm Diệp Thần và Tiểu Vũ đi tới nơi này dưới pho tượng mặt, hai người tựa như lấy được loại nào đó chúc phúc, nội tâm bình tĩnh rất nhiều. Nhưng Diệp Thần nội tâm bình tĩnh cũng không có kéo dài quá lâu, bởi vì làm hắn ngẩng đầu nhìn pho tượng hình dáng, liền phát hiện một kiện rất kinh khủng sự việc. Pho tượng kia là một người cô gái, cô gái kia dung mạo lại có thể cùng Kỳ Lâm giống nhau như lúc, không sai, chính là Kỳ Lâm, Kỳ Tư Thanh muội muội. Pho tượng kia, Diệp Thần trợn to hai mắt, một mặt kinh ngạc, vận mệnh chủ không nên là Kỳ Tư Thanh sao? Tương lai rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đây là tương lai vận mệnh đứng đầu pho tượng. Tiểu Vũ giải thích nói, tương lai vận mệnh chủ. Diệp Thần lại là ngạc nhiên. Đúng vậy, ta suy diễn qua thiên cơ nhân quả, Ma Thiên Đế tựa hồ là bị một vị đại năng giết chết, vị kia đại năng từ tương lai thời không bên trong đem vận mệnh đứng đầu pho tượng triệu hoàn xuống, phụ trợ tác chiến, mượn dùng tương lai vận mệnh lực giết chết Ma Thiên Đế. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm dùng chương 8881. Ma Thiên Đế ý chí. Chương 8881, Ma Thiên Đế ý chí. Vạn cổ tới nay, có vô số người gọi qua mình là vận mệnh chủ, nhưng từ đầu đến cuối không có được công nhận của tất cả mọi người. Chỉ có ở tương lai mới biết chân chính sản sinh ra một cái vĩ đại vận mệnh nắm giữ, cũng đạt được tất cả người đồng ý. Vị này tương lai vận mệnh nắm giữ, lại kêu Lệ Thiên Đế. Tiểu Vũ ngắm nhìn tương lai vận mệnh đứng đầu pho tượng, ánh mắt mang theo một chút mê ly, còn có sùng bái cùng vẻ ngưỡng mộ. Lệ Thiên Đế. Diệp Thần nội tâm có vẻ chấn động, cũng vội vàng bấm ngón tay suy tính, trùng trùng thiên cơ xương mù dày đặc phá vỡ, hắn tầm mắt tựa như sâu xuyên qua tương lai. Hắn thấy rõ, năm đó Băng Thần Thiên Tôn có thể chém chết Ma Thiên Đế, cũng không phải là dựa hết vào tự mình một người lực lượng, còn mượn tương lai vận mệnh đứng đầu lực lượng. Tương lai vận mệnh chủ, lại được gọi là Lệ Thiên Đế. Tướng mạo lại có thể cùng Kỳ Lâm giống nhau như lúc. Không, không phải giống nhau như lúc. Cái này tương lai vận mệnh chủ chính là Kỳ Lâm. Diệp Thần khó hiểu có chút giận cả tóc gáy, hắn dòm ngó gặp tương lai, thấy Kỳ Lâm sẽ trở thành là vận mệnh chủ. Còn như Kỳ Tư Thanh, hắn không dám nghĩ, cũng không dám suy tính, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Đại ca ca, ngươi sắc mặt rất khó xem nha, thế nào, chẳng lẽ là Ma Thiên Đế hơi thở ăn mòn đến ngươi? Ngươi uống máu ta đi, có thể chữa thương. Tiểu Vũ thấy Diệp Thần sắc mặt bỗng nhiên đổi được đặc biệt trắng bệnh, còn lấy là hắn đã xảy ra chuyện gì, liền cắn bể ngón tay mình, trên đầu ngón tay rỉ ra trong suốt máu tươi, đưa đến Diệp Thần môi trước, muốn lấy máu chữa trị Diệp Thần. Ta không có sao, đa tạ. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không có uống Tiểu Vũ máu, ánh mắt lại nhìn xem Kỳ Lâm pho tượng ở tương lai, Kỳ Lâm sẽ trở thành là vận mệnh chủ, lại kêu lệ thiên đế. Còn như Kỳ Tư Thanh, rất có thể đã chết, điều này thật sự là vô cùng kinh khủng sự việc, Diệp Thần không thể tiếp nhận. Nhưng tương lai sự việc còn chưa tới tới, hết thảy hai nạn cùng nguy hiểm cũng còn có chuyển cơ. Thôi, Tiểu Vũ, ta trước mang ngươi rời đi nơi đây. Diệp Thần lắc đầu một cái, chợt liền kéo Tiểu Vũ tay, ánh mắt nhìn về Ma Thiên Đế hải cốt. Chỉ phải xuyên qua cố hải cốt này thì có thể đi ra ngoài. Đại ca ca, ngươi có biện pháp đi ra ngoài sao? Phải xuyên qua Ma Thiên Đế hải cốt cũng không phải là chuyện dễ dàng nha. Ngươi luân hồi huyết mạch chỉ là thức tỉnh một viên mệnh tinh chứ, năng lượng có thể không đủ nha. Tiểu Vũ nháy con mắt, thật sâu lo âu. Nàng huyết mạch xuất xứ từ Thiên Đế gia lệnh tinh, cho nên đối với Diệp Thần luân hồi huyết mạch cảm ứng vậy là đặc biệt bén nhạy. Nàng có thể nhìn ra, Diệp Thần chỉ thức tỉnh viên thứ nhất Long Đằng mệnh tinh, huyết mạch nội tỉnh còn chưa đủ. Lấy Diệp Thần hôm nay huyết mạch cường độ, trực tiếp tạt qua Ma Thiên Đế hải cốt, vẫn là mạo hiểm chút. Không cần lo lắng, Ma Thiên Đế tuy lợi hại, nhưng vậy không đả thương được chúng ta. Diệp Thần cười một tiếng, cũng không hoảng hốt, tâm niệm vừa động, cả người thần quang tách thả ra. Thiên Quân Phong Thần Địa, Luân Hồi Thiên Kiếm, Nhân Hoàng Thánh Đao, Kim Trương Thần Ấn, Luân Hồi Huyền Bi, đi ra đi. Diệp Thần đem rất nhiều bà bối cho gọi ra tới, vờn quanh quanh thân, tạo thành cực kỳ bí mật phòng vệ, đặc biệt là vậy chín khối Luân Hồi Huyền Bi, Trần Địa, Phong Bi, Viêm Địa Vân. Vân vòng quanh hắn và Tiểu Vũ thân thể, làm thành một vòng, như tinh thần vậy chuyển động, thả ra hùng hồn năng lượng khí tức. Hơn nữa Thiên Quân Phong Thần Địa, Luân Hồi Thiên Kiếm, Nhân Hoàng Thánh Đao, Kim Trương Thần Ấn vân, vân pháp bảo binh khí, thời khắc này Diệp Thần có thể nói là vạn pháp bất xâm, chư tà không vào đánh giết chiến lực trước không nói, nói riêng về phòng ngự nói, hắn có thể nói là thái thượng thế giới số một số hai tồn tại, nhiều như vậy bảo bối bảo vệ, hắn thậm chí có lòng tin cứng rắn bị đỉnh cấp tiên đế nhất kích ở nơi này vậy phòng vệ dưới, Diệp Thần có lòng tin đột phá Ma Thiên Đế khôn khóa, trực tiếp phá đánh ra. Cho tới bây giờ, Diệp Thần còn không có cảm nhận được Ma Thiên Đế ý chí chập chờn, người sau như cũ ở ẩn nút, chờ đợi thời cơ xuất thủ. Nhưng Diệp Thần cũng không sợ, hắn đối mình bảo vệ lực có tuyệt đối lòng tin. Được, thật là lợi hại. Tiểu Vũ nhìn Diệp Thần gọi ra rất nhiều bảo bối, cũng là trợn mắt hốt mồm, tràn đầy ngạc nhiên rung động, lại là sùng bái mừng rỡ, nói: "Quá tốt, đại ca ca, có ngươi bảo vệ, chúng ta liền có thể thuận lợi đi ra ngoài." Diệp Thần nói: "Ừ, đi thôi." Hắn nắm quyền một cái, ánh mắt ngưng mắt nhìn Ma Thiên Đế hài cốt, ta đây muốn xem, cái này Ma Thiên Đế có dám hay không tổn thương chúng ta. Nếu như Ma Thiên Đế thật dám xuất thủ, Diệp Thần sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem đối phương trấn áp, thậm chí trực tiếp chiếm đoạt. Thật ra thì trước lúc này, Diệp Thần cũng không dám cuồng ngạo như vậy. Nhưng giờ phút này, hắn liếc mắt thấy tương lai vận mệnh đứng đầu pho tượng, cũng chính là Lệ Thiên Đế Kỳ Lâm pho tượng, hắn tâm lý khó hiểu cảm thấy an ổn, phảng phất có người ở sau lưng chống đỡ mình. Hắn tin tưởng, nếu như mình thật gặp phải Ma Thiên Đế tập sát, vậy cái pho tượng sẽ bảo hộ hắn. Rắc rắc. Diệp Thần mang Tiểu Vũ bước vào Ma Thiên Đế hải cốt nội bộ, dọc theo xương trắng lối đi, một đường đi tới trước ở xương trắng lối đi bên trong, ma khí tràn ngập, khắp nơi đều là hắc ám dơ bẩn hơi thở. Nhưng Diệp Thần quanh thân có Luân Hồi Huyền Bi bảo vệ, còn có Thiên Địa, Luân Hồi Thiên Kiếm, Nhân Hoàng Thánh Đao vân. Vân, những cái kia hắc ám dơ bẩn hoàn toàn ăn mòn không tới hắn. Tiểu Vũ Thiên Đế huyết mạch, vậy mang theo bảo vệ hơi thở, theo sát ở Diệp Thần bên người, dính Diệp Thần quang, tự nhiên cũng là bình yên vô sự. Hai người một đường tiến về phía trước, đều là cảm thấy những cái kia hắc ám dơ bẩn sau lưng, tựa như có vật gì dục dịch. Hai người nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ, là Ma Thiên Đế ý chí. Ngươi ủng hộ bộ tiên phủ làm dùng chương 8882. Sư phụ, là ngươi. Chương 8882, sư phụ, là ngươi. Nhưng Ma Thiên Đế che giấu ở sau lưng ý chí, từ đầu đến cuối không có động tác, tựa hồ là có chỗ kiêng kỵ. Nhắc tới cũng là thần kỳ, Diệp Thần và Tiểu Vũ một đường tiến về phía trước, vô luận đi ra bao xa, vậy Lệ Thiên Đế pho tượng, từ đầu đến cuối đều ở đây hai người trong tầm mắt, tựa như ở yên lặng bảo vệ bọn họ. Kỳ Lâm, là ngươi đang bảo vệ ta. Tương lai ngươi, thật thành Thiên Đế chủ thần, thành vận mệnh chủ. Nhưng, tỷ tỷ ngươi đâu? Diệp Thần trong lòng mở mịt, không nói ra là tư vị gì. Như vậy một đường tiến về phía trước, hai người rất nhanh đi tới Ma Thiên Đế hải cốt nơi bùng tim. Cái này tim chi địa, có thể thấy Ma Thiên Đế khô héo biến thành màu đen tim, đã hoàn toàn héo rút, như một viên gỗ ghề thạch cầu vậy treo, lại hình như là một viên chết tinh thần. Chủ nhân, cái này Ma Thiên Đế tim, không bằng cho ta ăn đi. Huyết Long thanh âm từ Long Đằng mệnh tinh trong không gian truyền ra, tràn đầy đói khát tham lam ý. Kỳ hỉ, Ma Thiên Đế nguyên cố hải cốt, ta không ăn được, nhưng phải chiếm đoạt hắn một trái tim, đó là dư sức có thừa. Nếu là ta nuốt tim hắn, ta liền có thể lần nữa tiến hóa. Nghe Huyết Long mà nói, Diệp Thần dừng lại hạ bước chân, lại lắc đầu nói, không, vẫn là quá nguy hiểm, không muốn gây thêm rắc rối. Huyết Long cười nói, nếu là ngươi không cho ta ăn, có thể mình luyện hóa, có lẽ có thể thức tỉnh viên thứ hai mệnh tinh đâu. Diệp Thần ánh mắt híp lại, nhìn Ma Thiên Đế tim, thật là có điểm động lòng. Hiện tại hắn có tương lai Kỳ Lâm che chở, chính là áp chế Ma Thiên Đế lớn thời cơ tốt, nếu là bỏ lỡ, sau này thì không có tốt như vậy cơ hội. Hơn nữa, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Ma Thiên Đế ý chí, liền mai phục ở chỗ tối, chờ đợi xuất thủ thời khắc đã như vậy, hắn ngược lại không như tiên hạ thủ vi cường, đánh đòn phủ đầu. Đại ca ca. Tiểu Vũ vậy dừng bước lại, huyết mạch năng lượng tích góp đứng lên, từ phòng ngự tư thái, thay đổi là xúc thế đại phát, tùy thời tấn công. Nàng tuy đơn thuần, nhưng tâm tư bén nhạy, đặc biệt thông minh, đã cảm thấy được Diệp Thần ý tưởng. Nếu như Diệp Thần thật muốn ra tay, đối phó Ma Thiên Đế mà nói, nàng vậy sẽ xuất thủ phối hợp. Dẫu sao nếu như không phải là Ma Thiên Đế khôn khóa, nàng sớm liền rời đi địa phương quỷ quái này. Luân hồi chi chủ, băng thần tiên tôn, các ngươi muốn hoàn toàn diệt ta sao? Ha ha ha. Xa xa hắc ám sương mù dày đặc bên trong, truyền đến một đạo vắng lặng, tĩnh mịch, tràn đầy sát cơ thanh âm, làm người ta giận cả tóc gáy, đó là Ma Thiên Đế thanh âm. Bịch bịch. Ma Thiên Đế vậy hưu quản khô nét tim, vào giờ khắc này, lại có thể mãnh liệt nhảy lên hai cái, chợt lại yên tĩnh lại. Nhưng cái này hai cái tim đập, như trời trống gõ vậy, chấn động cả khuôn, thiếu chút nữa đánh vỡ Diệp Thần và Tiểu Vũ màng nhĩ, hai đầu người đều là ông tác hưởng. Trung quanh hắc ám vũ khí, theo Ma Thiên Đế hai cái tim đập, cũng là kịch liệt sôi trào, như mây biển vậy mãnh liệt. Ngay sau đó, một đạo đen nhánh chùm tia sáng, như vậy muốn xuyên qua chân trời vậy, từ Ma Thiên Đế trong xương cốt vọt lên, nối thẳng thương khung ở nơi này cổ đen nhánh cột ánh sáng xuyên qua hạ, tuyệt nhân cốc xương mù dày đặc, lại có thể tản đi. Diệp Thần xa xa liền thấy, tuyệt nhân cốc bên ngoài cảnh tượng. Hắn thấy được tuyệt nhân cốc bên ngoài, chi chít bu đầy người. Là Thuẫn Tông và Vạn Khư Thần Điện người ánh sáng nổi bật nhất, là Phù Đồ Huyền, Thuẫn Tiên Sơn. Còn có hai người, là Vũ Hoàng Ngạo Tuyết và Vũ Hoàng Dã. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết quả nhiên tới, Vũ Hoàng Dã ôm trước thiên tội vào kiếm, cục xúc bất an đứng ở sau lưng nàng. Bọn họ đều không dám bước vào tuyệt nhân cốc, hiển nhiên là kiêng kỵ Ma Thiên Đế uy nghiêm. Nhưng giờ khắc này, đen nhánh chùm tia sáng ngất trời, tuyệt nhân cốc sương mù dày đặc tản đi, tất cả cảnh tượng cũng bại lộ không bỏ sót. Diệp Thần thấy được Vũ Hoàng Ngạo Tuyết các người, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cũng nhìn thấy Diệp Thần. Diệp Thần, ngươi quả nhiên không có chết. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết có vẻ giật mình, nàng bị Băng Thần Thiên Tôn chỉ dẫn, đi tới vận mệnh thiên địa, cũng biết Diệp Thần mạo hiểm vào tuyệt nhân cốc. Nàng có thể không tin Diệp Thần sẽ chết ở bên trong, cho nên ở tuyệt nhân cốc bên ngoài, bảy thiên la địa võng, sẽ cho Diệp Thần ra đi tìm cái chết. Chỉ là, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, tuyệt nhân cốc ở giữa Diệp Thần, lại là không chút tổn hao nào. Chẳng lẽ, trong truyền thuyết Ma Thiên Đế ý chí giết hại, thật cũng chỉ là truyền thuyết sao? Vũ Hoàng Ngạo Tuyết không dám tin tưởng, xa xa thấy Ma Thiên Đế hài cốt, chỉ cảm thấy khủng bố đè nén ma khí tràn ngập tới, kinh tâm động phách, làm người ta nghẹt thở. Sau đó, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết lại thấy, Diệp Thần tay phải dắt một cô gái, xinh được thanh thuần minh lệ, yếu không khỏi gió, cẩn thận vừa thấy, cô gái kia không phải người khác, lại là sư phụ của nàng Băng Thần Thiên Tôn, Vũ Lăng Hoa. Sư phụ, là ngươi? Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thất kinh, tủng sợ hãi khó hiểu. Nàng tự nhiên không biết, cô gái kia, nhưng thật ra là Băng Thần Thiên Tôn đi qua thân. Trung quanh Phù Đồ Huyền, Thuẫn Tiên Sơn nhóm cường giả, thấy Tiểu Vũ hình dáng, cũng là sợ hết hồn, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Tiểu Vũ hình dáng, cùng Băng Thần Thiên Tôn tướng mạo, giống nhau như lúc, nhân quả hơi thở vậy hoàn toàn tương thông, lộ vẻ lại chính là Băng Thần Thiên Tôn không sai. Toàn trường tất cả người đều cảm kinh hãi đuổi giết Diệp Thần, là Băng Thần Thiên Tôn tự tay bày ra khảo nghiệm. Nhưng hiện tại, Băng Thần Thiên Tôn lại đi theo Diệp Thần bên người, thậm chí còn một bộ khôn khéo thân mật hình dáng, tựa như đã hoàn toàn quy thuận Diệp Thần, quả thực là để cho người không thể tưởng tượng nổi. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thuẫn Tiên Sơn bối rối, không biết như thế nào cho phải. Sư phụ, ngươi làm sao đi theo Luân Hồi chi chủ bên người? Vũ Hoàng Ngạo Tuyết tiến lên trước một bước, xa xa hỏi. Nàng dung hợp Băng Thần huyết, là Băng Thần Thiên Tôn truyền nhân, vậy lắng nghe qua mấy lần Băng Thần thần dụ, cũng thành công bái sư. Trong lòng đối Băng Thần Thiên Tôn mười phần tôn kính. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang Thôn Thiên Quệ tưởng 8883. Thả người. Chương 8883, thả người. Chỉ là nàng tuyệt đối không nghĩ tới, nàng phụng là thần linh Băng Thần Thiên Tôn, lại có thể hình như là Diệp Thần muội muội vậy, thân mật đi theo Diệp Thần bên người. Này, ngươi là ai? Ta cũng không phải là sư phụ ngươi. Tiểu Vũ ôm lấy Diệp Thần cánh tay, hơi có chút cảnh giác nhìn tuyệt nhân cốc người bên ngoài ở nàng trong mắt, chỉ có Diệp Thần là người tốt, những người khác cũng là người xấu. Sư phụ, ngươi không nhận được ta sao? Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nội tâm đại chấn, trung quanh Phù Đồ Huyền, Thuẫn Tiên Sơn các người cũng là xôn xao. Bọn họ đều biết Vũ Hoàng Ngạo Tuyết là Băng Thần Thiên Tôn, ở thế giới hiện thật truyền nhân duy nhất. Nhưng giờ phút này Băng Thần Thiên Tôn nhưng thật giống như mất trí nhớ, hoàn toàn không nhận biết Vũ Hoàng Ngạo Tuyết vậy. Không chỉ là mất trí nhớ, mọi người thấy Băng Thần Thiên Tôn thời điểm cũng không có nhìn thẳng thần linh vậy, cổ cảm giác bị áp bách. Nhưng không có ai nghĩ đến, bọn họ thiếu nữ trước mắt thật ra thì cũng không phải là Băng Thần Thiên Tôn, chỉ là Băng Thần Thiên Tôn đi qua thân thôi, cũng không có thần cách tồn tại. Rất nhiều người trong lòng cũng lấy là Băng Thần Thiên Tôn thu liễm hơi thở, là muốn khảo nghiệm thành ý của bọn họ. Diệp Thần trong đầu nghĩ, xem ra bọn họ không phân biệt được đi qua thân cùng hiện trong người khác biệt. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết giận dữ, chỉ Diệp Thần quát mắng, "Diệp Thần, ngươi khiến cho cái gì thuật pháp, lại có thể mê hoặc sư phụ ta, ngươi thật là to gan." Diệp Thần nhún vai một cái, đang muốn nói chuyện, Tiểu Vũ nhưng tiến lên trước một bước, bĩu môi, cảnh giác nhìn Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, kêu lên, "Này, đàn bà thúi, ngươi nói bậy nói bạ chút gì, đại ca ca là người tốt, hắn không có mê muội ta, ngược lại là các ngươi một đám người vây quanh, là muốn làm gì?" Trong lúc nói chuyện, Tiểu Vũ lại thân mật hơn ôm lấy Diệp Thần cánh tay, thật giống như rất sợ sẽ mất đi hắn. Toàn trường xôn xao, bọn họ trong lòng trí cao thần minh, lại thật giống như thành Diệp Thần người phụ nữ, tất cả người trong lòng đều có loại tan thành mây khói vậy cảm giác. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết lại là giận cả tóc gáy, trong đầu nghĩ, truyền thuyết luân hồi huyết mạch đối với người khác phái có mị lực đặc thù, thậm chí liền ta cũng thiếu chút nữa bị ảnh hưởng, sư phụ có thể thật bị mê hoặc, đây có thể gây go hết sức. Dừng một chút, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết hướng về phía Phù Đồ Huyền kêu lên, "Phù Đồ hộ pháp, người dẫn tới." Phù Đồ Huyền nói, "Ừm." Phất tay một cái, mệnh trường đệ tử từ phía sau đặt tới một chiếc tù xa. Tù xa che vải đen, Phù Đồ Huyền sắp tối vải kéo ra, liền gặp tù xa bên trong nhốt ba người, chính là Kỷ Tư Thanh, Giang Mệnh Tâm, Tiêu Nhất Nam. Bọn họ ba người hình dáng cũng khá là chật vật, chán nản nhìn về phía Diệp Thần. Lúc đầu trong quá khứ thời gian 2 ngày bên trong, Kỷ Tư Thanh, Giang Mệnh Tâm, Tiêu Nhất Nam ba người mang Giang Gia Cường giả cùng Thuật Tông, Vạn Khư Thần Điện chiến, cuối cùng là người ít không đánh lại đông, tất cả bị bắt. Hôm nay bọn họ ba người thành tù nhân, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết phải dùng bọn họ làm con tin. Diệp Thần, ngươi mau đem sư phụ ta thả, lại ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không ta một kiếm giết chết phụ nữ của ngươi. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết rút trường kiếm ra, gác ở Kỷ Tư Thanh trên cổ, nhìn chằm chằm Diệp Thần nói. Kỷ Tư Thanh ngẩng đầu đỡ ngực, chút nào bất khuất, hướng Diệp Thần nói, Diệp Thần, không cần phải để ý đến ta. Như ta chết, thu liễm ta hài cốt, đem vận mệnh ta vị cách, chuyển cho muội muội ta Kỷ Lâm. Kỷ Lâm vậy bẻ gái, nàng đem sẽ thừa kế ta ý chí, trở thành mới vận mệnh chủ. Nói tới chỗ này, Kỷ Tư Thanh thấy Ma Thiên Đế hài cốt bên cạnh, có một pho tượng, tràn ngập tương lai cùng vận mạng hơi thở, hình dáng cùng Kỷ Lâm giống nhau như lúc. Nàng nội tâm đại chấn, giọng nói một tí liền câm, trong đầu nghĩ, ta ngày hôm nay quả nhiên phải chết sao? Kỷ Lâm sẽ thay thế ta, trở thành mới vận mệnh chủ, ta không thể nhìn thấy luân hồi thiên quốc thiết lập bộ dáng. Thoáng chốc tới giữa, Kỷ Tư Thanh trong lòng vô hạn bi thương, lại không muốn chết, thân thể một hồi phát run, nhìn Vũ Hoàng Ngạo Tuyết kiếm phong, gương mặt một hồi trắng bệch. Thật ra thì nàng cũng không sợ chết, chỉ là sợ không thể lại bầu bạn Diệp Thần, thấy Diệp Thần nghiệp bá thành tiểu khí tượng. Ngươi dám? Diệp Thần thấy Vũ Hoàng Ngạo Tuyết lại cầm Kỷ Tư Thanh làm con tin, nhất thời giận dữ, nâng kiếm sai bước lao ra. Chớ lộn xộn. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết kiếm phong thoáng ép xuống, Kỷ Tư Thanh trắng như tuyết trên cổ, liền xuất hiện một dấu máu. Diệp Thần lập tức dừng bước. Này, đàn bà thúi, ngươi khỏe vô sỉ à? Ngươi muốn đánh liền đường đường tranh tranh đánh, bắt giữ con tin coi là bản lãnh gì nha? Tiểu Vũ vậy nổi giận đùng đùng đi ra, tức giận trợn mắt nhìn Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, nói: Ngươi nhanh lên một chút thả người đi. Nàng những lời này nói ra, Thiên Sơn Vạn Hắc bên trong liền chuyển tới từng cơn hồi âm. Thả người đi, người đi. Lúc này âm như thần linh âm sướng, mang theo cực mạnh xuyên thấu lực cùng lực uy hiếp ở vận mệnh thiên địa các nơi, cũng thiết lập có băng thần thiên tôn pho tượng. Những cái kia pho tượng, tựa như đều ở đây đáp lại Tiểu Vũ mà nói, truyền ra hồi âm, chấn nhiếp toàn trường. Tiểu Vũ lấy làm kinh hãi, cũng không nghĩ tới mình một câu nói lại có thể đưa tới lớn như vậy vào bể. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Phù Đồ Huyền, Thuận Thiên Sơn, Vũ Hoàng Giã, còn có toàn trường Tuấn Tông Vạn Khư các cường giả đều là hoảng hốt, chỉ lấy là băng thần thiên tôn hiển linh. Sư phụ bất giận, ta thả người là được. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết có chút hoàng hồn, vội vàng chém ra tù xa gông xiềng, đem Kỷ Tư Thanh, Giang Mệnh Tâm, Tiêu Nhất Nam ba người cũng thả. Kỷ Tư Thanh nhìn Tiểu Vũ, lại nghe trước Thiên Sơn Vạn Hắc không tuyệt hồi âm, chỉ cảm thấy khắp nơi lộ ra cổ quái, nhưng biết cơ hội không thể mất, lập tức mang Giang Mệnh Tâm, Tiêu Nhất Nam hai người rời đi. Ba người vội vã rời đi, hơi có chút không thôi nhìn lại Diệp Thần, nhưng biết lấy trạng thái của mình hôm nay, nếu như lưu tại chỗ mà nói, có thể sẽ trở thành lá liên lụy, cho nên vẫn là sớm một chút rời thì tốt hơn. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang Thôn Thiên Quệ Tường 8884. Kinh hoàng. Chương 8884, kinh hoàng. Diệp Thần thấy Kỷ Tư Thanh yên ổn rời đi, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đại định. Diệp Thần, ta đã thả phụ nữ của ngươi, ngươi cũng nên buông sư phụ ta ra. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cắn chặt hàm răng, rất kiếm nhìn Diệp Thần, trầm giọng nói. Diệp Thần còn chưa lên tiếng, Tiểu Vũ liền nữa ngược nói, này, đàn bà thúi, ta nói hết rồi, ta không phải sư phụ ngươi. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nhìn Tiểu Vũ quyết tuyệt như vậy hình dáng, trong bụng cảm thấy kỳ quái, nhưng nàng cẩn thận bắt dưới, lại xác định Tiểu Vũ trên mình nhân quả hơi thở, cùng nàng trong cơ thể băng thần huyết tương thông, đúng là chính là băng thần thiên tôn không sai. Mới vừa Thiên Sơn Vạn Hắc hồi âm, cũng là băng thần ý chí hiện ra. Nàng trong đầu nghĩ, sư phụ có thể là đang khảo nghiệm ta. Lập tức đánh bạo, cao giọng hỏi, ngươi không phải sư phụ ta, ngươi lại là ai? Ngươi có phải hay không họ Vũ, tên gọi Lăng Hoa? Tiểu Vũ nói, ừm, đàn bà túi, ngươi cũng biết ta tên chữ, hừ hừ. Không quá ta thật không phải là sư phụ ngươi, ta là Diệp Thần đại ca ca bà tốt. Vừa nói vừa khoác ở Diệp Thần cánh tay. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thấy vậy, trong lòng nghi ngờ sâu hơn, không biết băng thần thiên tôn, rốt cuộc là đứng ở phía bên mình, vẫn là đứng ở Diệp Thần bên kia. Vậy ngươi muốn như thế nào? Vũ Hoàng Ngạo Tuyết to gan hỏi. Tiểu Vũ đảo trong mắt một vòng, gặp những người này tựa hồ cũng sợ mình, liền nói, ta muốn ngươi cùng đại ca ca đơn đả độc đấu, ngươi nếu bị thua, liền lại làm học trò ta đi, lạc lạc, ta còn không thu qua học trò đây. Nàng đặc biệt thông mẫn, biết Vũ Hoàng Ngạo Tuyết những người này là nhận lầm người, nàng dứt khoát đem sai liền sai, phải giúp Diệp Thần một lần. Nàng đối Diệp Thần thực lực có tuyệt đối lòng tin. Nếu là đơn đả độc đấu mà nói, Diệp Thần thắng chắc. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trong đầu nghĩ, lúc đầu sư phụ là muốn ta cùng Diệp Thần đơn đả độc đấu. Nàng từ lấy là rõ ràng liền băng thần thiên tôn ý đồ, lập tức liền gật gật đầu nói, được, ta cùng hắn đơn đả độc đấu là được. Nàng cẩn thận cảm ứng mình hơi thở, phát hiện tự thân linh khí sau lưng, vậy cổ băng thần chúc phúc như cũ tồn tại. Nhìn lại Diệp Thần, thì không có bất kỳ băng thần ban phúc khí tượng. Sư phụ vẫn là giúp ta không thể thua. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trong lòng vui vẻ, lại cảm thấy ngưng trọng. Nếu như không có băng thần che chở, nàng là thất bại không thể nghi ngờ. Mà mặc dù có băng thần ban phúc, đối chiến Diệp Thần, thắng bại cũng chỉ là chỉ 55, rất khó nói. Nhưng bất kể như thế nào, nàng cũng sẽ không lùi bước. Tiểu thư, đeo cái này vào. Vũ Hoàng Giã hai tay nâng thiên tội cổ kiếm vỏ kiếm, đưa cho Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, một mặt nhún nhường hình dáng. Vỏ kiếm này, ta có thể sử dụng. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nhướng mày một cái này thiên tội cổ kiếm vỏ kiếm, có thể cho đòi dẫn thiên tội kiếm khí, sát phạt đặc biệt khủng bố ở toàn bộ Vạn Khư thần điện, chỉ có Vũ Hoàng Cổ Đế và Vũ Hoàng Giã có năng lực sử dụng. Vũ Hoàng Giã thực lực cùng Vũ Hoàng Cổ Đế so sánh, đó là đom đóm cùng nhật nguyện, không thể như nhau. Nhưng hắn là vỏ kiếm chủ yếu đúc người, hắn hơi thở cùng vỏ kiếm tương thông, cho nên hắn cũng có dùng vỏ kiếm tư cách. Nhưng trừ hắn và Vũ Hoàng Cổ Đế ra, người khác thì không được. Bởi vì thiên tội cổ kiếm kiếm khí giết hại quá kinh khủng, vô lượng cảnh hậu kỳ cường giả dính một tí đều có táng thân vẫn diệt nguy hiểm, đừng nói ngự kiếm giết người, có thể bảo đảm mình không bị chém chết cũng không tệ. Coi như là Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cũng không dám loạn dùng vỏ kiếm này. Vũ Hoàng giã một mặt nhún nhường, lại mười phần hèn mọn cười nói, tiểu thư, ta vì ngươi cầu nguyện qua, hơn nữa ngươi có băng thần bản phúc, cũng có thể sử dụng vỏ kiếm này. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết mắt đẹp sáng lên, nếu có thể vận dụng thiên tội vỏ kiếm, nàng chu diệt diệt thần chắc chắn liền lớn hơn. Được, ta thử một chút. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nhận lấy vỏ kiếm, chăm thủ gật đầu một cái. Vũ Hoàng Giã mở cờ trong bụng, ôm quyền cười nói, tiểu thư, chúc ngươi võ vận sừng long, một kiếm chu diệt luân hồi. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết bật cười, nói, ta là phải đi giết sư phụ ngươi, ngươi còn cao hứng như thế. Vũ Hoàng Giã ngẩn ngơ, nhìn về Diệp Thần, sau đó cả người cũng cứng lại, trên mặt toát ra cuốn bách, xấu hổ, ấy nấy, xấu hổ không vân. Vân thần sắc, không lời chống đỡ. Diệp Thần thấy Vũ Hoàng Giã cho mượn vỏ kiếm, sắc mặt đã là đổi được đặc biệt xanh mét, đặc biệt khó khăn xem. Đại ca ca, người nọ là đồ đệ của ngươi sao? Tiểu Vũ kéo kéo Diệp Thần ống tay áo, nhẹ giọng hỏi. Diệp Thần hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, lắc đầu nói, ta không có cái loại này học trò. Hắn lời nói không cao, nhưng lại rõ ràng truyền đến Vũ Hoàng Ngạo Tuyết và Vũ Hoàng Giã trong hai. Vũ Hoàng Giã lại là xấu hổ vô cùng. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cười một tiếng, liền muốn bước vào tuyệt nhân cốc bên trong. Ngạo Tuyết tiểu thư, chú ý. Phía sau, Phù Đồ Huyền trầm giọng nhắc nhở. Ừ, ta biết, ta sẽ chú ý luân hồi chi chủ. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết gật đầu nói. Không phải, là Ma Thiên Đế. Phù Đồ Huyền ánh mắt như nước, nhìn về vậy Ma Thiên Đế thi hải, còn có vậy ngất trời đen nhánh chùm tia sáng, tựa hồ cảm giác được cái gì. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trong lòng rét một cái, chợt vậy bắt được cái gì, cười nói, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi sao? Ha ha, bất quá, có sư phụ ta trấn canh giữ ở chỗ này, Ma Thiên Đế muốn làm cái đó ngư ông, không như vậy dễ dàng. Vốn là, tuyệt nhân cốc quanh năm bao phủ ở hắc ám âm sương mù bên trong, là tuyệt đối tử địa. Nhưng hiện tại, tất cả âm sương mù tiêu tán, ngày xưa hoàn cảnh nghiêm ngặt tuyệt nhân cốc, giờ phút này rõ ràng lộ ra ở trước mắt mọi người. Cái này sau lưng, dĩ nhiên là Ma Thiên Đế bút tích. Ma Thiên Đế chủ động xua tan sương mù dày đặc, tựa hồ chính là muốn dụ Vũ Hoàng Ngạo Tuyết các người đi vào, cùng Diệp Thần đại chiến. Hắn muốn tiêu hao hai bên lực lượng, ngồi nữa thu mưu lợi bất chính. Nếu là hắn cắn nuốt Diệp Thần và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, còn có Tiểu Vũ, hắn đủ để làm thân xác hồi phục. Một điểm này, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cũng đoán được. Bất quá, nàng vẫn là sai bước vào tuyệt nhân cốc bên trong, thẳng hướng Diệp Thần đi tới. Nàng tin tưởng băng thần thiên tôn sẽ trấn áp hết thảy tà ma, sẽ không cho Ma Thiên Đế bất kỳ tàn phá bừa bãi cơ hội. Diệp Thần nhìn Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, hôm nay nàng ăn mặc mang theo một hàng nút áo quần bó sát người bảo, vậy uyển chuyển dáng vẻ, ở quần bào phát hoa hạ, vậy lộ vẻ được mười phần đầy đặn ngạo nhân, tư thế vai hùng hiên ngang. Từ Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trong ánh mắt, Diệp Thần vậy cảm ứng được sau lưng Ma Thiên Đế nhân quả. Thật ra thì không cần xem Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Diệp Thần mình vậy đoán được Ma Thiên Đế mưu đồ, bởi vì thật sự là quá rõ ràng. Vậy ẩn nút ở sau lưng Ma Thiên Đế, nói rõ chính là muốn nhìn hắn và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết lưỡng bại câu thương, ngồi nữa thu mưu lợi bất chính. Bất quá, Diệp Thần cũng không sợ, bởi vì bên cạnh còn có Lệ Thiên Đế chấn giữ trước, cũng chính là tương lai Kỳ Lâm. Ma Thiên Đế muốn tính toán hắn cũng muốn tính toán Ma Thiên Đế. Dựa hết vào hắn một người mà nói, tối đa thu lấy Ma Thiên Đế tim, không cách nào thu lấy nguyên một cỗ hải cốt. Nhưng cộng thêm Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, còn có sau lưng băng thần thiên tôn lực lượng, kém không nhiều cũng đủ rồi. Ai yêu, đại ca ca, ngươi thăm nàng vật trong tay. Tiểu Vũ nhìn Vũ Hoàng Ngạo Tuyết từng bước một đi tới, đột nhiên lộ ra hoảng sợ thần sắc. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn thiên quệ tường 8885. Chém. Chương 8885, chém. Theo Vũ Hoàng Ngạo Tuyết đến gần, nàng cũng là thấy rõ, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết tay phải nâng kiếm, tay trái nhưng nắm một thanh kiếm sao. Vỏ kiếm kia, thấm ra khí tức cực kỳ kinh khủng, tựa như hội tụ 9 tầng trời thần phạt, làm người ta nhìn một cái, liền cảm thấy sợ hãi. Đó là thiên tội cổ kiếm vỏ kiếm. Tại sao có thể có loại vật này? Thiên tội cổ kiếm từ ảo tưởng lúc sau khi đi ra, còn ngoài định mức tạo một thanh kiếm sao sao? Tiểu Vũ kinh hoàng không chạm, hiển nhiên cũng là cảm thấy vỏ kiếm kia đáng sợ. Nếu như không có vỏ kiếm kia, chỉ là đơn thuần Vũ Hoàng Ngạo Tuyết một người mà nói, nàng có lòng tin Diệp Thần có thể thắng. Nhưng, hơn nữa vỏ kiếm kia, thắng bại liền khó nói. Một khi thiên tội cổ kiếm hạ xuống, đó đúng là thiên đế chủ thần, đều phải làm run rẩy sợ hãi tồn tại. Đừng lo lắng, ta có thể thắng. Diệp Thần sờ một cái Tiểu Vũ tóc, cười nói. Tuy nói Vũ Hoàng Ngạo Tuyết có bữa tội vỏ kiếm, nhưng Diệp Thần cũng không sợ, hắn cả người cũng có rất nhiều pháp bảo, hơn nữa có Kỳ Lâm pho tượng ở hắn bên người, hắn như có thần rút, cảm thấy trước đó chưa từng có lòng tin. Đừng, đại ca ca, không nên quá tự tin. A, ta cho ngươi một chút chúc phúc đi. Tiểu Vũ trợn con ngươi, nâng lên tươi đẹp gương mặt, ngắm nhìn Diệp Thần. Cái gì chúc phúc? Diệp Thần sửng sốt một chút. Tiểu Vũ lông mi mau cong cong, cười một cái, đột nhiên nhón chân lên, ôm lấy Diệp Thần gương mặt, hôn hắn. Cái này một tí hôn, nhưng là sâu hôn. Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người giống như điện giật run lên, theo cái này một tí hôn, hắn có thể cảm thấy Tiểu Vũ trong huyết mạch linh khí bơm vào đến trong cơ thể hắn, cùng hắn hòa làm một thể. Tiểu Vũ huyết mạch là Thiên Đế huyết mạch, năng lượng ngọn nguồn chính là trời bịa cùng Thiên Đế ra lệnh tình, cùng luân hồi tương thông ở Tiểu Vũ linh khí bơm vào hạ, Diệp Thần cảm thấy tự thân luân hồi huyết mạch lại có thể ngay tức thì đổi được mạnh mẽ. Vậy chín cái luân hồi thần mạch, Xích Trần thần mạch, Lang Phong thần mạch, Tới Ám thần mạch, Cổ Độc thần mạch, Long Viêm thần mạch, Vạn Linh thần mạch, Thánh Ma thần mạch, Hư Linh thần mạch, Thiên Lôi thần mạch, cũng là nhanh mạnh lột xác, cường đại lên. Cái này cổ lột xác không phải ngắn ngủi trở nên mạnh mẽ, mà là vĩnh cửu tăng lên, vĩnh hằng mạnh mẽ. Tiểu Vũ đưa ra một hơi linh khí sau đó, liền muốn buông Diệp Thần. Nhưng Diệp Thần trong lòng ý động, ôm thật chặt nàng, hấp thu nàng huyết mạch trong cơ thể linh khí. Đây là thiên đế huyết mạch linh khí, là mang theo luân hồi thất tinh trí cao, thiên đế ra lệnh tinh chúc phúc. Cái này cổ chúc phúc đủ để cho Diệp Thần luân hồi huyết mạch nhanh mạnh tăng lên.
A,
Tiểu Vũ có chút nghẹt thở, không nghĩ tới trước đây còn bình tĩnh khắc chế Diệp Thần, hôm nay lại có thể đổi được như thế nóng rực khát vọng.
Sư phụ,
Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thấy một màn này, nhất thời ngây dại. Tuyệt nhân quốc bên ngoài, Thuận Thiên Sơn, Phù Đồ Huyền, Vũ Hoàng Giã, còn có rất nhiều hơn băng thần thiên tôn các tín đồ, thấy trạng diện này cũng là hoàn toàn rung động cùng kinh ngạc. Vũ Lăng Hoa là người nào? Đây chính là chí cao vô thượng băng thần thiên tôn, là bọn họ duy nhất tín ngưỡng. Nhưng hiện tại, bọn họ tín ngưỡng nữ thần, nhưng là cùng Diệp Thần khắc cốt hôn, liền như tình cảm chân thành người yêu vậy. Bọn họ không cách nào tiếp nhận, chỉ cảm thấy thiên địa cũng sụp đổ. Cái đó cưỡi trắng lộc, bước chậm ở băng thiên tuyết địa giữa tuyệt đẹp thần nữ, lúc đầu cũng có như thế nóng rực một mặt sao? Diệp Thần hôn Tiểu Vũ hồi lâu, mới đưa nàng ngông.
Đại ca ca, ta cũng mau hít thở không thông.
Tiểu Vũ mặt đỏ tới mang tai, lui về phía sau hai bước, chợt sắc mặt lại đổi được trắng bệnh. Mới vừa Diệp Thần hôn, nhưng mà cướp đi nàng không thiếu linh khí, thật may nàng huyết mạch mạnh mẽ, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là được khôi phục. Thật xin lỗi. Diệp Thần vậy nhận ra được mình thất thố, nhưng nội tâm nói khắc ý, vẫn là không có đạt được chậm tách ra. Hắn nhìn Tiểu Vũ thời điểm, trong lòng vẫn là ý động. Lòng hắn muốn, thiên đế ra lệnh tinh sức hấp dẫn, quả nhiên là to lớn. Diệp Thần biết, hắn mong muốn, thật ra thì cũng không phải là Tiểu Vũ thân thể, mà là Tiểu Vũ huyết mạch sau lưng, vậy cổ thiên đế ra lệnh tinh năng lượng. Thiên đế ra lệnh tinh, luân hồi thất tinh trí cao, là một viên cuối cùng luân hồi mệnh tinh, coi như chỉ là một chút xíu năng lượng chúc phúc, đối Diệp Thần mà nói, đều là thiên đại đổ bổ. Hiện tại hắn đạt được Tiểu Vũ huyết mạch linh khí bồi bổ, tự thân xích trần thần mạch, lang phong thần mạch, tới ám thần mạch vân. Vân, uy năng chí ít tăng lên gấp mấy lần, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi đột phá. Đây nếu là thật bị ta thắp sáng thiên đế ra lệnh tinh, coi như là Hồng Quân lão tổ, ta cũng có thể có tư cách đối hắn ra tay đi. Diệp Thần trong lòng nhiệt huyết vô cùng, tràn đầy mong đợi.
Sư phụ, ngươi
và luân hồi chi chủ. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết đi tới Diệp Thần và Tiểu Vũ trước người, nhìn hai người gương mặt từng đỏ, hơi thở sốc xếp hình dáng, nội tâm mười phần bi thảm ở nàng trong lòng, băng thần thiên tôn cao cao tại thượng, nhưng hôm nay cũng là gặp luân hồi độc thủ.
Cái gì? Ta
và đại ca ca là trong sạch, ngươi không nên nghĩ bậy bạ. Các ngươi muốn đánh cứ đánh đi, ta làm một công chứng. Tiểu Vũ gò má đỏ lên, nói chuyện cũng thay đổi được lắp ba lắp bắp. Cái này thiếu nữ đơn thuần, thật ra thì thông mẫn rất, nên biết sự việc, nàng đều biết. Nàng xấu hổ dưới, như lộc con vậy bước nhanh chạy ra ngoài, đứng ở vậy lệ thiên đế dưới pho tượng, hít sâu một hơi, thoáng bình tĩnh tâm thần. Ra tay đi. Diệp Thần cười một tiếng, nội tâm nhiệt huyết cũng là bình tĩnh lại. Chỉ cần đánh bại Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, lần thi này nghiệm, hẳn liền có thể thông qua.
Diệp Thần, ta muốn giết ngươi.
Vũ Hoàng Ngạo Tuyết con ngươi lạnh như băng, tay phải cầm kiếm đâm thẳng ra, kiếm khí gào thét, giữa trời đất băng tuyết nổ tung, khí lạnh mãnh liệt. Ngàn băng vạn tuyết kiếm. Chỉ gặp ngàn vạn đạo băng tuyết kiếm khí, từ Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trên thân kiếm phá giết ra, hung hăng hướng Diệp Thần chém tới. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang Thôn Tiên Quệ tưởng 8886. Đem giết chân thế. Chương 8886, đem giết chân thế. Diệp Thần gương mặt bình tĩnh, không có động tĩnh, bước chân lui về phía sau. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cầm kiếm thẳng truy đuổi, hai người vọt tới Ma Thiên Đế Hải cốt nội bộ, băng tuyết kiếm khí loạn xạ, đem từng cây một xương cốt đánh rơi xuống đất, ma khí lao nhanh. Ma Thiên Đế thi hải nội bộ không gian, khắp nơi đều là ma khí cùng hắc ám, nếu như là người bình thường đặt mình vào nơi đây, chỉ có một con đường chết. Nhưng Diệp Thần và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, tu vi hơi thở đều là thập phần cường đại, cũng không có bị ảnh hưởng. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, ở nàng kiếm khí thoáng vừa chậm để gặp, đột nhiên một quyền đánh ra. Viêm địa, Long Viêm thần mạch, mở. Đi đôi với quát to một tiếng, Diệp Thần trong cơ thể Long Viêm thần mạch nổ tung, cùng bạo viêm địa năng lượng khí tức, hội tụ đến năm đấm của hắn trên, hóa thành một cái gầm thét gào thét hỏa long, trung quanh nhiệt độ cùng như vậy tăng vọt. Oanh. Diệp Thần Long Viêm thần quyền đánh ra, trung quanh rất nhiều băng tuyết kiếm khí, ngay tức thì liền bị oanh diệt, hung mãnh Long Viêm đặc khí, lại là đem Vũ Hoàng Ngạo Tuyết ép được liên tiếp lui về phía sau, sợi tóc tán loạn, hình dáng khá là chật vật. Khi lấy được tiểu vũ linh khí bồi bổ sau đó, Diệp Thần gián tiếp lấy được thiên đế ra lệnh tinh một chút chúc phúc, mặc dù chỉ là yếu ớt một chút, nhưng đối với hắn luân hồi huyết mạch cũng có to lớn tăng thêm hiệu quả. Hôm nay hắn luân hồi huyết mạch xa so trước kia mạnh mẽ, vậy các loại thần mạch uy lực cũng là lớn lớn tăng lên. Hư linh thần mạch phá. Ở một quyền đánh lui Vũ Hoàng Ngạo Tuyết sau đó, Diệp Thần thừa thắng truy kích, lại lập tức mở hư linh thần mạch, khống chế không gian, một cái ngay tức thì di động, giết tới Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trước mặt, bập đích một tiếng, hung hăng một cái tát đi xuống. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết bất ngờ không kịp đề phòng, bị Diệp Thần một cái tát đánh vào trên gương mặt, nhất thời gò má sưng đỏ, hình dáng hơn nữa chật vật, thân thể mềm mại bay ra ngoài, đụng gãy từng cây một ma thiên đế xương cốt. T. Bên ngoài, Phù Đồ Huyền, Thuận Thiên Sơn, Vũ Hoàng Giã, Tiểu Vũ các người, còn có rất nhiều xem cuộc chiến Vạn Khư Thuận Tông các đệ tử, thấy Diệp Thần hung mãnh như vậy hình dáng, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, âm thầm là Vũ Hoàng Ngạo Tuyết lau mồ hôi một cái. Xem Diệp Thần hình dáng, hiển nhiên là không có một chút thương hương tiếc ngọc, là thật muốn hạ tử thủ.
Diệp Thần, ngươi thật đúng là tàn nhẫn.
Vũ Hoàng Ngạo Tuyết lảo đảo lắc lư đứng dậy, che bị tát được sưng đỏ gò má, cắn chặt hàm răng, mười phần quất đủ. Diệp Thần một tát này, lực sát thương chừng mực, làm nhục ngược lại là hết sức lợi hại, là muốn đánh nàng đạo tâm ý chí.
Như nhau.
Diệp Thần con ngươi lạnh lùng, không có chút nào nói nhảm, vung ra luân hồi thiên kiếm, phá giết hư không, thẳng hướng Vũ Hoàng Ngạo Tuyết chém tới. Lăng Phong thần mạch, do lớn dậy. Ở xuất kiếm ngay tức thì, Diệp Thần lại mở Lăng Phong thần mạch, cả người linh khí nổ. Hắn Lăng Phong thần mạch, khi lấy được tiểu vũ huyết mạch linh khí bồi bổ sau đó, đồng dạng cũng là đổi được mạnh mẽ, hơn nữa so với trước kia, nhiều hơn một chút bá đạo thần uy. Dĩ vãng Lăng Phong thần mạch có thể hấp thu địch nhân thế công năng lượng,
hóa cho mình dùng, giống như là gió bao tích gót. Mà hôm nay, Lăng Phong thần mạch đổi được mạnh mẽ sau đó, tự thân là có thể nổ ra cuồng bạo gió lốc lớn. Diệp Thần một kiếm này chém ra, bạo gió gào thét, như vậy phong thần hạ xuống, ùng ùng gió bao vang lớn, làm người ta rung động. Trung quanh rất nhiều xương trắng đều bị cuốn lên, một đạo hòa lẫn ma khí cùng dơ bẩn cuồng loạn gió lốc, mãnh liệt cạo hướng Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Xem vậy gió lốc như thế, sợ là phải đem nàng xé nát. Đáng chết. Sư phụ tại sao phải cho hắn lớn như vậy cơ duyên? Chẳng lẽ đây là đối với ta khảo nghiệm sao? Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cảm nhận được Diệp Thần khủng bố như thế, nội tâm cũng là vô cùng ngưng trọng, liếc mắt nhìn xem đứng ở tương lai vận mệnh chủ dưới pho tượng Tiểu Vũ. Nàng biết, Diệp Thần luân hồi thần mạch có thể đổi được như thế mạnh mẽ, chủ yếu là bởi vì Tiểu Vũ chúc phúc. Băng bảo vệ, tuyết quốc kết giới. Mắt xem Diệp Thần kiếm thế gào thét tới, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết vậy không dám thờ ơ, cả người linh khí cháy, thả ra một cái băng tuyết kết giới. Từng tầng một tinh bích hệ ở quanh người nàng toát ra, phía trên đóng dấu trước hoa mỹ băng tuyết phủ văn. Oanh! Diệp Thần bạo gió kiếm thế, vung chém ở đó từng tầng một tinh bích cuộn lên, tinh bích hệ xuất hiện tan vỡ, nhưng cũng không có nổ tung. Cái này băng tuyết kết giới, sau lưng mang theo băng thần thiên tôn chúc phúc bảo vệ, liền Diệp Thần cũng khó mà kích phá. Ngạo Tuyết tiểu thư, mau dùng tiên tội vỏ kiếm. Tuyệt nhân cốc bên ngoài, Vũ Hoàng Giã lớn tiếng gào lên. Hắn gặp Diệp Thần hung mãnh như vậy, suy nghĩ coi như Vũ Hoàng Ngạo Tuyết có băng thần chúc phúc, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Muốn thủ thắng, chỉ có vận dụng tiên tội vỏ kiếm. Không cần ngươi nói. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết khẽ cắn môi đỏ mọng, mắt đẹp liếc một tí bên trái tay cầm vỏ kiếm. Vỏ kiếm này là nàng lá bài tẩy. Nàng vốn là muốn chờ đợi thời cơ, sử dụng nữa vỏ kiếm, nhất kích bại địch. Nhưng bây giờ nhìn lại, nếu như không dùng vỏ kiếm mà nói, nàng hoàn toàn không cách nào chống lại Diệp Thần lực lượng. Diệp Thần đạt được Tiểu Vũ bồi bổ, ngang hàng là đạt được một chút Thiên Đế ra lệnh tinh chúc phúc, lực lượng chân thực quá hung mãnh, giơ tay nhấc chân tới giữa, đều có bạo diệt tinh không khí thế, hoàn toàn không phải Vũ Hoàng Ngạo Tuyết có thể chống lại. Thiên tội phạt, đem giết chân thế. Lập tức, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết không do dự nữa, sử dụng kiếm trong tay sao, nhẹ giọng ngâm sướng lên tới. Nàng bây giờ trời bỏ mặc trả giá cao gì, đều phải chu diệt luân hồi. Đi đôi với nàng ngâm sướng, vỏ kiếm kia run lẩy bẩy, cùng xa xôi thời không loại nào đó đáng sợ tồn tại, lẫn nhau đồng tình. Một cổ lực lượng vô hình đang ngưng tụ. Lực lượng này có thể phá trời, có thể xé ra thế giới hiện thật vách đá táng, đi thông không không lúc nào không. Ùng ùng. Tuyệt nhân cốc phía trên bầu trời, xuất hiện một tầng thai nạn đáng sợ mây đen, gió báo lăn lăn ở đó, gió báo mây đen bên trong, ẩn nhiên có màu máu mang khí nổi lên. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, ngươi muốn triệu hoán thiên tội kiếm khí. Cổ độc thần mạch, cho ta trấn áp. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn trời một cái không, cũng là cảm thấy đáng sợ kiếm khí chập chờn, đó là thiên tội cổ kiếm kiếm khí, một khi hạ xuống nói, sát phạt tuyệt đối là lòng trời lở đất, hắn cũng khó mà chống lại. Rắc rắc. Diệp Thần tay trái nắm quyền, độc địa năng lượng nổ, cổ độc thần mạch mở, kinh khủng kịch khí độc tức từ trong cơ thể hắn bạo rút ra, hội tụ ở nắm đấm của hắn trên, khói độc lan lan. Hạ một sát, Diệp Thần chính là hung hăng một quyền đánh ra, kịch độc quả đấm, trực kích Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết có băng tuyết kết giới bảo vệ, nhưng Diệp Thần một quyền này, khí độc nổ tung, kịch độc kia hơi thở, có thể trực tiếp xuyên thấu bảo vệ tinh bích hệ, ăn mòn Vũ Hoàng Ngạo Tuyết tim. Diệp Thần phải dùng một quyền này, ngăn trở Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, không cho nàng triệu hoán thiên tội kiếm khí cơ hội. Oanh! Diệp Thần quả đấm, đánh vào băng tuyết kết giới tinh bích của lên. Tuy không có thể đem tầng này tinh bích hệ đánh nát, nhưng hắn trên nắm tay khí độc đã như rắn độc vậy xuyên qua tinh bích hệ, thấm vào, cuốn đi vòng qua Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trên mình. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thân thể mềm mại bị khí độc quấn quanh, nhất thời thần sắc đại biến. Hiện tại nàng có hai cái lựa chọn, hoặc là buông tha triệu hoán thiên tội kiếm khí, vận công khu độc, hoặc là kiên trì triệu hoán, bỏ mặc khí độc xâm lược. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quyết.